Quy 1 chương 311, phá miếu quỷ dị. Lâm Du Thành bên ngoài. Vương lão đầu Lữ Điếm, trước mắt tới rồi một đội người kỳ quái mã. Từ khi Vương lão đầu nhi tử xảy ra chuyện về sau, lão lưỡng khẩu thương tâm gần chết, thế nhưng là người rốt cuộc còn sống. Đương nhiên, bởi vì nhi tử tử vong, bọn hắn so với trước đó, cũng giống là cái xác không hồn, khách sạn sinh ý, cũng không có để ý như vậy. Lại thêm náo quỷ sự kiện, kỳ thật phụ cận người chỉ cần tin tức hơi hơi linh thông, liền sẽ không tới đây dừng chân. Hôm nay, lúc đầu bình tĩnh khách sạn, lại bị cái này đột nhiên xuất hiện nhân mã đánh vỡ yên tĩnh. Nhưng là, cái này đột nhiên xuất hiện một đội nhân mã, đại đa số người lại có vẻ có chút là thần sắc khẩn trương. Bọn hắn thời khắc chú ý đến quanh mình gió thổi cỏ lay, lại thêm trên người bọn họ con áo, hơi có chút nhãn lực độc đáo người, liền có thể từ đây biết rõ, đây là quan phủ nhân mã. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là quan phủ đặc biệt tới điều tra Lam gia quỷ vật mà phái nhân mã. Chỉ bất quá, người chung quanh xem lấy bọn hắn nhưng lại có chút giật mình, bởi vì bọn hắn những người này dẫn đầu, nhưng là một cái tuổi trẻ đạo sĩ. Cái này dĩ nhiên chính là Phương Hưu, hắn đặc biệt mặc lên bách bảo nang bên trong đạo bảo, bên ngoài còn mang lấy một thân khoác. Bây giờ nhìn qua, càng có vẻ tuấn lãng vi phạm. Không phải Phương Hưu nghĩ như thế tao bao, hắn chỉ là muốn để cùng hắn cùng một chỗ tới nha dịch, đối với hắn có nhiều chút lòng tin. Rốt cuộc, người dựa vào ăn mặc như vậy, có thể để mọi người cảm thấy Phương Hưu là một cái nhân sĩ chuyên nghiệp. Phương Hưu ra khỏi thành thời điểm, Lâm Du Thành chi huyện Tân Đức Lạc, liền đặc biệt tại phủ khố bên trong chọn chút áo giáp binh khí, còn phải giúp nha dịch tới hiệp trợ hắn. Phương Hưu vừa đến khách sạn, trực tiếp liền thấy Vương lão đầu vợ chồng, trực tiếp đi tới, nhỏ giọng thì thầm hỏi: "Vương lão đầu, chính là tiểu dân?" Vương lão đầu sắc mặt đau khổ tóc hoa râm, hắn xem lấy Phương Hưu vậy mà mơ hồ có chút kích động, vội vàng chắp tay đáp nói: "Đây là quan phủ tới đại nhân vật, nói không chừng nhà mình nhi tử khoản này huyết cừu, phải nhờ vào trước mắt nam tử này giúp hắn thực hiện." Mặc dù Phương Hưu thoạt nhìn còn quá trẻ, thế nhưng là giá tao bao đạo gia trang phục, vẫn là cho Vương lão đầu vô hạn lòng tin. Phương Hưu nhìn trước mắt tiểu tụy Vương lão đầu, nhịn không được trong lòng cảm khái, cái này nhân sinh bi thống cảm xúc, thế mà có thể đem một người cha tấn đến tình trạng như thế. "Con của ta a." Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng một thê lương tiếng la trong phòng vang lên, đột ngột đến cực điểm. Phương Hưu sau lưng vốn liền khẩn trương sai dịch, nghe tới cái này đột nhiên xuất hiện tiếng vang, lập tức thành chim sợ cánh cong. Chỉ thấy những này nha dịch, từng cái không phải rút dao ra, chính là cầm lấy cô tử, giống như con rồi không đầu, vậy mà không có chút nào kỷ luật, kêu loạn địa kêu lên. "Ai? Người nào? Mau ra đây." "Đại nhân, xem ngươi." Trong lúc nhất thời, những này nha dịch có vẻ hơi gà bay chó chạy, hoàn toàn giống như là một đám ố hợp chi chúng, không có tác dụng lớn. Mà lão Vương đầu kia lúc này tranh thủ thời gian giải thích, chỉ lo náo ra hiểu lầm, chư vị đại nhân chớ hoảng sợ, kia là ta bản nương đang kêu to. Nói đi, hắn nhịn không được thở dài, bây giờ trên mặt hắn sầu khổ chi sắc, lộ ra càng thêm nồng trọng. "Các vị đại nhân có chỗ không biết, từ khi con ta để kia làm ra quỷ vật cho ăn phía sau, ta bản nương liền đã điên rồi." "Ai?" Phương Hưu nghe tới cái này, vội vàng hướng lấy sau lưng khoát khoát tay, những cái kia hốt hoảng cắt sai dịch, cái này thu hồi kia mất mặt xấu hổ chiến trận. Phương Hưu lúc này tĩnh hạ tâm, bắt đầu cẩn thận hướng Vương lão đầu hỏi ý lên kia quỷ vật manh mối. Đáng tiếc nhắc lên kia quỷ vật, Vương lão đầu mặc dù cũng là một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ, nhưng là hắn lại cung cấp không là cái gì đầu mối hữu dụng. Nhưng Vương Hưu đối với cái này cũng không để bụng, bởi vì hắn vốn liền không có báo cái gì hy vọng, cho nên cũng chưa nói tới thất vọng. Tiếp lấy, hắn đối Vương lão đầu nói thẳng ra chính mình tới chỗ này mục đích. "Có thể hay không để ta kiểm tra xem xét thoáng cái lệnh lang nộ hại gian phòng, ngươi cũng hy vọng chúng ta có thể mau chóng tìm tới kia quỷ vật, cho lệnh lang báo thù a?" Vương lão đầu trực tiếp điểm gật đầu, bởi vậy cũng có thể nhìn ra hắn một mực chờ lấy quan phủ tới tra án, cho nên hắn trực tiếp đem gian kia gian phòng che lại. Đây chính là đại hạ. Mặc dù không phải nói đại hạ sẽ không xảy ra vấn đề, mà là xảy ra vấn đề thời điểm, đại hạ tuyệt đối không có khả năng làm như không thấy, khoanh tay đứng nhìn. Phương Hưu không có động thủ, tự có cơ linh nha dịch vượt lên trước phía trước, cậy mở Vương lão đầu đặc biệt phong bế cửa sổ một đầu. Mở cửa phía sau, đã nghe đến một cỗ nấm mốc mùi thối, thẳng sông nhân cổ mũi, chờ này cỗ mùi vị tan chút, Phương Hưu mới mang theo người bước vào trong phòng. Bây giờ, trong phòng có thể nói một mảnh hỗn độn, giường đã phá hủy sụp đổ, trên mặt đất còn có mảng lớn hắc sắc ô dấu vết. Theo như cái này thì, sự tình phát sinh phía sau, Vương lão đầu đem hiện trường bảo hộ cực kỳ tốt, càng không có thu thập gian phòng này. Cái này có thể nói là chuyện tốt. Đừng nhìn gần nhất khoảng thời gian này Phương Hưu cuốn lấy tiền bá học tập chú pháp, tướng môn bên trong kỳ môn độn giáp chi thuật cũng không ít. Bây giờ hiện trường bảo trì như thế hoàn hảo, cũng có lợi đối với Phương Hưu thi pháp. Tướng môn bí pháp không phải bình thường. Phương Hưu trong tay phương pháp quyết mới ra, chỉ thấy kim quang lóe lên, sau đó trống rông xuất hiện một đạo phù lục tại cả phòng bơi đãng. Tiếp lấy phù lục không hỏa tự cháy, sau đó một đạo khói xanh tràn ngập, chỉ thấy gian phòng bên trong không bao lâu liền đã hoàn toàn che kín thuốc lá màn. Ngay sau đó, không có qua mấy hơi thở, Phương Hưu liền che phi nước đại ra khỏi phòng, một đường thẳng chạy trốn tới bên ngoài viện. Sau lưng nha dịch càng là sắc mặt trắng bệnh, theo thật sát Phương Hưu sau lưng, một mặt nghĩ mà sợ. "Mùi vị kia, thối, thối không ngửi được." Qua một hồi lâu, Phương Hưu mới miệng lớn hô hấp mấy đạo không khí mới mẻ khôi phục bình thường khứu giác. Đến lúc này, Phương Hưu trên mặt cũng không nhịn được lộ ra tiếu dung, bởi vì cái này mùi thối cũng không phải bình thường mùi thối. Lời mà giản chi, Phương Hưu lần này nghe được kia quỷ quái mùi. Nghĩ đến cái này, Phương Hưu ngẩng đầu nhìn một chút phương đông, nơi đó có một cỗ tương thông mùi thối, khoảng cách tuy xa, nhưng vẫn là không thể gạt được Phương Hưu. Có manh mối, vậy liền dễ làm. Lúc này, Phương Hưu đi đến Vương lão đầu trước mặt, giờ phút này cái lão nhân chính trấn an được thê tử của hắn, một mặt mong đợi xem lấy Phương Hưu. Phương Hưu cũng không có nói chuyện, chỉ là trịnh trọng nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên, để bọn nha dịch đuổi theo, không muốn tụt lại phía sau. Trên đường đi, Phương Hưu đi cũng không nhanh, hắn có rút lấy mũi thở, đuổi theo quái dị lưu lại mùi, một đường tiến lên. Hắn thỉnh thoảng nhìn hướng đội ngũ đằng sau, chỉ lo có người tụt lại phía sau, rốt cuộc lúc này bất luận cái gì ngoài ý muốn, đều chỉ là kéo dài hắn bắt quỷ thời gian. Cũng may những ngày nha dịch, mặc dù thoạt nhìn có chút bao cỏ, nhưng cũng không có cản trở. Bất quá cũng trách không được bọn hắn Lâm Du Thành chỗ kinh đô vùng ngoại ô, lại có cái nào đuôi mù dám ở Lâm Du Thành náo sự. Bởi vậy, Thái Bình lâu, Lâm Du Thành nha dịch tố chất như thế, kỳ thật cũng nói còn nghe được. Bất quá, bọn hắn dù sao cũng là thông qua chính đáng con đường trở thành nha dịch, cho nên mặc dù có chút không dễ nhìn, nhưng bọn hắn vẫn kiên trì xuống dưới, không có tụt lại phía sau. Phương Hưu mang theo những ngày nha dịch, hướng về phương đông một đường hướng về phía trước, chỉ bất quá con đường phía trước càng lúc càng hẹp, địa thế cũng càng ngày càng lệch. Phương Hưu trong lòng cũng không đổi, rốt cuộc Lâm Du Thành cũng là đại hạ quốc đất, những ngày nha dịch cũng nên thật tốt đoán luyện. Cho nên Phương Hưu mới không có vứt bỏ bọn hắn, mà là mang theo những ngày vương hữu, một đường tiến lên, cũng không có bởi vì vội vàng sao động, mà một mình ly khai. Cứ như vậy, Phương Hưu mang theo nha dịch, một mực trong núi đường nhỏ hành động, thẳng đến sắc trời ảm đạm, bọn hắn mới một đường đuổi tới một chỗ núi nhỏ dưới chân. Nơi này sơ lược xem xét, không cần mảnh cứu, liền có thể biết rõ hồi lâu không có tung tích con người đi lại, một mảnh hoang vu. Bởi vì, tại bọn hắn trước mắt, trong núi con đường đã bị cỏ hoang chìm ngập, muốn tiếp tục tiến lên, cái kia chỉ có thể chính mình mở đường, đành phải một cước xuống dưới dò xét cái sâu cạn. Bất quá, Phương Hưu đến nơi này, cũng không có trước đó bưng lỏng, bởi vì quái dị lưu lại mùi vị, càng thêm mới mẻ, đơn giản tới nói, mùi vị kia càng ngày càng thối. Ngay sau đó, Phương Hưu mang theo người tiếp tục tiến lên một khoảng cách, cái này mới mẻ tanh hôi quỷ khí, rốt cục có tản ra dấu hiệu. Phương Hưu bây giờ biến sắc, đưa tay để đội ngũ không hề đi tiếp, sau đó trong không khí, cẩn thận người một trận. Hắn cuối cùng gật gật đầu, nhắc nhở đằng sau nha dịch. Mọi người cẩn thận rồi, xem tới cái này ác quỷ ngay tại kề bên này, ngàn vạn phải chú ý an toàn của mình, không muốn lỗ mãng làm việc. Nói xong, Phương Hưu lúc này nhấc chân liền muốn lên núi, chuẩn bị gặp một lần cái này làm ra quỷ vật, xem nó phải hay là không thật là ác linh cấp bậc quỷ vật. Nhưng vào lúc này, phía sau hắn đột nhiên truyền tới một thanh âm. Pháp sư. Phương Hưu nghe vậy, không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện sau lưng vang lên một cái bó tay bó chân thanh âm. Nhìn kỹ, cái này mở miệng người, vậy mà là đám này nha dịch bên trong dẫn đầu ban đầu. Pháp sư, ngươi xem chúng ta đi xa như vậy sơn lộ, mắt thấy lúc này cũng không còn sớm, thái dương đều sắp xuống núi. Ta xem các huynh đệ cũng đã mệt mệt, chúng ta là không phải sáng mai lại đến. Dạng này dưỡng đủ tinh thần, có thể tối đại hóa phát huy các huynh đệ thực lực a. Ban đầu nói chuyện bó tay bó chân, thế nhưng lại cực kỳ ăn khớp, phi thường rõ ràng biểu đạt chính mình ý tứ, nghe đến đó, Phương Hưu nhịn không được híp mắt xem lấy bọn hắn. Cái này tầm 10 cái nha dịch bổ khoái, trên mặt mỗi người đều là sắc mặt kinh hoàng, có chút càng không chịu nổi, lúc này vậy mà đã run thành cái chi cút. Cái này biểu hiện, nơi nào là bọn hắn đi mệt, rõ ràng chính là sợ. Cuối cùng thời gian Thái Bình trải qua quá lâu. Nếu là những này nha dịch, cùng đại hạ quân đoàn tướng sĩ một dạng, chỉ sợ căn bản sẽ không nói những lời này, trước mặt cho dù có lại đại khó khăn, bọn hắn cũng sẽ vượt khó tiến lên. Phương Hưu nhịn không được có chút khinh bị xem lấy bọn hắn, thế nhưng là hắn nghĩ lại, nhưng cũng lý giải bọn hắn. Rốt cuộc địch nhân quá mức cường đại, nếu là chống lại cái này quỷ vật chỉ sợ bọn họ cũng là cựu tử nhất sinh, nếu là người, làm sao có thể không có phản ứng. Sâu kiến còn sống tạm bợ, huống chi là những này trải qua thời gian Thái Bình nha dịch. Huống chi, chính mình nguyện ý vượt khó tiến lên, kỳ thật không phải cũng là bởi vì chính mình biết rõ có át chủ bài sao? Bằng không, coi như Phương Hưu muốn đem tự thuyết phục, chỉ sợ tất cả dũng khí đều bắt nguồn từ có người sẽ cho chính mình là tẩy. Nghĩ đến cái này, Phương Hưu có chút thoải mái. Đã cái này làm ra quỷ vật rất có thể tối thiểu là ác linh cảnh giới, mang lên bọn hắn cũng không dùng, làm gì liên lụy những người bình thường này đâu. Thế là, Phương Hưu đè xuống tâm tình của mình, cười lấy đối bọn hắn nói, các vị sai ra, các ngươi nghĩ về trước đi liền đi về trước. Bất quá ta còn muốn chỗ này lưu liền một lát, liền làm phiền các vị lúc trở về, nếu như gặp phải ta kia hai người đồng bạn, liền cho ta báo cái bình an. Tốt tốt tốt. Cái kia nha dịch bổ đầu nghe tới cái này, liên thanh gật đầu, liên tục cam đoan chính mình sẽ dựa theo hắn đi làm. Pháp sư yên tâm, người ta nhất định đưa đến. Nói đi, chỉ lo Phương Hưu hối hận đồng dạng. Hắn liền mang theo một đám nha dịch, trong nháy mắt bỏ chạy mất tung ảnh. Xem tới, những này nha dịch thật là sợ tới cực điểm a. Phương Hưu đuổi đi nha dịch, sát trời càng thêm ảm đạm, lúc này trước mắt sơn lộ phía sau chính là một mảnh vùng hoang vu. Mà bây giờ, đã chỉ còn lại Phương Hưu một người, bên hai chỉ có phong tốc tốc thổi qua, gợi lên cỏ tranh thanh âm đang không ngừng vận động. Cái này làm ra quỷ vật khí tức càng ngày càng gần. Phương Hưu liếc mắt nhìn sau lưng, cái gì cũng không có, chỉ bất quá hắn trong lòng còn đang lầu bầu, không biết Tiền Bá có hay không mang theo Tào Y ở phía xa xem lấy chính mình. Hắn vừa rồi để nha dịch tiện thể nhắn, chỉ là để phòng vạn nhất Tiền Bá bọn hắn không có theo ở phía sau, cũng có thể để bọn hắn hiểu rõ mình bây giờ tình huống. Phương Hưu bản thân liền có át chủ bài, nếu là Tiền Bá theo ở phía sau, kia hoàn toàn chính là lên bảo hiểm, an toàn của mình càng có bảo hộ. Bây giờ sắc trời tối sầm lại, Phương Hưu xem lấy bọn nha dịch đã tan biến, nghe làm ra quỷ vật khí tức, đột nhiên liền có một ý kiến. Chính mình đơn độc thân ở ban đêm tìm kiếm quỷ vật, chỉ sợ có chút quá mức nguy hiểm, muốn không trước tìm địa phương Hưu hơi thở thoáng cái, lại tính toán sau. Tự lẩm bẩm một phen về sau, Phương Hưu không hề kéo dài thời gian, bắt đầu tiếp tục tiến lên, tìm nơi đặt chân. Cũng không lâu lắm, Phương Hưu theo khí tức phương hướng, tại đường núi phần cuối, tìm tới một chỗ vứt bỏ phàm miếu. Phương Hưu ngay từ đầu nhịn không được nhíu mày, sau đó liền xem như chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, thong dong đi vào trong miếu đổ nát. Trong miếu đổ nát bùn tố tự thần, bây giờ đầu không biết được rớt xuống địa phương nào, cho nên Phương Hưu cũng nhìn không ra đây là lộ nào thần tiên. Nói không chừng cái này cũng có thể là dã thần dâm tử, bất quá xem lấy cái này phàm miếu bố trí, hẳn là coi như không phải quan phương khâm định thần tiên, cũng tối thiểu là đoàn trang sơn thần miếu nhỏ. Lại thêm Phương Hưu bây giờ nghe được Lam gia quỷ vật hôi thối khí tức, hắn con ngươi đảo một vòng, dĩ nhiên có một chút chú ý. Chỉ gặp hắn sau một khắc, liền đối tượng thần bãi một cái, xe nhẹ đường quen địa thanh lý tế đài, trải tốt cỏ tranh. Miệng bên trong không biết lẩm bẩm cái gì, qua một hồi lâu mới ngồi thẳng lên, tiếp lấy tìm tới một chút tuổi khô, điểm lên đống lửa. Chờ đến chủ phòng dậy vò xong những này, màn đêm dĩ nhiên giáng lâm, trên trời chẳng biết lúc nào đã treo lên một vòng huyết nguyệt. Phương Hưu tìm một chút làm cây lúa thảo, trải trên mặt đất, cũng không chê, trực tiếp liền nằm ở phía trên, không đầy một lát liền nhắm mắt dưỡng thần. Theo thời gian trôi qua, ngoài miếu chẳng biết lúc nào vậy mà nổi lên một trận gió, tại sơn lộ ở giữa, tiếng hét ẩn ẩn có chút khủng bố. Trên trời, mây đen chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn ngăn trở huyết nguyệt, trong miếu Phương Hưu, giống như đối với cái này không để ý chút nào, còn nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn từ chân trời nát ra, tiếp lấy một đạo rực sáng bạch quang, ngắn ngủi địa chiếu sáng cả thiên địa. Sau đó chỉ nghe tiếng ầm ầm kéo dài, sấm sét vang dội ở giữa, bá một tiếng thiên hà treo ngược, mưa như chút nước mà xuống. Trong lúc nhất thời, nước mùi, bùn đất xen lẫn khô nhánh lá héo úa mùi, cùng phong một mạch tuôn ra vào miếu bên trong. Phương Hưu lúc này mới mở mắt ra, thế nhưng là hắn cũng không có cái khác phản ứng, chỉ là giữ im lặng đứng dậy, thường đống lửa bên trong thêm củi, để đống lửa càng thêm rồi rào. Bây giờ, nghỉ đêm phá miếu, mưa rào lâm môn. Ầm ầm, một tiếng sét lại lần nữa bùng nổ. Gió núi thổi qua, kia cửa sổ lại bị thổi ra, két rung động. Thậm chí cửa miếu đều mơ hồ vang lên két âm thanh, cũng may nó mặc dù có tiếng vang, nhưng như cũ cứng chắc dị thường. Phương Hưu bây giờ nằm ở cỏ khô phía trên, như là rốt cục với bên ngoài khí trời ác liệt có phản ứng, đối động mở cửa sổ hùng hùng hổ hổ. Cái này đáng chết trời mưa. Phương Hưu đứng dậy đóng cửa kỹ càng, xác nhận sẽ không bị gió thổi tới về sau, nghĩ một hồi, dán một chương phủ lục tại khung cửa đằng sau. Sau đó hắn lúc này mới an tâm nằm xuống, nhắm mắt chuẩn bị ăn nghỉ. Chỉ bất quá, cửa miếu bên ngoài lại loang thoáng vang lên một trận tiếng bước chân. Nhưng Phương Hưu hai tai không nghe thấy, như là lâm vào ngủ say. Câu đố nạt, tờ tờ. Quy 1 chương 312, diệt quỷ. Phân thân. Lâm Du Thành bên ngoài. Phá miếu. Bây giờ, Phương Hưu như là đã mệt nhọc một ngày, gánh không được ngủ ý, rốt cục tại trên tế đài ngủ đi. Có thể trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, không người biết được. Dưới bầu trời đêm, mưa như chút nước, trừ cái đó ra, tựa như không còn có động tĩnh khác. Nhưng vào lúc này, phá cửa miếu bên ngoài, đột nhiên có một chút động tĩnh, Phương Hưu cũng giống là bị động tĩnh này, làm cho trong giấc ngộng bừng tỉnh. Người nào? Phương Hưu một tiếng quát nhẹ, sau đó lập tức xoay người bắt đầu, trừng trong mắt xem lấy cửa miếu, hai tay đã để phòng để ở trước ngực. Bất quá ngoài cửa không thấy đáp lại, chỉ nghe được một tiếng nữ tử kinh hô, sau đó Phương Hưu bất vi sở động, nhăn lông mày quát, là ai? Đi ra. Nói xong, Phương Hưu chân khí cẩn thận ngoại phóng, trốn ở phía sau cửa, thuận lấy khe cửa nhìn ra ngoài. Chỉ thấy ngoài cửa đen kịt trong mưa gió, lại có một cóng đến phát run nữ nhân ở ngoài cửa tránh mưa. Xem phản ứng của nàng, dĩ nhiên bị đông cứng đến bắt đầu răng trên răng dưới răng run lên ma sát. Phương Hưu nhìn trước đó dán tại cạnh cửa, dùng tại để phòng phụ lục, bây giờ cũng không có biến hóa chút nào. Hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, xem tới nữ nhân này hẳn là không vấn đề gì, chỉ là không biết nàng tại sao lại tại cái này hoang sơn dã linh bên trong. Tuy có chút nghi hoặc, hắn âm thầm có chút cẩn thận, nhưng vẫn là sợ nữ nhân xối mưa lấy lạnh, đem nữ nhân hoàn tiền đến. Phương Hưu cẩn thận từng ly từng tí mở cửa, chờ đến nữ nhân tiền đến, hắn nhờ ánh lửa rốt cục thấy rõ ràng nữ tử này dáng vẻ. Nàng nhìn lại chính là 16 tuổi, dung mạo xinh đẹp, dáng người thướt tha. Lại thêm nữ tử hiện tại toàn thân bị nước mưa ướt nhẹp, quần áo áp sát vào trên thân thể, không khỏi càng có vẻ xinh đẹp. Phương Hưu nhìn đến cái này, có chút xấu hổ quay đầu, hơi có chút phi lễ chớ nhìn lúng túng. Mà nữ tử phản ứng cũng có chút có gấp, nhưng cũng có lẽ là bởi vì bị quăng đến hung ác, cho nên cho dù dựa vào hỏa quang, nữ tử thân thể cũng tại run nhẹ nhẹ. Nàng cũng cảm thấy mình bây giờ dáng vẻ có chút không ổn, cách Phương Hưu cũng có chút khoảng cách, lại thêm bởi vì suối mưa mà tóc tán loạn, trực tiếp rủ xuống, dán tại trên mặt, bây giờ càng lộ ra điểm đạm đáng yêu. Phương Hưu nhìn đến cái này, cũng không lo được cái gì phi lễ chớ nhìn, vội vàng tranh thủ thời gian cởi đạo bào của mình, sau đó quay đầu đem đạo bào đưa cho nữ tử. Nữ tử do dự trong chốc lát, có lẽ cảm thấy mình ướt đẫm cùng một cái nam nhân cùng một chỗ có chút không ổn, liền nhỏ giọng cảm tạ phía sau, cầm đi quần áo. Mà nàng không hề có trực tiếp đem quần áo phụ thêm, mà là chuyển tới tượng thần phía sau không người nhìn đến khu, nhanh chóng đổi quần áo. Chờ đến nữ tử đi ra, liền đối Phương Hưu doanh doanh nhất bái, đầy là lòng cảm kích. Phương Hưu cảm giác lúc này bầu không khí có chút tiểu diễm, liền mở miệng hỏi, cô nương làm sao lại muộn như vậy còn ở bên ngoài? Nữ tử xem lấy Phương Hưu, có chút thẹn thùng nói, tiểu nữ tử chính là Lâm Du Thành nhân sĩ, này phiên cùng mấy cái khuê bên trong hảo hữu cùng nhau đi ra dạo chơi ngoại thành, lại vô ý tẩu tán, lại tại trong núi lạc đường. Lại thêm lúc này mưa rào tầm tã giáng lâm, cũng may công tử tại cái này hoang trong miếu nhen nhóm đến hỏa, này mới khiến tiểu nữ tử hữu hạnh gặp công tử. Nói đến đây, nữ tử còn có một chút nghĩ mà sợ, biểu lộ có chút vui mừng. Còn tốt cô nương là trước gặp ta, không phải núi này ở giữa không nói cường nhân cấp phỉ, liền nói cái này Lâm Du Thành bên ngoài bách tính nói tới Lam gia ác quỷ, chỉ sợ muốn. Phương Hưu nói đến đây nhịn không được cười cười, hắn cũng là không phải dùng lời hù dọa nàng, thật sự là hắn là cảm thấy cô nương này vận khí tốt, không có gặp được quái gì, mà là gặp chính mình. Lam gia ác quỷ. Nữ tử này nghe tới Phương Hưu câu nói này, nhưng là nhịn không được kinh hô lên, sợ trường vỗ ngực, thần sắc sợ không thôi. Có thể bây giờ, nữ tử này hất lên đạo bảo, cho nên ngực cuối cùng có chút rộng lớn, cho nên lơ đãng ở giữa, lộ ra một mảnh nhỏ phấn ngán đột lên, có chút rung động. Phương Hưu tuy là chính nhân quân tử, sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thế nhưng là căn cứ nam nhân bản năng, ánh mắt của hắn vẫn là không tự giác liền trượt đi qua. Phấn non, thật trắng. Công tử. Cái này nghỉ đêm nữ tử phát giác được Phương Hưu ánh mắt, sắc mặt tức thì ửng đỏ, có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian che ngực, sau đó một tiếng hận dỗi. Cái này khiến Phương Hưu có chút mất tự nhiên lung túng, nhưng Phương Hưu cũng không có che giấu chính mình vừa rồi vô lễ, vội vàng mở miệng nói xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, đơn thuần kìm lòng không được, ngươi đừng để ý. Phương Hưu chính mình cũng nhịn không được cười lên một tiếng, cái này khiến nữ tử giống như trầm tĩnh lại, không hề xoắn xuýt vừa rồi tiểu diễm bầu không khí. Công tử, cái này ngoài thành thật sự có quỷ. Ta còn tưởng rằng chỉ là phố phường ở giữa lời đồn đâu. Nữ tử này tựa hồ không biết cái này làm ra ác quỷ là thật tồn tại, cho nên có vẻ hơi yếu kỳ, nhịn không được mở miệng xác nhận một lần. Kia là đương nhiên. Phương Hưu lúc này đổi một tư thế, dạng này liền không thế nào sẽ thấy nữ tử kia một mảnh phấn non kết trắng, mà nối nghiệp tục nói, kỳ thật ta lần này lên núi cũng là có chính mình mục đích. Lâm Du Thành ra ngoài hiện làm ra ác quỷ, chút Lâm Du Thành nội ngã vừa vặn giải quyết một cái tiểu quỷ, thế là Lâm Du Thành chi huyện Tân Đức Lạc liền chuyên môn mời ta tới trừ bỏ cái này ác quỷ. Vương tiểu thư rõ ràng hơi kinh ngạc, nàng giống như không nghĩ tới Phương Hưu lại có loại này lai lịch, bây giờ nàng rõ ràng còn nghĩ hỏi lại, thế nhưng là Phương Hưu lúc này lại đứng dậy. Tốt, sắc trời đã rất khuya, cô nương ngươi vẫn là sớm đi ngủ à, đến mai trước kia ta trước hết tiễn đưa ngươi về Lâm Du Thành. Phương Hưu trong lòng cũng có dự định, lúc này tiễn đưa cô nương này trở về, lấy nàng tình huống hiện tại, chỉ sợ không tốt giải thích. Chờ đến ngày mai hừng đông, nàng cũng nướng làm quần áo, đến lúc đó tiễn đưa nàng trở về, cũng chậm trễ không được bao dài thời gian. Phương Hưu lúc này đem dựa vào đống lửa địa phương tặng cho cô nương này, sau đó bản thân tùy tiện tìm cái địa phương, trực tiếp đánh cái ổ rơm. Này phía sau, hai người cũng không nói nữa, riêng phần mình ngủ đi. Theo ngoài miếu bóng đêm càng thêm thâm trầm, hoang trong miếu cũng là không có cái gì động tĩnh. Đống lửa bên trong tủi, mắt thấy đã sắp đốt tận, chỉ còn lại một chút yếu ớt hỏa lưỡi, thế nhưng là hỏa quang vẫn là chiếu đến trong miếu ẩn ẩn sức sước, không đến mức một mảnh đen kịt, thấy không rõ lắm. Lúc này, ngoài miếu vẫn như cũng là phong thanh, tiếng sấm, tiếng mưa rơi đan vào một chỗ, cũng không biết lúc nào có thể gió êm sóng lặng. Trong miếu, Phương Hưu còn tại nhắm mắt dưỡng thần, như là đã tiến vào ngủ say bên trong. Đương nhiên, cô nương kia đột nhiên mở mắt, xem lấy không nhúc nhích không có phản ứng Phương Hưu, vậy mà cẩn thận từng ly từng tí đứng lên. Nàng tạm thời không có động tác khác, mà là xem lấy Lý Trường An ngủ say bóng lưng, trên mặt chậm rãi tách ra vẻ tươi cười. Chỉ bất quá, nữ tử này tiếu dung càng lúc càng lớn, thẳng đến phốc thử. Cô nương này bên khỏe miệng làn ra, vậy mà bởi vì nàng im mắng tiếu dung, trực tiếp xé mở một đầu khe hở. Ầm ầm. Đây là hoang miếu bên ngoài, lại là một tiếng sét nổi lên. Ngắn ngủi sấm sét vang dội ở giữa, ánh sáng chiếu sáng nữ tử dưới cái khe lam sắc da thịt, cái này vậy mà là lam da quỷ vật biến thành. Mà trước đó Phương Hưu để đặt tại cạnh cửa phụ lục, bây giờ vậy mà cũng có phản ứng, chậm rãi bốc cháy lên. Lam da quỷ vật trong bóng đêm im mắng cười lên, miệng bên trong nơi nào vẫn là nhân loại răng. Dĩ nhiên là răng nanh bạo lộ bên ngoài. Đống lửa bên trong còn tàn dư nhảy nhót yếu ớt hỏa quang, bây giờ đưa nàng cái bóng kéo dài, vậy mà vừa vặn quăng tại không đầu tượng thần lên. Bây giờ, cả phòng hình bóng lay động, phản phất đã đều là yêu ma tại ngo ngoe muốn động, thay đổi âm trầm dị thường. Nàng hiện tại chỉ là đầu hóa thành lam da quỷ vật, thế nhưng là toàn bộ thân thể vẫn là trước đó dáng vẻ, trước sau lồi lõm, chọc người đến cực điểm. Lúc này, cái này lam da quỷ vật xem lấy Phương Hưu bóng lưng, vậy mà giải khai đai lưng, Phương Hưu choàng tại trên người nàng rộng rãi đạo bào, dĩ nhiên trượt xuống trên mặt đất. Theo đạo bào rơi xuống đất, lộ ra da thịt tuyết trắng, trẻ tuổi mỹ lệ tư thái, trực tiếp bạo lộ tại ngoại giới bên trong. Cái này tối là đẹp không sao tả xiết trẻ tuổi thân thể, chỉ là trên mặt nàng lam da quỷ vật vết nước, lại làm cho một màn này lộ ra càng thêm quỷ dị mà khủng bố. Lam da quỷ vật đầu, tóc đen thui đã hoàn toàn rủ xuống, răng nanh ở giữa, vậy mà ẩn ẩn lộ ra hàn quang. Xoẹt. Lúc này, một tiếng rất nhỏ xé rách âm thanh bên trong, cái này lam da quỷ vật ra đầu, lúc này thế mà như là quần áo mở dạng, bị hoàn toàn cởi ra. Một cái to lớn đại hoàn chỉnh lam sắc ác quỷ đầu lâu, hoàn toàn hiện ra ở trong không khí, cái này ác quỷ chừng lấy trung đồng dạng con mắt, thẳng tắp chằm chằm lấy Phương Hưu. Trên cửa phù lục, bây giờ đã không phải là khói xanh lượn lờ, mà là hoàn toàn nhen nhóm, có thể Phương Hưu lại tựa hồ như cũng không có tỉnh lại, đưa lưng về phía ác quỷ không nhúc nhích. Lam gia ác quỷ bây giờ không có để ý ngủ say Phương Hưu, tiếp tục vỡ ra miệng rộng, để răng nanh giống như cái rũa mượn dạng, cẩn thận vỡ ra toàn bộ thân thể làn da. Chỉ thấy nó nắm ra đầu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng xuống kéo, một cái dùng lực ở giữa, cả người cao tới dài một trượng khổng lồ lam gia quỷ vật, liền theo nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể, trực tiếp nhảy ra ngoài. Lam gia quỷ vật bây giờ vậy mà đầu tiên là liếc mắt nhìn chút bỏ tới ra người, sau đó mới nết miệng cười một tiếng, mặc dù càng có vẻ khủng bố. Sau đó, cái này ra người vậy mà không hỏa tự cháy, chẳng được bao lâu liền hóa thành khói xanh, tiêu tán không thấy. Làm xong những này, nàng mới giống như có một chút thỏa mãn, sau đó vượt qua đống lửa, chậm rãi đi đến Phương Hưu phía sau. Cái này lam gia quỷ vật rõ ràng thân thể khổng lồ, thế nhưng là trong lúc hành động, lại có thể như là mèo đồng dạng vô thanh vô tức. Lam gia quỷ vật bây giờ xem lấy Phương Hưu, trong ánh mắt đầy là tham lam, tốt một cái cực phẩm nhân loại người tu hành. Ánh mắt của nàng tại Phương Hưu trên thân tuần sát, tựa hồ còn nghi lấy cái kia chọn bộ vị nào ngậm ăn, đại thối, cánh tay, lưng, hay là eo sườn. Rốt cuộc tại Lam gia quỷ vật xem tới, cái này cái thứ nhất cuối cùng vị ngon nhất, là tối có thể thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục cao tưởng. Cuối cùng Lam gia quỷ vật ánh mắt trực tiếp rơi xuống Phương Hưu trên cổ, động mạch chủ nơi này, hương vị của máu khả năng đẹp nhất. Lam gia quỷ vật chậm rãi tới gần, miệng rộng cũng chậm rãi mở ra, cái rũ một dạng răng nanh ở giữa, bây giờ vậy mà giọt xuống tanh hôi nước bọt nước. Nghĩ không ra, ta vậy mà nhìn sai rồi. Lúc này, đột nhiên một thanh âm hờ hững vang lên. Lam gia quỷ vật động tác lập tức dừng lại, hắn vặn vẹo cái cổ, tại trong miếu cấp tốc quan sát vài lần. A, Lam gia quỷ vật lúc này mới như là phát hiện, lời mới vừa nói, thế mà là ngủ say Phương Hưu bản nhân. Vừa vặn lúc này, một cái chiên tiếng sấm vang, trong miếu đổ nát tức thì một mảnh ánh sáng. Lúc này nguyên lai có nằm ngủ say Phương Hưu, nơi nào còn nằm trên mặt đất, dĩ nhiên đứng lên, khóe miệng mang theo ý cười xem lấy nó. Lam gia ác quỷ mắt nhân lập tức co lại thành cây kim, nó xem lấy đột nhiên đứng lên Phương Hưu, trong lúc nhất thời, lại có chút còn nghi có nên hay không tiếp tục xuất thủ. Rốt cuộc người trước mắt, thực tế là quá chấn định một chút. Mà nhân loại tu sĩ tổng có chút kỳ kỳ quái quái pháp thuật, nó cũng không phải bình thường tiểu quỷ, thế nhưng là ăn qua thịt người loại tu sĩ vị đắng. Từng ấy năm tới nay như vậy, năm đó có chút còn mạnh hơn hắn quỷ vật, có đôi khi không cẩn thận, cũng sẽ ở lật thuyền trong mương. Lam gia quỷ vật bây giờ trong lòng nhịn được có chút do dự, mà thân thể của nó trực tiếp liền vô ý thức lui một bước. Bây giờ, Lam gia quỷ vật lui lại một bước kia, vừa vặn đạp ở sắp dập tắt đống lửa phía trên, tức thì để cái này Lam gia quỷ vật lấy lại tinh thần. Bây giờ, nó giữ tợn quỷ trên mặt, nhịn không được dâng lên một cỗ tức giận, vừa rồi ngay cả mình ngụy trang cũng nhìn không ra phàm nhân, cho dù có bản lĩnh gì, lại có thể thế nào đối phó chính mình. Nghĩ đến cái này, nó không do dự nữa, trực tiếp mở ra miệng rộng, làm bộ muốn nhào về phía Phương Hưu. Thế nhưng là dĩ nhiên kịp phản ứng Phương Hưu, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bị Lam gia quỷ vật căn trúng, hắn sớm đã có cách đối phó. Chỉ gặp hắn đứng lập như tùng, không có chút nào trốn tránh động tác, hắn chỉ là theo bách bảo nang bên trong, trực tiếp móc ra một cái vật thập chỉ hướng ác quỷ. Đúng vào lúc này, một cái kinh lôi tái khởi, điện quang chớp động ở giữa, bạch quang chiếu triệt miếu thờ, Lam gia ác quỷ cùng Phương Hưu động tác, song phương riêng phần mình xem nhất thanh nhị sở. Một chương kim sắc sợi tơ phù lục, phía trên chu cắt phù văn, ẩn ẩn tồn tại một chút kim quang. Lam gia ác quỷ bây giờ thân hình không khỏi trì trệ, nó cảm giác được có cái gì không đúng. Đây là thập. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy phù lục trực tiếp hướng nó bay tới, nó liền thời gian phản ứng đều không có, trực tiếp bị phù lục đánh chính lấy. Phanh. Trong một tiếng nổ vang, hỏa quang chợt hiện, Lam gia quỷ vật căn bản không kịp phản ứng, thuận tiện bị phù lục hỏa quang đều trúng đích. Bất quá Lam gia quỷ vật làn da màu xanh lam dày đặc lại cứng cỏi, đùa này tạo thành tổn thương, cũng bất quá như là da nhục chi tổn thương. Không hổ là ngàn năm ác linh. Phương Hưu trong lòng có chút thất vọng, đùa này thế nhưng là tiền bá lưu cho hắn, trước đó cổng phù lục là chính hắn làm giả. Bây giờ nghĩ lại, trên cửa phù lục trước đó không có dự cảnh, hoàn toàn chính là mình phù lục đạo thuật không tới nơi tới chốn, về sau có cơ hội còn phải hướng tiền bá thỉnh giáo. Đương nhiên, cái này tiền bá lưu cho Phương Hưu phù lục cũng không phải một chút tác dụng đều không có, mặc dù không có để Lam gia ác quỷ tạo thành chí mạng thương hại, nhưng Lam gia quỷ vật hiện tại chỉ có một cảm giác đau nhức, đau thấu tim gan. Ta muốn giết ngươi. Lam gia quỷ vật bây giờ cũng giống là biết rõ trước mắt Phương Hưu không dễ chọc, nhưng ở dưới sự phẫn nộ, dĩ nhiên giống như là muốn bạo phát. Thế nhưng là Phương Hưu căn bản không chút hoang mang, ngược lại theo bách bảo nang bên trong móc ra vật khác. Phù lục. Đây đều là hắn theo tiền bá trên thân càng ngày bí thuật, không thể không nói, tiền bá phù lục chi thuật cũng coi là đền bù tướng môn không đủ. Chỉ bất quá, Phương Hưu lúc này không hề có tới cảnh giới lại thành, nhưng tuy nói như thế, chất lượng không đạt tiêu chuẩn, số lượng tới gót. Mình bây giờ cũng không cần nhất kích tất sát, chỉ cần cuốn lấy cái này làm ra quỷ vật, chỉ sợ cũng có thể đạt tới mục đích của mình. Rốt cuộc, có nhiều thời gian. Đương nhiên, Phương Hưu có hay không trước đó không có ngay lập tức phát hiện làm ra quỷ vật lúng túng, cho nên mới sẽ như thế, cũng không thể hiểu rõ. Lúc này Phương Hưu không có chút gì do dự, một nắm lớn phù lục bay ra ngoài, thống khổ không chịu nổi Lam gia ác quỷ, căn bản cũng không có né tránh. Sau đó, Lam gia ác quỷ thẳng tắp ngửa mặt mới ngã xuống đất, thân thể cao lớn đổ xuống, chấn động đến cả tòa phá miếu cũng hơi lay động. Thuận lợi đến cực điểm. Nói thật, Phương Hưu chính mình cũng không nghĩ tới, vậy mà thuận lợi như vậy liền giải quyết đây vốn lấy làm rất khó giải quyết Lam gia ác quỷ. Vừa rồi phù lục ném ra tức thì, hắn cũng kém không nhiều phát tiết ra bản thân khó chịu, lúc này rốt cục không lãng phí thời gian nữa. Thiên sát hoàng hoàng, địa sát chính phương. Theo tiền bá càng ngày chú ngữ niệm đi ra về sau, trong nháy mắt, một cái đại phủ hư ảnh trực tiếp chặt tại Lam gia ác quỷ phía trên. Vướng. Hét lớn một tiếng, phủ ảnh trực tiếp mà xuống. Bang. Tuy là phủ ảnh, không phải thực thể, thế nhưng là lưỡi búa đập tại cứng rắn trên tảng đá, hỏa quang tung tóe lên, đương nhiên, ngay tại lúc đó, ác quỷ đầu lâu cũng bị bổ xuống. Đại công cáo thành. Cũng không có qua bao lâu, cỗ này giết quỷ hưng phấn đi qua, Phương Hưu nhưng lại có chút chần chờ, cái này Lam gia quỷ vật yếu ớt như vậy. Cùng lúc đó, kia Lam gia quỷ vật thi thể rốt cục hóa thành một bãi đặc sệt huyết thủy, sau đó vậy mà khói xanh lượn lờ, một trường quỷ mặt xuất hiện. Trong nháy mắt, Phương Hưu trong tay liền xuất hiện mấy chương phù lục, làm ra để phòng động tác. Chỉ bất quá, kia khói xanh quỷ mặt chỉ là liếc mắt nhìn chằm chằm Phương Hưu, giống như là muốn ghi nhớ hắn bộ dáng, sau đó trực tiếp tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Phương Hưu có chút ngộng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm ở bên cạnh vang lên. "Tiểu tử, thất thần làm gì, còn không mau truy? Đây chỉ là phân thân." "Cái gì?" Bây giờ, Tiền Bá cùng Tào Y đột nhiên xuất hiện, Phương Hưu một mặt một bước. Tiền Bá quả thật đi theo phía sau mình, vì chính mình hộ giá hộ tống. Thế nhưng là, hắn nói lời này lại là cái gì ý tứ? Phân thân. Thì ra, chính mình chỉ là đánh một cái tiểu quái, chính chủ căn bản không có xuất hiện. Tiền Bá lúc này xem lấy khói xanh sắp tiêu tán, rốt cục mặc kệ Phương Hưu còn tại ngu ngơ bên trong, lôi kéo Phương Hưu cùng Tào Y, trực tiếp liền đuổi theo. Nơi này, chỉ để lại hoang miếu, tại gió táp mưa xa bên trong, không có bất luận cái gì động tĩnh. Câu đố nạt, tờ tờ. Quy 1 chương 313, từ đường kinh biến. Tiền Bá, ngươi lúc nào tới? Xem lấy biết rõ còn cố hỏi, cười đùa tí từng Phương Hưu, Tiền Bá căn bản không nghĩ phản ứng. Tiểu tử này rõ ràng đoán được chính mình liền giấu ở bên cạnh, lúc này rõ ràng là gặp mình, thật là lấy đánh. Tiền Bá không nghĩ phản ứng Phương Hưu, còn nữa nói, bây giờ Lam gia quỷ vật phân thân biến thành khói xanh, chỉ sợ tồn tại thời gian sẽ không quá lâu. Nếu như nó có thể trở về bản thể còn tốt, bọn hắn một mực đi theo khẳng định liền có thể tìm tới Lam gia quỷ vật bản thể. Chỉ khi nào cái này khói xanh nửa đường tan biến, chỉ sợ bọn họ còn phải tốn hao một chút thời gian đi tìm cái này quỷ vật chỗ. Tiền Bá bây giờ tốc độ dĩ nhiên nhanh nhất, nắm lấy Tào Y Y cùng Phương Hưu, hoàn toàn đuổi theo vừa rồi tiêu tán khói xanh. Thế nhưng là, không qua bao lâu, Tiền Bá liền sắc mặt khó coi ngừng lại. Khói xanh tán. Đáng tiếc, cái này khói xanh trung quy là chống đỡ không được nó trở về bản thể. Phương Hưu lúc này vì hòa hoãn không khí, cười ha ha. Tiền Bá, cái này phân thân cũng quá không trải qua đánh. Còn không phải tiểu tử ngươi hạ thủ quá nặng, thậm chí ngay cả phân thân đều không nhìn ra, ngươi phàm là hạ thủ nhẹ một chút, nói không chừng nó liền có thể chống đỡ về đến về bản thể thời điểm. Phương Hưu nghe tới cái này vậy mà không để bụng, còn có chút lẽ thẳng khí hùng. Cái này còn không phải ngài không đem toàn bộ bản lĩnh thật sự chuyển cho ta, để ta cái này nửa vời trình độ, liền cái này quỷ vật phân thân cũng nhìn không ra. Tiền Bá nghe tới cái này, không khỏi tức giận gấp mà cười, vừa muốn nói chuyện, lại đột nhiên hướng phía trước liếc mắt nhìn. Thôi quá. Trong ngay mắt, Tiền Bá lông mày đầu nhịn không được nhăn bắt đầu. Cái này không phải liền là Quách Viên ngoại trong phủ nghe được các linh hương vị sao? Phương Hưu lúc này cũng ngẩng đầu, bởi vì không ngừng mùi hôi thối, bên trái vậy mà chuyển đến khí tức quen thuộc, giống như trước đó hoang miếu quỷ vật phân thân. Khá lắm. Ngay từ đầu tìm không thấy cái này ác linh cùng quỷ vật, lúc này vậy mà đồng thời xuất hiện. Tiền Bá ba người nhìn chăm chú một chút, lúc này liền có chú ý. Chia binh hai đường. Dạng này liền sẽ không bỏ lỡ trong đó bất kỳ một cái nào quỷ vật. Chỉ bất quá, cái này Lam gia quỷ vật nghĩ đến so Quách Viên ngoại nha hoàng kia ác linh khủng bố hơn thêm, cho nên ba người mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng có cộng đồng quyết định. Tiền Bá đuổi theo Lam gia quỷ vật, Phương Hưu cùng Tào Y Y phối hợp lẫn nhau, đuổi theo Quách Viên ngoại nhà ác linh. Lấy Phương Hưu thực lực, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Tối thảm tình huống, cũng là Phương Hưu hai người rơi vào hạ phòng, cũng có thể giữ được tính mạng. Truy. Trong nháy mắt, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, ba người chia binh hai đường, hướng mục tiêu của mình đuổi theo. Phương Hưu cùng Tào Y Y hai người thuận lấy mùi tối, tới một cái hoang vu thôn tử, hẳn là nơi này thôn dân sớm đã di chuyển ra ngoài. Chỉ bất quá, chờ hai người chân chính đặt chân thôn tử về sau, bọn hắn lúc này mới phát hiện, thôn tử so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn tàn phá một chút. Lại thêm đêm nay gió táp mưa xa, mặc dù bây giờ mưa so trước đó ít đi một chút, thế nhưng là nơi xa nhìn hướng thôn tử, cách lấy trùng điệp màn mưa, gọi người xem có chút không chân thiết. Thằng đến Phương Hưu hai người đến gần một chút, lúc này mới như là sốc lên mưa to dệt thành mạng che mặt, bọn hắn lúc này mới giật mình trong làng hoang bại tình huống. Liếc nhìn lại, không phải không đủ nóc nhà, chính là sụp đổ tường hoàn, có không ít đòn rông mục liệu đã hư thối, thậm chí sinh ra loài nấm. Trong làng phòng ốc vách tường, lúc này bị nước mưa xông lên, trực tiếp liền trôi xuống bùn nước. A. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nửa tiếng kinh hô vang lên, Phương Hưu lập tức quay đầu nhìn qua, chỉ phát hiện Tào Y Y sụ mặt đứng lấy không nhúc nhích. Nguyên lai, Tào Y Y ở dưới chân, chính có một bộ khô cạn thi cốt gối tại trong nước bùn, chỉ có một đoạn cánh tay bị đá ra ngoài bay thật xa. Phương Hưu không nói một lời, hắn đi qua đưa cánh tay cốt nhặt lên, thả lại thi cốt trong ngực, vong xác người cốt, vẫn là không nên quấy rầy cho thỏa đáng. Phương Hưu tiếp lấy quay đầu tiếp tục hướng thôn bên trong đi đến, Tào Y Y lúc này cũng tỉnh táo lại, cùng theo đi lên phía trước. Theo bọn hắn đi đến thôn tử chỗ càng sâu, chợt phát hiện bên trong bày ra rất nhiều quan tài, mà lại những này quan tài cùng thôn tử một dạng tàn phá mục nát. Những này tại nửa đổ sụp dưới nóc nhà quan tài còn tốt, những cái kia trực tiếp bạo lộ ở trong mưa gió quan tài, sớm đã bỏ đầy rêu xanh cùng cỏ dại. Thậm chí ở trong tối thanh sắc rêu xanh cỏ dại bên trong, trong quan tài vậy mà vươn ra chút đen nhánh khô quắt động tác. Tào Y Y sắc mặt nhịn được có chút cứng nhắc, có thể tươi sáng địa thấy được nàng trong mắt chán ghét. Làm sao, cảm thấy không thoải mái sao đâu? Không có, những này chỉ bất quá chỉ là một chút người chết mà thôi. Tào Y Y trả lời có chút xính cường, nó dù sao cũng là nữ hài tử, đối loại cảnh tượng này, thiên nhiên cảm thấy không thoải mái. Tào Y Y lúc này còn cương lấy cái cổ giải thích, ta không nói tại kinh đô dạ trấn thì, liền xem như tại ung thành làm bổ đầu thời điểm, cái gì tràng diện chưa thấy qua, đây đều là tiểu tràng diện mà thôi. Cuối cùng, có lẽ là cảm thấy mình vừa rồi nói còn chưa đủ có sức thuyết phục, Tào Y Y lại trực tiếp thêm một câu. Còn nữa nói, phù tang chiến dịch, chúng ta thấy qua người chết, có thể so sánh cái này thêm vô số lần. Phương Hưu không có phản bác, rốt cuộc Tào Y Y nói cũng đúng sự thật, mà lại vấn đề này cũng không đáng đến bọn hắn tiếp tục tìm đòi. Hai người lúc này chạy tới quan tài ở giữa, phát hiện đây đều là người chết, mặc dù dáng vẻ khủng bố, nhưng không hề có cái khác dị thường. Kỳ quái, rõ ràng thuận lấy ác linh mùi thối tới, những hài cốt này tại sao không có bất cứ dị thường nào? Hai người cũng không sợ, chuẩn bị lại tra dò xét một lần. Rốt cuộc, bọn hắn như thế nào lại sợ hãi chết đi thể xác, bọn hắn kiêng kỵ, nhưng thật ra là thể xác bên ngoài đồ vật. Phương Hưu hai người không nói thêm gì, liếc nhìn nhau, bắt đầu riêng phần mình tách ra đủ loại đi tìm ác linh tung tích. Không lâu sau đó, Phương Hưu. Đột nhiên, Tào Y Y nhỏ giọng la lên, Phương Hưu nghe tới nàng la lên, lập tức theo tiếng mà tới, tìm tới Tào Y Y. Ta tìm tới. Tào Y Y nhịn không được hưng phấn địa chỉ vào một gian xem tới hoàn hảo phòng lớn hô to gọi nhỏ. Phương Hưu nghe vậy, thuận lấy Tào Y Y ngón tay phương hướng quan sát tỉ mỉ, cái nhà này là thạch đầu triệt thành ngõi xanh phòng. Dây đặc đại môn đóng chặt, nóc nhà mặt tường hoàn hảo. Tại trong một mảnh phế tích đột ngột lấy bắt mắt, mà một cỗ mùi thối loáng thoáng từ bên trong phát ra. Lợi hại, cái này Tào Y Y thì thật là có điểm làm dạ chấn ti chấn vệ thủ đoạn, vậy mà tại cơn mưa gió này đàn sen bên trong, nhiều như vậy tàn phá phế tích bên trong, nhanh như vậy tìm đến chính chủ. Lúc này, Phương Hưu cảm thán bừng tỉnh thần công phu, Tào Y Y thì nhìn đến Phương Hưu đã kịp phản ứng, cũng không lãng phí thời gian, không kịp chờ đợi trực tiếp đẩy cửa vào. Thấy vậy, Phương Hưu trên mặt cũng khôi phục đề phòng thần sắc, cẩn thận từng ly từng tí đi theo Tào Y Y sau lưng, một khi xuất hiện tình huống dị thường, hắn sẽ ngay lập tức xuất thủ. Cẩn thận một chút. Phương Hưu nhịn không được nhắc nhở một câu. Ta hiểu được. Tào Y Y biểu thị chính mình nghe được nhắc nhở của hắn, động tác ở giữa cũng có một ít tâm cẩn thận, nàng không có quá nhiều lo lắng, dũng cảm đi vào phòng. Vừa vào nhà, Tào Y ngay tại trong phòng trái nhìn nhìn tây nhìn nhìn, một khắc cũng không dám phất lờ, thế nhưng là mặc dù có ác linh mùi thối tồn tại, nhưng trên thực tế cái này trong phòng vậy mà cũng không cái gì đặc biệt. Kỳ quái. Phương Hưu lúc này cũng không xem ra ác linh ẩn nút trong đó, cảm thấy thất vọng sau khi, cũng bắt đầu quan sát tỉ mỉ cái này duy nhất bảo trì tốt đẹp phòng. Phương Hưu lúc này xem lấy nhà bài trí, xác nhận cái nhà này là thôn tử tư đường, bởi vì thượng thủ trên bàn, chính bày đầy linh vị. Hai bên là chút đèn cung, đương nhiên đèn khung lên đèn dầu sớm đã khô cạn, chỉ còn lại một chút màu nâu ô dấu vết, chứng minh nơi này đã từng huy hoàng qua. Nóc phòng tới gần chỗ cửa lớn, còn có một cái phá động, lúc trước bị thôn hoang vắng tường cao ngăn trở, hai người cũng không phát hiện cái này vậy mà cũng là vách tường có chút tàn phá. Bất quá nhìn như vậy tới, cái này từ đường mặc dù tại thôn hoang vắng bên trong có vẻ hơi khó được, nhưng cũng không có cái khác quỷ dị dị thường. Bất quá, toàn bộ phòng duy nhất có chút quái dị địa phương là, phòng chính giữa có một cái tảng đá lớn cái bàn, một mình đặt ở trống trải trong tính đường, có chút bắt mắt đến quái dị. Tao ý nhìn một vòng, cuối cùng có chút hăng hái nhìn về phía tảng đá lớn cái bàn, nàng gây quanh nó xoay nửa ngày, cũng không phát hiện vấn đề gì. Hai người lúc này lại đi ra ngoài dạo qua một vòng, phát hiện vừa rồi nghe được các linh mùi thối, ngay tại trong thôn này. Thế nhưng là bọn hắn lại tìm không thấy cái gì dị thường, để người cảm thấy biệt khuất không thôi, nơi này đến cùng giấu giếm bí mật gì. Phương Hưu lúc này nghe tới bầu trời một tiếng sấm vang, nghĩ đến hoang trong miếu, Lam gia quỷ vật phân thân xuất hiện chẳng cảnh. Chẳng lẽ nói, chính mình yêu cầu buông lòng cảnh giác, bọn hắn mới có thể xuất hiện. Nghĩ đến cái này, Phương Hưu không khỏi trực tiếp mở miệng, đại tiểu thư, lúc này sắc trời không còn sớm, chúng ta không bằng nghỉ ngơi trước đi. Tào Y cũng không phải thường cảnh giác, nàng mặc dù không biết Phương Hưu câu nói này dụng ý, nhưng bởi vì tín nhiệm, vẫn là lập tức phối hợp Phương Hưu. Hai người lập tức chuẩn bị nghỉ ngơi, chính xảo kia thạch khu vực nền tảng bằng phẳng chọn dài rộng phù hợp, vừa vặn lấy ra làm giường dùng. Tào Y lúc này tựa hồ có chút hứng thú bừng bừng, trực tiếp quay đầu đối Phương Hưu nói: bộ kia tử là ta, ngươi muốn không trước đem liền thoáng cái. Phương Hưu chớp mấy lần con mắt, đối Tào Y ăn ý, cảm thấy hết sức vui mừng, tiếp lấy vừa cười vừa nói: đại tiểu thư xin cứ tự nhiên. Đại tiểu thư, đại tiểu thư. Tào Y đột ngột mở hai mắt ra, lại phát hiện một trương ú lục mặt to đang tại trước mắt. Vừa rồi nàng phối hợp Phương Hưu làm bộ ngủ đi, lại không nghĩ rằng chính mình vậy mà thật chìm vào giấc ngủ, hơn nữa còn là bị một trương xanh mơn mận quỷ vật đánh thức. Nàng nhịn không được run một cái, trong kinh hoàng, kém chút mở miệng thét lên, miệng lại một cái bị quỷ vật ngăn chặn, thậm chí tay của nàng cũng bị ấn xuống. Tào Y trong lòng không khỏi một mảnh lạnh buốt, có thể nàng cũng là tính nóng như lửa, tay mặc dù không thể động đậy, nhưng dạ du sứ cảnh giới chân khí, dĩ nhiên liền muốn bạo phát. Tỉnh táo, đại tiểu thư, thấy rõ ràng, là ta. Kia mặt xanh quỷ vật quát khẽ một tiếng, thanh âm cũng rất là hiểu rõ. Tào Y cuống quýt dừng lại động tác, định thần nhìn kỹ lại, phát hiện cái này quỷ vật nguyên lai là Phương Hưu. Tào Y ngơ ngác nhìn Phương Hưu nửa ngày, như là không có từ kinh hãi bên trong tỉnh táo lại, ngay sau đó nàng mới run bờ môi, ấy lời nói: ngươi làm sao biến thành quỷ vật? Xem lấy Phương Hưu lục sắc mặt, Tào Y hơi kinh ngạc, vừa rồi chính mình mất đi ý thức thời gian bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đại tiểu thư, ngươi nói đùa, ta vẫn là người, không phải quỷ. Cho dù là Phương Hưu sớm có đoán trước, bây giờ cũng khó tránh khỏi có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới Tào Y sẽ cho rằng chính mình biến thành quỷ vật. Lúc này hắn cũng không đoái hoài cùng nói cái khác, mà là dựng thẳng lên ngón tay tại trước môi, làm cái im lặng thủ thế, sau đó nhẹ nhàng chỉ chung quanh. Tào Y thì thuận thế nhìn đi, mới phát hiện những cái kia linh bài bên cạnh đèn cung lên, đốt lên yếu ớt lục sắc đèn đuốc, mà lục quang nhảy nhót ở giữa, phản chiếu toàn bộ từ dòng họ bên trong, như là quỷ vực đồng dạng. Mà nàng vừa rồi nhìn đến Phương Hưu một trương mặt xanh, không phải là bởi vì chết biến thành quỷ, mà là bị cái này lục quang chiếu nhiễm mới như thế mà thôi. Tào Y lúc này hoảng loạn trong lòng tự, mới qua loa bình tĩnh trở lại, vẫn còn may không phải là Phương Hưu xảy ra chuyện, không phải nàng chỉ sợ cũng đào thoát không được. Lúc này Tào Y lơ đã ngẩng đầu lên, chỉ thấy từ nhà chính đỉnh một cái tiểu phá động bên trong, giống như có đồ vật gì đang ngó chừng chính mình. Nghĩ đến cái này, Tào Y lúc này nhịn không được dùng mình một cái. Nơi này không thích hợp. Nghĩ đến Phương Hưu đánh thức chính mình, hắn khẳng định biết rõ một chút cái gì, bất quá lúc này Phương Hưu nhìn đến Tào Y đã tỉnh táo lại, hắn lúc này đi tới từ đường bên cửa. Vừa lúc này, Phương Hưu xông nàng vẫy vẫy tay, Tào Y vội vàng rón rén đi tới, nhịn không được nhẹ nói: "Ngươi." Nói còn chưa dứt lời, liền thấy Phương Hưu xuýt một tiếng, tỏ ý nàng không cần nói, về sau vừa chỉ đại môn khe hở. Tào Y yên lặng gật gật đầu, sau đó dựa vào Phương Hưu chỉ, thuận lấy từ đường môn khe hở, hướng ra phía ngoài nhìn qua. Lúc này, mưa rào dừng lại, thôn bên trong lại không biết vì sao nổi lên sương mù, đục ngầu huyết nguyệt quang mang, từ không trung rơi xuống dưới, chiếu đến trong sương mù ẩn ẩn sức sức. Càng đáng sợ là, trong sương mù lại có nhóm lớn nhân ảnh, tại từ đường bên ngoài chậm rãi đi lại. Đây là tình huống như thế nào? Tào Y có chút không hiểu, quay đầu nhẹ giọng hỏi thăm Phương Hưu, nàng loáng thoáng cảm thấy bây giờ đã đến tìm ác linh thời khắc mấu chốt. Phương Hưu cũng không trả lời, chỉ là chỉ vào khe cửa bên ngoài một bên, Tào Y không khỏi lại theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang. Nơi đó là một mảnh triệt để đổ sụp phong xá, bây giờ trước đó trong đó một ngụm rách rách dưới quan tài, chính gác lại tại phế tích bên trong. Cái này quan tài bọn hắn trước đó kiểm tra qua, không có cái gì dị thường a. Đột nhiên, kia quan tài hơi chấn động một chút, nắp chậm rãi trượt xuống, một bộ khô quắt thi thể, miệng mở rộng tựa hồ im lặng rên rỉ. Tiếp lấy liền thấy nó theo trong quan mục đứng lên, sau đó tập tễnh xê dịch bước chân, chuyển nhập trước đó trong sương mù đám người. Cái này, Tào Y nhìn đến cái này, cho dù nàng đã là dạ du sứ cảnh giới cao thủ, nhưng bây giờ trái tim của nàng đã nâng lên cổ họng. Tư. Sau đó trong phòng đột nhiên một tiếng rất nhỏ tiếng ma sát vang, Tào Y chỉ cảm thấy lòng của mình đã nâng lên cổ họng, bối rối không thôi. Nàng thuận lấy trong phòng phát ra thanh âm, chậm rãi quay đầu, phát hiện chính mình vừa rồi nằm trên bệ đá, vậy mà vỡ ra một chút khe hở. Trong sương mù mảng lớn nhân ảnh, bây giờ đều hướng lấy từ đường tiến, sau đó từ đường đại môn, bị bọn chúng chậm rãi đẩy ra. Ngay sau đó, những cái kia sương mù theo nhóm lớn nhân ảnh, cùng nhau tràn vào, trong nháy mắt, đèn trên đài lục hỏa cao dựng. Hỏa quang vừa chiếu, trong từ đường sương mù tiêu tán, những bóng người kia rốt cục hiện lộ thật cho, này chỗ nào là ai? Chỉ thấy chúng nó khô vàng như là loạn thảo tóc, khô quắt thân thể, hủ hỏng vải áo, rõ ràng là từng cái mới từ trong quan tài bỏ ra người chết quỷ vật. Đám này người chết quỷ vật trong sảnh đường quy củ đứng tốt, giống như người sống đồng dạng phân ra cái đứng thẳng chính tự, sau đó hết thảy quỷ rạp xuống đất, đối thạch đài bái phục dập đầu. Mà ở người chết đập trong đầu, kia thạch đài chợt chấn động, tại một trận khó nghe tiếng ma sát bên trong, thạch đài mặt bản chậm rãi dịch chuyển khỏi. Cùng lúc đó, phía trên bệ đá trên sáng ngang, lúc này lại vang lên một chút bé không thể nghe động tĩnh. Nguyên lai Phương Hưu cùng Tào Y vừa rồi quyết định thật nhanh, trốn đến trên sáng ngang, lúc này bọn hắn thấy kia thạch đài mở ra, không khỏi nhíu mày. Cái này thạch đài bọn hắn trước đó kiểm tra qua, nhưng không có cái gì dị thường, nhưng bây giờ tình huống lại rõ ràng không tầm thường. Chỉ sợ trong này thật toát ra cái gì ác linh quỷ vật, Tào Y lo lắng sau khi, không khỏi phát ra một chút tiếng vang. Cũng may thạch đài mở ra động tĩnh không nhỏ, đem Phương Hưu bọn hắn phát ra nhỏ giọng âm cho che lại, may mắn chưa từng xuất hiện vấn đề. Hai người chăm chú nhìn kia thạch đài từ từ mở ra, lúc này bọn hắn nhìn đến từ bên trong rõ ràng lại nhảy ra cái người chết tới. Chỉ là cái này người chết tựa hồ so quỷ giảm xuống đất lấy những cái kia người chết quỷ vật càng nở nắng chút, thậm chí tóc còn có một điểm quan trạch, thậm chí xương cốt da thịt còn giữ một chút người sống nhan sắc. Phương Hưu sắc mặt nặng nề, chính mình trước đó vậy mà không có phát hiện dị thường, cái này quỷ vật thực lực chỉ sợ không phải bình thường. Tào Y sắc mặt càng là ác hẳn, dù sao mình thế mà tại một bộ quỷ vật phía trên ngủ một giấc. Nàng nhịn không được hung dữ nhìn Phương Hưu một chút, cũng không biết hắn đến cùng rõ ràng không rõ ràng cái này thạch đài có dị thường. Lúc này, kia thạch đài quỷ vật theo trong thạch quan sau khi ra ngoài, lại đem quan tài khép lại. Nó đứng tại thạch quan tài phía sau, khoát tay, dưới đáy người chết quỷ vật liền cùng nhau đứng lên, tiếp lấy nó vung tay lên, liền có mấy cái người chết quỷ vật đi ra ngoài. Sau một lát, mấy cái kia người chết quỷ vật lại về tới từ đường, thế nhưng là Phương Hưu cùng Tào Y lúc này nhịn không được con người thu nhỏ lại. Bởi vì, người chết quỷ vật lần này mang tới, vậy mà là một người sống. Thế nhưng là, trước đó Phương Hưu cùng Tào Y cẩn thận dò xét một lần toàn bộ phế tích thôn trang, căn bản không có bất kỳ một cái nào hoạt vật tồn tại. Cho nên, cái này sao có thể? Câu đố nạt, tờ. Quy 1 chương 314, phía sau màn hát thủ, bị ép diễn hí. Từ đường. Tào Y cùng Phương Hưu có chút bất đắc dĩ, trực tiếp xem lấy người chết quỷ vật nhóm nhấc lên một cái nam nhân, trực tiếp liền đi đến. Nam nhân kia thần thái kinh hoàng, bị cuốn lấy động tác, tại người chết quỷ vật dây dưa bên trong, liền dây ruột đều làm không được. Khi hắn bị đặt ở trên quan tài đá, một gương mặt đã hoàn toàn không có huyết sắc, trên xà nhà, Phương Hưu đã thấp nằm dạp người, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Có thể lập tức, tay áo của hắn lại bị gắt gao níu lại. Hắn nhìn lại, nhưng là Tào Y nắm thật chặt tay của hắn, liều mạng hướng về phía Phương Hưu nháy mắt, để hắn nhịn được hơi nghi hoặc một chút. Chuyện gì xảy ra? Theo Tào Y nhắc nhở, Phương Hưu sau đó cũng cười cười, bởi vì hắn rốt cuộc để ý giải Tào Y ý nghĩ. Khá lắm tiền bá. Nguyên lai theo Phương Hưu cẩn thận chú ý phía dưới nam tử, hắn rõ ràng cùng mình vô thân vô cố, có thể hết lần này tới lần khác có loại cảm giác không hiểu cảm giác quen thuộc. Chờ đến nam tử kia bối rối trong thần sắc, lặng lẽ cùng chính mình nháy một cái con mắt, Phương Hưu rốt cuộc minh bạch vì sao lại có cảm giác quen thuộc. Tiền bá. Không sai, nguyên lai dưới đáy cái kia bị bắt lại nam tử, vậy mà là tiền bá biến thành, cái này chướng nhãn pháp tại phủ tăng liền thể nghiệm qua. Chính mình mặc dù tu vi cao hơn Tào Y, thế nhưng là luận đối tiền bá hiểu rõ, cuối cùng vẫn là không bằng nàng, cho nên mới tại nhắc nhở của nàng xuống, phát hiện chân tướng. Biết rõ tiền bá thân phận chân thật về sau, cho dù chung quanh hắn có nhiều như vậy dọa người quỷ vật, Phương Hưu cũng không lo lắng. Chỉ bất quá, Phương Hưu vẫn còn có chút nghi hoặc, tiền bá không phải đi truy kia làm ra quỷ vật sao, tại sao lại đến nơi này? Phương Hưu trong lòng có chút không hiểu, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể tiếp tục gần nút không nói, không phải nếu là hỏng tiền bá kế hoạch, vậy liền hỏng bét. Thế nhưng là, ngay tại Phương Hưu quyết định không nhúng tay vào, yên lặng theo dõi kỳ biến thời điểm, đột nhiên, kia trước đó biến dị lục sắc quái dị, đem hai tay giơ cao, sau đó trong từ đường lục sắc đen đuốc, tùy theo tăng gọn. Lập tức toàn bộ từ nhà chính bên trong, quang huy một đường, đem trốn ở trên xà nhà Phương Hưu cùng Tào Y đều bạo lộ ở trong quang minh. Phương Hưu cùng Tào Y trong lòng giật mình, vốn cho là bọn họ đã bị quỷ vật phát hiện, lại không nghĩ rằng những cái kia quỷ vật không có một cái tại lúc này ngẩng đầu, căn bản cũng không biết rõ bọn hắn trốn ở phía trên. Tiền bá cho phụ lục, quả nhiên đáng tin cậy. Nguyên lai, Tào Y hai người trốn đến xà nhà thời điểm, Tào Y nhớ tới tiền bá cho mình một cái ẩn nấp phụ lục, lúc này liền có đất dụng võ. Tình huống hiện tại cũng chứng minh, tiền bá bữa này, đích xác rất hữu dụng. Bất quá hai người cũng duy trì cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì ai biết rõ có thể hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Rốt cuộc, toàn bộ từ đường thế nhưng là che kín quỷ vật. Tiền bá bây giờ nằm ngửa, đem hai người tình huống nhìn cái rõ ràng, trong mắt của hắn thần sắc nhìn ra, đối bọn hắn biểu hiện rất là thỏa mãn. Tiền bá lúc này không có lên tiếng, trong mắt quan mang cũng cấp tốc xuất giảm, cho Phương Hưu hai người đánh nghiệm trợ. Hắn lúc này chuyển động nhãn châu quét vòng chung quanh hoạt thi, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nhẹ nhàng thở dài, lại như là đang nhắm mắt chờ chết. Lục sắc quỷ vật lúc này cũng đã đến đứng bên bàn lên, khủng bố trong đôi mắt, xem lấy tiền bá thân thể có chút tham lam. Đáng tiếc vừa rồi một nam một nữ. Bất quá, lúc này thủ hạ mình còn bắt một người, cũng là vạn hạnh trong bất hạnh, cuối cùng không đến mức tay không mà về. Hắn lúc này xem lấy tiền bá thân thể, thèm nhỏ dãi, thế nhưng là tiền bá lúc này đột nhiên đối nó hào hào cười một tiếng, kia còn có vừa rồi chờ chết dáng vẻ. Chính là chờ ngươi qua đây. Cận thân có thể cam đoan cuốn lấy cái này lục sắc quỷ vật, để nó đào thoát không được. Động thủ. Chỉ thấy Tiền Bá một tiếng giống, trong nháy mắt Tiền Bá liền động thân mà lên, một đôi tay không đã vô vào lục sắc quỷ vật trên thân. Đến nỗi Phương Hưu, bây giờ vừa nghe đến Tiền Bá chỉ lệnh, lúc này thả người nhảy lên, người giữa không trung, dĩ nhiên xuất thủ. Bởi vì Phương Hưu nội tâm kiên kỵ, còn theo Bách Bảo Nang bên trong xuất ra lôi một kiếm, thanh quang cuốn lấy kiếm quang, thẳng lấy kinh hãi nhóm thi. Tào Y Y Y lúc này cũng không có cản trở, nàng hiện tại dĩ nhiên là dạ du sứ cảnh giới, khó được một thân tốt bản lĩnh, lại thêm Tiền Bá cùng Phương Hưu, gặp chuyện làm gì lo trước lo sau. Bây giờ, Phương Hưu cùng Tiền Bá đột nhiên xuất hiện tập kích xuống, liền kia lục sắc thi yêu đều tại trong lúc nhất thời, đều có chút trở tay không kịp. Nó vừa bị Tiền Bá cuốn lên, cũng bởi vì Phương Hưu xuất thủ mà ngẩng đầu, hai người kia vậy mà trốn ở chỗ này không có đào tẩu. Nó lúc này còn chưa kịp lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, chỉ thấy Phương Hưu trong tay lôi một kiếm thanh quang lóe lên, lục sắc thi yêu quỷ vật non nửa bên cạnh đầu, liền đã không cánh mà bay. Bất quá, một kích này không hề có máu tươi văng khắp nơi, chỉ bất quá lục sắc thi yêu giữa lông mày run rẩy mấy lần, nó liền ngã nhào xuống đất. Ân, dễ dàng như vậy. Phương Hưu có chút kinh ngạc, bất quá chung quanh người chết quỷ vật đã vây quanh, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, lôi kéo Tiền Bá bắt đầu cấp tốc chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tiền Bá lúc này không hề có buông lỏng, mặc dù lục sắc quỷ vật ngã xuống đất, thế nhưng là hắn lại biết sự tình không có khả năng đơn giản như vậy. Tiền Bá lúc này lưng tựa Phương Hưu, cẩn thận phòng bị tập kích, làm xong đây hết thảy, hắn mới kỳ quái nhìn về phía lục sắc quỷ vật ngã xuống thân thể. Mà Phương Hưu cũng cực kỳ yên tâm Tiền Bá, cho nên lập tức nhìn hướng Tào Y Y Y, hắn lại phát hiện những này người chết quỷ vật thế mà không có đi lên quấy nhiễu Tào Y Y Y. Đây là có chuyện gì? Bất quá Phương Hưu không còn thời gian nghĩ quá nhiều, hắn chạy lấy đà mấy bước, phóng người lên, chuẩn bị đi trợ giúp Tào Y Y Y. Rốt cuộc Tào Y Y Y lúc này đã bị người chết quỷ vật vây quanh, chính mình nhất định phải ngay lập tức bảo vệ tốt an toàn của nàng. Không phải, lần này chỉ sợ trở thành phiền toái lớn rồi. Cẩn thận. Ngay tại lúc này, Tào Y Y Y lại có chút sắc mặt hoảng sợ, xem lấy Phương Hưu vội vàng mở miệng nhắc nhở. Phương Hưu lập tức kịp phản ứng, thế nhưng là hắn chỉ là đột nhiên cảm thấy cẳng chân siết chặt, người đã ở giữa không trung bị giật xuống, trùng điệp ngã tại trên mặt đất. Hắn nhất thời bị nện có chút lắc cái thần, cũng may hắn tiếp xuống không hề có thu được công kích, nguyên lai là Tiền Bá đã xuất thủ. Phương Hưu lúc này cố nén đau khổ, định nhãn nhìn qua, kia lục sắc thi yêu quỷ vật vậy mà đỉnh lấy một nửa đầu cười quái dị, hé miệng, lộ ra một ngụm hắc sắc nát răng, hướng Phương Hưu trực tiếp cắn đi lên. Cũng may bên cạnh có Tiền Bá, này mới khiến cái này lục sắc thi yêu quỷ vật dự định không có đạt được. Phương Hưu lúc này nhưng cũng không dám kinh thường, vội vã sử dụng kiếm chống đỡ kia thi yêu quỷ vật vừa rồi đối hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm tanh hôi hắc khí. Tiền Bá cũng không có nghĩ đến quỷ vật vậy mà còn có một chiêu như vậy, cho nên hắn không có phòng bị văng lên vừa vặn. Tiền Bá lúc này vừa dính lên hắc khí kia, đầu não lại có chút chóng mặt, tại mơ mơ hồ hồ nhìn ở giữa, hắn vậy mà nhìn đến lục sắc thi yêu quỷ vật một ngụm nát răng, càng ngày càng gần. Tiền Bá trong lòng của hắn giật mình, thân thể cũng có phản ứng, thế nhưng là lục sắc thi yêu quỷ vật vừa rồi phun khí lúc, nhưng không có nửa điểm dấu hiệu. Cũng may Phương Hưu lúc này xuất thủ, giúp Tiền Bá giải vây, ngay sau đó Tiền Bá trong thân thể hiện ra một cỗ sinh cơ bừng bừng. Nay cỗ sức sống trong cơ thể hắn lóe lên trở ra, lại đem trong đầu u ám quét sạch sành sanh, cái này nếu không phải lục sắc quỷ vật giết một trở tay không kịp, Tiền Bá căn bản cũng không khả năng trúng chiêu. Mà lại, coi như hắn trúng chiêu, nhưng nếu là có sớm chuẩn bị, hắn vừa rồi cũng sẽ không có như thế vẫn choáng phản ứng. Phương Hưu bây giờ ánh mắt một rõ ràng, thì yêu nát răng, vậy mà lần nữa đã tới gần trước mắt, hắn vội vàng dùng lôi một kiếm chua kiếm, hướng cái này miệng nát răng lên dùng lực đập tới. Thi yêu giống như cũng không có ngờ tới Phương Hưu vậy mà lại có một chiêu như vậy, lại thêm Tiền Bá vì vừa rồi cử động có chút thẹn quá hóa giận, lúc này cũng tỉnh táo lại, lại lần nữa ra tay. Lần này, Tiền Bá thế nhưng là dùng ra mình thực lực, cho nên lục sắc thi yêu quỷ vật cũng có khả năng không nghĩ tới Tiền Bá tốc độ công kích nhanh như vậy, trực tiếp liền bị Tiền Bá đánh trúng. Chỉ thấy nó lại một lần nữa bị mẹ bay mấy khỏa răng cửa, đầu cũng bị nện đến ngửa ra sau đi. Sau đó, Phương Hưu lôi một trường kiếm chấn động, lưỡi kiếm đã lần nữa thanh quang quấn quanh, thuận thế hướng lấy lục sắc thi yêu quỷ vật chém tới. Kia thi yêu vừa rồi còn lại kia một nửa đầu, tại Phương Hưu cùng Tiền Bá phối hợp xuống, vọt thẳng trời mà lên, sau đó lục sắc thi yêu quỷ vật tầm vang sụp đổ, triệt để không một tiếng động. Mà lại lần này, Phương Hưu một kiếm này, cuối cùng là làm ra hơi có chút huyết, để hắn cảm giác lần này công kích thành công có hiệu quả. A ngang. Phương Hưu cùng Tiền Bá đồng thời lỏng lên khẩu khí, nhưng này lúc vây quanh Tào Y Y Y người chết quỷ vật nhóm, lại cùng nhau phát ra cổ quái tiếng giống. Phương Hưu cùng Tiền Bá lập tức kịp phản ứng, trực tiếp quay đầu nhìn hướng những này người chết quỷ vật, mà đối phương cũng dĩ nhiên cuộn trào mãnh liệt mà tới. Phương Hưu cùng Tiền Bá hai người bây giờ bước chân nhẹ nhàng, trực tiếp giết nhập người chết quỷ vật bên trong, sau đó hiện lên một cái hoạt thi bầm đen khô chảo, không khỏi cười khẽ. Điều trùng tiểu kỹ. Bất quá hai người vẫn là sót lại bộ phận tâm thần tại không động tĩnh lục sắc thi yêu quỷ vật trên thân, bọn hắn luôn cảm giác trong đó khả năng có quỷ cái gì. Mà Phương Hưu lôi một kiếm thừa cơ chạm tại người chết quỷ vật trên thân, gọn gàng đem quỷ vật một kiếm hai đoạn, cùng Tào Y Y Y tụ lại. Trong từ đường nhiều như vậy người chết quỷ vật, nếu là cứ như vậy một thi một kiếm, sợ là trước được đem Phương Hưu mà chết. Phương Hưu nhìn đến tình huống này, có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc không gian quá nhỏ, quỷ vật quá nhiều, lúc này vận dụng đại chiêu chỉ sợ còn biết làm bị thương người một nhà. Mà bởi vì quỷ vật quá nhiều, Phương Hưu cùng Tào Y Y Y lại bị bức đến góc tường, mà Tiền Bá lúc này vậy mà bay đến trên xà nhà, xem lấy bọn hắn. Cái này nhất định là mượn cơ hội trả thù chính mình. Phương Hưu trong lòng bất đắc dĩ, xem trước khi đến chính mình trêu chọc Tiền Bá, hắn không phải không để ý, lúc này mới phát tác chọc ghẹo chính mình. Đương nhiên, Tiền Bá khẳng định cũng có mặt khác một tầng ý tứ, hiện tại hai người xem giống như chẳng ra sao, kỳ thật không hề có nguy hiểm. Mà vừa rồi ngã xuống lục sắc thi yêu quỷ vật thực tế là có chút kỳ quặc, Tiền Bá lúc này càng nhiều thực tế để phòng cái này thi yêu quỷ vật. Phương Hưu nhìn đến loại tình huống này, đột nhiên có chủ ý, chỉ thấy nó hai, ba bước vượt đến trước cổng chính, trực tiếp đem hai phiến giày đặc đại môn cho khép lại. Sau đó hắn nhẹ nhàng tỏ ý tào ý, sau đó đem nàng đưa lên xà nhà, chỉ còn lại chính hắn một mình đối diện với mấy cái này người chết quỷ vật. Hắn vô lồng ngực của mình, nhìn trước mắt lít nha lít nhít người chết quỷ vật, không có chút nào bối rối, lúc này chính mình rốt cục có thể buông tay buông chân. Thế nhưng là ngay tại hắn muốn xuất thủ thời điểm, hắn cảm giác trong cơ thể mình pháp lực một trận, sau đó vậy mà để trước mắt quỷ vật vọt lên. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hay là hắn kinh nghiệm phong phú, cực tốc dựa vào môn tường, trực tiếp nhảy dựng lên, mới tránh thoát người chết quỷ vật công kích. Hắn không có nhìn hướng những này người chết quỷ vật, mà là liếc mắt nhìn chằm chằm trước đó đã không có động tĩnh lục sắc thi yêu quỷ vật. Thế nhưng là, nó hiện tại vẫn là không có động tĩnh khác, cái này khiến Phương Hưu kém chút lấy làm vừa rồi pháp lực mình dừng lại là ảo giác. Lúc này, Tiền Bá lúc này biến sắc, như là phát hiện cái gì, vậy mà đối Phương Hưu cái hót trực tiếp một chảo. Phương Hưu có phần kinh ngạc, kém chút liền muốn trốn tránh, bất quá bởi vì đối Tiền Bá tín nhiệm, hắn ngạnh sinh sinh không có trốn tránh. Phương Hưu tiểu tử, ngươi bây giờ thiếu ta một cái mạng. Tiền Bá nói chuyện, trong tay hắn xuất hiện một cái dây đỏ, bị Tiền Bá pháp lực bao khỏa, không được vặn mèo. Phá cương trùng. Phương Hưu nhìn đến cái này, không khỏi có chút nghĩ mà sợ, thứ này làm sao lại xuất hiện ở đây? Tiền Bá lúc này giống như cũng cảm thấy nơi này không thể ở lâu, rốt cục thu hồi thí luyện tào y đi, chuẩn bị tự mình động thủ. Nơi này có chút không thích hợp, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nói xong, Tiền Bá trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một trường kim tuyến chu cắt phù lục, chỉ gặp hắn trong tay phù lục chợt lóe lên, toàn bộ trong đường kim quang bao phủ. Vừa rồi lục sắc thi yêu quỷ vật chiếu rọi ánh sáng màu xanh lục, bây giờ tại kim quang phía dưới cũng là triệt để bị che giấu. Càng để cho người kinh hãi là trong từ đường lít nha lít nhít người chết quỷ vật, bây giờ toàn bộ bị kim quang bao phủ, trên thân toát ra một tia khói đen, hay là khói xanh. Chờ chút, này làm sao cùng kia quỷ vật phân thân có chút tương tự? Phương Hưu trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, bất quá bây giờ Tiền Bá không nói gì thêm, hắn bây giờ đã thống hạ sát thủ. Kết quả là kim quang cháy bỏng phía dưới, những cái kia người chết quỷ vật vậy mà phát ra bi thảm hừ minh thanh, sau đó hóa thành khói xanh tiêu tán. Tiền Bá, ngươi xem. Tiền Bá thuận lấy Phương Hưu chỉ phương hướng quay đầu nhìn sang, phát hiện trước đó bị chặt rơi đầu lục sắc thi yêu quỷ vật vậy mà cũng đã biến mất. Không tốt, mau đi ra. Tiền Bá trong lòng biết rõ tình huống này không thích hợp, lập tức lôi kéo Phương Hưu cùng Tào Y đi chạy ra từ đường, thế nhưng là bọn hắn vừa vọt ra từ đường. A ngang. Chỉ thấy thôn bên trong những cái kia quan tài đã sớm biến thành cho bụi, lưu lại vô cùng tận người chết quỷ vật, cùng nhau phát ra một tiếng gào thét. Mà đồng thời, Tiền Bá ba người giật mình theo cái này âm thanh gào thét, thôn bên trong phế tích bên trong rũa ra như rừng cánh tay. Trong khoảnh khắc, vô số hoạt thi theo trong đất chui ra ngoài, chuyển nhập đuổi theo trong đám thi thể, khắp nơi đen nghìn nghịt, lại để người có bị lãng triều truy đánh ảo giác. Tào Y thì không khỏi hãi nhiên thất sắc. Làm sao lại có nhiều như vậy? Phương Hưu lúc này lại biết, bây giờ không phải là xoắn suýt những ngày thời điểm, bởi vì như thế lít nha lít nhít người chết quỷ vật xuất hiện ở đây thực tế là không thích hợp. Nơi này là địa phương nào? Lâm Du Thành bên ngoài phế tích thôn trang. Lâm Du Thành lại là cái gì địa phương? Đây chính là kinh đô vùng ngoại ô thành trì. Đã như vậy, tương ương đại hạ, kinh đô chỗ xuất hiện loại chuyện này, không phải vô cùng kỳ dị sao? Phương Hưu đem chính mình lo lắng nói cho Tiền Bá cùng Tào Y, hai người đều gật đầu biểu thị tán đồng, tình huống hiện tại thực tế là quỷ dị. Đúng lúc này, Tiền Bá đột nhiên ồ lên một tiếng. Thuận lấy Tiền Bá chỗ xem phương hướng nhìn qua, Phương Hưu sắc mặt cũng rất khó coi. Lục sắc thi yêu quỷ vật. Bây giờ, bị Phương Hưu chặt rơi đầu lục sắc thi yêu quỷ vật vậy mà lại lần nữa xuất hiện, còn trốn ở vô cùng vô tận người chết quỷ vật ở giữa. Càng đáng sợ là, nó bên người lại có cái càng khủng bố hơn ác linh tồn tại. Biết rõ ta tại sao muốn ngụy trang đến nơi đây sao? Tiền Bá nhìn trước mắt tình huống, trầm giọng nói. Nguyên lai, trước đó Tiền Bá truy tung Lam gia quỷ vật bản thể chỗ thời điểm, lại phát hiện mục tiêu vị trí không ngừng biến hóa, sau đó vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Nhưng vào lúc này, hắn mới phát hiện, cái này Lam gia quỷ vật ác linh tan biến lộ tuyến, vậy mà mơ hồ cùng trước đó Phương Hưu phương hướng đi tới, thành âm dương chi thế. Nói cách khác, bây giờ nếu như dựa theo trận pháp âm dương chỗ xem, cô dương bất sinh, âm dương sinh sôi, nói cách khác, cái này Lam gia quỷ vật khả năng cùng Phương Hưu truy tung ác linh, khả năng vốn là bản thể cùng phân thân khác nhau. Thuận lấy Quách Viên ngoại ác linh sinh ra kỳ quặc, hắn lúc này sâu chối cả sự kiện, hắn đột nhiên có loại hiểu ra. Nha hoàn căn bản cũng không phải là ác linh. Mấy tháng liền trở thành ác linh căn bản không có khả năng. Nha hoàn này đã chết, chỉ là bụng hắn bên trong hài tử thành quỷ vật, mà nha hoàn lại bị ác linh thao túng. Tiền Bá để ý rõ ràng tất cả tình huống, lúc này mới hóa thân nam tử bình thường, như là bị người chết quỷ vật mà thay đổi, cùng Phương Hưu Tào Y lại lần nữa tụ lại. Mà Tiền Bá lúc này mới nói cho Phương Hưu cùng Tào Y tình huống này, chính là vì không để nơi này phía sau màn hắc thủ kịp phản ứng. Mà bây giờ kết quả này cũng chứng minh Tiền Bá kế hoạch thành công. Tào Y cùng Phương Hưu cũng có chút bất đắc dĩ, hai người kinh nghiệm cuối cùng vẫn là kém mấy phần, cũng trách không được Tiền Bá chưa nói cho bọn hắn biết chân tướng. Bất quá, cái này mơ mơ màng màng bị ép thành vai phụ phân diễn, cũng đã có hồi báo. Trước mắt kia lục sắc thi yêu quỷ vật cùng kia âm châm ác linh, chính là bọn họ hành động lần này mục tiêu chân chính. Ba người lẫn nhau, sau đó giết. Câu đố nạt, tờ tờ. Quy 1 chương 315, đại chiến, Phương Hưu thắng bại muốn. Phế tích thôn xóm. Sự tình thay đổi có chút phức tạp. Tào Y thì cùng Phương Hưu bây giờ đã đứng đến Tiền Bá sau lưng, cẩn thận đề phòng lên trước mắt người chết quỷ vật. Ai có thể nghĩ tới lần này truy tra Lam gia quỷ vật, đằng sau vậy mà là như thế một cái phức tạp tình huống. Phương Hưu bây giờ cùng Tiền Bá lẫn nhau, song phương lập tức liền rõ ràng riêng phần mình ý tứ. Nguyên do trong này thời điểm lại đi tìm tòi nghiên cứu, bây giờ trước tiên đem cái này vô cùng tận đồng dạng quỷ vật trừ bỏ lại nói cái khác. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tiền bá trên tay trực tiếp xuất hiện phù lục, hướng bầu trời bung ra, chỉ thấy kim quang đột hiện. Cách bọn hắn gần một chút quỷ vật, bây giờ tại kim quang phía dưới, phát ra trận trận kêu rên, dĩ nhiên nằm trên mặt đất lăn lộn. Phương Hưu đối với trước mắt các loại nhận biết, đều là vừa rồi tại đối phó lục sắc thi yêu quỷ vật nhận biết phía trên tổng kết. Cho nên, hiện tại hắn nếu là muốn mang theo Tào Y bọn hắn giết ra khỏi chúng đây, như vậy chỉ có một biện pháp. Đó chính là tạm thời từ bỏ chính mình học tiền bá gà mở thủ đoạn, hoàn toàn dùng lên chính mình tướng môn tuyệt học. Đương nhiên, tiền bá bản thân đương nhiên là lợi dụng chính mình thủ đoạn, huống chi hắn thủ đoạn với tư cách quần công chi dụng, có thể nói 10 phần phù hợp. Hắn một cái ẩn tàng kinh đô mấy chục năm người, nếu không phải là bởi vì Tào Y mới bạo lộ, có thể nói nếu là hắn không muốn ra hiện, Dạ Chấn Ti đều có thể một mực giấu tại trống bên trong. Bởi vậy, đối mặt cái này cuộn trào mãnh liệt mà đến quỷ vật, hắn không có chút nào sợ hãi, phù lục kim quang phía dưới, chỉ còn lại quỷ vật tiêu rên. Chỉ bất quá, có lẽ là kia Lam gia quỷ vật cùng lục sắc thi yêu quỷ vật sau khi sống lại tình huống, những này phổ thông người chết quỷ vật, bây giờ chính là đảm đương bọn họ tay chân. Nhưng kỳ thật tới nói, thực lực của bọn nó cũng không mạnh, chỉ cần không phải thực lực quá kém, cũng không thể trên tay bọn họ xảy ra chuyện. Bởi vậy, lại thêm bọn chúng riêng phần mình thực lực hỗn tạp, tốt xấu không đồng nhất, Tào Y lúc này đều có thể nhẹ nhõm đối phó, chỉ bất quá những này người chết quỷ vật thủ đoạn còn có chút đặc thù. Thí dụ như, cái này đột nhiên từ dưới đất đột ngột thoát ra, nửa người trên là nửa trong suốt người chết quỷ vật, nửa người dưới nhưng là từng chồng bạch cốt. Còn có người chết quỷ vật, còn thân hình như mộng như ảo, cười quái dị đi qua Tào Y mũi kiếm, trực tiếp nhào về phía Tào Y mặt mũi. Chỉ bất quá, bọn chúng mới xuất hiện, liền bị tiền bá phù lục kim quang chiếu rọi, cho dù bọn hắn xuất hiện tại Tào Y trước mặt, cũng trực tiếp bị tán thành mấy sợi khói đen. Lam gia quỷ vật cùng lục sắc thi yêu quỷ vật sắc mặt rất khó coi, lúc này bọn hắn cũng không thể ngồi nhìn đứng ngoài quan sát, bọn hắn cũng biết đối diện ba người không dễ chọc. Bởi vậy, bọn hắn không xuất thủ chỉ là muốn để thủ hạ trước tiêu hao một đợt Phương Hưu bọn hắn thực lực, tốt ra tăng phe mình phần thắng. Xem lấy Phương Hưu cùng tiền bá đồng thời phát huy, bọn hắn có chút ngồi không yên, chỉ thấy Lam gia quỷ vật mắt bên trong làm quang lóe lên. Liền gặp có chút người chết quỷ vật vậy mà tại Phương Hưu trước mặt nhảy lên quái dị dáng múa, Phương Hưu trước mắt lập tức nhoáng một cái, đầy mắt người chết quỷ vật, lúc này liền thành xinh xắn mỹ nhân. Các nàng bây giờ phát ra chút phi cháo thanh âm, Phương Hưu tinh thần trấn thủ, về sau không khỏi cười nhạo một tiếng, định trụ thần nghĩ, trước mắt huyễn tượng lập tức tiêu tán. Ngay sau đó, Phương Hưu lấy thêm lạnh thấu xương mâu quang quét qua, cái này người chết quỷ vật lập tức rít gào lên, sau đó bối rối lấy chạy trốn. Thế nhưng là, Phương Hưu bây giờ nơi nào sẽ bỏ qua nó, chỉ thấy lại trực tiếp bị Phương Hưu đạp lên xương đùi, sau đó Phương Hưu dẫn theo lôi một kiếm, trực tiếp một kiếm đi qua quỷ vật thân thể. Cái này quỷ vật lập tức sụp đổ, hóa thành khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Sau đó trên mặt đất, tạp vật nhảy lên, quỷ vật nhóm bên trong vậy mà bên trong toát ra cái quái vật khổng lồ. Phương Hưu tập trung nhìn vào, biết rõ đây là Lam gia quỷ vật cùng lục sắc thi yêu quỷ vật âm thầm thủ đoạn, không khỏi đem tâm nhấc lên. Chỉ thấy cái này to lớn quỷ vật nhanh chân mà đến, trên vai vậy mà không biết từ nơi nào hủy đi tới phế tích phòng ốc lương trụ, sau đó kẹp lấy lệ phong trực tiếp đánh xuống. Phương Hưu không biết cái này to lớn quỷ vật nội tình, căn bản không có cùng nó cứng đối cứng dự định, đoạt tiên cơ bên trong bách bảo nang bên trong, xuất ra chính mình định phách châm. Đây là tướng môn dùng tới chân áp quỷ vật thủ đoạn một trong, chỉ thấy Phương Hưu phất tay ném một cái, định phách châm liền lập tức chìm vào to lớn quỷ vật cái rốn. Chỉ thấy đối phương thân hình khổng lồ, lập tức cứng đờ, sau đó như là bị quán tính mang đảo, thân thể trực tiếp trượt đến Phương Hưu dưới chân, sau đó bị Phương Hưu trong tay lôi một kiếm đâm thẳng tới đầu. Tiền bá bây giờ cũng không nhàn rỗi, theo phù lục bộc phát, bây giờ ba người bọn họ trùng quanh vậy mà đã bị bố trí ra một bộ phòng ngự trận pháp, có thể công có thể phòng. Phòng ngự trận bên ngoài, quỷ vật hét hò bên trong, như là sen lẫn thu giống, căn bản không có sợ hãi, cũng không thèm để ý chút nào trước mắt liên miên ngã xuống quỷ vật. Bọn chúng bây giờ như là động vật đồng dạng, cùng sủa lấy giống như hạt mưa, theo bốn phương tám hướng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nào tới. Ngẫu nhiên có mấy cái giải giáp thực lực mạnh một chút quỷ vật vọt tới Phương Hưu trước mặt, mặc dù bọn chúng ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích, thế nhưng là cũng nhiều đến Phương Hưu không ngại phiền phức. Tiền bá lúc này nhìn đến cái này, dứt khoát bóp lên pháp quyết, mạn thiên phủ lục, không gió tự cháy, vô số hỏa nha từ hắn trong tay áo vung ra. Ách ách quả minh thanh bên trong, những này hỏa nha trực tiếp chiên lật gần phân nửa quỷ vật trận hình, vô số quỷ vật trực tiếp ngã xuống. Thế nhưng là, Lam gia quỷ vật cùng lục sắc thi yêu quỷ vật lúc này đều không có hành động thiếu suy nghĩ, thủ hạ quỷ vật tử vong căn bản chính là bất vi sở động. Còn phải chờ một chút, nhất định phải hoàn toàn nô ra đối phương ba người thực lực như thế nào, bọn hắn mới có thể quyết định cuối cùng xuất thủ hay không. Bây giờ, đại địa đột nhiên rung động ầm ầm. Phù lục, lôi một kiếm cùng Tào Y trong tay công kích biến hóa, tại toàn bộ chiến trường, lộ ra như vậy rực rỡ chói mắt. Phương Hưu càng là hoàn toàn lộ ra chính mình tướng môn truyền nhân thực lực, trong tay một thanh lôi một kiếm, bằng chi tại quỷ vật bụi bên trong đánh đâu thắng đó. Có thể Phương Hưu càng là huy kiếm, quỷ vật ngã xuống càng ngày càng nhiều, trong lòng của hắn lại càng là nghi hoặc. Rất yếu a. Cái này chẳng lẽ đại danh đỉnh đỉnh Lam gia quỷ vật, để tiền bá kiêng kỵ lâu như vậy mạnh mẽ quỷ vật, chẳng lẽ nó thủ hạ chính là như thế một bộ tốt mã rẻ tuổi. Thậm chí bọn hắn tại từ đường bại lộ tung tích về sau, bay xuống cái này to lớn chẳng diện, sắp đến đầu đối phó Phương Hưu ba người bọn hắn, chính là cái này hiệu quả. Hoặc nói, bọn hắn chẳng lẽ là muốn dùng chiến thuật biển người, mật chết phe mình ba người, đây là nói đùa cái gì? Không nói hắn cùng tiền bá, liền nói Tào Y dĩ nhiên là dạ du sứ, đối mặt loại thực lực này đối thủ, căn bản là tiêu hao không có bao nhiêu được không? Thế nhưng là, Phương Hưu trong lòng mặc dù càng là nghi hoặc, nhưng là hắn cũng không có vì vậy dừng tay, ngược lại thân pháp của hắn cùng xuất kiếm tốc độ càng phát mau lẹ. Bởi vì hắn biết rõ, lúc này nếu như thả tay xuống đoạn, chỉ sợ sẽ là tàn nhẫn với mình, vô luận trong lòng mình nghi hoặc bao lớn, cũng không thể dừng tay. Mà lại, chỉ cần bọn hắn giết đến quỷ vật phần cuối, tiêu diệt tất cả quỷ vật, trực diện Lam gia quỷ vật cùng lục sắc thi yêu quỷ vật, hết thảy nghi hoặc, tự nhiên đều có thể giải quyết dễ dàng. Cho nên, không chỉ là hắn, thậm chí Tiền Bá không có dừng tay, lực sát thương kinh người, Phương Hưu chính mình phân chấn tinh thần, vượt mọi chông gai, lại lần nữa hướng về phía trước. Đột nhiên, trước đó mưa to bằng bạc, tại phế tích thôn trang chỗ trung địa, xuất hiện nước hố, bây giờ vừa vặn ngay tại bên cạnh hắn. Mà cái này nước hố, bây giờ nhưng là như là sôi sùng sục đồng dạng, đột ngột quần quần ra đại lượng bạc khí, ngay sau đó, rất nhiều thấp lộc sền sệt bộ lông màu đen quỷ vật từ nước bên trong bạo, tốc độ so cái khác quỷ vật, nào chỉ là nhanh một điểm. Bọn chúng tới quá đột nhiên, số lượng quá nhiều, tới thế quá dày đặc, đến mức Phương Hưu liên tục huy kiếm, cũng xua tan không kịp, lại bị cuốn lấy thân thể, trói lại tay chân. Lúc này, trước đó nhu yếu không chịu nổi quỷ vật nhóm, cũng đồng thời hiện thân, bọn hắn nắm lấy cơ hội, thay đổi trước đó yếu đuối thế công, theo bốn phương tám hướng, phảng phất từ trên trời dưới mặt đất các nơi, đồng thời đối Phương Hưu, tập sát mà tới. Tào Y Y không khỏi kinh hô một tiếng, Tiền Bá sắc mặt vẫn là bình thường, hắn tin tưởng một lát, Phương Hưu không có khả năng xảy ra chuyện. Chỉ bất quá, những này quỷ vật vì sao an bài như thế? Chẳng lẽ bọn hắn lúc trước chỉ là vì bày ra yếu, vì chính là làm ra hiện tại một màn như thế? Thế nhưng là, dạng này lại có thể loại Phương Hưu như thế nào? Tiền Bá mặt lộ vẻ nghi ngờ đồng thời, Phương Hưu nơi đó nhưng lại có động tĩnh khác. Chỉ thấy bị quỷ vật quấn thân một mấy mắt, Phương Hưu lập tức làm ra phản ứng, trong tay hắn lôi một kiếm, một trận ông minh chí thanh. Ngay sau đó, Tào Y Y trước mắt xuất hiện lúc thì đỏ quang, như là xuống một trận huyết vũ. Phương Hưu xuất thủ một mấy mắt, hồng quang khắp quấn. Cái này không chỉ là lôi một kiếm rực rỡ kiếm quang, càng là theo quỷ vật trên người chúng, bị cắt nát tứ chi trùng quyển lên huyết vụ. Phương Hưu bây giờ quanh thân trong vòng một trượng, lúc đầu lít nha lít nhít quỷ vật, trực tiếp khoảnh khắc không còn. Sau đó Phương Hưu không hề thăm dò, mà là hướng phía trước thẳng đi mấy bước, cùng Lam gia quỷ vật trực tiếp chống lại mắt. Mình không thể dò xét xuống dưới, dù sao bên người có Tiền Bá là thầy, còn nữa nói, chính mình cũng không phải ăn chay. Liếc mắt nhìn chính mình cùng Lam gia quỷ vật bọn hắn khoảng cách, hắn xem chừng chính mình phi kiếm tầm bắn, hẳn là cũng có thể với tới Lam gia quỷ vật. Không sai, lại Tây Nam chiến trường có hiệu quả phi kiếm thủ đoạn, với tư cách tướng môn bí kỹ, lần này lại lần nữa xuất hiện. Chỉ thấy Phương Hưu đưa tay, làm kiếm chỉ một dẫn, lôi một kiếm tiệm lấy sắc cơ, thẳng liền ngưng thực xuất hiện tại Phương Hưu trước người. Một chút điện quang âm thanh bên trong, cái này lôi một kiếm dĩ nhiên mang theo sát khí phất phới, sau đó nó trực tiếp bao tô nhưng một bắn, thẳng lấy Lam gia quỷ vật. Mà lôi một kiếm bay vụ xôi theo đường chi vật, bây giờ đều đã tự thân khó đảm bảo, bọn chúng đều như đón gió sóng lúa, bị lôi một kiếm đều trừ bỏ, đánh đâu thắng đó. Cũng tại lúc này, Lam gia quỷ vật cùng lục sắc thi yêu quỷ vật nhìn đến Phương Hưu giết tới, thần sắc cũng là biến đổi, ta chẳng biết lúc nào, nó trên tay thêm hai thanh linh đao, giơ cao lên đỉnh đầu, lưỡi đao giao kích phủ đi. Ân. Phương Hưu kinh ngạc, đây là lần thứ nhất nhìn đến quỷ vật có được vũ khí. Quả nhiên, Tiền Bá trước đó nghĩ không có vấn đề, cái này Lam gia quỷ vật quả nhiên là thủ, chỉ sợ bọn họ phải làm cho tốt ác chiến chuẩn bị. Phương Hưu trong lòng âm thầm cẩn thận, phi kiếm trong tay nhưng căn bản không ngừng, tiếp tục giết hướng Lam gia quỷ vật, chẳng biết lúc nào, Tiền Bá mang theo Tào Y Y Y cũng giết tới. Đinh. Đột nhiên, linh đao giòn vàng cùng với tư lạp cào hai tiếng ma sát, cùng phi kiếm mà đến lôi một kiếm, vọt thẳng đụng vào nhau. Nhưng vào lúc này, cái này như là ra lệnh một tiếng đồng dạng, Lam gia quỷ vật trước mặt thạch cấp hai bên, đột ngột toát ra đại đồng hắc vụ. Ngay sau đó hắc vụ tràn ngập, không biết là thứ gì, bọn chúng tốc độ phi hành cực nhanh, tại không trung, phảng phất vô số tán loạn lưu quang. Đây là cái gì quỷ dị? Phương Hưu trong lòng âm thầm kinh ngạc, làm tốt phòng ngự, nhưng là những này lưu quang, căn bản cũng không có công kích Phương Hưu. Không sai, cái này lưu quang một không có đi hộ vệ Lam gia quỷ vật, hai không có tới công kích Phương Hưu ba người, chớ nói chi là ngăn cản Phương Hưu phi kiếm. Những này lưu quang cũng chỉ là vòng quanh phi kiếm lặp đi lặp lại lượn vòng, cũng không biết cuối cùng là đang làm gì. Chỉ bất quá, ngay sau đó Phương Hưu liền biết đây là muốn làm cái gì, nguyên lai cái này lưu quang xem giống như vô dụng lượn vòng, lại làm cho phi kiếm tan tác chi thế đột ngột chỉ trệ. Sau đó, cái này lôi một kiếm biến thành phi kiếm, vậy mà hồng quang thu liễm, đánh mất tật tiến chi tư, dần dần hiện ra lúc đầu dáng vẻ. Đây rốt cuộc là cái gì pháp thuật, vậy mà có thể ngăn cản phi kiếm của mình thủ đoạn. Phương Hưu bây giờ không khỏi dừng bước lại, sau đó nhíu mày nhìn kỹ, nhưng vào lúc này, Tiền Bá mang theo Tào Ý Ý Ý dĩ nhiên đến bên cạnh hắn. Tiền Bá, đây là có chuyện gì? Ô hế mà thôi, thanh kiếm thu hồi lại à, cái này ô hế cũng liền điểm này công dụng, căn bản ảnh hưởng không được chúng ta. Tuy nói Tiền Bá nói hiểu lầm kia vô dụng, thế nhưng là những này ô hế từng tầng vây quanh, lại là tương lai như điện đi như gió phi kiếm, kéo chặt lấy. Như vậy cũng tốt so biển trung du long chui vào bùn lầy đường, phi kiếm tại ô hế ô nhiễm phía dưới, lại có chút vùng vây dây chết dáng vẻ. Đối với cái này, Phương Hưu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi phi kiếm, khắc nghĩ cách khác, dù sao hắn thủ đoạn lại không chỉ chừng này. Chỉ thấy Phương Hưu lấy tay chỉ vào lôi một kiếm. Quý vị, chỉ thấy Phương Hưu hiệu lệnh phía dưới, lập có cuồng phong gào thét, cuốn tới, ô bế bên trong phi kiếm đằng không mà lên, giống như bùn lầy bên trong khốn long có thể bốc lên. Phi kiếm lại lần nữa cuốn lên hồng quang, Phương Hưu khẩn cấp thu hồi lôi một kiếm, đứng tại Tiền Bá bên cạnh, nhìn về phía trước. Bây giờ, Lam gia quỷ vật cũng đã lại lần nữa giơ lên linh đao, lần này, nhưng không có cái khác cảnh tượng xuất hiện, Phương Hưu còn tại buồn bực ở giữa, lại phát hiện ba người bọn họ quanh mình, đã có quỷ vật đạp trên đồng bản xác, lại lần nữa vây công tới. Những này quỷ vật bây giờ tốc độ chậm một chút, lại càng biến đổi thêm thông minh, bọn hắn đem thân thể rúc vào một chỗ, tạo thành một đạo quỷ vật tường. Rất rõ ràng, bọn hắn muốn thận trọng từng bước, muốn một chút xíu để ép Phương Hưu ba người né tránh không gian. Thế nhưng là Phương Hưu đã không muốn cùng những này phổ thông quỷ vật dây dưa, trực tiếp lấn thân mà lên, lôi một kiếm lại lần nữa ra tay, lưỡi kiếm đắp lên xanh huy, đối Lam gia quỷ vật chính là một kích mãnh bổ. Nhưng mà, đổi lại, lại chỉ là hoành một tiếng vang trầm mà thôi, Phương Hưu trong lòng lập tức siết chặt. Thật là lợi hại sức phòng ngự. Đừng nhìn đây chỉ là chính mình đơn giản một kiếm mà thôi, dĩ nhiên đã là chính mình bảy thành sức công kích, không có chút nào chiết khấu. Cái này Lam gia quỷ vật căn bản không giống cái khác người chết quỷ vật, Phương Hưu trước đó một đường giết tới, giống như tồi khô là hủ, thế nhưng là tại Lam gia quỷ vật trước mặt, lại có vẻ có chút không đáng chú ý. Tiền Bá lúc này cũng nghĩ ra tay, lại bị Phương Hưu ngăn lại. Ngày trước đừng động thủ, ta không được thời điểm sẽ gọi ngươi như thế nào. Tiền Bá chỉ là hơi sững sờ, ngay sau đó liền rõ ràng Phương Hưu ý tứ, thế là gật gật đầu, đi, ta đây giúp ngươi đem những này quỷ vật loại bỏ sạch sẽ. Đến lúc này, Tiền Bá dĩ nhiên rõ ràng những này người chết quỷ vật chỉ là số lượng nhiều, không có tí xíu tác dụng. Đương nhiên, đối mặt phổ thông máy tính, những này quỷ vật chính là tai nạn. Nếu như không phải Tiền Bá bọn hắn tìm tới chính mình, chỉ sợ Lâm Du Thành, thậm chí toàn bộ kinh đô vùng ngoại ô cũng sẽ là tai nạn. Mà lúc này, Phương Hưu xem lấy Lam gia quỷ vật cùng Lục Sắc Thi yêu quỷ vật, không nói gì, chỉ là lôi một kiếm tại tay, ánh mắt kiên nghị. Bây giờ, thắng bại còn chưa thể biết được. Câu đố nạt, tờ tờ. Quy 1 chương 316, phá diện, hồi kinh thấy lương độ, đón gió mà đứng. Bây giờ, Phương Hưu tay cầm lôi một kiếm, hăng hái. Tiền Bá cũng giống là bị tâm tình của hắn lây nhiễm, quả thật không có đi lên hỗ trợ, ngược lại lôi kéo Tào Y Y để lui lại một bước. Giết. Phương Hưu trong tay lôi một kiếm, kim quang bao phủ phía trước Lam gia quỷ vật cùng Lục Sắc Thi yêu quỷ vật, không có chút gì do dự, thẳng kích mà lên. Tiền Bá cùng Tào Y Y Y đứng ở phía sau, xem lấy Phương Hưu xuất kích, nhưng cũng đã làm tốt tùy thời chuẩn bị tiếp viện. Phương Hưu một kiếm này cũng không đơn giản, phi kiếm chi uy ẩn tàng trong đó, càng có tướng môn bí thuật xen lẫn trên đó, mới ra kích chính là sát cơ nghiêm nghị. Lam gia quỷ vật lại cũng không vì mà thay đổi, thế nhưng là Lục Sắc Thi yêu quỷ vật rõ ràng có chút kinh hoàng, giống như rõ ràng chính mình không tiếp nổi Phương Hưu một chiêu này. Bất quá Lam gia quỷ vật còn tại bên cạnh thân, cho nên nó cho dù trong lòng có chút khủng hoảng, nhưng vẫn là không dám lui lại nửa bước. Cũng may Lam gia quỷ vật không hề có đối với nó ngồi yên không để ý đến, nó lúc này đột nhiên mở to miệng, chỉ thấy một trận gió xuất hiện, mùi hôi thối tức thì truyền ra. Phương Hưu nhướng mày, lập tức biết rõ cái này yêu phong tới không đơn giản, quanh người hắn lập tức kim quang hộ thể, vẫn như cũ hướng lấy đối diện quỷ vật giết đi. Thế nhưng là, tại Lục Sắc Thi yêu quỷ vật sợ hãi bên trong, trước mắt đột nhiên có biến hóa, phía trước vậy mà xuất hiện một cái huyết sắc vòng xoáy. Vòng xoáy phía dưới, Phương Hưu như là bị vòng xoáy hấp lực hấp dẫn, trong lúc nhất thời không có thốn kình, ngược lại cố gắng để cho mình bảo trì không núp đích. Mà trước đó những cái kia bị hắn cùng Tiền Bá chấn nhiếp phổ thông quỷ vật, bây giờ liền bị vòng xoáy hấp dẫn, từng bước một tới gần, sau đó những cái kia lờ mờ quỷ vật, toàn bộ đều hút vào. Trong lúc nhất thời, mới vừa rồi còn lít nha lít nhít quỷ vật, vậy mà bây giờ không gian toàn bộ trống không xuống tới, không còn phổ thông quỷ vật, chỉ còn lại Lam gia quỷ vật cùng Phương Hưu hai bên nhân mã. Không chỉ là Phương Hưu bây giờ không rõ đây là tình huống như thế nào, thậm chí Lục Sắc Thi yêu quỷ vật giống như cũng không hiểu, Lam gia quỷ vật tại sao lại bỏ phổ thông quỷ vật không để ý. Nó chỉ có thể trơ mắt xem lấy những này quỷ vật toàn bộ tiến vào vòng xoáy bên trong, nhưng là nó trong lòng lại ẩn ẩn cảm giác được, đây là bọn hắn thời cơ tốt nhất. Quả nhiên, nó bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng truyền âm, sau đó nó tinh thần không khỏi chấn động, lúc này nó vậy mà tại Phương Hưu công kích trước mặt, nhắm mắt điều tức. Trước đó từ đường hóa thành nữ tử đánh lén Phương Hưu không thành, lúc này mặc dù phục sinh, nhưng nó kỳ thật còn có chút ám thương. Vừa rồi Lam gia quỷ vật cho hắn truyền âm, chính là để hắn trước an tâm liệu tổn thương, trước mắt mấy người này loại, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Phương Hưu, ngươi thế nào? Tào Y Y xem lấy bây giờ tình huống đầy tâm nghi hoặc, nhịn không được mở miệng hỏi. Ta cũng không biết được. Những cái kia phổ thông quỷ vật mặc dù chiến lược không được, nhưng tốt xấu có thể ngăn cản thoáng cái Tiền Bá bọn hắn đi tiếp bước chân, vì sao muốn đem bọn hắn toàn bộ trừ khử? Mà trước mắt hai cái quỷ vật vì sao muốn đơn độc lưu bọn hắn lại hai cái một mình đối mặt Phương Hưu ba người? Phương Hưu ngăn cản được vòng xoáy màu đỏ hấp lực, âm thầm suy tính chính mình tiếp xuống nên làm cái gì, mà Tào Y Y thì nàng có Tiền Bá trợ giúp, tạm thời còn không có nhận ảnh hưởng gì. Tiền Bá lẳng lặng xem lấy Phương Hưu, không hề có tại Tào Y Y thỉnh cầu xuống ra tay giúp hắn, chỉ là ở một bên xem lấy hắn. Kỳ thật tại Tiền Bá xem tới, Phương Hưu cũng không hiểu rất rõ chính hắn bản sự, tướng môn truyền thừa chính là hắn to nhất tài phú. Hắn cuối cùng vẫn là xem thường truyền thừa của mình, hoặc là chuẩn xác hơn tới nói, hắn không hề có nhận thức đến bản lãnh của mình là bực nào uy lực vô tận. Hắn nhìn đến chính mình trận pháp phù lục thủ đoạn, tập trung tinh thần muốn học, Tiền Bá chính mình kỳ thật không hề có quá mức kháng cự. Tại hắn giai đoạn này, lại thế nào khả năng xem không hay, rốt cuộc một cái thiên tư thông minh truyền thừa người, lại có ai không có khả năng ưa thích. Thế nhưng là Tiền Bá chính là kéo lấy không toàn bộ giáo sư bản lãnh của mình cho Phương Hưu, chính là muốn để hắn dung hội quán thông chính mình trước đó tướng môn truyền thừa. Cứ như vậy, Phương Hưu lại học bản lãnh của mình, nhất định có thể làm ít công to. Phương Hưu lúc này như là trong lòng có cảm ứng, hắn vậy mà cũng tại cân nhắc chính mình chiêu này lôi một kiếm, vì sao không có đạt tới uy lực lớn nhất. Tây Nam chiến trường thời điểm, phi kiếm của hắn chi thuật thế nhưng là đại sát tứ phương, vì sao hiện tại chính mình tu vi càng tiến một điểm, nhưng không có đạt tới càng mạnh mẽ hơn hiệu quả. Nghĩ đến cái này, Phương Hưu vậy mà dần dần có một chút minh ngộ. Thậm chí có thể nói chính hắn có chút hổ thẹn, hắn một đường tới Trảm Yêu trừ ma, ngoại trừ tướng môn truyền thừa hắn không tiếp tục đọc sách trăm lượt, bây giờ càng là không ra thế nào dùng, có thể nói đại bộ phận tinh lực đều đặt ở như thế nào học tập Tiền Bá thần thông phía trên. Bây giờ nghĩ lại, tỉ như tướng môn phi kiếm thuật, Trảm Yêu trừ ma khu thần thủ đoạn, càng là vô tận, chính mình cuối cùng còn không có hiểu rõ. Ngược lại mình bây giờ tại mơ tưởng xa vời, lúc này đối mặt thực chiến tình huống, trong tay hắn mấy dạng này tướng môn thần thông biến hóa, vẫn là xin lỗi Lao Thần Côn dạy bảo. Tuy nói bình thường hắn cũng coi như cố gắng tìm tòi, nhưng từ đầu đến cuối không có hiểu rõ tướng môn bí thuật, chờ đến thời gian này, hắn đột nhiên thông suốt ở giữa, thình lình liền phát giác có mới đồ vật có thể đào móc. Thí dụ như phi kiếm thuật. Vừa mới bắt đầu hắn cho là mình nắm giữ 7-8 phần, nhưng bây giờ đột nhiên thông suốt phía dưới lại phát hiện, chính mình còn ẩn ẩn có thể cùng kiếm thông linh, để phi kiếm uy lực nâng cao một bước. Hắn lúc này lại đột nhiên nghĩ đến lục sắc thi yêu quỷ vật thủ đoạn, có chút cùng loại với hồ tộc mị hoặc thuật, để hắn nhất thời không có phát giác. Bây giờ vòng xoáy màu đỏ nguy cơ phía dưới, cũng không biết là bởi vì áp lực đống nhiên biến lớn, để hắn suy nghĩ vận chuyển tốc độ càng nhanh vẫn là chuyện gì xảy ra, hắn đột nhiên có mới ý nghĩ. Phương Hưu bây giờ có chút ý tưởng đột phát, tướng môn thế nhưng là có chút nhập ngộng chi thuật, này trước chỉ là dùng tới nhìn trộm chi dụng, không hề có cái gì đại chiến lược. Thế nhưng là, nếu như mình đột nhiên đem Lam gia quỷ vật hoặc là lục sắc thi yêu quỷ vật một nửa hồn phách kéo vào ngộng bên trong, như vậy thực lực của đối phương liệu sẽ biết bị hao tổn. Muốn biết, thế tục ở giữa, phàm nhân thần nghĩ tán loạn, hồn phách dễ dàng tách tán. Người tu hành hồn phách hòa hợp, chờ nhàn khó mà tách rời, mà một khi cưỡng ép tách ra 7 hồn 6 phách, nhẹ thì tổn hại đạo hạnh, nặng thì nguy hiểm tính mệnh. Chớ nói chi là đối phương đã biến thành quỷ vật, đã không có thực thể, có thể nói càng thêm khó mà chia cắt ra tới. Nhưng Vương Hưu trong lòng lại ẩn ẩn có một loại ta có thể đi dự cảm thế là, qua loa thử một lần, nhập mộng chi thuật đối lục sắc thi yêu quỷ vật tự hành phát động, không nghĩ tới hắn hơi thêm cải tạo, kết quả thật đúng là thành công. Chỉ bất quá, hắn đối lục sắc thi yêu quỷ vật tách ra, chỉ có một đạo mệnh hồn mà thôi. Thiên hồn thai quang, địa hồn phải mái linh, mệnh hồn ú tinh, mỗi người có chức vụ riêng. Lục sắc thi yêu quỷ vật giật mình kêu lên, Lam gia quỷ vật cũng phát giác không thích hợp, thế nhưng là vậy cũng là bọn hắn lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, trong lúc nhất thời, bọn hắn vậy mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phương Hưu đối với cái này lại không gì kiêng kỵ, lục sắc thi yêu quỷ vật mệnh hồn dụ hoặc trước mắt, hắn làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này? Phương Hưu liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát thanh phi kiếm thuật cũng tiến hành cải tiến, rốt cuộc bản chất không thay đổi, để phi kiếm thuật lại tăng thêm mấy phần uy lực cũng không phải không thể. Cái này lôi một kiếm vốn là thiên địa kinh lôi, tiến hành ngàn năm kiếm gỗ đào xét đánh mà thành, có thể nói kiếm phôi nghèo hung ác cực. Phương Hưu trước đó ngày thường cũng không dám dùng linh tinh, chỉ dám dùng nó đối phó quỷ vật, đối mặt phổ thông mách tính, hắn sẽ không sử dụng, bởi vì chỉ sợ một cái không cẩn thận, liền thương tới vô tội. Nhưng bây giờ, đối thủ là Lam gia quỷ vật, Phương Hưu lại nghĩ đến không bằng phóng đại lôi một kiếm hung tính, xem có thể hay không tăng lớn uy lực, càng tốt mà đối phó quỷ vật. Coi như phi kiếm thí nghiệm không thành công, chính mình cũng đã chia cắt đối phương lục sắc thi yêu quỷ vật mệnh hồn, cơ bản nhất mục tiêu cũng đã hoàn thành. Phương Hưu hít sâu một hơi, sau đó hoành kiếm mà đứng, hai con ngươi rủ xuống, trong lúc nhất thời, bầu không khí càng ngày càng túc sát. Trước mắt hồng sắc vòng xoáy vẫn tồn tại như cũ, theo phổ thông quỷ vật hoàn toàn tiến vào, trong đó lại có nồng sương mù bốc lên. Phương Hưu lúc này thậm chí có thể nhìn đến trong nước xoáy tình hình, bên trong vậy mà xen lẫn vô số chỉ lợi trào cùng miệng máu, phản phất thủy triều theo bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt mà đến. Vòng xoáy còn tại tiến lên, mắt thấy nó liền muốn tại tới người Phương Hưu một sát na, hồng quang chợt hiện, vòng xoáy giống như vòi rồng, như là trúc lên biển đê. Sau đó, vòng xoáy bên trong cuộn trào mãnh liệt thủy triều lập tức ngưng dừng, sau đó hồng hà khắc quấn, thủy triều liền hóa thành đảo đảo huyết vũ, nhào tốc vang khắp nơi. Vòng xoáy màu đỏ dĩ nhiên lộ ra nó răng nanh, thế nhưng là từ đầu đến cuối cùng, Phương Hưu liền mí mắt đều không có nhấp thoáng cái. Trong tay hắn lôi một kiếm, bây giờ hào quang tỏa sáng, so trước đó uy lực đâu chỉ đại một điểm, vòng xoáy ngay từ đầu xuất hiện răng nanh, cứ như vậy hời hợt, bị phi kiếm toàn diện xoắn thành bọt máu. Thế nhưng là, vòng xoáy trong xương mù yêu ma, căn bản bất vi sở động, vẫn như cũ chậm rãi tới, cho dù những thủ đoạn này hung lệ, tại Phương Hưu xem tới, lại vẫn chỉ là tạc cá. Mặc dù loại này tạc cá, trong xương mù còn ẩn giấu càng nhiều, Phương Hưu căn bản bất vi sở động, có thể càng quan trọng là Phương Hưu bên người làm ra quỷ vật cùng lục sắc thi yêu quỷ vật, đối với hắn một mực nhìn chằm chằm. Đông, đông, đông. Đột nhiên, bước chân nặng nề vang lên, giống như lôi hướng đại địa nhịp trống. Phương Hưu bên người, con kia từng hóa thân nữ tử lục sắc thi yêu quỷ vật, rốt cục tại làm ra quỷ vật phân phó xuống, xài bước đánh giết mà đến. Với tư cách làm ra quỷ vật liều chết xuất hiện đều muốn cứu trợ lục sắc thi yêu quỷ vật, nó tự nhiên không phải những cái này một kiếm đều gánh không được tạp cá quỷ vật có thể so sánh. Tại hồng quang ngoại phóng bên trong, nó một bên bảo vệ chỗ yếu hại của mình chỗ, một bên ra tốc hướng Phương Hưu mà đến. Cuối cùng càng là cứng đối cứng va chạm. Bang. Nhưng vào lúc này, hồng sắc vòng xoáy hồng quang đột nhiên từng khúc vỡ tan tiêu tán, lộ ra lôi một kiếm bản tôn. Phương Hưu lúc này cũng rốt cục nâng lên mí mắt, lại không phải nhìn hướng gần trong gang tấc lục sắc thi yêu quỷ vật, mà là nhìn hướng cách đó không xa Lam gia ác quỷ. Như vậy trần trụi không nhìn, chuyện đương nhiên khơi dậy lục sắc thi yêu quỷ vật nộ khí, nhưng thấy hắn một cái đánh bay dính trên người phi kiếm, giơ lên quạt hương bổ đại trảo trưởng, hướng Phương Hưu quay đầu chụp được. Một trường này, mang theo phong uy hiển hách, nghiêm nhiên muốn nện nát Phương Hưu đầu, thế nhưng là hắn lại quên trước đó Phương Hưu thủ đoạn. Lúc trước hắn bị Phương Hưu nhập mộng thuật tính toán, dĩ nhiên tổn thất, đạo sĩ một đạo mệnh hồn, nơi nào có thời kỳ toàn thịnh uy lực. Bởi vậy, Phương Hưu sở dĩ chỉ nhìn chằm chằm Lam gia ác quỷ, bất quá là hắn bản năng cảm thấy, lục sắc thi yêu quỷ vật không hề có lớn như vậy uy hiếp mà thôi. Ông. Theo lục sắc thi yêu quỷ vật một trường mà xuống, chỉ nghe Phương Hưu trong tay một tiếng này mũi kiếm chiến minh, gấp rút lại sắc bén. Sau đó, bay ra ngoài lôi một kiếm, như là một đuôi sông cá, linh xảo đánh cái với đuôi, lợi dụng càng thêm mau lẹ càng thêm hung mãnh tư thái, lại lần nữa điện bắn mà đến. Bất quá lần này, kim sắc kiếm quang không hề khắp tản ra, mà là ngưng kết thành một chùm. Ngay sau đó, tư lạc, cao tâm chói hai kim loại vạch vang thanh âm. Lục sắc thi yêu quỷ vật quanh thân bỗng nhiên bạo ra đại đồng sao hỏa. Nó chụp được cự trưởng lập tức trì trệ, trên mặt hung ác dữ tợn cấp tốc chuyển thành hoảng sợ, toàn bộ thân thể cao lớn, tại kiếm quang tung hoành bên trong run rẩy. Sau đó, nó không còn có trước đó thong dong, lại là tiếng buồn bã gào thét, xoay người chạy, muốn cầu viện Lam gia ác quỷ. Đáng tiếc, phi kiếm này thuật tại Phương Hưu đốn ngộ về sau, uy lực há lại nó có thể tránh né, bởi vậy lục sắc thi yêu quỷ vật chỉ tới kịp bước ra ba bước. Bước đầu tiên, trên thân liền rũ ra vô số huyết châu. Bước thứ hai, da thịt nát thành nát cháo, nhào tốc thẳng xuống. Bước thứ ba, nghiễm nhiên hóa thành khói xanh, biến mất không thấy gì nữa, thậm chí nhập mộng thuật dây dưa mệnh hồn, cũng là ngã nhào xuống đất, sau đó hóa thành hư vô. Lam gia ác quỷ liền thời gian phản ứng đều không có, chỉ có thể trơ mắt xem lấy lục sắc thi yêu quỷ vật tan biến, muốn cùng trước đó một dạng phục sinh nó, đã không có bất cứ cơ hội nào. Mà Phương Hưu biểu hiện, bây giờ hơi có vẻ phách lối, hắn lúc này vẫn không có xem lục sắc thi yêu quỷ vật một chút, chỉ là nhìn chằm chằm Lam gia ác quỷ. Sau đó, chỉ nghe Lam gia ác quỷ đột nhiên gầm lên giận dữ, ngay sau đó Phương Hưu ứng thanh đột nhiên lệch ra đầu. Chỉ thấy gió nhẹ cuốn qua, Phương Hưu trên gương mặt, vậy mà tại vô thanh vô tức ở giữa, vỡ ra một cái dài nhỏ vết thương. Sau đó tại Phương Hưu nghiêng phía trên, Lam gia ác quỷ trên thân, vậy mà xuất hiện một cái liêm chảo mở ra, dĩ nhiên đối Phương Hưu nghiêng bổ xuống. Một chảo này, so chi trước đó lục sắc thi yêu quỷ vật, nào chỉ là mạnh gấp đôi. Thế nhưng là, so cái này liêm chảo càng nhanh là Phương Hưu trong tay lôi một kiếm, chỉ thấy kiếm quang nhất chuyển, kiếm phôi báo tôi nhưng một bắn, điện xiết mà đến. Đây quả thực là đi sau mà tới trước, liêm chảo lập lúc bị phi kiếm đánh trúng, mà phi kiếm cũng không có xu hướng suy tàn, tiếp tục hướng phía trước. Trong lúc nhất thời, Lam gia ác quỷ thân thể bị phi kiếm đánh trúng, vậy mà tại chỗ tăng hẳn ra, lại không phải hóa thành huyết, mà biến thành một đoàn gió lốc. Chỉ thấy gió bên trong mang theo từng tia lam tuyến giao thoa lúc, bang có âm thanh, phản phất ngàn vạn đầu lưỡi dao giao thoa lượn vòng, hướng về Phương Hưu của tới. Cái này Lam gia ác quỷ vậy mà mượn nhờ Phương Hưu chiêu thức của mình, dùng cái này với tư cách phản kích, muốn đối Phương Hưu hạ thủ. Thủ đoạn này quả thực chính là lấy đạo của người, trả lại cho người, đối với cái này, Phương Hưu chỉ là vô cùng đơn giản thu hồi lôi một kiếm, sau đó chém xuống một kiếm. Phương Hưu trên mặt không có chút rung động nào, kiếm trong tay bên trên thanh mang phun ra nuốt vào, đúng là hắn đốn ngộ về sau cường thế vô cùng phi kiếm chi thuật. Sau đó, không có cái gì dị hưởng, càng không có gì khác dạng động tĩnh, chỉ có mũi kiếm rơi khu, gió lốc tán loạn. Chật, Lam gia ác quỷ hóa thành ngàn vạn lam tuyến tan biến, sau đó lần nữa quý nhất, Lam gia ác quỷ lần nữa hiện thân. Chỉ bất quá, lúc này nó dĩ nhiên đã bị chặn ngang chặt đứt, quản nó có hình vô hình, tất cả đều bị Phương Hưu một kiếm chặn chi. Lam sát huyết vụ đồng bệnh vậy vậy, lôi một kiếm ở trong đó vui vẻ xuyên toa, mà Phương Hưu bây giờ càng giống như ở trên người khoác một kiện huyết ý, hồng sắc vòng xoáy vô số quỷ vật tính mệnh, bây giờ đã dệt thành huyết ý. Trong lúc nhất thời, Tào Y Y cùng Tiền Bá đều không nói một lời, Tiền Bá càng là mắt lộ tinh quang, người này không chết, chắc chắn thành tiểu chân nhân chi vị. Ngay sau đó, vòng xoáy màu đỏ tan biến, liền kia xương mù cũng sẽ không tiếp tục cuộn cuộn. Sau đó, Phương Hưu mâu quang hỗn độn, cất bước hướng cơ hồ thành hư vô Lam gia ác quỷ nhập mộng thuật. Bây giờ, Phương Hưu muốn đem sở hữu mệnh hồn thiên hồn thu thập, để Lam gia ác quỷ vĩnh viễn thời gian xoay sở, từ đây tan biến giữa thiên địa. Tào Y Y trốn ở một bên, nhìn đến kết quả này có chút không thể tin, uy thế như thế Lam gia ác quỷ, vậy mà lại như thế kết cục. Phương Hưu thật mạnh. Thế nhưng là, chờ đến Tào Y Y mắt bên trong mạnh đến không hợp thói thường Phương Hưu mở mắt thời điểm, lại nhìn đến sắc mặt hắn đại biến, thậm chí có chút kinh hoàng. Bởi vì bây giờ Phương Hưu theo Lam gia ác quỷ thiên hồn trong trí nhớ, nhìn đến một màn kinh thiên giật mình mà cảnh tượng. Tiền Bá, nhanh, chúng ta lập tức trở về kinh đô đi gặp Lương Độ. Lúc này, trời sập. Cầu đố nạt. Quy 1 chương 317, địa phủ. Kinh đô. Đạp Thiên lâu. Lương Độ chắp tay tại sau lưng, xem lấy thương cùng, không biết đang suy nghĩ gì. Đạp Thiên lâu bên trong, trống rỗng. Thế nhưng là, từ khi bước vào Đạp Thiên lâu đến nay, hắn thần thức hải bên trong hoàng tuyển liền chưa từng có bình tĩnh qua. Cho nên, cho dù bị phu tử bày một đạo, hắn vẫn là nhẫn mại tính tình yên tĩnh đợi tại Đạp Thiên lâu. Chính là nghĩ nghiên cứu chính mình thức hải biến hóa. Thậm chí Phương Hưu cùng Tào Y Y và ba người đi xử lý Lâm Du Thành quỷ dị, hắn tạm thời đều không có thời gian bận tâm. Đương nhiên, hắn tại Tào Y Y và ba người trên thân cũng bên trên nhất lớp bảo hiểm, gia cường phiên bản tăng phúc hương cũng không phải bài trí, bọn hắn lần này xuất hành, tuyệt đối sẽ không có vấn đề quá lớn. Mấy ngày nay, Lương Độ chẳng được gì, thẳng đến Phương Hưu ba người vội vàng theo Lâm Du Thành đuổi tới kinh đô, mà hậu sự tình mới có chuyển cơ. Kia là một phần ký ức. Hoặc nói, phu tử trước khi rời đi, kỳ thật cũng có một chút thủ đoạn lưu lại. Vì cái gì kinh đô vùng ngoại ô sẽ xuất hiện quỷ dị, hết thảy đều là vì Lương Độ có thể biết chân tướng. Đến nỗi phu tử an bài tại sao muốn xoay nhiều như vậy con, Lương Độ trong lòng cũng có một cái ý nghĩ. Có lẽ phu tử là sợ hắn lưu lại manh mối quá mức rõ ràng, sẽ bị âm ti phát giác, cho nên mới như vậy tốn công tốn sức. Lam gia quái dị thân phận cũng không tầm thường, nó là xung trách, từng tại dưới hoàng quyền mới đãng, chỉ là phu tử an bài, Lương Độ trong lòng vẫn là có chút bất đắc dĩ. Rốt cuộc, Lam gia quái dị hại người cũng là sự thật. Bất quá Lương Độ cảm thấy lấy phu tử độ lượng không có khả năng cân nhắc không đến những này, cho nên tại đoạn này làm ra quái dị trong trí nhớ, Lương Độ cũng đích xác tìm tới phu tử làm như thế lý do. Thời gian quá mức khẩn cấp, phu tử căn bản không kịp. Hiện tại kết quả đã là phu tử tốt nhất an bài, tổn thất đã là nhỏ nhất tình huống. Lương Độ để Phương Hưu bọn hắn nên rời đi trước, sau đó mới trịnh trọng ngồi xếp bằng xuống. Bây giờ, hắn lại muốn một lần trầm nhập chính mình tinh thần hải. Hoàng Tuyền chân tướng, có lẽ trước mắt có thể nhìn trộm ra một chút. Hoàng Tuyền, có lẽ đã từng cũng là một con sông, nếu như phu tử tin tức không có sai, Lương Độ âm thầm suy đoán. Tại cổ đại thường xuyên có thần sông truyền thuyết, nếu như không có tất yếu, tại sông sông bên trên kiếm ăn người, ngàn vạn không muốn va chạm thần sông. Tiếp trước trong truyền thuyết, Hoàng Tuyền chính là kết nối âm dương hai giới đầu mối then chốt. Thậm chí, bởi vì Hoàng Tuyền truyền thuyết, tiếp trước hành tinh xanh hoa hạ, bách tính cũng điên cuồng tế bái Hoàng Hà, ai cũng không biết cái này Hoàng Hà dưới đáy có bao nhiêu vật ly kỳ cổ quái. Bởi vì từ xưa đến nay, dân chúng luôn muốn tế ngày qua cầu nguyện mưa thuận gió hòa, cho nên cái này Hoàng Hà dưới đáy có vô số tế điện chi vật. Kỳ lạ hơn đặc biệt truyền thuyết, không ai qua được Hoàng Hà vớt thi nhân. Bây giờ, Lương Độ biến thành thần hồn đứng tại tinh thần hải phía trên. Xem lấy Hoàng Tuyền, nghĩ đến Vương Hưu mang về mảnh vỡ ký ức, có chút xuất thần. Cuối cùng, hắn như là hạ quyết tâm, hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp nhảy vào hoàng tuyển bên trong, sau đó liền dựa theo Lam gia quái dị ký ức mảnh đoạn, tay đánh tâm quyết, sau đó mắt tối sầm lại, còn nữa rộng mở trong sáng. Cái này liền như là một cái đi âm thế giới, chỉ bất quá, hết thảy đều là bình thường thế giới, không giống đi âm thế giới khắp nơi tương phản. Xuất hiện ở trước mắt là một con sông, Lương Độ xem lấy mảnh thế giới xa lạ này, trầm mặc không thôi, không biết nên như thế nào biểu đạt bây giờ trong lòng của hắn kinh ngạc. Trước mắt có một cái thuyền, bình thường, không có bất kỳ cái gì đặc thù khí tức, Lương Độ trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn là trèo lên thuyền. Sao, thuyền chở Lương Độ, hướng sông trung tâm mà đi, chẳng biết lúc nào, trên mặt sông, lại có một lớp sương mù mờ ảo. Lương Độ kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn cũng không có bất luận cái gì nguy cơ cảm ứng, cho nên trầm mặc tiếp tục xào chèo thuyền tiến lên. Nhưng vào lúc này, trong sương mù, đối diện vậy mà cũng xuất hiện một chiếc thuyền, phía trên còn có người thiếu niên. Lương Độ cảm thấy được đối phương chính là một người bình thường, không có bất kỳ cái gì tu hành tu vi, có thể Lương Độ cũng cảm thấy, giờ phút này bên trong chính là một cái bình thường thế giới. Đối phương chính là một cái không có bất kỳ khí tức gì người, giống như tử tịch vong hồn. Đối mặt với đối phương chống thuyền mà đến, Lương Độ kinh ngạc phía dưới, chỉ là hơi hơi một gật đầu, thuyền vòng qua đối phương, tiếp tục lên đường. Thế giới này chân thật như vậy, hắn yêu cầu càng nhiều thời gian đi nhìn qua quan sát. Đối diện trên thuyền tên thiếu niên kia, nhìn đến Lương Độ ly khai, cũng không có cái gì kinh ngạc, giống như bọn hắn gặp nhau chẳng qua là người bình thường tại sông mặt trùng hợp gặp nhau mà thôi. Theo Lương Độ không ngừng thâm nhập sông trung tâm, thế nhưng là căn bản không nhìn thấy bên kia bờ sông tình huống, Lương Độ một đường này nhịn được có chút hiếu kỳ. Lúc này, Lương Độ chống thuyền đột nhiên dừng lại, đáy thuyền giống như đụng phải thứ gì, Lương Độ nhìn xuống dưới, sắc mặt không khỏi biến đổi. Thi thể. Người chìm chết phía sau, bình thường mà nói, là nam túi nữ ngựa, mà nếu như là vì tỉnh tự sát chính là hoành chết chết thẳng người, chết phía sau hai mắt mở to, ngửa mặt hướng bên trên, chết lẫn nhau cực kỳ thảm. Lương Độ dưới thuyền đụng đến chính là loại này thi thể, nơi này càng ngày càng như là một cái thế giới chân thật. Bất quá Lương Độ cũng có chút vui mừng, còn tốt lúc này gặp phải không phải thằng thi, không phải chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Đỗ Chí Sơn đã từng cùng Lương Độ tán gẫu qua những này, rốt cuộc đường sơ ung sông bên cạnh miếu thành hoàng, Đỗ Chí Sơn nhìn đến qua quá nhiều sự kiện quỷ dị. Thằng thi là đầu ngón tay bên trên dưới chân ngâm lấy, chỉ lộ ra tóc phủ tại nước mặt thi thể, có truyền ngôn nói, loại này thằng thi được xưng là chết oan, hoành chết người, gặp được sẽ có đại phiền toái. Bởi vì tại loại này thi thể dưới chân, nhất định có vòng xoáy hút lại thi thể, thế là chỉ lộ ra tóc người. Cho nên, đây chính là dưới nước nguy hiểm nhất tình huống, liền xem như tu vi người, chỉ sợ đụng đến thẳng thi xuống ám lưu hoặc vòng xoáy, một khi bị vòng xoáy hút lại, chỉ sợ cũng khó mà tránh thoát, cuối cùng bị chìm chết. Đi qua người dựa vào giáo dục không đủ, một chút khoa học sự kiện giải thích không được, thế là nghe nhầm đồn bậy phía dưới, chậm rãi liền có quỷ thần chi thuyết. Đáng sợ nhất tình huống, thẳng thi nếu như gặp phải âm ti vớt thi nhân, sợ rằng sẽ tạo thành phá hoại cực lớn. Lương Độ nghĩ đến cái này, nhịn không được lắc đầu. Nơi này làm sao lại có âm ti vớt thi nhân? Âm ti vớt thi nhân từ nhỏ ăn đặc thù đồ ăn lớn lên, một thân huyết nhục bổ sung đầy tử khí, cho nên mới sẽ không sợ thẳng thi quỷ dị. Bởi vì coi như tại quỷ vật trong mắt, cái này âm ti vớt thi nhân chỉ sợ sẽ là một cỗ thi thể, không có dương khí quỷ vật nhóm là phát hiện không được vớt thi nhân sinh linh thân phận. Lương Độ bây giờ lắc đầu, không hề suy nghĩ lung tung, bởi vì hắn phát hiện đụng thi về sau, hắn xào đi tiếp phương hướng, hơi hơi có chút biến hóa. Nhìn đến cái này, Lương Độ trên mặt thần sắc nhịn được bắt đầu nghiêm túc lên, mà lại ngay tại hết lần này tới lần khác lúc này, dưới chân hắn thuyền thế mà dừng ở sông bên trong bất động, hắn dùng lực chống đỡ cao đều không thể tiến lên, giống như là đáy thuyền dưới có thứ gì ngăn chặn thuyền một dạng. Lương Độ bình phục tâm tình, vung xuống thuyền cao, sau đó thăm dò xem xét dưới đáy nước, liền thấy dưới đáy nước hiện ra từng trương ngâm đến nở tái nhợt, chết phía sau không minh mục đích mặt người, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, cực kỳ giống Lương Độ trước đó tu vi thăng cấp thời điểm nhìn đến hoàng thuyền cảnh tượng. Bây giờ vô số thi thể che kín đáy thuyền xuống, từng đôi thấp cộc cộc cánh tay duỗi ra nước mặt, thưa không nâng đáy thuyền xuống, thuyền tự nhiên liền đi không được. Thi ông thuyền. Lương Độ ánh mắt trầm tư, như có điều suy nghĩ gật đầu. Đáy nước này xuống đồ vật chết phía sau tối hùng, bởi vì nước thuần âm, chỉ sợ chính mình là khoảng thời gian này cái thứ nhất xông vào nơi này sinh linh. Bởi vậy, bọn chúng mới không nghĩ buông tha mình, thi ông thuyền muốn lưu lại chính mình. Nghĩ tới đây, Lương Độ chính muốn chuẩn bị xuất thủ, biến hóa đột lên. Chỉ thấy lúc này, dưới đáy nước đột nhiên truyền ra động tĩnh lớn, một tôn nữ thần thạch giống như theo đáy sông xuống sừng sững khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lương Độ biểu lộ nhịn được có chút kinh ngạc, cái này đáy sông phía dưới quả nhiên có nói không rõ tế vật tồn tại, chỉ thấy đáy sông hạ bạt lên tượng nữ thần, đơn trưởng nâng lên bị thi ôm thuyền thuyền. Những cái kia thi ôm thuyền bị vật, trực tiếp bị tượng nữ thần to lớn đơn trưởng cho bóp nát, thuyền bị tượng nữ thần đơn trưởng nâng ở giữa không trung, đưa đến mười mấy mét bên ngoài, lần nữa nhẹ nhàng để vào trong nước sông. Sau đó tại Lương Độ ngạc nhiên ánh mắt xuống, nước sông lãng đảo lan lộn, khuấy động thiên địa, tượng nữ thần vậy mà trèo lên mở, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Không biết là có hay không là Lương Độ ảo giác, hắn cảm giác kia tượng nữ thần tan biến thời điểm, giống như quay đầu hướng lấy chính mình nhẹ gật đầu. Cái này chủ động ra tay giúp bọn hắn thoát khỏi thi ôm thuyền tượng nữ thần, đến cùng là lai lịch gì? Chỉ bất quá, bởi vì vừa rồi kinh ngạc, Lương Độ đã bỏ lỡ truy tra chân tướng thời cơ, hắn chỉ có thể quay đầu ngắm nhìn sau lưng, âm thầm đáng tiếc. Bất quá, bởi vì thi ôm thuyền bị giải quyết, lúc này thuyền đã sớm lần nữa lên đường, sau lưng chỉ còn lại che kín tầm mắt nồng nặc vụ hải. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lương Độ thuyền lần nữa dừng lại, lần này không phải gặp thi thể cả thuyền, mà là một khối bỗng nhiên xuất hiện to lớn thạch bi, ngăn tại phía trước. Cái này hấp dẫn Lương Độ toàn bộ lực chú ý, thạch bi sớm đã trải rộng loang lổ nát ấn, kia là du cổ tuế nguyệt lưu lại xuống vết khắc. Một chút nhìn qua, một loại thê lương hoang bại cảm giác tự nhiên sinh ra, chớ nói chi là thạch bi bây giờ đứt gãy, cơ hồ chỉ còn một nửa. nhưng phía trên còn có chữ, tiểu chữ cực kỳ cổ lão, như long phượng bao quanh, còn tốt Đỗ Chí Sơn đã từng dạy qua Lương Độ rất nhiều, trong đó có loại này văn tự. Không phải, loại này phức tạp khó mà phân biệt biết cổ lão văn tự, Lương Độ cũng nhất thời không có cách nào. Lương Độ bởi vì có Đỗ Chí Sơn dạy bảo, lúc này liếc mắt liền nhìn ra trên đó ý tứ, đứt gãy trên tấm bia đá văn tự, tựa như là hết thảy có hai chữ. Địa phủ. Mặc dù hai chữ này đã tàn khuyết không đầy đủ, nhưng là Lương Độ chấn động trong lòng, trong đầu vô ý thức hiện ra hai chữ này, địa phủ. Nếu như nói đến địa phủ, liền không thể không đề cập Lương Độ kiếp trước hành tinh xanh ký ức. Địa phủ đại biểu cho cái gì, có thể nói không cần nói cũng biết. Bây giờ, Lương Độ xem lấy trên tấm bia đá chữ, hơi giật mình, cũng tại nhăn lông mày suy nghĩ. Địa phủ xuất hiện ở đây, rốt cuộc ý vị như thế nào ý tứ? Muốn biết, nơi này là hắn tinh thần hải, hoàng tuyến bên trong, thông qua thủ đoạn đặc thù bảy biện ra tới thế giới. Vì cái gì thần thoại bên trong xuất hiện địa phủ, bây giờ sẽ xuất hiện tại thế giới tinh thần của mình, cái này cùng chính mình có thể âm dương đưa đỏ có quan hệ gì? Coi như không tìm tòi nghiên cứu vấn đề này, trở về đến bản chất, địa phủ này lại đến cùng có phải là hay không tiếp trước hành tinh xanh trong thần thoại cái kia địa phủ. Lương Độ càng nghĩ càng thấy đến sọ não đau, bây giờ hắn không có đầu mối. Phu tử lưu lại bí ẩn, bây giờ không có giải khai, ngược lại để Lương Độ càng ngày càng nhìn không thấu. Hay là nói, địa phủ xuất hiện tại thế giới tinh thần của mình. Đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Có lẽ, tiếp trước hành tinh xanh rất nhiều lịch sử cùng truyền thuyết, chưa hẳn chính là giả, chỉ tồn tại ở trong thần thoại. Hay là nói, tiên diệt lịch sử, chính theo thương biển cát bụi, tuyên cổ lãnh điện bên trong dần dần để lộ một góc khăn che mặt bí ẩn, cùng bây giờ chính mình tinh thần hải thế giới, tồn tại không hiểu liên hệ. Nhìn trước mắt khối này hoang bại bia cổ bên trên địa phủ hai chữ, Lương Độ đột nhiên cảm giác trên người mình có rất lớn bí mật. Thậm chí chính mình xuyên qua, đều có thể là một loại an bài. Chính mình tới đến thế giới này, hẳn là có đặc biệt sứ mệnh. Ngay tại Lương Độ trầm tư thời điểm, thuyền đã thuận lấy nước lưu, ly khai thạch bì, tiếp tục tiến lên. Xem lấy sắp sượt qua người địa phủ địa cổ, Lương Độ sinh lòng ra một loại kỳ dị cảm giác, tại kia bia cổ xuống con sông này, có lẽ cùng chính mình hoàng tuyển có tuyệt đối liên quan. Lương Độ nghĩ đến cái này, nhịn không được quay đầu, muốn cố gắng nhìn rõ hoang bại bia cổ về sau, đến cùng còn có hay không cái gì khác đồ vật. Ví dụ như 18 tầng địa ngục. Đây chính là kiếp trước hành tinh xanh thần thoại địa phủ tiêu chuẩn. Đương nhiên, bây giờ Lương Độ cái gì cũng không có nhìn đến, chỉ thấy không nhúc nhích bia đá cổ. Trên mặt sông từ đầu đến cuối đều dâng lên lấy quỷ dị u sương mù, bây giờ càng lộ ra nồng nặc, che kín Lương Độ tầm mắt. Mặc dù lấy Lương Độ tu vi, cái này nói đến để người có chút không tin, thế nhưng là hắn thấy, chung quanh mông lung, từ đầu đến cuối không cách nào thấy rõ. Nghĩ đến cái này, Lương Độ đột nhiên linh quang lóe lên. Dẫn hồn đăng. Đi âm thời điểm, Chu Đại Phúc dạy hắn dẫn hồn đăng. Thế nhưng là, dù là Lương Độ lợi dụng khí huyết mở ra dẫn hồn đăng, hắn vẫn là không nhìn thấy nồng nặc vụ hải quá xa khu tình huống, ngược lại càng xa hắn càng lá xem mơ hồ. Ngay tại thời khắc cuối cùng, dưới chân hắn thuyền, sắp toàn bộ cùng thạch bi sượt qua người lúc, Lương Độ trong hai mắt có tinh mang lóe lên. Hắn rốt cục nhìn đến bia cổ phía sau có cái gì. Mặc dù chỉ có trong tích tắc ở giữa nhìn thoáng qua, hắn vẫn là nhìn đến bia cổ về sau, là hùng vĩ phế tích di tích, còn có một tòa sụp đổ tượng thần. Cực kỳ giống kiếp trước hành tinh xanh trong miếu thờ tượng thần, chỉ bất quá đã sớm rách rách dưới dưới. Chờ Lương Độ muốn xem cẩn thận chút, lại phát hiện cái này cảnh tượng dĩ nhiên không tại. Bất quá lúc này, hắn tiếc nuối sau khi, nhưng lại không biết vì sao, trong lòng của hắn đột nhiên toát ra một câu nói. Không người có thể theo địa phủ còn sống đi ra, theo trước kia đến bây giờ, chưa từng có một người có thể sống đi ra. Làm thuyền rời xa địa phủ thạch bi phía sau, Lương Độ nhịn không được có chút lẩm bẩm, hắn cũng không biết vì cái gì có câu nói này xuất hiện, hắn chỉ là nghĩ nhịn không được nhẹ nhàng nói nhỏ một câu. Không người có thể còn sống đi ra ngoài là có ý tứ gì? Đột nhiên, Lương Độ trong lòng hiện ra một vòng kinh dị, không người còn sống đi ra, hay là nói, địa phủ căn bản cũng không có thể là người sống địa phương, nơi này chỉ có người chết. Lương Độ trong lòng có chút trầm thấp, bất quá đây hết thể hiện tại cũng chỉ là suy đoán của hắn, muốn biết chân chính chân tướng, hắn còn phải tiếp tục tìm kiếm. Nghĩ đến cái này, hắn xem say mê sương mù sương mặt, rốt cục không hề cân nhắc cái khác, sao mà lên, tiếp tục hướng đi hạ lưu chỗ sâu. Mặc kệ nó có cái gì bí mật, chỉ cần Lương Độ chính mình tiếp tục dò xét xuống dưới, hắn tin tưởng mình có thể giải khai hết thể đáp án không biết. Đông. Đột nhiên một tiếng vang nhỏ. Nguyên lai là Lương Độ xào một mực theo nước lãng sóc này chập trùng thuyền nhỏ, đột nhiên nhẹ nhàng va chạm, sau đó đứng im bất động. Cái này tựa hồ là một mảnh cát bãi. Nói cách khác, Lương Độ rốt cục chờ đến truy tra chân tướng cơ hội, bởi vì thuyền cập bờ, cái này xem giống như vô cùng vô tận hà lưu, chung quy là có biên giới. Mà Lương Độ cũng không làm phiền thời gian, trực tiếp liền lên bờ phía sau, về sau trên mặt sông quỷ dị u sương ngủ, cũng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Lương Độ lọt vào trong tầm mắt khu, đều là như hắc bạch sơn thủy hỏa mênh mông sơn thủy, không có một chút sát thái, chung quanh tử tịch, như là mảnh chết mà. Nơi này cũng có núi, cũng có thực vật, thế nhưng là bọn chúng lá cây không hề xanh biếc, chỉ có một mảnh hắc bạch sơn thủy hỏa, có vẻ hơi cô đơn. Chuyện đáng sợ nhất, nơi này không có một cơn gió, liền liên thanh vang bây giờ đều nghe không được một chút, giống như là yên lặng, không, tử tịch cực kỳ lâu. Nơi này, thật chẳng lẽ chính là địa phủ? Câu đố nạt. Quy 1 chương 318, Phong Đô, đây là một cái thế giới. Mặc dù nơi này chỉ có đơn điệu hai màu trắng đen, kém xa đại hạ thế giới muôn màu muôn vẻ, có thể nó chính là một cái thế giới. Theo Lương Độ lên mở, hắn dạo bước tại cái này hắc bạch thế giới, phát hiện xuôi theo đường lại có người tồn tại. Nếu như chỉ nói là thân hình mà không cân nhắc tức giận mà nói, những này người đặt ở thế giới hiện thực, như vậy chính là quỷ vật. Đơn giản tới nói, nơi này là quỷ thế giới. Phu tử lưu cho mình manh mối, vậy mà là một cái có vẻ như địa phủ thế giới. Cái này cùng phu tử thủ hộ đại hạ có liên quan gì? Càng đáng sợ là, thế giới này là Lương Độ lợi dụng chính mình tinh thần hải hoàng tuyển đến. Thậm chí thời khắc này Lương Độ đều là thần hồn tồn tại, mà không phải một cái thiết thiết thực thực người. Hắn cùng nhau đi tới, gặp phải người sẽ lãnh đạm liếc hắn một cái, không hề có cái gì tốt kỳ, chớ đừng nói chi là ý. Giống như Lương Độ vốn là thế giới này một phần tử một dạng. Lương Độ trong lòng hoang mang càng ngày càng nhiều, thế nhưng là mặt ngoài, hắn cũng càng ngày càng tỉnh táo. Muốn biết chân tướng, như vậy chỉ có ổn định lại tâm thần, xem thật kỹ thế giới này. Lương Độ cưỡng chế kiềm chế chính mình kích động tâm tình, mang theo tìm tòi nghiên cứu tâm thái, bắt đầu chậm rãi hướng con đường một đường hướng về phía trước. Hắn muốn biết xuôi theo đường đến cùng có như thế nào phong cảnh. Cũng không biết đi được bao lâu, Lương Độ hai mắt tỏa sáng. Đoạn đường này, hắn gặp phải người không ít, nếu không phải thế giới này ly kỳ, hắn thậm chí cảm thấy đến thế giới này cùng đại hạ thế giới hiện thực không có gì khác biệt. Mà giờ khắc này hắn như thế giật mình, nhưng là bởi vì trước mắt xuất hiện một tòa thành trì. Phong Đô. Trước đây thế hành tinh xanh tiếng tăm lừng lẫy trong truyền thuyết thành trì, Lương Độ làm sao có thể không biết. Bất quá, Lương Độ kinh hãi sau khi, nhưng lại có chút hưng phấn. Hắn cảm giác chính mình cách chân tướng càng ngày càng gần. Phong Đô thành hồ đại môn động mở, căn bản không có cái gì thủ vệ. Lương Độ kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không sợ chút nào, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp dậm chân đi vào Phong Đô thành. Cũng không biết, cái này Phong Đô thành có thể hay không cùng trong truyền thuyết một dạng, là địa phủ quỷ chi thành. Vừa vào Phong Đô thành, Lương Độ liền nhìn đến hắc thổ địa phía trên, dĩ nhiên là cự thạch bày đầy trường ngai, bằng phẳng kéo dài. Hắc bạch chi sắc, càng ngày càng xung kích người tầm mắt. Lúc này cũng không biết là đêm khuya vẫn là ban ngày, không có thái dương cùng huyết nguyệt, chỉ có mơ hồ bạch quang, tầm mắt mặc dù không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng Lương Độ xem bốn phía cảnh sắc cũng là rõ ràng. Phong Đô thành bên ngoài vẫn không cảm giác được đến như thế nào, bây giờ vừa vào thành, liền nghe tới tiếng ồn ào không ngừng, một cỗ huyên náo thanh âm không dứt bên tai. Trong thành người tới người hướng, trường ngai hai bên cửa hàng san sát, phi thường náo nhiệt, đây quả thực là một cái phố xá sầm uất. Chỉ bất quá đám bọn hắn bán đồ vật lại kỳ quái đến cực điểm, hết thảy đều là giấy chế đồ vật, tỉ như giấy quần áo, giấy đồ trang sức chờ chút. Mà cái này cũng càng ngày càng nói rõ thế giới này chính là người chết thế giới. Lương Độ rất là tò mò mà nhìn xem cái này ngay ngắn trật tự thế giới, nơi này quỷ vật giống như chính là bản địa thổ dân. Tại nơi này, bọn hắn nơi nào còn có thế giới hiện thực quỷ dị hành vi, bọn hắn tựa như chính là phổ phổ thông thông sinh linh, ở cái thế giới này kiếm ăn mà thôi. Lương Độ lảo đảo thuận lấy con đường một mực đi lên phía trước, cưỡi ngựa xem hoa xem lấy cái này náo nhiệt Phong Đô thành, chẳng có mục đích. Trong bất chi bất giác, hắn đi tới trong thành trì nội thành bờ sông. Xem lấy trong lúc này thành sông, Lương Độ ẩn ẩn có chút cảm giác quen thuộc. Có vẻ như mang theo chính mình thần thức Hải Hoàng Tuyền khí tức. Bất quá, hắn lập tức liền lắc đầu. Chỉ là thoáng có chút Hoàng Tuyền đặc chất mà thôi, cũng không phải thật sự là Hoàng Tuyền chi mạch. Lúc này, Lương Độ nhãn tình sáng lên. Bởi vì trước mắt nội thành trên sông, lại có một đoàn to lớn đại đồ vật, theo sông tâm kích lưu bên trong phủ ra. Quỷ vật còn có thi thể. Lương Độ từ âm dương đưa đỏ đến nay, mỗi lần quỷ vật đều biến mất sạch sẽ, không lưu lại một chút vết tích. Thế nhưng là, cái này quỷ vật như thế giới hiện thực người bình thường thế giới, quỷ vật vậy mà cũng sẽ chết, lưu lại thi thể. Nhìn trước mắt quỷ vật thi thể đã bị nước thấm đến sưng, cơ hồ không phân rõ được động tác, đã hiện cự nhân xem. Cái này cùng thế giới hiện thực khác nhau ở chỗ nào? Chẳng qua là người sống biến thành quỷ vật, nhưng như cũ có tử vong mà thôi. Hoa. Bây giờ, bờ bên kia đột nhiên bay tới chỉ quạ, đây cũng là quỷ vật, nếu như tương đối thế giới hiện thực tới nói mà nói. Chỉ thấy quạ bay nhảy manh ngối tại trên thi thể, sắc nhọn mỏ chim, rơi vào phồng lên quỷ vật thi thể trên bụng. Lần này mổ, liền trực tiếp đâm thủng quỷ vật thi thể cái bụng, chỉ nghe phanh một tiếng, hắc sắc hư thối nội tạng mang theo đen tối mục nát nước, cùng nhau mà ra, dương dương sái sái rơi đầy xuống mặt. Con kia mổ ra thi thể quạ, cũng là mang theo một đoạn ruột bay nhảy mấy lần, tức thì ly khai, chỉ để lại quỷ vật thi thể hôi thối, một mực khắp đến bên bờ. Lương Độ nhìn đến cái này tuy có chút kinh ngạc, nhưng không hề có quá mức phản ứng quá kích động, lúc này bên cạnh một cái lao giả bộ dáng quỷ vật, cũng nhìn đến nội thành sông một màn này. Sắc mặt hắn có chút đáng tiếc, giống như đang đáng tiếc chính mình không có ngay lập tức phát hiện quỷ vật thi thể, bị kia quạ đoạt trước. Lao giả quỷ vật lúc này cũng nhìn đến một bên Lương Độ, cũng không biết là ý tưởng gì, đã xích lại gần tới. Phải hay là không có chút đáng tiếc? Rốt cuộc đây là chúng ta thành trì kết nối vong xuyên hà nhanh sông, bảo bối này nếu như chúng ta ăn đến cái thứ nhất, nói không chừng chúng ta âm thọ có thể gia tăng thật lớn. Âm thọ? Quỷ vật thi thể có thể đề cao quỷ vật tuổi thọ. Lương Độ nghe tới cái này âm thầm lưu tâm, thế giới này bí mật, xem tới có rất nhiều, chỉ là chờ lấy hắn đi đào móc. Lương Độ mặt thượng thần sắc vẫn không có biến hóa gì, ngược lại là lao giả này quỷ vật mở miệng, như là không dừng được. Cũng chính là chúng ta không có đuổi kịp thời điểm tốt, ta chỉ hận chính mình không có sinh tại thời đại thượng cổ, nghe nói lúc ấy thế nhưng là phù thi đầy sông, hôi thối ngàn dặm, bí mật như mây đen. Chậc chậc. Nói đến đây, lão giả quỷ vật nhịn không được chậc chậc miệng, như là trong lòng đáng tiếc không thôi. Chẳng qua nếu như không phải loại kia được uống, chúng ta những cái kia thành trì đại nhân vật, làm sao có thể theo thượng cổ sống đến bây giờ? Lão giả quỷ vật nhịn không được lắc đầu, chỉ tiếc, hiện tại đừng nói quỷ sát tối đầy sông, cái này 1-2 năm phiêu 1-2 cỗ sát tối thế là tốt rồi. Trước mắt cũng là vận khí không tốt, thật vất vả xuất hiện một bộ phù thi, vậy mà không duyên cớ tiện nghi một con quạ. Chúng ta lão gia hai cũng coi là không có cái này phúc khí, đợi tại sông bên cạnh, vậy mà chưa kịp phản ứng, đúng rồi. Nói đến đây, lão giả ánh mắt đột nhiên biến đổi, chằm chằm lấy Lương Độ có chút thất thần, sau đó vậy mà nhịn không được tránh được mấy bước. Mặc dù không biết xảy ra biến cố gì, nhưng rất rõ ràng lão giả này khả năng phát hiện chính mình có sơ hở gì, chỉ bất quá chính mình không biết. Chỉ bất quá, không đợi Lương Độ làm ra phản ứng, lão giả kia quái vật chính mình lắc đầu, sau đó lại đi tới. Xin lỗi, lão hủ thực tế là có chút mất cảm. Đây cũng không phải là thời đại thượng cổ, ngươi không phải chúng ta Phong Đô bản địa thổ dân a? Lão trượng vì sao nói như vậy? Lão giả quỷ vật cũng không nói chuyện, chỉ là chỉ Lương Độ cái chán, sau đó chính hắn sờ sờ góc trái trên cùng cái chán. Lương Độ sững sờ, nơi đó là một cái phức tạp phù văn vết tích. Hắn lúc này cảm nhận bung ra, phát hiện nơi này sở hữu quỷ vật, trên trán vậy mà đều có cái này phù văn, chắc không được hắn biết nói chính mình không phải phong đô bản thổ quỷ vật. Lao trưởng hảo nhãn lực. Lao giả quỷ vật nghe vậy, nhịn không được khỏe miệng hơi bật lên, như là có chút đắc ý. Đảm đương không nổi, bất quá là một chút sự tình, còn nữa nói hiện tại thập đại thành trì cùng tất cả bí cảnh người, vãng lai liên hệ đã sớm là mọi người đều biết sự tình. Bất quá, ngươi cái này cái trán không có bất kỳ cái gì phù văn ấn ký, nghĩ đến cũng là cái nào bí địa đi ra. Nói đến đây, lão giả lại chính mình giải thích, yên tâm, ta không truy cứu lai lịch của ngươi, thế giới này đều này tấm đức hạnh, ta cũng sẽ không xen vào việc của người khác. Nói xong, lão giả cười híp mắt xem lấy Lương Độ, không biết là tâm tư gì, chợt mở miệng nói ra. Lão hủ phòng xá ngay tại lần cận, lang quân ngươi không ngại đi ta kia nghỉ chân một chút, cũng uống bát rượu giải khát. Lương Độ tự nhiên không có ý kiến, coi như xem lão giả quỷ vật có ý đồ gì, tại Lương Độ trong mắt đều không phải sự tình. Cho nên, Lương Độ gật gật đầu, liền theo lão giả, cách con đường, đầu nhập một bên hẻm nhỏ, tiến về lão giả trong miệng phòng xá. Chỉ thấy một đường đi tới, hai bên thụ càng cao, cảnh cây càng bí mật liền cùng một chỗ, tia sáng càng ám, hàn khí càng sâu. Lương Độ quan sát bốn phía, phát hiện nơi này cây cối đều là khô tịch đứng vững tùng bách, cực kỳ giống bãi tha ma trước mộ phần hai viên tùng bách đứng vững. Có lẽ là cảm giác được Lương Độ cùng nhau đi tới quan sát đến xung quanh hoàn cảnh, lão giả quỷ vật lúc này chợt quay đầu, vừa cười vừa nói: "Không cần phải gấp, lão hủ tòa nhà này là vắng vẻ một chút. Bất quá cũng không bao lâu thời gian, phía trước cũng liền đến." Nói, lão giả quỷ vật dẫn Lương Độ lại đi về phía trước trong một giây lát thời gian, liền đến lão giả quỷ vật nơi ở. Chỉ thấy mênh mang nguồn bực tùng bách một lâm bên trong, ở giữa ôm lấy một tòa tường cao mái con tòa nhà lớn. Phía trước, một đạo cho chất đại môn, thoạt nhìn có chút cổ xưa, bên cạnh cửa vậy mà hai con thạch thú, Lương Độ vì đó sững sờ. Đầu trâu mặt ngựa. Không sai, cái này hai con thạch thú chính là nhất như một ngựa, tại cái này phong đô quỷ thành, không trách Lương Độ biết làm như thế liên tưởng. Để lang quân chê cười. Lão giả xem lấy có chút kinh ngạc Lương Độ, vẫn là kia một bộ hiền lành cười mặt, giống như đối với hắn phản ứng căn bản không có cái gì kỳ quái. Tòa nhà này ta lại rất nhiều năm, lại là một người lại, dứt khoát lười nhác chuẩn bị, thực tế rất xấu hổ. Nói xong, hắn liền đẩy cửa vào, Lương Độ cũng là nghĩ cũng không nghĩ liền đi vào theo, vừa vào cửa đã cảm thấy hàn khí càng ngày càng nồng nặng. Vừa vào cửa, trong sân vẫn như cũng là lòng bếp ly lập, chạy bằng khí thụ lâm, lâm bên trong ô ô như quỷ khóc, hàn khí theo bốn phía xuống lại tới. Về sau, Lương Độ sau khi vào cửa, cổng phong thanh dần đại, ép đến trước cửa cỏ tranh, lộ ra như mã thạch thú giữ tợn răng nanh. Lương Độ vốn cho rằng lão giả quỷ vật nói mình phòng riêng ở đây, là nói chỉ có hắn một cái quỷ vật, không có nghĩ rằng trong nhà vậy mà còn có mấy cái thần sắc hiền lành người hầu. Lão giả quỷ vật lúc này nhìn đến Lương Độ không có chút nào cố kỵ liền theo chính mình tiến tòa nhà, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó hắn lập tức an bài chính mình người hầu chuẩn bị mỹ thực, sau đó lão giả quỷ vật liền lôi kéo Lương Độ tiến phòng tiếp khách. Đi vào phòng tiếp khách trên đường, lão giả quỷ vật còn có chút xin lỗi thần sắc, nói thời gian quá mức vội vàng, không có có thể thiết tiến thật tốt kiểu đợi. Lương Độ tự nhiên biểu thị không có gì, rốt cuộc hắn hiện tại cũng nghĩ thông qua lão giả quỷ vật thật tốt hiểu rõ thế giới này. Hắn đi theo lão giả quỷ vật lên bàn, không bao lâu lão giả quỷ vật trong nhà người hầu liền đem thức ăn rượu và đồ nhắm đã bưng lên. Lão giả bây giờ không nói hai lời, châm chén rượu bưng bên trên Lương Độ trước mặt, ngay sau đó nồng nặc mùi rượu xông vào mũi, Lương Độ nhịn không được hơi kinh ngạc. Cái này phong đô quỷ thành vậy mà còn có rượu. Lương Độ vốn không phải thích rượu người, nhưng lão giả này rượu tựa hồ khác thuần hương, hắn như là không nhịn được dụ hoặc, uống vào một chén, tiếp xuống liền nước chảy thành sông. Lão giả nhìn đến cái này, không khỏi càng ngày càng vẻ mặt tươi cười, tiếp lấy cũng là càng ngày càng ân cần, Lương Độ rượu trong chén liền không có không qua. Ngay sau đó Lương Độ như là uống rượu quá nhiều, trong miệng lời nói cũng nhiều, hắn vậy mà nói mình rời núi về sau, tràn trọc hồi lâu, mới gặp cái thứ nhất thành trì. Cái này thành trì dĩ nhiên chính là Phong Đô Quỷ Thành. Nghe tới cái này, lão giả cười lấy an ủi. Người đây cũng là khổ hạnh, bất quá cái này đều qua, tốt xấu ngươi bây giờ đến Phong Đô, không cần lại trải qua gian nan vất vả nỗi khổ. Như vậy đi. Nói đến đây, lão giả vì Lương Độ lại châm bên trên một chén, tiếp lấy mới cười híp mắt nói: "Không bằng đem nó tạm thời lưu tại lão hủ chỗ này, đợi lang quân rửa tận một thân mệt mỏi, muốn lại lần nữa đi xa lúc lại rời đi, lão hủ còn có thể lại phái xa mã tiễn đưa lang quân, ngươi xem coi thế nào?" Lương Độ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá vẫn là biểu hiện có chút xấu hổ, bất quá tại rượu ngon kích thích phía dưới, vẫn là vui vẻ đồng ý. Tiếp lấy hắn liền nghe theo lão giả quỷ vật an bài vào ở một gian tiểu viện, sau đó hắn như là cảm giác say u ám, lại là ngủ thật say. Chờ đến lão giả ly khai, ngủ trên giường Lương Độ vẫn như cũng là nhắm hai mắt, tựa như là đã hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say. Thời gian như nước, thoáng qua cũng không biết bao lâu trôi qua, chỉ bất quá thế giới này không có thái dương cùng huyết nguyệt, vẫn như cũng là mơ hồ sáng thị giác thế giới. Bây giờ gian phòng bên trong yên tĩnh im ắng, có lẽ là trong sân tùng bách quá nhiều, đến mức bóng mờ quá mờ, gian phòng bên trong chỉ để lại hắc ám bốn mặt vây kín. Lương Độ vẫn như cũ nhắm hai mắt, nằm ở trên giường, chỉ là nghe lấy gian phòng bên trong tiếng tim đập của hắn, hô hấp càng lúc càng dài. Rốt cục, như là say rượu mới tỉnh, Lương Độ lau trán tỉnh lại, xem lấy âm u gian phòng, hắn trực tiếp mở miệng. "Nước, nước, nước." Bất quá không người trả lời. Lương Độ như là lấy lại tinh thần, sau đó hỏi: "Có người sao?" Vẫn như cũng là không người trả lời. Lương Độ nghĩ đứng lên, lại không khí lực gì, cuối cùng hắn hít sâu một hơi, mới khôi phục một chút khí lực, mà hậu chiêu bận bịu chân loạn dưới mặt đất giường. Hắn xem lấy u ám gian phòng, không chút suy nghĩ trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Trong sân không có nửa điểm tiếng vang, trên đỉnh đầu không trăng không sao, nặng nề hắc ám giống như tường đồng vách sắt, lộ ra trong sân tùng bách, có chút âm trầm khủng bố. Lúc này một trận gió thổi tới, Lương Độ như là có chút gánh không được, vậy mà run lập cập, hắn lúc này nhịn không được muốn mở miệng la lên lão giả quỷ vật. Nhưng vào lúc này, chợt xuất hiện thanh âm. Đông đông đông. Lương Độ dừng bước lại, sắc mặt siết chặt, như là cẩn thận đang nghe trong trạch viện động tĩnh, nguyên lai là sâu trong bóng tối, tòa nhà bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa. Đông đông đông. Lại là ba tiếng đập cửa, mà thanh âm này đánh vỡ trong nhà tử tịch, vừa rồi yên tĩnh không người đồng dạng trạch viện, như là lần nữa sống lại. Chỉ thấy trong trạch viện, những phòng khác cùng viện tử, tiếng người ồn ào, tiếng bước chân cũng cùng nhau vang lên. Lương Độ lúc này nhịn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm, giống như mới kia hắc ám tử tịch, để hắn vừa rồi rất là bất an. Chờ đến hắn an lòng đồng dạng, ngay sau đó quay đầu, như là tiếp tục tìm lão giả quỷ vật, thế nhưng là sắc mặt hắn lại đột nhiên tái đi. Dọa. Nguyên lai là u ám bên trong xuất hiện một trương không biểu lộ mặt, ngay tại Lương Độ sau lưng, đem hắn đạp đạp dọa lùi mấy bước. Lương Độ lúc này nhịn không được liền muốn tiếng la cứu mạng, cũng may đối diện vượt lên trước mở miệng, nguyên lai là trong nhà người hầu. Lang quân, ngươi vô sự a? Lương Độ nhìn kỹ lại, đây không phải tòa nhà này hiền lành nô bộc bên trong một cái a? Lương Độ lúc này mới như là chưa tỉnh hồn, ngay sau đó mở miệng, một mặt nghĩ mà sợ. Vô sự, chủ nhân nhà ngươi đâu? Người hầu vừa muốn trả lời, bây giờ, tiếng đập cửa tái khởi. Đông đông đông. Trong nháy mắt, Lương Độ cùng người hầu đồng thời nhìn hướng chỗ cửa lớn, nhất thời không nói gì. Câu đố nạt. Quy 1 chương 319, chân tướng với 7. Lương Độ tại người hầu trước mặt, bây giờ vậy mà che ngực, gấp rút thở dốc mấy cái, như là trong kinh hoàng, miễn cưỡng chấn định tâm thần. Ngay sau đó, bởi vì Lương Độ ở tại hậu viện, cho nên chỉ nghe được tiền viện cửa mở âm thanh, về sau mơ hồ có đối thoại âm thanh, tiếp lấy lại không có động tĩnh khác. Lương Độ lúc này mới giống như lấy lại tinh thần, xem lấy người hầu, dưới sự sợ hãi hỏi: "Ngươi tìm đến ta là có chuyện gì a?" Người hầu kia không có bất kỳ cái gì che giấu, trực tiếp mở miệng nói ra: "Chủ nhân nhà ta để ta mang Lang quân đi biệt viện tạm lánh, tiết kiệm có người quấy rầy đến ngài." "Tránh?" Lương Độ nhưng là sững sờ, tránh cái gì? Chẳng lẽ chủ nhân nhà ngươi có cái gì cựu nhân tìm tới cửa? Người hầu kia duy trì hiền lành dáng vẻ, không hề có tâm tình gì chấn động, tiếp tục ngây người trong bóng đêm, như là một tôn chỉ có miệng sẽ động thạch tượng đồng dạng. Lang quân mới cũng nghe đến, có ác khách tới cửa, chủ nhân sợ quấy rầy Lang quân nghỉ ngơi, thực sự là xin lỗi ngài, cho nên để cho ta tới đón ngài đi biệt viện nghỉ ngơi. Có người tới quấy rối. Lương Độ nhíu lên mày ngài, kia có cần hay không ta đi trợ uy? Mặc dù ta không có bản lĩnh gì, nhưng là nhiều người cũng có thể tráng tráng uy danh. Chủ nhân nhà ta nói, không cần quấy rầy đến Lang quân, cho nên người làm này thạch đầu trên mặt, rốt cục có khác biểu lộ, như là không nghĩ tới Lương Độ như thế hiệp can nghĩa đảm. Bất quá, hắn không hề có thay đổi chủ ý. Lang quân, ngài vẫn là đừng để tiểu làng khó, cùng tiểu đi biệt viện nghỉ ngơi đi, không phải sau đó lao ra trách tội, ta chịu trách nhiệm không nổi. Lương Độ lúc này mới không có làm khó người hầu, ngoan ngoãn đi theo người hầu đằng sau, trên mặt vẫn còn có chút hiếu kỳ, giống như đang lo lắng xâm nhập trạch viện ác nhân. Lão giả ác quỷ tiền viện. Lão giả quỷ vật bây giờ mặt tâm trầm, xem lấy nam tử đối diện, thần sắc đầy là khó chịu. Nếu như Lương Độ tại nơi này, chỉ sợ sẽ có chút kinh ngạc. Bởi vì giờ khắc này tới người vậy mà thân mang đạo bào, nhìn kỹ, đạo bào này cùng Phương Hưu mặc qua đạo bào, cực kỳ tương tự. Người tới làm gì? Đêm dài đằng đẵng, có mỹ thực món ngon, ta tới cùng ngươi làm bạn, há không đẹp quá? Lẽ nào lại như vậy? Lão giả này quỷ vật nghe tới cái này, mặt đều giận đến đỏ bừng. Trên đời này làm sao có ngươi như vậy mặt dày vô sỉ chi quỷ? Nghe được câu này, đạo sĩ kia bộ dáng quỷ vật vẫn như cũ trên mặt mang cười, không có chút nào cái gì không có ý tứ chi thần sắc. Được rồi, ngươi cái này lão quỷ có ý đồ gì, ta chẳng lẽ không biết sao? Phong đô thật lâu không có mới quỷ xuất hiện. Thành chủ mệnh lệnh rõ ràng chúng ta không chiếm được lẫn nhau tàn giết, năm đó vì thế thành chủ thế nhưng là không có một chút nương tay, cho nên chúng ta mới thành thật thật. Nhưng là bây giờ, cũng không thể không nói lao quỷ ngươi vận khí tốt, can đảm cẩn trọng, vậy mà phát hiện ngoại lai chi quỷ, thực tế là lợi hại. Bất quá, ai kêu ta lúc ấy ở đây đâu? Lao quỷ ngươi cũng là đắc ý quân hình, vậy mà không có phát hiện ta ngay tại một bên. Hiện tại, chúng ta cái cỏ cũng không có cái gì ý tứ, bằng không, có tin hay không ta chỉ cần giống một tiếng, ngươi cái gì đều vất không được. Nghe tới cái này, lão quỷ thần sắc càng ngày càng âm trầm, thế nhưng là trong lòng của hắn lại biết đạo sĩ quỷ vật nói một chút cũng không có sai, như thế rằng có nữa, thua thiệt là chính mình. Chỉ tự trách mình thực tế quá mức hưng phấn, vậy mà quên tra dò xét chung quanh tình huống, chủ quan. Xem lấy lão quỷ thần sắc liên tiếp thay đổi, đạo sĩ quỷ vật tuyệt không lấy gấp, dù sao đồ ăn đã lên bàn, hắn nhất định phải chiếm ghế, ăn được một ngụm. Cùng lắm thì, lật tung cái bàn, ai cũng không muốn lấy lòng. Quả nhiên, lão quỷ thần sắc mặc dù khó coi, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, sau đó nhường đường sĩ quỷ vật theo sau lưng, hướng biệt viện mà đi. Đợi một chút hết thể nghe ta chỉ thị, không muốn tự tiện chủ trương. Đi, ta tất cả nghe theo ngươi. Bây giờ đạo sĩ quỷ vật đi theo lão giả quỷ vật cùng một chỗ đến biệt viện, đạo sĩ quỷ vật vừa nhìn thấy Lương Độ, con mắt không khỏi sáng lên. Lương Độ bây giờ lại giống như có chút kỳ quái, xem lấy lão giả quỷ vật, sau đó đi tới một bên cẩn thận hỏi thăm. Lão trượng, ngươi người hầu không phải nói có ác khách tới cửa sao? Đây là? Lão giả quỷ vật sắc mặt không thay đổi chút nào, không sai, bất quá đây là hảo hữu của ta, tới giúp ta đối phó cửu gia. A, thì ra là thế. Lương Độ như là tin lão giả quỷ vật mà nói. Lúc này đạo sĩ kia quỷ vật xem lấy Lương Độ sán lạng cười một tiếng. Lang quân xưng hô như thế nào? Tựa như là bởi vì lúc trước tiếng đập cửa kinh hại đến Lương Độ, cho nên hắn bây giờ còn canh cánh trong lòng, mặt lạnh đáp lời, tiểu tử Lương Độ. Đạo sĩ quỷ vật xem lấy Lương Độ khó chịu sắc mặt, đối với cái này nhưng là không để bụng, cười vẫn như cũ nói, nguyên là Lương Độ tiểu lang quân trước mặt. Lương Độ nhìn đến đạo sĩ cười mặt lẫn nhau nên, cũng không tiện lại mặt lạnh so với, bây giờ lại lao giả quỷ vật gọi ngồi xuống, sau đó, hắn cảm thấy đạo sĩ quỷ vật khả năng thật là lao giả quỷ vật bằng hữu. Bởi vì đạo sĩ quỷ vật một chút cũng không có khách khí, thì thầm lấy đi đường tới hỗ trợ, hiện tại vẫn là bụng đói kêu vang. Lão giả quỷ vật không cách nào, đành phải trong phòng chuẩn bị thịt rượu, sau đó lão giả quỷ vật nhà những cái kia đờ đẫn người hầu, lần nữa cấp tốc thượng hạng đồ ăn. Bây giờ, lão giả quỷ vật xuất ra một cái ít rượu đàn, mở cái nắp, lập tức thuần hậu mùi rượu tràn đầy phòng bên trong. Lão giả quỷ vật vì hai người từng cái rót đầy, mở miệng muốn điều tiết xuống bầu không khí, không phải lão hủ khoe khoang, ta rượu này. Lão trượng không cần lo lắng, ta không có sinh khí, không cần khách khí như thế. Lương Độ mở miệng, để lão giả quỷ vật trong lòng nhịn không được cảm thán, quả nhiên vẫn là chim non, chính mình nơi đó là bởi vì quấy rầy hắn nghỉ ngơi mà không có ý tứ. Chính mình như thế ân cần, chẳng qua là bởi vì muốn rót say Lương Độ, mà song cùng đạo sĩ quỷ vật thương lượng giải quyết như thế nào Lương Độ mà thôi. Lúc này, ai ngờ đạo sĩ kia quỷ vật lại đột nhiên mở miệng, ngươi cái này quỷ hẹp hỏi, bần đạo tính không được quý khách, cũng không thể dùng bực này rượu mạnh lừa gạt ta. Nói đi, đạo sĩ quỷ vật từ bên hông cởi xuống một cái hồ lô tới, thuận tay uống một ngụm rượu, cực kỳ vui sướng. Lương Độ nhìn đến cái này, lại nhịn không được nhíu mày, lão giả quỷ vật vội vàng mở miệng ngắt lời, để phòng hai người tái khởi xung đột. Được được được, lão giả quỷ vật xem lấy đạo sĩ quỷ vật đắc ý lắc lư tiểu hồ lô, ngoài miệng xin khoan dung ngươi mới là rượu ngon, được thôi. Lương Độ nghe tới cái này, biết rõ là lão giả quỷ vật rộng lượng, bất quá không thể không nói, đạo sĩ kia quỷ vật rượu trong tay, đích xác so lão giả tiểu đợi rượu càng hương. Đạo sĩ quỷ vật nghe tới lão giả quỷ vật nhận thua, trực tiếp cười ha ha, sau đó đưa tay liền cho Lương Độ rót một chén. Lão giả quỷ vật nhìn đến cái này, biến sắc, liền muốn mở miệng ngăn cản, ai ngờ, Lương Độ nhưng là cười nhạo một tiếng. Lúc đầu bởi vì lão trượng tiểu đợi, ta không tiện nói cái gì, thế nhưng là ngươi đạo sĩ kia tốt là vô lễ, trước mắt ta không thể không cho ngươi một bài học. Nói, Lương Độ vậy mà cũng móc ra một cái hồ lô rượu. Lão giả quỷ vật xem lấy có chút quen mắt, đây không phải nhà mình hồ lô rượu hình thức a. Bất quá lão giả tiếp lấy liền lắc đầu, Lương Độ một mực tại chính mình giám thị xuống, làm sao có thể cầm tới nhà hắn hồ lô rượu. Nghĩ đến, đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Lương Độ như là căn bản không có thấy lão giả quỷ vật kinh ngạc thần sắc, đem đạo sĩ quỷ vật cũng cho rượu của hắn trực tiếp rơi tại trên mặt đất. Đạo sĩ quỷ vật cũng không tức giận, hắn cũng có chút hiếu kỳ, không biết Lương Độ đây là tại bán cái gì cái nút. Nhưng thấy, Lương Độ lúc này đổ ra chén rượu kia dịch đục ngầu ố vàng, còn một chút mùi rượu vị đều không có. Đây coi là cái gì rượu ngon? Đạo sĩ quỷ vật cùng lão giả quỷ vật đồng thời có chút trợn mắt hốt mồm, cái này mới tới chim non chẳng lẽ đồ đần không thành. Đạo sĩ quỷ vật còn tưởng rằng có thể kiến thức đến cái gì quỳnh tương ngọc dịch, nguyên lai là cái rỗng rạc không kiến thức thôn quê bá quỷ. Không tin rượu của ta là tuyệt thế rượu ngon. Đạo nhân quỷ vật xem thường công khai hiện ra mặt, thế là Lương Độ tựa hồ bị hắn khơi dậy rất đục tính tình, bưng chén rượu lên liền hướng đạo nhân trên mặt lấp đầy. Vậy ngươi tự mình nếm thử lại nói tiếp. Đạo nhân quỷ vật bị cái này đột ngột động tác giật nảy mình, phản xạ có điều kiện xuống, đưa tay một bàn tay liền qua tới, chính rơi vào Lương Độ đưa chén rượu trên tay. Lương Độ cái tay này bị đạo sĩ quỷ vật đập phía sau nghiêng một cái, tiểu dịch tức thì dội vẩy ra ngoài, tung tóe chính mình một mặt. Trong tràng bầu không khí lập tức thay đổi lúng túng lại quái dị, kẻ đầu têu Lương Độ đầu tiên là lúng túng, sau đó thản nhiên ngồi trở lại đi, bình chân như vậy. Cái này cũng không trách ta, đây đều là chính hắn động thủ mới làm thành cục diện này. Mắt thấy đạo nhân quỷ vật chẳng ra sao, lão giả quỷ vật không núp ních, giữ im lặng, mà đạo sĩ quỷ vật chỉ nâng lên đạo bào rộng lớn tay áo, túi đầu đau. Sau một lát, lão giả quỷ vật đánh một cái vòng tròn tràng, dùng hắn nhất quán hiền lành ngữ khí nói, đều là nho nhỏ ngoài ý muốn, mọi người không cần chú ý, uống rượu mà thôi, bất kể hắn là cái gì rượu ngon kém rượu, mọi người vui vẻ là được rồi. Lương Độ như là bị lão giả quỷ vật rộng lượng lây nhiễm, liên tục gật đầu, quay đầu chuẩn bị xin lỗi. Xin lỗi. T. Nói còn chưa dứt lời, Lương Độ liền hít một hơi lãnh khí, một câu cũng nói không nên lời. Trước mắt là như thế nào mặt? Chỉ thấy trước đó cũng coi như anh tuấn đạo sĩ, bây giờ bờ môi bên ngoài đảo, khoe miệng một mực nước đến bên hai, cái mũi sụp đổ lấy chuyển đến cái chán. Xấu xí đến cực điểm. Nguyên lai vừa rồi rội rượu về sau, đạo sĩ lao tiểu dịch lúc, lại đem bản thân ngũ quan sáng bóng vặn vẹo rời vị. Bây giờ, đạo sĩ quỷ vật phảng phất giống như không quan sát, chỉ là thanh âm có chút toán độc. Quả thật rượu ngon. Có lẽ là cảm nhận được đạo sĩ quỷ vật toán khí, Lương Độ lập tức di chuyển ánh mắt, như là có chút xấu hổ. U ám trong phòng, trong chàng đột nhiên nhưng là một mảnh quỷ dị bình tĩnh. Thằng đến, đạo sĩ quỷ vật cười lạnh một tiếng. Hắn trung quy là nhìn ra manh mối, hắn thở nhẹ một tiếng, nâng lên tay áo hít hà, sau đó một mặt trào phúng. Vong xuyên nước. Thì ra là thế. Nguyên lai, rượu này là Lương Độ lợi dụng chính mình thủ đoạn, thần không biết quỷ không hay dùng lão giả quỷ vật nhà hồ lô rượu, giả phong đô sông hộ thành nước sông. Đạo sĩ quỷ vật bị cái này vong xuyên nước một dội mặt, da thịt lập tức nhận ăn mòn, hắn lúc này vậy mà bình tĩnh đến cực điểm, thậm chí không thấy chút nào bên ngoài, vẫy vẫy tay, để lão giả quỷ vật nhà người hầu đưa tới một mặt gương đồng. Lão giả quỷ vật lúc này cũng không có nói chuyện, giống như một chút cũng không thèm để ý đạo sĩ quỷ vật vượt qua cử chỉ. Đạo sĩ quỷ vật đối tấm gương này, khoảng chừng nhìn mấy lần, liền than thở đến mấy lần, tựa như cô nương xinh đẹp, nhìn được từ cái trang dung hóa đồng dạng. Đạo sĩ quỷ vật thở dài về sau, rốt cục không được đưa tay ở trên mặt cẩn thận bóp vỏ, đáng tiếc vong xuyên nước hiệu quả quá cường liệt, hắn đào sức hơn nửa ngày, cuối cùng cũng bất quá hoàn nguyên ba phần nhân dạng. Cuối cùng, đạo sĩ lao quỷ buông xuống tấm gương, yếu ớt thở dài. Ngươi người trẻ tuổi kia thật không hiểu sự tình, gương mặt này thế nhưng là ta tốn hao không ít quỷ tiền xin mời đại quỷ dùng họa. Ngươi lần này nhưng là hỏng ta này tấm tốt gương mặt. Muốn nhìn lấy bầu không khí phải trở nên hỏng bét, lão giả quỷ vật vội vàng đi ra hòa giải. Không sao không sao. Lão giả quỷ vật một bên tỏ ý Lương Độ đem hồ lô thu hồi đi, một bên giọng nói nhẹ nhàng đến tựa như gặp việc nhà đối đạo sĩ quỷ vật nói, ngươi hung ác như thế làm gì? Một gương mặt mà thôi, lần sau lại đi xin mời đại quỷ dùng tái tố một lần chẳng phải thành. Lão giả quỷ vật ta đuổi Lương Độ đây không phải cái đại sự gì, một bên dùng sức cho mắt sắc, nhường đường sĩ quỷ vật trước nhẫn lại xuống tới. Thế nhưng là, đạo sĩ quỷ vật rõ ràng đã không có kiên nhẫn. Vậy cũng không được. Đạo sĩ quỷ vật quay mặt lại, âm trầm cười nói, vốn là nhất thời ăn uống chi tham, làm gì nhiều như vậy lệch lệch quân quấn, lao ra hỏa, đêm dài lắm mộng, chúng ta cũng đừng quên chúng ta muốn làm cái gì. Nói, đạo sĩ quỷ vật bỗng nhiên vừa quay đầu, đem kia ba phần nhân dạng trước mặt, hung dữ đối Lương Độ, đầy là hung lệ. Lương Độ như là không rõ là chuyện gì xảy ra, quay đầu liền thấy lao giả quỷ vật hiền hòa mặt, dĩ nhiên đầy là âm trầm. Lương Độ như là giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, lập tức phát ra rít lên một tiếng, nhanh chóng lùi về phía sau muốn rời khỏi. Thế nhưng là, có lao giả quỷ vật người hầu xem lấy, hắn lại có thể đi cái nào? Chỉ có thể co quắp tại bên tường, một mặt cảnh giác xem lấy lao giả quỷ vật cùng đạo sĩ quỷ vật. Lang quân chớ sợ, trong nhà ngươi trưởng bối không có nói cho ngươi, sau khi ra ngoài phải cẩn thận sao? Lão giả này quỷ vật lại thay đổi cười tươi như hoa, nhưng ở bây giờ lại có vẻ khác khủng bố quá dị. Lão hủ chỉ muốn nếm thử thịt của ngươi non không non. Nếm thử? Lão quỷ ngươi liền đừng kéo cái này không dùng, chúng ta đã muốn chia ăn tăng trưởng âm thọ, làm gì rông dài như vậy. Đạo sĩ quỷ vật cười lạnh một tiếng sau đó vậy mà, bưng lên trước đó chén rượu, đi đến Lương Độ bên người, một mặt say mê. Không có ấn ký tiểu gia hỏa, ngươi làm sao dám như thế rêu rao, đây không phải muốn chết ta. Nơi này là Phong Đô, thật sự cho rằng có tốt quỷ a. Ai nha, ngươi cái này nói gì vậy, đừng dọa đến người trẻ tuổi, cho cái khác người đụng đến hắn thật lãng phí. Đây đều là duyên phận a. Lão giả quỷ vật cùng đạo sĩ quỷ vật kẻ sướng người họa, trong mắt đầy là đắc ý, nhưng lão giả quỷ vật giả vờ giả vịt thở dài một hơi. Ngươi cũng là, làm sao liền luôn không nghe lão nhân gia hảo ý đâu. Vốn còn nghĩ cho thêm ngươi một chút thuốc bổ, tốt càng thêm mỹ vị, dược hiệu càng mạnh, để chúng ta gia tăng dược hiệu càng nhiều. Lão giả quỷ vật rất rõ ràng là thật có chút đáng tiếc, nếu không phải là bởi vì cái này, hắn nơi nào sẽ để Lương Độ ăn ngon uống ngon, lãng phí nhiều như vậy tinh lực. Thế nhưng là, ai biết tiểu tử này tâm cao khí ngạo, chọc giận đạo sĩ quỷ vật, tràn diện đã hoàn toàn biến thành chết cục. Được rồi, đừng tình cảm yếu đuối. Nói nhiều như vậy làm gì, liền để chúng ta thật tốt hưởng dụng cái này ra miệng thịt mềm chim non a. Đạo sĩ quỷ vật rất rõ ràng có chút vội vã không nhịn nổi, lão giả quỷ vật tự nhiên sẽ không cự tuyệt, rốt cuộc chuyện cho tới bây giờ, không thể không hạ thủ. Đã như vậy, tiểu lang quân, vậy lão hủ liền chỉ có đắc tội. Lão giả quỷ vật vừa dứt lời, cũng không cần hắn cùng đạo sĩ quỷ vật tự mình động thủ, quanh mình đứng hầu tôi tớ đã xuống lại đi lên. Lão giả kia quỷ vật cùng đạo sĩ quỷ vật trở lại ngồi tại trên ghế, lão giả Lương Độ, dĩ nhiên là cá trong chậu. Bọn hắn thậm chí còn rót trước đó rượu ngon, sắc mặt đầy là vui sướng. Đây chính là tăng trưởng âm vọng. Còn không người truy cứu chuyện tốt ta, chỉ có thể nói chính mình vận khí tốt ghê gớm. Đạo sĩ quỷ vật âm tàn liếc mắt nhìn góc tường như là dọa sợ Lương Độ, mở miệng phân phó những người hầu kia, cẩn thận một chút, đừng làm hư, ta còn muốn dùng tầm can của hắn nhắm rượu đâu, cũng không biết hắn xứng hay không được cái này rượu ngon. Lời nói ở giữa, đạo sĩ quỷ vật xem tới đối Lương Độ cầm vòng xuyên nước châm chọc chính mình rượu ngon mà nói, vẫn còn có chút canh cánh trong lòng. Lão giả quỷ vật cũng không có nói chuyện, không còn có trước đó cười mặt, chỉ có tràn đầy tham lam. Nhưng vào lúc này, nơi hẻo lánh đột nhiên truyền đến hai chữ: chấm đã. Cầu đố nạt. Quy một chương 320, lão quỷ chém đầu, khách tới ngoài ý muốn. Chấm đã. Lương Độ đột nhiên lên tiếng, nhường đường sĩ quỷ vật cùng lão giả quỷ vật hơi kinh ngạc, tự nhiên mà vậy, những người hầu kia cũng ngừng lại. Ngươi có lời gì muốn nói? Lão giả quỷ vật ngẩng đầu nhìn nơi hẻo lánh Lương Độ, lên tiếng hỏi, trong lòng thầm nghĩ Lương Độ cái này chim non, hẳn là muốn trước khi chết bàn giao di ngôn gì. Không nghĩ tới Lương Độ lúc này đứng lên, nhìn bốn phía một chút, ánh mắt bên trong nơi nào còn có một chút sợ hãi. Ai, vốn còn nghĩ cùng các ngươi nhiều diễn một tuần kịch, nào biết được các ngươi bây giờ lại nghĩ đến muốn chết, thực tế không có gì thú vị. Nghe tới cái này, lão giả quỷ vật cùng đạo sĩ quỷ vật hai mặt nhìn nhau, trong lòng cảm giác có chút không thích hợp, nhưng cũng không dám coi thường vọng động. Hai người bọn họ chú ý cẩn thận phía dưới, chỉ có thể nhìn Lương Độ lại lấy ra trước đó hồ lô rượu, đem ly kia bên trong rượu trực tiếp dội vẩy ra ngoài. Chỉ thấy Lương Độ tay khẽ động, rượu kia liền rơi trên mặt đất, vậy mà hiện khởi trận trận yên khí, sau đó không gian vặn vẹo một trận, lão giả quỷ vật trong trạch viện hết thảy, bây giờ đều thay đổi dáng vẻ. Chỉ thấy cái bàn sớm đã mục nát, giường thành rách nát ván gỗ, trên cửa sổ càng là tơ nhện dày đặc, đáng sợ nhất là xó xỉnh bên trong xây lên từng chồng bạch cốt, bị đinh sắt đính tại trên mặt tường, những người hầu kia càng là tận thành thây khô. Nay chỗ nào là dinh thự, rõ ràng là một chỗ sớm đã rách nát mộ táng chi huyệt. Lão giả kia quỷ vật thấy thế, đầu tiên là giật mình, sau đó liếc mắt nhìn đạo sĩ quỷ vật, trong lòng hơi mi cờ rô ảm bẹ định ra tới, ngay sau đó liền cười lên ha ha. Hắn kinh hãi là, Lương Độ gia hỏa này lại dám gạt qua hắn, thủ đoạn có chút lợi hại, xem ra khó đối phó, cười nhưng là. Tiểu lang quân quả nhiên có chút bản sự, thế nhưng là cái này lại như thế nào, đây là lao phu xảo huyệt, ngươi cái này quả nhiên là tự tìm đường chết. Nếu ta đây chỉ là phổ thông tòa nhà, ngươi khả năng còn có mấy phần đào thoát hy vọng, lần này biến trở về nguyên thủy hình dạng, lại thêm ta có đạo hữu tương trợ, ngươi sợ là chắp cánh khó thoát. Lương Độ lúc này không để ý đến lão quỷ kia khiêu khích, càng không có phản ứng tới gần nô bộc thây khô, ngược lại là quay đầu liếc mắt nhìn đạo sĩ. Ngươi xác định hai người các ngươi sẽ tinh thành hợp tác? A. Đạo sĩ quỷ vật có chút kinh ngạc, mặc dù biết đây là Lương Độ châm ngòi cách ở giữa, nhưng trong lòng vẫn còn có chút mơ hồ. Xem lấy nơi hẻo lánh từng đống đinh trụ bạch cốt, lại thêm từng cô thây khô nô bộc, trong lòng của hắn vẫn còn có chút cảnh giác. Giống như cái này lão quỷ bản sự so trước đó chính mình đoán trước còn phải mạnh hơn rất nhiều. Trong lòng của hắn có chút lẩm bẩm, bất quá trên mặt lại không hiện, ngược lại vừa cười vừa nói, ngươi không cần châm ngòi cách ở giữa, chúng ta đằng sau như thế nào, ngươi chết cũng không dùng biết. Lão giả quỷ vật như là đối đạo sĩ quỷ vật trả lời tương đối thỏa mãn, nhịn không được gật gật đầu. Không sai, ngươi cái này tiểu hoạt đầu không cần châm ngòi chúng ta quan hệ, trước mắt chính là của ngươi thế này. Lương Độ lại bất vi sở động, ngược lại gật gật đầu, tiếp tục hỏi, đạo sĩ kia ngươi có biết cái này bạch cốt vì sao muốn dùng đinh sắt đóng đinh? Lương Độ tiếng nói vừa dứt, đạo sĩ quỷ vật còn chưa kịp trả lời, bên kia lão giả quỷ vật bây giờ đã đổi sắc mặt. Đạo hữu, còn đứng ngây đó làm gì? Mau giết hắn, chúng ta cùng một chỗ tăng trưởng âm vọng, đêm dài lắm mộng, đây chính là ngươi nói. Lão giả quỷ vật bây giờ lớn tiếng gọi vào. Lúc trước một mực như con rối mặc hắn loay hoay đám nô bộc, bây giờ cũng nghe theo mệnh lệnh của hắn, tiếp tục vây lại Lương Độ. Lão giả quỷ vật lúc này không có để ý đạo sĩ quỷ vật, bây giờ xoay tay một cái, nhưng là hắc khí đột hiện, vọt thẳng lấy Lương Độ mà đi. Đạo sĩ quỷ vật lúc đầu thuận lấy Lương Độ nói tới đang tại suy nghĩ, bất quá thấy lão giả quỷ vật xuất thủ, cũng không lo được cái khác, vội vàng đi theo xuất thủ. Bất kể như thế nào, hiện tại đem Lương Độ trừ bỏ, thôn phệ nó ra tăng chính mình âm thọ mới là chính đường. Đạo sĩ quỷ vật thủ đoạn cũng rất đơn giản, trực tiếp dùng nó kia ba phần dọa người quỷ mặt, cắn một cái tới, đầy là mùi hôi thối. Đối mặt hai người gần như đồng thời công kích, Lương Độ lại không chút hoang mang, trực tiếp một chỉ mà đến, trong nháy mắt, đối phương thế công lập tức cáo phá. Làm sao có thể? Tại lão giả quỷ vật cùng đạo sĩ quỷ vật kinh hô thời điểm, Lương Độ lại tại trong lòng âm thầm bản tính, cái này quỷ vật công kích, vậy mà cường độ có thể so với Dạ Du sứ. Nói cách khác, hai gia hỏa này, vậy mà tối thiểu cũng là trăm năm hung hồn tồn tại, quả nhiên có chút thực lực, chắc không được dám mưu tính chính mình. Bất quá đạo sĩ quỷ vật cùng lão giả quỷ vật không hề có quá mức bối rối, đây vốn chính là lão giả quỷ vật sân nhà, đối mặt Lương Độ, bọn hắn rất có lòng tin. Chỉ bất quá Lương Độ lúc này khóe miệng hơi hơi dương lên, nhẹ nói, lão quỷ ngươi có thể sống đến hiện tại, là hấp thụ những này thây khôn nô bộ cơm thọ a. Lời này mới ra, lão giả quỷ vật biến sắc. Sau đó, chỉ thấy Lương Độ trực tiếp búng tay một cái, sau đó những cái kia thây khôn nô bộ động tác dừng lại, sau đó cùng nhau quay người, vậy mà đối mặt lão giả quỷ vật. Lão giả quỷ vật bây giờ có vẻ hơi bối rối, không biết từ nơi nào móc ra trong tay một viên trung đồng, nắm trong tay. Sau đó, tay hắn nhẹ nhàng lay động, sau đó, đinh linh, thanh âm thanh thúy, vừa rồi quay người nhìn hướng lão giả quỷ vật thây khô đám nô bộc, bây giờ lại lộ ra thần sắc thống khổ. Thây khô trên mặt vậy mà có thể nhìn thấy thống khổ thần sắc, có thể nghĩ, bọn chúng hiện tại đến cỡ nào thống khổ. Tại cái này tiếng chuông bên trong, Lương Độ lại như cũ khoan thai tự đắc, trong miệng tiếp tục nói, ngươi cầm chuông này, phải hay là không bởi vì sợ? Rốt cuộc ngươi hấp thụ bọn hắn âm vọng, còn đem bọn hắn luyện thành ngươi người hầu. Tại Lương Độ lời nói ở trong, lão giả quỷ vật trong tay dung linh càng thêm nhanh chóng, tiếng chuông cũng càng lúc càng gấp. Thây khô nô bộc bây giờ nhóm càng là thống khổ hề bại trên mặt đất. Sau đó, trên người bọn chúng vậy mà toát ra huyết hồng chi sắc, mặc dù chỉ là chợt lóe lên, Lương Độ vẫn còn có chút kích động. Hắn rốt cục lần thứ nhất tại cái này màu trắng đen rộng thế giới, nhìn đến cái khác nhan sắc, mà đây chính là thây khô nô bộc oán khí vị trí. Những này thây khô nô bộc hề bại suy sụp, lão giả quỷ vật rất rõ ràng thở dài một hơi, nhìn hướng Lương Độ ánh mắt, đầy là hung lệ. Gia hỏa này vậy mà có thể loại bỏ chính mình cấm thuật, khiến cái này thây khô kém chút phản vệ, chính mình vậy mà kém chút lật thuyền trong mương. Bây giờ thây khô đám nô bộc co quắp ngã xuống đất, không có một bộ thây khô nô bộc có thể tiến về phía trước một bước, lão giả quỷ vật kìm lòng không được lộ ra cười lạnh. Lương Độ đối với cái này không để bụng, hắn vậy mà đi tới thây khô nô bộc bên cạnh, những cái kia thây khô nô bộc ánh mắt nhìn về phía hắn, vậy mà rất có vài phần chờ mong. Lương Độ lúc này nhẹ nhàng nói, bọn chúng lúc còn sống giống như ngươi, tại cái này phong đô sinh hoạt, không nghĩ chẳng những bị ngươi hấp thụ âm vọng, hơn nữa còn muốn bị ngươi trấn áp, trở thành ngươi nô bộc. Thế nhưng là, bọn hắn vốn liền đối ngươi oán khí trùng thiên, cho nên như muốn trấn áp bọn hắn, phục vụ cho ngươi, vậy cũng chỉ có thể dùng đinh sắt đinh trụ thi thể. Dạng này ngươi liền có thể buộc bọn hắn tiếp tục làm nô là buộc, nhưng nếu là nói đến đây, Lương Độ đột nhiên dừng lại, sau đó hắn liền nhìn hướng bên tường từng chồng bạch cốt, phía trên trải rộng đinh sắt. Lão giả quỷ vật sắc mặt rõ ràng biến đổi, sau đó có chút chấn kinh, trước mắt tiểu tử này thật nhìn ra chính mình bố trí. Cái này sao có thể? Không thể không nói, ngươi còn có một chút tính toán, ai đều sẽ cho rằng cái này thầy khô chính là nô buộc thi thể, ai có thể nghĩ tới những này bạch cốt mới là. Lão giả quỷ vật tức thì sắc mặt thảm đạm, hắn sợ nhất một màn vẫn là phát sinh, kế tiếp Lương Độ một câu nói, triệt để nó loạn trận cước. Nếu như gỡ xuống những này trên đám xương trắng đinh sắt, thả nó nô buộc mệnh hồn tự do, như vậy lại sẽ như thế nào đâu? Sẽ như thế nào? Điểm này tự nhiên là lão giả quỷ vật đương nhiên rõ ràng nhất. Không, hắn nhịn không được kêu to một tiếng, vậy mà bỏ xuống trong tay trung đồng, hóa thành một trận âm phong, trực tiếp hướng Lương Độ nhào tới. Ngươi dám? Có thể Lương Độ đâu thèm hắn như thế nào, dĩ nhiên vung tay lên, trong nháy mắt những cái kia bạch cốt trên thân đinh sắt trực tiếp bị một cái rút ra. Lão giả kia quỷ vật vốn đã bổ nhào vào Lương Độ trước mặt, nhưng bây giờ nhìn đến tình huống này, tức thì lùi lại. Hắn đã loạn trận cước. Xem lấy đạo sĩ quỷ vật ở một bên không núp đích, trực tiếp hét lớn, ngươi còn không xuất thủ, không phải chúng ta đều phải chết. Lời này mới ra, bị tình huống trước mắt liên tiếp đảo ngược khiếp sợ nói sĩ quỷ vật rốt cục lấy lại tinh thần, hắn hiện tại có thể nói hối hận không thôi. Chính mình vì sao muốn lòng tham? Vốn cho rằng là một cái vừa ra nhà tranh chim non, ai biết nhưng là giả heo ăn thịt hổ, chính mình làm sao cứ như vậy không may. Đạo sĩ quỷ vật trong lòng hối hận, nhưng cũng biết mình cùng lão giả quỷ vật là trên một cái thuyền châu chấu, cũng không thể không phối hợp lão giả quỷ vật đồng loạt ra tay. Thế nhưng là lão giả quỷ vật căn bản không có cùng hắn tụ lại, bởi vì bạch cốt đinh sắt rơi xuống, những cái kia thây khô nô bộc như là giải thoát đồng dạng, nhao nhao linh hồn xuất hiếu, cùng bạch cốt kết hợp. Kéo kẹt kéo kẹt. Chỉ nghe két tiếng vang bên trong, những cái kia bạch cốt đứng lên, sau đó lập tức lao nhanh mà ra, cùng lão giả quỷ vật quân quýt lấy nhau. Lập lúc, âm phong thảm thảm, quỷ khóc thân hào. Thế nhưng là có đạo sĩ quỷ vật tương trợ, những cái kia bạch cốt nô bộc phản bội về sau, không có trình tự kết cấu, lại bị hai người từng cái đánh tan. Lão giả quỷ vật bây giờ nhịn không được thở dài một hơi. Những cái kia bạch cốt nô bộc bây giờ rõ ràng liền dần dần chống đỡ hết nổi, có thể Lương Độ lúc này lại thở ra một hơi, dính nhiễm tại cỗ thứ nhất bạch cốt phía trên. Tiếp lấy, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Những cái kia bạch cốt nô bộc bây giờ từng cái sinh long hóa hổ, vậy mà kháng trụ lão giả quỷ vật cùng đạo sĩ quỷ vật công kích, trong lúc nhất thời, tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Tiểu tử này đến cùng dùng là thủ đoạn gì, uy lực làm sao kinh người như thế, để Bạch Cốt nô bộc chiến lực đâu chỉ tăng cường một bậc. Đạo sĩ quỷ vật đầy là hối hận, tắc người ta, chính mình là heo dầu làm tâm trí mê muội, vậy mà đánh người trẻ tuổi kia chủ ý, quả thực là chán sống. Lão giả quỷ vật nhưng không nghĩ nhiều như vậy, không phải hắn rộng rãi, mà là hắn là Bạch Cốt nô bộc chủ yếu đối tượng công kích, hắn căn bản không còn kịp suy tư nữa cái khác. Nhiều năm như vậy oán khí, bây giờ một khi bộc phát, như thế nào dễ dàng như vậy giải quyết? Chật hẹp mộ thất bên trong. Bây giờ, Bạch Cốt nô bộc trên thân toát ra một đoàn khổng lồ âm khí, mơ hồ cùng lương độ khẩu khí kia có chút quan hệ, chiếm cứ toàn bộ mộ thất hơn phân nửa không gian. Mà thê lương bi thảm âm thanh bên trong, nhưng thấy Bạch Cốt nô bộc phía trên, hình thành 10 cái nổi giận đùng đùng khuôn mặt, truy đuổi cắn xé lão giả quỷ vật. Ở đây bên trong, lão giả quỷ vật gọi thống khổ không thôi, đạo sĩ quỷ vật ở một bên không phải chủ yếu đối tượng công kích, nỗ lực chống đỡ, thế nhưng là thần sắc ở giữa sợ hãi không thôi. Hồi lâu sau, Bạch Cốt nô bộc trên thân âm khí tứ tán, trên thân oán khí vậy mà tiêu tán hơn phân nửa, lão giả kia quỷ vật lại không có tung tích. Cái này tính toán lương độ chuẩn bị ra tăng âm thọ lão giả quỷ vật, lại bị nô bộc phản bội triệt để hóa thành hư vô. Chỉ có thể nói, tham lam sẽ để cho người diệt vong. Một bên khác, bởi vì Bạch Cốt nô bộc báo thù rửa hận, tạm thời không có đối phó đạo sĩ quỷ vật, hắn mới được lấy cơ hội thở dốc, đầy là sợ hãi xem lấy lương độ. Gia hỏa này đến cùng người nào? Một hơi vậy mà khiến cái này Bạch Cốt nô bộc thực lực mạnh gấp mấy lần. Lương độ lúc này không còn thời gian quản đạo sĩ quỷ vật, bởi vì Bạch Cốt đám nô bộc báo thù về sau, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Sau đó bọn hắn đối lương độ dập đầu liên tiếp mấy cái khấu đầu, sau đó Bạch Cốt hóa thành tro tàn, sở hữu Bạch Cốt nô bộc biến mất không thấy gì nữa. Chỉ loáng thoáng truyền đến một câu: "Ân công đại ân đại đức, nếu có tới sinh, lại đến lẫn nhau báo." Lương Độ không có đáp lời nói, chỉ là xem lấy Bạch Cốt cho tàn, nửa ngày không nói gì. Lương Độ cảm giác chính mình ấn ký lại bị điểm sáng, chính là đã từng kia cứu vớt Liễu Quế hai thành thu hoạch được trong suốt ấn ký. Chẳng lẽ? Lương Độ lâm vào trong suy tư, hồi lâu, hắn mới như là lấy lại tinh thần, lúc này mới nhìn hướng kia run lẩy bẩy đạo sĩ quỷ vật. Đạo sĩ quỷ vật bây giờ nơi nào còn dám phép lối, thành thành thật thật ngồi xổm ở một bên, trong lòng cầu nguyện, Lương Độ đừng xuất thủ đối phó hắn. Người tên là gì? Lương Độ lúc này mở miệng, hắn đến bây giờ cũng không biết đạo sĩ quỷ vật danh hiệu, mà đạo sĩ quỷ vật nghe tới cái này, rõ ràng vui mừng. Có thể mở miệng tra hỏi, vậy đã nói rõ tạm thời sẽ không giết mình, đã như vậy, lại có thể nào không phải việc vui. Tiểu nhân tên gọi Trương Tam. Trương Tam a? Lương Độ có chút kỳ quái, như là không nghĩ tới một cái đạo sĩ vậy mà không có đạo hiệu, ngược lại lên như thế dung tục danh tự. Bất quá đạo sĩ kia quỷ vật, cũng chính là Trương Tam, bây giờ liên tục gật đầu. Không sai, tiểu liền gọi Trương Tam. Lương Độ không đang xoắn xuýt Trương Tam cái tên này, chỉ là hỏi, ngươi có từng cùng cái này lão quỷ mở dạng, hại qua cái khác người, dùng cái này ra tăng âm thọ. Thẩm Tiêu Ba tranh thủ thời gian trả lời. Không có, tốt gọi Lang Quân biết rõ. Tiểu nhân tuổi tác không dài, không hề có hút hắn người âm thọ, không giống lao bất tử này lão quỷ, vậy mà làm nhiều như vậy chuyện ác. Cũng là tiểu nhân may mắn, gặp Lang Quân, không phải thật nếu là cùng cái này lão quỷ hợp tác, chỉ sợ ta cũng sẽ trở thành hắn nô bộc, nhận hết tra tấn. Bây giờ, Trương Tam là thật vui mừng, nếu là Lương Độ thật là đồng dạng quỷ vật, chỉ sợ sau khi chuyện thành công, chính là có mới nối cũ kết cục. Chính mình sợ rằng sẽ bị lão quỷ tính toán, nghĩ mà sợ cũng là đinh bạch cốt thành nô bộc kết cục. Có lẽ là vì lấy công chỗ tội, Trương Tam đem tự mình biết lão quỷ tình huống, toàn bộ nói ra. Nay việc chính là địa khí giao hội chỗ. Cái này mộ thất càng là do cao nhân bố trí, kia lão quỷ lâu dài kinh doanh phía dưới, chẳng những tự thành huyễn cảnh, mà lại chuyển âm tụ sát, thích hợp dưỡng âm hồn. Cho nên, chỉ sợ đây cũng là lão quỷ hút nô bộ cấm vọ, để nô bộ không tiêu tán, còn có thể tiếp tục thúc đẩy bọn hắn nguyên nhân. Lương Độ nghe tới cái này, chỉ là im lặng cả lời. Cái này lão quỷ không phải người tốt, đạo sĩ kia muốn cùng lão quỷ cùng một chỗ mưu tính chính mình, chỉ sợ cũng không phải mặt hàng nào tốt. Có lẽ là đoán đến Lương Độ suy nghĩ trong lòng, chương này bà còn nói thêm. Nhưng ta cũng quả thật có chút tội nghiệp, bất quá đều là một chút tiểu ác, coi như lần này mưu đồ làm quân, cũng là sắp thành lại bại. Nói xong, hắn túi người dập đầu. Ta có thể cam đoan lời ta nói, câu câu là thật, tuyệt đối không có nửa điểm lấn dấu Lang Quân, ta chỉ cầu Lang Quân tha ta một mạng. Nếu như Lang Quân giận ta trước đó tội ác, ta có thể phát thệ, ta nguyện đi theo Lang Quân khoảng trường, mời ngài tất thành, chỉ cầu ngài có thể tha ta một mạng. Ai? Nghe đến đó, Lương Độ trong lòng nhịn không được thở dài một hơi. Lúc đầu trước đó Lương Độ không có nghĩ nhiều như vậy, cuối cùng trực tiếp đem Trương Tam một chém sự tình, nhưng là bây giờ nghe tới Trương Tam một câu nói sau cùng này, hắn nhưng lại có ý khác. Địa phủ này vốn là Lương Độ chưa quen thuộc chi địa, mà cái này Phong Đô thành chính mình cũng là không hiểu ra sao, bây giờ nhiều cái bản địa thổ dân làm dẫn đường, cũng là một cái lựa chọn tốt. Mà lại, vừa rồi tại Lương Độ tinh thần uy hiếp phía dưới, Trương Tam đích sắc cũng không có nói dối, nói rõ thật sự là hắn không có làm cái gì cùng hung cực các sự tình. Đã như vậy, chính mình đem Trương Tam thu ở bên người, cũng không phải không thể. Còn nữa nói, có chính mình ở một bên trấn nhiếp, Trương này ba cho dù có cái gì lệch đầu óc, chỉ sợ cũng không có cơ hội thực hiện. Cho nên, chính mình muốn hay không cho Trương Tam đạo sĩ này quỷ vật đi theo chính mình sau đó hối cải để làm người mới cơ hội. Ngay tại Lương Độ trong lòng làm lựa chọn thời điểm, đột nhiên, phanh phanh phanh, bên ngoài vậy mà lần nữa truyền đến trận trận tiếng phá cửa. Bây giờ, lão giả này quỷ vật mộ thất, vậy mà nên đón nhóm thứ hai khách không mời mà đến. Trong lúc nhất thời, Lương Độ cùng Trương Tam hai mặt nhìn nhau. Lúc này, có ai trở về nơi này? Cầu đố nạt. Quy 1 chương 321, thành chủ tiệc cưới, lão Trần đầu. Lão quỷ bỏ mình. Thế nhưng là mộ huyệt ngoài cửa, tiếng đập cửa vang, Lương Độ Trương Tam bây giờ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lúc này ai sẽ tới nơi đây? Lương Độ nhìn hướng Trương Tam lắc đầu, biểu thị hắn cũng không biết. Mặc dù hắn cùng lão quỷ có chút giao tình, thế nhưng là cũng chỉ là ngoài miệng giao tình mà thôi. Đêm nay Trương Tam tới nơi đây, cũng bất quá là vì ăn lương độ mà đến. Chỉ bất quá hắn vận khí không tốt, hiện tại cũng chỉ có thể khẩn cầu lưu tại lương độ bên người làm nô là buộc, mới hơi hơi đạt được một chút hy vọng sống. Lúc này, theo tiếng đập cửa vang, nơi này mộ huyệt không gian vậy mà hiện khởi trận trận liên vận, để lương độ có chút hiếu kỳ. Trương Tam nhưng lại có chút kinh hãi, có thể tại lão quỷ mộ huyệt náo ra động tĩnh lớn như vậy, xem tới người thực lực không thấp. Mà một bên khác, kia khách tới thăm hiển nhiên bởi vì không ai mở cửa có chút tức giận, ngoài cửa tiếng đập cửa càng ngày càng gấp rút, nghe kia vừa vội lại nặng tiếng vang, sợ là nếu không mở cửa, đối phương lập tức liền muốn lên chân. Lương Độ liếc xéo liếc nhìn Trương Tam, trên mặt hắn nhưng cũng là mờ mịt không biết, Lương Độ chỉ có thể lắc đầu, đạo sĩ kia quỷ vật một chút cũng không đáng tin cậy. Bởi vậy, hắn đành phải dẫn Trương Tam đến mộ huyệt tiền viện, sau đó liền để Trương Tam cẩn thận một chút, đi mở cửa đón khách. Trương Tam nào dám không đáp ứng, mặc dù trong lòng có chút bối rối, nhưng là lúc này hắn không đáp ứng, chỉ sợ cũng không còn tác dụng, vậy mình sợ là một con đường chết. Hắn vừa mở cửa ra, trên mặt kinh hãi chợt lóe lên, bởi vì tới người tại Phong Đô cũng coi như lừng lẫy có tiếng, chính là Phong Đô Thành Dũng, tục xưng thành chủ phụ tá. Nguyên lai là Liêu sứ giả, ngài làm sao trở về cái này? Trương Tam vô ý thức hàn huyên một câu, sau đó liền kịp phản ứng, vội vàng đem hắn đưa vào viện tử, tới người cũng chính là Trương Tam trong miệng Liêu sứ giả, miệng bên trong còn tại lẩm bẩm. Tại sao là ngươi mở cửa? Lao quỷ đâu? Gõ lâu như vậy môn, lúc này mới có phản ứng, chẳng lẽ các ngươi lỗ thai điếc không thành? Lương Độ bây giờ dương mắt nhìn lên, nhìn đến cái gọi là Liêu sứ giả, nhưng trong lòng thì vui lên. Cái này Liêu sứ giả hóa trang, thật là có chút thú vị. Chỉ gặp hắn nửa người trên ăn mặc giống như thư sinh, nho sam khăn vuông một cái không rơi, thế nhưng là nửa người dưới quần vậy mà là cái binh dũng, dở dở ương ương. Chủ yếu hơn chính là, trên tay hắn nắm bắt khăn lụa, đi trên đường hôn như không có cốt, càng ngày càng hài hước. Lại nhìn mặt của hắn, một đôi mắt tam giác bốn phía dò xét, há mồm liền phun ra chặn lưỡi rắn, vậy mà là cái yêu mị. Nói cách khác cái này Liêu sứ giả lúc còn sống sợ là một cái xà yêu. Thực tế là thú vị. Lương Độ trong lòng âm thầm buồn cười thời điểm, cái này Liêu sứ giả còn tại nói thầm, Trương Tam còi, lao quỷ ở nơi nào? Tại sao lâu như thế còn không có nhìn đến hắn? Hắn cứ như vậy bận điệu a. Trương Tam lập tức cười lấy lòng, trong lòng khẩn cấp chuyển suy nghĩ, nghĩ đến làm sao hồ lợi qua, đột nhiên trong đầu hắn linh quang lóe lên. Mấy ngày nay Phong Đô Thành qua lại quỷ vật tăng nhiều, tới gần thành chỉ càng là tới rồi không ít đại nhân vật, nguyên nhân chính là Phong Đô Thành chủ yếu qua đại thọ. Nghĩ đến cái này, Trương Tam vội vàng mở miệng. Liêu sứ giả, quên cùng ngài nói, kỳ thật lao quỷ không ở nhà, cho nên lâu như vậy ta mới không có dám mở cửa. Không ở nhà? Liêu sứ giả rõ ràng hơi kinh ngạc, thế nhưng là Trương Tam đã sớm nghĩ kỹ lý do, há mồm liền tới. Lão quỷ nghe nói thành chủ lại thọ, bây giờ vi biểu trung tâm đã ra khỏi thành cho thành chủ chuẩn bị thọ lễ, bây giờ cũng không trong nhà. Đến nỗi ta vừa vặn có sự tình muốn cầu cạnh lão quỷ, liền giúp hắn giữ nhà, chờ hắn vừa về đến, liền có thể cùng hắn cùng một chỗ cho thành chủ chúc thọ. Nha, nhìn không ra lão quỷ vậy mà còn có tâm tư này, bất quá cũng là, rốt cuộc lão quỷ âm thọ sống đến bây giờ, cũng là không nhiều mấy cái. Bất quá, thọ lễ liền không cần, các ngươi vẫn là trước chuẩn bị thích lễ à, thọ lễ đằng sau lại chuẩn bị. Liêu sứ giả bây giờ vậy mà vểnh lên tay hoa, đem kia khăn lụa nhẹ nhàng lắp một cái. Trương Tam giữ im lặng lẫn mất xa một chút, trong miệng nhưng lại có chút kinh ngạc. Thích lễ? Liêu sứ giả cũng không thèm để ý, chỉ cầm khăn lụa che lại môi đỏ, nhị thanh nói: "Thành chủ hôm qua đạt được nhất tuyệt vẻ đẹp người, bộ dáng kia tuấn tú đến cực điểm, lúc ấy thành chủ thoải mái cực kỳ vui mừng, tại chỗ nhất định mỹ nhân kia là vị kế tiếp thành chủ phu nhân rồi." Vừa mới dứt lời, cũng không biết hắn từ nơi nào móc ra mở lớn hồng thiết tử, trực tiếp đưa cho Trương Tam, ngoài miệng còn có âm hiểm cười: "Cho nên hôm nay ta tới, chính là vì tiễn đưa thiết mời, kia thọ lễ các ngươi liền chớ nóng đội chuẩn bị, trước chuẩn bị thích lễ a." Trương Tam trong lòng giận mắng: đây là thành chủ lần thứ mấy kết hôn rồi. Bất quá hắn trên mặt vẫn là một mặt cười lấy lòng, rốt cuộc hắn muốn mau sớm đuổi Liêu sứ giả. Như thế chúc mừng thành chủ, Liêu sứ giả ngài yên tâm, ta cùng lão quỷ nhất định chuẩn bị kỹ càng thích lễ, tuyệt đối không để thành chủ thất vọng. Mã Tam nói lấy thích, ngữ khí đầy là định nọt, Liêu sứ giả tự nhiên thỏa mãn, bất quá đưa xong thiếp mời về sau, hắn như là hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị ly khai. Thế nhưng là, hắn quay người lại, liền thấy bên cạnh nhìn náo nhiệt Lương Độ, con mắt không khỏi sáng lên, tốt tuấn tú thư sinh. Đây là ở đâu ra mới quỷ? Liêu sứ giả trong lòng lập tức biết rõ đây không phải Phong Đô quỷ vật, bởi vì bực này tuấn tú dung nhan, hắn làm sao có thể không có ấn tượng. "Ôi, Trương Tam a, đây là nơi nào tới tiểu ca nhi, làm sao rất là lạ mặt a? Ngươi không giới thiệu một chút?" Cũng may Trương Tam có vừa rồi ứng phó kinh nghiệm, cũng coi như đã sớm chuẩn bị, hắn liền không nhanh không chậm nói: "Liêu sứ giả, vị này là lão quỷ bà con xa họ Hàng Điệt Nhi, mấy ngày nay vừa tới nhờ vả lão quỷ, cho nên lạ mặt." "Lão quỷ họ Hàng Điệt Nhi?" Nghe tới Trương Tam tiểu nói này, cái này Liêu sứ giả nhịn được tới rồi hăng hái, hắn cũng không có nghe nói lão quỷ còn có tuấn tú như vậy họ Hàng Điệt Nhi. Hắn nhịn không được vòng quanh Lương Độ xoay hai vòng, hưng phấn sau khi, nhịn không được rỗi ra lưới rắn trong không khí dò xét mấy dò xét. Chỉ bất quá tiếp xuống, hắn mắt tam giác kia dừng lại, có chút kinh nghi bất định. "Quái thai, ngươi tại sao không có ta Phong Đô ấn ký? Lão quỷ họ Hàng Điệt Nhi không phải ta Phong Đô bên trong quỷ?" Trương Tam nghe vậy trong lòng giật mình, có chút bận tâm, đương nhiên hắn lo lắng chính là Liêu sứ giả làm tức giận Lương Độ, nghĩ mà sợ là muốn một mệnh ô hô. Bất quá Lương Độ bây giờ sắc mặt không thay đổi chút nào, thuận miệng qua loa, Trương Tam mới thở dài một hơi, không phải Liêu sứ giả bỏ mình, cũng là một chuyện phiền toái. Bị nhân không phải Phong Đô thành quỷ vật, mà là ngoài thành nông thôn lão, hiện tại cũng là nhờ vả ta cái này lao thúc thúc lấy cái sinh hoạt. Là như vậy sao? Liêu sứ giả nghe tới cái này hơi nghi hoặc một chút, không khỏi quay đầu nhìn hướng Trương Tam, giống như là muốn xác nhận một phen. Trương Tam tự nhiên gật gật đầu, đâu còn sẽ nói thêm cái gì, Liêu sứ giả, đây quả thật là lão quỷ họ Hàng Điệt Nhi, chờ lão quỷ trở về, ngươi có thể lại đến kiểm tra xem xét. Được rồi, ta lại không phải không tin ngươi, xem ngươi gấp đến độ. Liêu sứ giả xem lấy Lương Độ ánh mắt có chút đáng tiếc, Trương Tam tự nhiên biết rõ hắn nghĩ như thế nào, nếu không phải lão quỷ điệt nhi thân phận, chỉ sợ hắn cũng muốn nuốt Lương Độ ra tăng âm vọng. Bất quá bây giờ có Trương Tam làm chứng, lại thêm thành chủ để hắn tiễn đưa thiếp mời tới, tự nhiên không có khả năng cùng lão quỷ chơi cứng. Cho nên mặc dù trong lòng đáng tiếc, nhưng không làm tức giận thành chủ mới là hiện tại to nhất sự tình, hắn phân rõ nhẹ gấp trầm nặng. Thật là tuấn tú tiểu lang quân a. Cuối cùng đáng tiếc sau khi, Liêu sứ giả vậy mà sờ soạn thoáng cái Lương Độ tay, trong nháy mắt Trương Tam biểu hiện trên mặt thoáng chốc cứng đờ. Liêu sứ giả, ngươi đây là tại muốn chết sao? Trương Tam tâm lập tức nhấc lên, còn tốt hắn lo lắng tình huống vẫn chưa phát sinh, chỉ là Lương Độ ánh mắt trực tiếp xem tại Liêu sứ giả trên cổ. Đều nói đánh rắn đánh bảy tấc, lại không biết xà yêu kia quỷ vật, nó bảy tấc phải hay là không tại cái cổ nơi này. Lương Độ nếu không phải muốn tra rõ ràng Phong Đô là tình huống như thế nào, chỉ sợ hắn hiện tại đã xuất thủ, bất quá hắn nghĩ đến dùng nhiều chút thời gian tìm hiểu tình huống, cho nên mới không có động thủ. Liêu sứ giả không biết mình tại trước quỷ môn quan dạo qua một vòng, hắn xem lấy Lương Độ nhìn mình ánh mắt, run lên trong lòng. Dọa, cái này tiểu ca nhi ánh mắt, làm sao khủng bố như vậy? Lúc này, Liêu sứ giả lộ ra một đôi mắt tăm giác, nhìn mấy mắt Lương Độ, xác nhận hắn không có muốn động thủ mới thở dài một hơi. Vẫn là sớm một chút ly khai, làm sao cảm giác như thế kinh hồn táng đảm đâu. Trong lòng nghĩ đến cái này, hắn vẫn còn có chút khủng hoảng, cho nên không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp đem kia hồng thiếp tử nhét vào Trương Tam trong ngực. Ta còn có cái khác thiếp mời muốn đưa, cái này liền cáo tử, các ngươi nhớ kỹ đúng giờ tham gia thành chủ tiệc cưới. Nói xong, Liêu sứ giả vội vàng ly khai, Trương Tam không khỏi thở dài một hơi. Còn tốt không có ngoài ý muốn nổi lên, chính mình kém chút hủ chết. Như thế nói đến, ngươi là nói cái này thành chủ mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn kết hôn, mà tân nương tử mỗi lần đều sống không được bao lâu thời gian. Chờ Liêu sứ giả sau khi đi, Trương Tam đem Phong Đô thành tình huống đại khái nói một lần, đặc biệt trong thành những cái kia nhân vật chủ yếu. Lương Độ sau khi nghe xong, suy nghĩ một trận, cảm thấy có chút kỳ quái, nhất là cái này cách đoạn thời gian kết hôn, thực tế có chút kỳ quái. Thậm chí, hắn cảm thấy cái này sự tình hơi có chút chiều sâu bí mật có thể đào, bởi vậy hắn cẩn thận hỏi thăm thoáng cái Trương Tam liên quan tới phương diện này tình huống cụ thể, rốt cục có một chút đoạt được. Bất quá hắn lúc này không hề có đem chính mình suy đoán nói cho Trương Tam, mà là nhìn một chút điện thoại di động của mình hướng tiếp, nghĩ đến làm sao từ đó thu hoạch chính mình cần tình huống. Rốt cuộc thế giới này bí mật quá nhiều, địa phủ, phong đô dạng này từ ngữ, làm sao có thể không để Lương Độ miên man bất định. Lương Độ lúc này lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn hướng Trương Tam. Cái này thành chủ kết hôn, đồng dạng muốn chuẩn bị cái gì thích lễ? A. Trương Tam nghe tới cái này, trên mặt không khỏi lộ ra biểu lộ, bất quá không phải cảm thán, nhưng là trào phúng kinh thường. Thành chủ muốn thích lễ, vậy nhưng không tầm thường, không có giá quá cao giá trị đồ vật đưa qua, chỉ sợ tiệc cưới qua đi, hết thảy đều yên tĩnh không được. Cái này thành chủ kết hôn, lần nào không phải để chúng ta phá một lớp ra, dùng cái này tới thỏa mãn hắn tham lam. Nghe tới cái này, Lương Độ dĩ nhiên biết rõ Trương Tam chỉ sợ đối Phong Đô thành chủ đoán khí rất sâu, xem tới Trương Tam đã bị thiệt tỏi không ít. Ta đây nếu là chuẩn bị đi tham gia cái này Phong Đô thành chủ hôn yến, yêu cầu chuẩn bị cái gì? Nghe xong Trương Tam những lời này, Lương Độ lại bất vi sở động, ngược lại hỏi chính mình cái kia chuẩn bị lễ vật gì. Trương Tam nghe tới cái này, hơi kinh ngạc, nghĩ đến trước đó chính mình cùng lão quỷ đều bị Lương Độ chê bừa, trong lòng không khỏi một cái to gan ý nghĩ xuất hiện. Lang Quân, ngươi sẽ không muốn đi tiệc cưới bên trên đại náo một trận, để thành chủ mất mặt ta. Lương Độ không nghĩ tới Trương Tam sẽ như thế nghĩ, không khỏi sững sờ, bất quá ngay sau đó hắn giống như cười chế nhạo. Nếu như ta nói là, ngươi muốn đi theo ta cùng đi sao? Lương Độ vốn là cho đùa lời nói, không nghĩ tới Trương Tam coi là thật, sắc mặt trắng nhợt, thế nhưng là tiếp xuống hắn lại nhẹ gật đầu. Lang Quân không chê, lão đạo cùng ngươi cùng nhau đi. A. Lần này đến phiên Lương Độ hơi kinh ngạc, tưởng rằng Trương Tam sợ không phù hợp chính mình lại đối phó hắn, cho nên mới sẽ nói như vậy. Trương Tam, ngươi cứ việc nói lời nói thật, ta không truy cứu, ngươi chỉ cần không muốn đi, ta có thể thả ngươi ly khai, dù sao chúng ta không oán không cừu, chỉ cần ngươi lưu lại hồng sắc thiệp cưới là được. Lương Độ cho là mình đem lời nói đến đây, Trương Tam sẽ rời đi, không nghĩ tới hắn vẫn lắc đầu một cái. Lang Quân, ngươi hiểu lầm ta, ta là thật quyết định đi chung với ngươi. Lương Độ bây giờ thật sự có chút hiếu kỳ, lão đạo quỷ vật Trương Tam tại sao lại như thế quyết định? Rốt cuộc lúc trước hắn là bởi vì nguy cơ sinh tử mới nói cho mình làm nô là buộc, nhưng mới rồi chính mình rõ ràng nói hắn có thể ly khai, chính mình tuyệt không truy cứu, vì sao hắn còn muốn đi theo chính mình? Trương Tam nhìn ra Lương Độ nghi hoặc, vừa cười vừa nói, Lang Quân, ngươi có tin hay không ta cảm thấy đi theo ngươi có tiền đồ hơn. Tin tưởng. Lần này đến phiên Trương Tam hơi nghi hoặc một chút, ngươi làm sao không theo sáo lộ ra bài? Lương Độ lúc này trong lòng đang cười, ngươi phản ứng này là chuyện gì xảy ra? Tin tưởng trực giác loại sự tình này, hắn nhưng là gặp được Phương Hưu loại này nghịch thiên người. Trương Tam dạng này trực giác, đặt ở Phương Hưu trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Rốt cuộc nếu như là Phương Hưu, chỉ sợ sớm đã dự báo nguy hiểm, căn bản không có khả năng đến trước mắt mình, đã sớm bỏ trốn mất dạng. Trương Tam cuối cùng cũng không rõ ràng Lương Độ vì cái gì tin tưởng mình lý do thoái thác, bất quá hắn lúc này mở miệng đề nghị. Lang Quân, mặc dù ta không biết ngươi muốn làm cái gì, đạo sĩ muốn tại thành chủ tiệc cưới bên trên gây sự, ta cảm thấy ngươi có thể tìm một người. Ai? Lao Trần Đầu. Trương Tam nói tới Lao Trần Đầu, cũng không phải bình thường người, tại Phong Đô thành cũng coi như được một hào nhân vật, chỉ bất quá những năm gần đây có chút yên lặng mà thôi. Đến nỗi Lao Trần Đầu bản sự không nhỏ, vì sao lại nghèo túng, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đắc tội Phong Đô thành chủ, hắn làm sao có thể tiêu xái được? Cũng chỉ có thể nói, may mắn Lao Trần Đầu bản sự không nhỏ, cho nên mới có thể tại đắc tội Phong Đô thành chủ tình huống dưới, còn có thể an toàn tại Phong Đô sinh tồn. Mặc dù, hắn hiện tại sống có chút thảm. Đến nỗi Lao Trần Đầu vì sao lại đắc tội Phong Đô thành chủ, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì hắn đã từng cùng Phong Đô thành chủ là đối thủ cạnh tranh. Lao Trần đầu sư muội đã từng cùng Phong Đô thành chủ thanh mai trúc mã, chỉ tiếc cuối cùng nhưng là Phong Đô thành chủ cưới Lao Trần đầu sư muội. Cho nên Phong Đô thành chủ hòa Lao Trần đầu cũng coi như trên tình trường đối thủ cạnh tranh, chỉ bất quá bại trận là Lao Trần đầu. Bởi vậy, Lao Trần đầu cũng trở thành Phong Đô thành trò cười, chỉ bất quá không ai dám tại Lao Trần đầu mặt trước nói những này mà thôi. Lang Quân, nếu như ngươi muốn tìm Phong Đô thành chủ phiền phức, Lao Trần đầu là trợ thủ tốt nhất, rốt cuộc hắn cũng coi như Phong Đô thành chủ đích nhân. Mà lại, hắn có thể là hiểu rõ nhất Phong Đô thành chủ người, chỉ bất quá hắn tính tình có chút không tốt, từ khi sư muội hắn gả cho thành chủ không bao lâu chết về sau. Lao Trần đầu kỳ thật ngay từ đầu cũng không có chán nản như vậy, chỉ bất quá hắn sư muội chết tin tức truyền ra, hắn không tiếp thụ được sự thật, xông qua một lần phụ thành chủ. Mà hắn cũng là Phong Đô thành một cái duy nhất tại Phong Đô thành chủ xuất thủ về sau người còn sống sót. Phong Đô thành chủ nguyên thoại là chỉ cần Lao Trần đầu tiếp hắn ba chiêu bất tử, liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không nghĩ tới Lao Trần đầu thật không chết, chỉ bất quá đắc tội Phong Đô thành chủ, hắn trải qua không như ý mà thôi. Trương Tam cũng không hiểu Lao Trần đầu như thế khuất nhục phía dưới vì cái gì còn sống, có còn hay không là say rượu đau nhức mắng Phong Đô thành chủ. Thế nhưng là, Phong Đô thành chủ thả ra lời nói, tha hắn một lần, tự nhiên sẽ không nuốt lời, cho nên cũng nghe chi đảm nhiệm chi, dù sao Lao Trần đầu cũng là không nội lãng. Lương Độ lúc này cũng hiểu được Trương Tam dụng ý. Đã quyết tâm muốn đối phó Phong Đô thành chủ, như vậy mang lên Lao Trần đầu, đó chính là buồn nôn đối phương. Đừng nói, cái chủ ý này Lương Độ còn thật thích. Chờ đến bọn hắn tới đến Lao Trần đầu vị trí, phát hiện hắn co quắp tại đường phố nơi hẻo lánh, dĩ nhiên buồn ngủ. Chỉ bất quá hắn trên trán Phong Đô ấn ký, sắp thực bảo đảm an toàn của hắn. Bằng không, chỉ sợ hắn tại mơ mơ hồ hồ bên trong, cơ hội bị quỷ vật thôn phệ, gia tăng âm vọng. Lương Độ cùng Trương Tam liếc mắt nhìn Lao Trần đầu vị trí hoàn cảnh, tình huống này nơi nào cùng Trương Tam nói một dạng. Cái này Lao Trần đầu nơi nào là nghèo túng, rõ ràng chính là cái xác không hồn, đã không có Phong Đô thổ dân tôn nghiêm. Không phải, hắn làm sao có thể ngủ đầu đường, đi lâu như vậy, Lương Độ cũng là nhìn đến Lao Trần đầu cái này một cái duy nhất lang thang đầu đường quỷ vật. Bất quá, bởi vậy Lương Độ cũng càng ngày càng cảm thấy xin mời Lao Trần đầu đi tiệc cưới, là một cái chủ ý tuyệt diệu. Trương Tam lúc này lên trước, đem Lao Trần đầu lắc tỉnh, say rượu phía dưới Lao Trần đầu, lúc này tỉnh lại bạo nộ. Thế nhưng là tiếp xuống, Lương Độ nói một câu nói lại làm cho hắn tức thì tỉnh táo lại, nhất thời trầm mặc. Thành chủ có xin mời, không biết Trần huynh có thể hay không nể mặt, cùng đi với ta một lần, ăn mừng thành chủ tiệc cưới. Câu đố nạn. Quy 1 chương 322, giờ lành đã đến. Chui vào. Ba ngày sau, Lao Trần đầu trang phục dĩ nhiên rực rỡ hẳn lên. Có lẽ là cừu hận lực lượng, hắn đã không có trước đó đổi phế dáng vẻ. Bây giờ Trương Tam đi ở phía trước, Lương Độ cùng Lao Trần đầu như là hộ vệ đồng dạng, cầm một cái lễ hộ, hướng Phong Đô thành trung ương mà đi. Trước mắt, trong thành có chút náo nhiệt, các lộ người đi đường bước chân vội vàng, bọn hắn đi tiếp phương hướng, cũng là phủ thành chủ. Bây giờ, đêm tối ba ngày không phân Phong Đô, một mảnh cho mênh mông, lộ ra sương mù bộc phát, trăm ngàn quỷ vật dáng vẻ vội vàng, toàn bộ hội tụ đến trung ương đại đạo bên trên. Mà chính bởi vậy, Lương Độ cũng coi như mở rộng tầm mắt, nguyên lai cái này Phong Đô thành, chẳng những có hình người quỷ vật, còn có rất nhiều động vật vong hồn. Ví dụ như, bây giờ trên đường có bốn vó đạp đạp, có hai chân tập tễn, cũng có bụng đủ đốn lượn trường xà. Các loại yêu ma quỷ vật, bây giờ lẫn nhau nhìn một chút, tiếp lấy ngay tại trên đường yên lặng tiến lên. Trương Tam phía trước, Lương Độ cùng Lao Trần đầu ở phía sau, bọn hắn một nhóm, hỗn ở trong đó, bình thản đúng dung. Trương Tam là có lo lắng, rốt cuộc hắn đối Lương Độ vô hạn lòng tin, mà Lao Trần đầu không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa, là hắn đã sớm đem sinh tử không để ý. Theo Lương Độ đi theo đại đội ngũ một đường tiến lên, phía trước càng thêm rộng lớn bằng thẳng, thậm chí sương mù đều tựa hồ mỏng rất nhiều, tầm mắt càng rõ ràng hơn. Lương Độ một đường này đi tới, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, rốt cuộc dọc theo con đường này, hắn nhìn đến xung quanh thiên kỳ bách quái quỷ vật, thậm chí còn đang suy nghĩ lấy trong đó đều là thứ gì chủng loại yêu quái tạo thành quỷ vật. Xem tới cái này Phong Đô thành, những này quỷ vật căn bản không quản lúc còn sống là người hay là yêu, bọn hắn đã cùng phẳng chung sống, không có chủng tộc phân chia. Chợt, Trương Tam, ngươi cũng tới. Sau lưng đột nhiên vang lên một cái thanh âm khàn khàn, Lương Độ cùng Trương Tam vừa quay đầu lại, nhưng thấy một cái tóc thai bù xù lão phụ nhân xem lấy bọn hắn một nhóm, đây là Hồng Nghi. Nàng bây giờ bởi vì trong lòng kinh ngạc, cái cổ duỗi thật dài, như là hết sức kỳ quái Trương Tam vì sao lại đi chúc tụ. Trương Tam lại bình chân như vậy, ta vì cái gì không thể đi? Chẳng lẽ thành chủ mời ta còn muốn đi qua đồng ý của người không thành? Lão phụ nhân kia nghe tới cái này, sắc mặt tái nhợt, câu nói này nếu là chuyển đến Phong Đô thành chủ trong tai, còn không biết sẽ có cái gì hòa sự. Cho nên, nàng liền vội vàng lắc đầu, cho dù còn có chút kỳ quái, nhưng cũng xám xịt ly khai, căn bản không dám dừng lại. Trương Tam cũng không có thừa thắng xông lên, mà là cùng Lương Độ Lao Trần đầu tiếp tục hướng phía trước, thuận tiện quan sát trên đường những này quỷ vật. Đây đều là cái gì quỷ vật? Hình thù kỳ quái, thật sự là mở rộng tầm mắt. Đúng lúc này, Lương Độ ẩn ẩn cảm thấy quanh mình bầu không khí có chút không đúng, hắn bất động thanh sắc hơi hơi đánh giá, thình lình phát hiện, này đạo bên trên bầy yêu quỷ vật, chẳng biết tại sao dừng một bộ phận. Bây giờ, ánh mắt của bọn nó có vẻ hơi nóng bỏng, tất cả đều nhìn hướng chính mình, không, là nhìn hướng Lao Trần đầu trong tay lễ hộ. Lương Độ lúc này cũng nhìn đến đã ở phía xa lão phụ nhân, nàng thỉnh thoảng túi đầu cùng cái khác quỷ vật nói mấy câu. Có quỷ vật chẳng thèm ngó tới, tiếp tục hướng phía trước, mà có sẽ dừng bước lại, cùng những cái kia quỷ vật bí mật quan sát lấy chính mình một nhóm. Chẳng lẽ, Lao Trần đầu bây giờ đã lặng yên nắm chặt tay, Lương Độ lại dùng cái an tâm chớ vội mắt sắc, mà Trương Tam lúc này ngẩng đầu, cũng không biết tại cùng ai nói chuyện, càng như là lẩm bẩm. Thời gian này đây, thành chủ đã tại đón khách đi. Lời này vừa nói ra, trong tràng tức thì yên tĩnh. Ai nha, kém chút lầm đại sự. Có quỷ vật mở miệng, sau đó bọn hắn cũng không để ý tới nữa Lương Độ bọn hắn, vội vàng hướng phủ thành chủ mà đi. mặc kệ lão phụ nói có đúng không là thật, kia lễ hộp là cho thành chủ thích lễ, lúc này động thủ, quả thực chính là đồ đần. Lão phụ kia rất rõ ràng cũng nhìn đến tình huống nơi này, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là có tật giật mình, càng ngày càng vội vàng mà đi. Người đi đường bước chân càng ngày càng vội vàng, Trương Tam đều có chút ngạc nhiên, hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện chính mình câu nói mới vừa rồi kia, thật để bọn hắn nghĩ lầm giờ lành đã gần đến. Chỉ bất quá, Lương Độ lúc này cũng phát hiện những cái kia yêu quái quỷ vật thời khắc này ăn mặc cử chỉ, đều cùng người không có gì khác biệt. Xem tới đúng như là Trương Tam nói tới, kia Phong Đô thành chủ mặc dù sẽ không quá phận khác nhau đối đãi người thuộc yêu thuộc quỷ vật, nhưng lại càng thích yêu quái học người hành vi cử chỉ. Cho nên những này yêu quái quỷ vật, ngoại trừ yêu quái đặc trưng, còn học người mặc, đặc biệt trước mắt loại cuộc sống này, thành chủ không thích nhất cái khác yêu quái quỷ vật, ở trước mặt hắn hiện ra nguyên hình, không có người hình tượng. Trên đường đi, Lương Độ suy nghĩ lung tung, bất chi bất giác đã đi tới chỗ cần đến, kia Phong Đô thành chủ phủ đệ đã đang ở trước mắt. Bây giờ, trước mắt kiến trúc rộng rãi, gỗ thô hôn lấy đất đá trúc lên tường cao, môn lầu, câu khe, nhìn lầu đầy đủ mọi thứ. Nếu là tại thế giới hiện thực, Lương Độ chắc chắn cho rằng là nhà nào hào cường trang viên, thế nhưng là đây là địa phủ Phong Đô thành. Hắn nhìn đến đây, cho dù ai có thể nghĩ đến đây là Phong Đô thành chủ phủ đệ. Bây giờ, ngoài cửa đã sớm treo đầy đèn lồng, chỉ tiếc, hắc bạch thế giới Phong Đô, đương nhiên đều là trắng đèn lồng. Đại môn trước đó, một đám gia đình trang phục nô bộc, ngăn ở chỗ cửa lớn, nên kiểm lấy tới thăm chúng yêu ma quỷ vật. Này trước bị Trương Tam hù đến quỷ vật, phát hiện chính mình không có bỏ qua giờ lành, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, nếu là bỏ lỡ giờ lành vậy liền phiền phức. Bất quá, mặc dù biết trước đó mình bị Trương Tam đuổi nghịch, bọn hắn hiện tại cũng không có động tác khác, lúc này động thủ, đó chính là đắc tội thành chủ. Thế là, phụ thành chủ trước, một mảnh hài hòa. Thành chủ nô bộc còn tại kiểm tra những yêu ma này quỷ vật, những cái kia quỷ vật cũng chỉ có thể thành thành thật thật xếp hàng vào cửa. Chẳng biết tại sao, Lương Độ nhìn đến cái này, nhịn được lắc đầu, xem tới tại cái gọi là quyền thế trước mặt, kẻ yếu chỉ có thể bị động tiếp nhận an bài. Thậm chí trước mắt hàng dài, lại có một loại kiếp trước hành tinh xanh hoa hạ tiến nhà ga, qua kiểm an ký thị cảm. Ý nghĩ này, không khỏi làm hắn cảm thấy thế sự hoang đường, vội vàng đem cái này hoang đường suy nghĩ, ném ra ngoài náo bên ngoài. Ai, không cho phép chen ngang. Đột nhiên, phủ thành chủ trước một trận rối loạn. Cũng may thành chủ nô bộ xuất hiện cực kỳ kịp thời, xuất hiện tại rối loạn khu, mà xử lý rối loạn người, Trương Tam cùng Lương Độ đều biết, chính là tiễn đưa thiếp mời xà yêu quỷ vật, Liêu sứ giả. Kia chen ngang quỷ vật, xem tới cũng là lần đầu tiên tới phủ thành chủ hạ lễ, cho nên không biết được quy củ, trực tiếp bị Liêu sứ giả dẫn người ném ra đội ngũ. Có vết xe đổ, tình huống ở phía sau tự nhiên thuận lợi đến cực điểm, không có quỷ vật còn dám kiếm chuyện, Liêu sứ giả chiêu này giết gà dọa khỉ mục đích đã thành công. Ngay sau đó, chính là ngay ngắn trật tự kiểm tra, đương nhiên trong đó cũng có không sợ chết. Người thiếp mời đâu? Quên mang. Quên mang. Không có thiếp mời không cho phép vào đi. Trong nháy mắt, một cái quỷ vật bị ném ra ngoài. Bảo trì trình tự, vào cửa hạ lễ thả bên trái, vũ khí thả bên phải. Lương Độ xếp hàng ở phía sau, xem lấy tình huống phía trước, trong lòng cũng cảm giác phủ thành chủ kiểm tra nghiêm ngặt, không hổ là Phong Đô thành chủ nhân. Này, bỏ vũ khí xuống, vũ khí không chính xác mang vào. Trưởng quan, hiểu lầm, ta đây là sau khi biến hóa phần đuôi, ngươi cũng biết thành chủ không thích chúng ta hiện ra nguyên hình. Bây giờ, một cái yêu quái quỷ vật dở khóc dở cười. Ta quả ngươi phải hay là không một phần thân thể. Kia thủ vệ đem mắt trợn trắng lên, hoặc là trừ bỏ binh khí, hoặc là liền đừng đi vào. Ngươi, cái này được đi. Yêu quái này quỷ vật cũng là cũng lên, tức thì hiện ra nguyên hình, chỉ là nguyên lai nhân loại ăn mặc, tức thì phá cái lô lớn. Cái này nguyên lai là con bọ cạp tinh tạo thành quỷ vật. Sau lưng nó chui ra đầu to lớn đại phần đuôi vụn bưng mọc ra đen nhánh câu đâm. Lương Độ nhìn đến cái này, âm thầm sưng kỳ, bởi vì kia thủ vệ nhìn đến cái này, vậy mà vung tay lên, lại cũng thật cho qua. Mà Liêu sứ giả mang theo người ở một bên giám sát, cũng không nói cái gì. Thậm chí còn có thể nhìn đến Liêu sứ giả trong mắt vẻ trầm trọng, xem tới Liêu sứ giả đối với mình sau khi biến hóa bộ dạng, mười phần tự hào. Về sau, Trương Tam quay đầu nhìn ở tại một bên lão Trần đầu. Ngươi không có mang vũ khí a? Bằng không chúng ta vào không được, lúc này nếu như xảy ra vấn đề. Trương Tam lời nói không có nói đấu, bất quá lão Trần đầu rõ ràng có chút chần chờ, có thể lập tức nghĩ đến chính mình cùng Phong Đô thành chủ hiểu rõ ân oán. Sắc mặt nhất định, hắn vừa định đem chính mình giấu ở ống tay áo ngắn lưỡi dao vứt bỏ, lại bị Lương Độ kéo thoáng cái, hắn quay đầu nhìn lại, lại nhìn đến Lương Độ hướng hắn hơi hơi gật đầu. Có ý tứ gì? Lương Độ không có trả lời, chỉ là tiếp nhận lão Trần đầu trong tay áo ngắn lưỡi dao, sau đó liền để nó tan biến vô tung vô ảnh. Lão Trần đầu kém chút kinh ngạc đến ngây người, thế nhưng là hắn tốt xấu biết rõ nơi này là địa phương nào, âm thầm bình phục trong lòng kinh ngạc, mà song cùng Lương Độ cùng một chỗ hướng phía trước. Giơ xuống vũ khí lão Trần đầu, đem lễ hộp bỏ vào bên trái, đi theo Trương Tam nhập môn bên trong, Trương Tam nhìn đến chính mình ba người thuận lợi thông qua, không khỏi thở dài một hơi. Nhưng vào lúc này, chờ chút, trong nháy mắt, Trương Tam tâm nâng lên cổ họng, mở miệng chính là Liêu sứ giả. Chẳng lẽ hắn nhìn ra cái gì không thích hợp? Trương Tam cùng lão Trần đầu thần sắc biến đổi, âm thầm chuẩn bị sẵn sàng. Liêu sứ giả lúc này đi đến Trương Tam trước mặt. Lão quỷ đâu? Làm sao chỉ có ngươi qua đây? Nghe tới cái này, Trương Tam trong lòng không khỏi thở dài một hơi, xem tới không phải là mình một nhóm mục lộ, chỉ là đối phương không thấy được lão quỷ. Lão quỷ chưa kịp, đến thời gian, ta chỉ có thể chính mình tới. Nghe tới cái này, Liêu sứ giả gật gật đầu. Lão quỷ kỳ thật cũng không phải cái gì khách nhân trọng yếu, hắn chỉ là thuận miệng hỏi thoáng cái mà thôi. Cho nên, hữu kinh vô hiểm, Trương Tam Lương Độ ba người an toàn tiến vào Phong Đô thành chủ phủ bên trong. Tiến phủ thành chủ, trực tiếp chính là cái sân rộng, trong sân tử sương mù, so bên ngoài mặt gần như không thể thấy. Xem tới cái này sương mù tại Phong Đô thành chủ phủ bên trong, căn bản khắp không đến, càng khó khăn là, phủ thành chủ trên dưới trắng đèn lồng thành đàn, ánh đèn này liền dương dương sái sái ném xuống tới. Trương Tam đi theo phủ thành chủ tới đến một cái bên bàn ngồi xuống, hắn một mặt như ngồi bàn trông, bởi vì Lương Độ cùng Lao Trần đầu đứng lấy. Bất quá Lương Độ cũng sẽ không nói cái gì, ngược lại để hắn an tâm chớ vội, rốt cuộc Phong Đô thành chủ còn chưa có đi ra, không cần bận tâm cái khác. Bất quá, trong sân tình huống cũng cực kỳ khôi hài, người thuộc quỷ vật ngồi ở bên trái, cũng chính là Lương Độ bên này. Mà một sân rộng yêu quái quỷ vật, rộn rộn ràng ràng chen ở bên phải, xem tới vậy cũng là đều có an trí khu. Nhìn đến Lương Độ không thèm để ý tình huống hiện tại, Sở Hữu Trương Tam cũng chỉ có thể ngồi tại bàn bên cạnh, bất quá hắn hiện tại bởi vì khẩn trương, cũng có là không ở lại. Lại nói, như là đã chui vào tới, vậy không bằng liền thuận thế tra dò xét tin tức, cho nên Trương Tam cũng liền thuận miệng cùng bàn bên trên quỷ vật bắt chuyện, cũng không có nghĩ đến đụng phải cái quỷ vật bên trong lao. Đối phương lốt bốp dừng lại lời nói nện xuống tới, dù là Trương Tam nghĩ đến tra dò xét tin tức, cái này trong lúc nhất thời hắn cũng không nhịn được có chút ngượng bức. Lời này lao, chính mình thật là tâm trêu chọc không nổi. Hắn vừa mới chuẩn bị xin lỗi một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian đi, có thể chính có khéo hay không, Liêu sứ giả vừa vặn tiến đến, hắn không thể lộ ra cái hở, chỉ có thể tiếp tục cùng kia quỷ vật huyên thuyên. Đến nỗi Lương Độ, đứng thẳng tắp, nơi nào cũng không đi, thế nhưng là hắn cũng đem tình huống thăm dò được không sai biệt lắm. Rốt cuộc, tại hắn cảm nhận xuống, lại có thể có cái gì bí mật trốn qua hắn cảm nhận. Chờ đến Liêu sứ giả tiến nội viện, Trương Tam mới tìm được cơ hội, đình chỉ trò chuyện, mà hậu thân tử lặng lẽ ngửa ra sau đến Lương Độ bên người. Tình huống như thế nào? Không có gì tin tức hữu dụng, đối phương vẫn là cái lắm lời. Biết rõ, nơi này cũng không cái gì tình báo, ngươi không cần tận lực tìm hiểu, tùy tiện nói chuyện phiếm, chờ Phong Đô thành chủ đi ra lại nói. Trương Tam gật gật đầu. Lương Độ lúc này nghĩ nghĩ, lại dặn dò Lao Trần đầu, không nên khinh cử vọng động. Yên tâm, nhiều năm như vậy ta đều tới, lúc này ta sẽ khắc chế, không phải không biết lúc nào ta mới có thể có trước mắt cơ hội như vậy. Lương Độ Lao Trần đầu hai người hơi giao một cái lưu, liền đã đem thai họa ngầm trừ bỏ, chậm đợi Phong Đô thành chủ xuất hiện, lại tính toán sau. Nhìn thấy cái kia đạo đại môn sao? Trương Tam lúc này đột nhiên lại trở lại, lặng lẽ đối Lương Độ nói. Lương Độ nhẹ gật đầu, bọn hắn bây giờ vị trí đại viện, bị tường cao vây lên, có vài chỗ lối ra, đều đem phụ thành chủ hộ vệ phòng thủ. Đến nỗi Trương Tam chỉ đại môn, là trong đó trông coi nghiêm mật nhất khu, tiếp lấy liền nghe tới Trương Tam tiếp tục hồi báo. Vừa rồi vận khí tốt, nghe tới một điểm hữu dụng tin tức, nguyên lai thiếp mời phân hai loại, chúng ta chính là phổ thông thiếp mời. Mà trong cửa lớn thông hướng địa phương, nghe nói là chính thức yến hội hội trưởng chỗ, bên trong đều là càng tôn quý thiếp mời mới có thể đi vào. Biết rõ, trước yên lặng theo dõi kỳ biến, Phong Đô thành chủ đại hôn, bất kể như thế nào, hẳn là đều sẽ đi ra xem trong viện tử này tân khách. Trương Tam biểu thị đồng ý. Lao Trần đầu không nói gì, dù sao với hắn mà nói, bất kể như thế nào, hắn hiện tại đã là thâm nhập hang hổ. Chỉ là cuối cùng, Lao Trần đầu lại có chút không cam tâm, rốt cuộc thành vệ khẳng định sẽ ở bên trong vừa tôn quý yến hội sảnh ngốc càng lâu. Cho nên, hắn không cam lòng hỏi. Vậy chúng ta có thể hay không theo cái khác đầu đường chui vào đi? Mới nói được chỗ này, Trương Tam vừa muốn mở miệng nhắc nhở hắn không nên khinh cử vọng động, liền thấy bên cạnh một bàn, có cái quỷ vật nhận mở miệng kích thích, hướng kia trông coi yến hội sảnh cổng đi đến. Thế nhưng là, không đợi nó đến gần, liền nghe được vài tiếng kêu thảm, nguyên lai là hộ vệ nhìn đến hắn không có thiết mời, trực tiếp hạ thủ. Ngay sau đó, liền thấy hộ vệ kia trong đó một cái quỷ vật, trong tay dắt lấy vừa rồi quỷ vật, cùng kéo một con chó mở dạng. Sau đó, mặt khác có hộ vệ, trực tiếp đem quỷ vật ném ra ngoài. Trong nháy mắt, trong sân lặng ngắt như tờ, một lát sau, sở hữu quỷ vật lại bắt chuyện bắt đầu, tiếng người huyên náo, giống như vừa rồi một màn kia không có phát sinh mở dạng. Đến nỗi Lao Trần đầu, chỉ có thể nắm tay thành quyền, xem tới lúc này không phải cứng rắn xông vào thời điểm, Phong Đô thành chủ hộ vệ xem tới rất cẩn thận. Nhìn đến cái này, Trương Tam không lo được bộc lộ phong hiểm, rời thoáng cái vị trí của mình, đối Lao Trần đầu nhẹ giọng khuyên bảo. Lao Trần đầu, đại cục làm trọng, nhất định không thể hành động theo cảm tính a. Lao Trần đầu nghe vậy, cạn lời nửa ngày, cuối cùng nhưng là thở dài một hơi. Ta hiểu được nặng nhẹ, các ngươi yên tâm, chỉ là ta đánh giá cao chính ta, nguyên lai ta còn bình tĩnh không được. Lao Trần đầu biết rõ môn kia miệng đằng sau, khả năng Phong Đô thành chủ ngay tại trong đó, thế nhưng là nghĩ đến Lương Độ cùng Trương Tam, chỉ có thể nghiêng đầu sang chỗ khác không còn nhìn. Lương Độ cũng không nói cái gì, hắn hiện tại chỉ muốn nhìn nhiều xem tình huống, rốt cuộc thế giới này với hắn mà nói, vẫn là quá mức thần bí. Cho nên, Lao Trần đầu hiện tại cũng chỉ có thể kiềm chế lại trong ngực khí phách, lúc này nơi này, hắn trung quy là không phát tác được. Chợt, nhưng nghe loảng xoảng một tiếng tiếng chiêng vang, Lương Độ ba người đồng thời ghé mắt nhìn qua. Giờ lành đã đến, người mới ra trận. Phong Đô thành chủ rốt cục muốn xuất hiện. Cầu đố nạt. Quy 1 chương 323, yến hội sảnh, yêu ma quái dị. Phong Đô thành chủ đại hôn, bây giờ rốt cục lộ diện. Chỉ bất quá, Lương Độ dương mắt nhìn qua, lại phát hiện Phong Đô thành chủ trên mặt giống như có sương mù, căn bản là thấy không rõ hắn lúc đầu khuôn mặt. Kỳ quái, muốn biết đây vốn chính là Phong Đô thành chủ địa bàn, vì sao hắn muốn cẩn thận như vậy? Bất quá, cho dù Lương Độ cảm thấy yêu kỳ, Phong Đô thành chủ vợ chồng đã bước vào căn này đến khách phòng lớn. Bên cạnh hắn thị vệ đẩy ra giày đặc đại môn, liền tại một trận két tiếng vang bên trong, Phong Đô thành chủ vợ chồng chậm rãi tới. Bây giờ trong viện một đám quỷ dị yêu ma, lập tức tiếng chúc mừng không ngừng, tại Lương Độ nghe tới, như là từng đợt gào thét cản. Lương Độ lúc này cũng không kịp nhìn kỹ, tại nhóm quỷ dị yêu vây quanh ở trong, Phong Đô thành chủ đến, làm cho cả giang đèn kết hoa thị yến, đạt tới cao trào. Lao Trần đầu sắc mặt, tại Phong Đô thành chủ vừa tiến đến thời điểm, liền thay đổi phi thường không dễ nhìn, Lương Độ cùng Trương Tam đối với cái này tự nhiên nhìn ở trong mắt. Cẩn thận, lúc này đừng lộ ra chân ngựa, đợi đã hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hai người cùng Lao Trần đầu tương hô nói một tiếng cẩn thận, tiếp lấy bọn hắn liền giấu ở chúc mừng yêu quỷ bên trong, tiếp theo tại Phong Đô thành chủ người phục vụ an bài xuống, ở trong viện nơi hẻo lánh ngồi xuống. Chờ đến Lương Độ bọn hắn tọa hạ, cái khác vuốt mông ngựa yêu quỷ cũng kém không nhiều khôi phục bình tĩnh. Đường bên trong Phong Đô thành chủ vợ chồng đứng lập, tiếp lấy liền y nha nha vang lên chút sáo trúc giọng điệu. Bạch sắc đèn lồng ánh sáng bên dưới, mấy tên xinh đẹp vũ cơ, bây giờ nhanh nhẹn nhảy múa, thỉnh thoảng có yêu quỷ liếc mắt nhìn qua. Vũ cơ khiêu vũ thời điểm, khăn lụa tung bay lúc ra thị tần ẩn như hiện, manh mối lưu chuyển ở giữa nhìn quanh sinh huy. Lại thêm cổ nhạc kích ngang, vũ bộ nhẹ nhàng, rất có vui trùng tề tụ một đường hương vị, chỉ có Phong Đô thành chủ khuôn mặt vẫn như cũ không thể gặp. Bất quá, đây vốn là hắn đại hôn chi dạng, nghĩ đến cũng hẳn là vui vẻ gấp, bằng không cũng không khả năng lớn như thế xử lý. Chỉ bất quá có người vui vẻ, tự nhiên có nhân tâm sinh khó chịu, phẫn nộ sau khi, Lao Trần Đầu nếu không phải bận tâm lương độ bọn hắn, chỉ sợ đã nổi giận đùng đùng mà lên. Lao Trần Đầu, tỉnh táo. Trương Tam quay đầu hướng Lao Trần Đầu nhìn qua, nhưng mà kia Lao Trần Đầu nhưng căn bản không cách nào hoàn toàn kiểm chế nội tâm phẫn nộ, chỉ có thể cúi đầu, giữ im lặng không còn dám nhìn một chút. Lương Độ lúc này không nói gì, hắn đối với chỗ này trong lòng có thể nói hiếu kỳ không thôi, cho nên cũng thỉnh thoảng nhìn chung quanh. Cái này yêu quỷ cùng tồn tại chẳng cảnh, thế nhưng là hiếm thấy, điều này cũng làm cho hắn đối cái này địa phủ thế giới càng ngày càng cảm giác không tầm thường. Bất quá, biểu hiện của hắn cũng làm cho Trương Tam nói thầm trong lòng, hắn nhưng là biết rõ Lương Độ thủ đoạn, cho nên cảm giác có chút không hợp nhau. Theo đạo lý tới nói, bản lãnh như thế người, làm sao lại có như thế đổ nhà quê hành vi? Có lẽ là cảm ứng được Trương Tam quỷ dị ánh mắt, Lương Độ chỉ có thể cười lấy đổi chủ đề. Ai nha, đều là ta thiểu kiến đa quái, thiểu kiến đa quái, ngươi không cần để ý. Lương Độ tự giễu vài câu, sau đó không còn nhìn cái khác yêu quỷ, như là phấn chấn lên tinh thần, xem xét tỉ mỉ lên đường bên trong tình thế. Trương Tam lúc này mới thở dài một hơi, bọn hắn thế nhưng là tới chơi mệnh, cũng không thể giống như Lương Độ trước đó như vậy thoải mái. Xem tới cái này Phong Đô thành chủ đối phụ thành chủ an toàn bảo hộ vẫn là mười phần mất cảm, bởi vì tại các ngõ ngách bên trong, đứng hầu lấy một chút nô bộc trang phục yêu quái lâu la. Bây giờ bọn hắn mặc dù từng cái thoạt nhìn mặc dù là sụp mi thuận mắt dáng vẻ, nhưng kia tùy thân mang theo vũ khí, cùng bọn hắn binh nghiệp chi khí uy thế, lại có thể nói rõ bọn chúng cũng không phải cái gì tốt lẫn nhau cùng phổ thông tồi tớ. Chớ nói chi là, cái khác trọng yếu đại môn trô lối đi, còn có càng thêm lợi hại hộ vệ, đối trong chàng yêu quỷ nhìn chằm chằm, như là đang chấn nhiếp lấy nào đó chút không rõ ràng tân khách, không muốn vào lúc này nhiễu loạn yến hội trật tự. Lương Độ xem lấy trong viện chẳng cảnh, không còn trước đó hiếu kỳ, cũng liền không nghĩ nhiều nữa, lặng lặng xem lấy trong chàng tình huống. Lao Trần Đầu lúc này cũng rất giống tỉnh táo lại, không còn trước đó một mặt phẫn nộ dáng vẻ, xem tới hắn cũng đã làm tốt tâm lý chuẩn bị. Tại trước đó thương nghị đối sách thời điểm, Trương Tam liền đặc biệt đề cập tới, kia Phong Đô thành chủ đại hôn thời điểm, tổng thích mời phụ cận một chút lợi hại yêu ma. Chỉ bất quá, hiện tại bọn hắn còn không có nhìn đến đặc biệt lợi hại yêu quỷ, Lương Độ suy đoán bọn hắn khả năng không tại đại viện, mà ở trước đó nhìn đến bên trong phòng yến hội. Rốt cuộc, bọn hắn thân phận bây giờ chỉ là phổ thông quỷ vật, chỉ có thể đợi tại cái này trong đại viện, cho nên bọn hắn chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Như thế tìm được thời cơ, Lương Độ cũng ít không được làm một lần ác khách, dưới lúc, sợ là không chỉ đối phó Phong Đô thành chủ, còn có những cái kia hắn mời tới quý khách, tiến hội sảnh những cái kia lợi hại yêu quỷ. Bất quá, Lương Độ có lòng tin, Lao Trần Đầu cùng Trương Tam nhưng vẫn là có chút khẩn trương. Hai người bọn họ liếc nhau, lẫn nhau mắt bên trong đều có sâu sắc nghiêm trọng. Cho dù Lao Trần Đầu thâm hận Phong Đô thành chủ, nhưng hắn cũng biết, mặc kệ là Phong Đô thành chủ, vẫn là cái khác yêu quỷ, đều không dễ đối phó a. Lúc này, Phong Đô thành chủ giơ tay lên bên trong chén rượu, cùng ở đây sở hữu yêu quỷ xa xa mời một ly rượu, liền tân nương mặt đều không có lộ, liền chuẩn bị quay lại yến hội sảnh. Rốt cuộc, hắn đối với mấy cái này phổ thông yêu quỷ, làm như vậy cũng đã là coi trọng bọn hắn. Đúng lúc này, đột nhiên một cái quỷ vật đi đến Phong Đô thành chủ bên hai, nhẹ nói một câu nói, Lương Độ đối cái này quỷ vật hiểu rõ đến cực điểm. Đó chính là cho lão quỷ tiễn đưa thiếp mời Liêu sứ giả, hắn nhỏ giọng lúc nói chuyện, con mắt còn nhìn Lương Độ bên này một chút. Trương Tam trong lòng siết chặt, liền thấy Phong Đô thành chủ cũng nhìn bọn hắn một chút, bất quá không có gì phản ứng, hắn tiếp tục đi trở về yến hội sảnh. Chỉ bất quá Liêu sứ giả đi tới, sau đó mỉm cười mà nhìn xem Trương Tam nói, "Trương Tam, ngươi thật là lớn số phận, thành chủ mời ngươi đi yến hội sảnh." A. Trương Tam có chút mắt trợn tròn, cũng may có Lương Độ âm thầm nhắc nhở, hắn mới phản ứng được, trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng ngoài miệng lại ngay cả liên xưng cảm ơn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bất kể như thế nào, Trương Tam bọn hắn vẫn là đi theo Liêu sứ giả tiến yến hội sảnh, trong nháy mắt toàn bộ đại viện một mảnh vụ vụ. Ba người này đến cùng lai lịch gì? Trương Tam lúc này nhưng không có thời gian phản ứng bọn hắn, bởi vì bọn hắn tiến yến hội sảnh, lực chú ý liền toàn bộ ở bên trong quỷ vật quái dị trên thân. Những này, chỉ sợ sẽ là bọn hắn đêm nay phải cẩn thận lợi hại yêu quỷ, đêm nay hành động có thành công hay không, liền xem bọn hắn thủ đoạn như thế nào. Lao Trần Đầu vẫn như cũ cúi đầu, hắn sợ mình thần sắc bộc lộ mục đích của mình, vậy cũng không làm một chuyện tốt. Liêu sứ giả mang theo Trương Tam bọn hắn tại vụn tòa hạ, sau đó không nói gì, lại về tới Phong Đô thành chủ bên người, hầu hạ tại trái phải. Lương Độ bắt lấy khe hở này thời gian, lập tức đem trong tràng tình huống nhìn một cái rõ ràng. Bây giờ ngồi tại Phong Đô thành chủ bên trái thủ vị, xem tới hẳn là một cái yêu quái quỷ vật, không phải phổ thông quỷ dị. Hắn một mặt loẹ loẹt công tử ca, một bộ quạt xếp tại tay, hơi hơi nhẹ lay động, như là một bộ phong lưu dáng vẻ. Nhưng là, ánh mắt hướng xuống, cái này phấn dầu bôi tóc mặt trở xuống, phần eo mà lên bộ phận, nhưng là cỡ thùng nước thân rắn, thậm chí bàn ở bên cạnh kim trụ bên trên. Kia kim trụ xem xét cũng không phải là phàm vật, nhìn qua nặng nề cứng rắn, theo sóng âm chấn động, ẩn ẩn có kim thạch thanh âm, nghĩ đến không phải phổ thông kim thạch có thể so sánh. Nhưng xà yêu kia quỷ dị bây giờ gật gù đắc ý ở giữa, như là tại trong lúc vô tình, hắn đuôi rắn liền xiết đến trên cây cột kim sơn phá nước sâu hãm, một trận cách rung động. Thật ba đạo nhục thân chi lực. Đây chính là yêu quái quỷ dị, có thể nghĩ thực lực của hắn như thế nào. Mà gần thứ cùng xà yêu kia quỷ dị nhưng là một đầu khổng lồ hắc trư, liền hóa hình đều không có làm được, trên sống lưng lông đen như khóm bụi gai sinh, trên bụng là tầng tầng chồng nhau thịt mỡ. Bất quá, Lương Độ ba người lại sẽ không xem nhẹ hắn, đã có thể ngồi đến nơi đây, vậy nói rõ bản lĩnh của hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản. Cái này heo thân quỷ vật toàn thân đều là heo hình, nhưng chỉ có một đôi móng trước bây giờ lại hóa thành nhân thủ, nghĩ đến là thuận tiện vớt trước người đồ ăn. Tại trước người hắn, nhưng cũng không có bản án, chỉ là mấy trương vải vóc cửa hàng chồng nhau trên mặt đất, phía trên là chồng chất như sơn ăn uống. Chỉ bất quá cái này heo yêu quỷ vật tốc độ nhưng là cực nhanh, chỉ bất quá trong nháy mắt, trước mắt những thức ăn này, tại mắt thường có thể thấy tốc độ giảm bớt. Tại cái này heo yêu quỷ vật bên cạnh, là cái quần áo tả tơi hồng y quỷ vật, cái này hồng y quỷ vật sinh cổ quái, có thể nói là trong trạng tối giống như người bình thường quỷ vật. Bởi vì hắn thực tế là có chút không vừa mắt, nói hắn giống như người, là bởi vì hắn tay chân đều chuẩn bị, hai mắt đều đủ, người cái kia có không thiếu một cái, không nên có cũng một cái không nhiều. Nói hắn giống như người bình thường, là bởi vì hình tượng của hắn thực tế ghê tởm cực kỳ. Rượu dánh mũi, mà bao ngày, cái chân lớn, xương gò má cao cao đột lên, hết lần này tới lần khác hai mắt thật nhỏ như đậu, đầu bù lịch răng, lão đảo khô gầy. Quả thực chính là làm sao xấu liền làm sao tới, để người ấn tượng sâu sắc, không biết vì sao có người bộ dạng như thế một bộ dáng. May mắn đây không phải thế giới chân thật, trong địa phủ, này tấm tuân dung, vô luận là ai nhìn một cái, chỉ sợ trong lòng đều chỉ có bốn chữ, yêu ma quỷ quái. Ngay tại trước đó nói chuyện phía bên trong, Trương Tam cũng biết Phong Đô thành chủ sẽ mời lợi hại một chút yêu quỷ. Căn cứ hắn nói tới, Lương Độ cũng đại khái có thể đoán ra những này yêu quỷ lai lịch, rốt cuộc những này đặc trưng đều quá mức rõ ràng. Thí dụ như xà yêu kia, ở tại thành Nam một chỗ trong cổ mộ, tự xưng Thận Hư công tử, quả nhiên là một cái danh khí lớn cực yêu quỷ. Lại như kia heo yêu, ở tại thành Tây, danh xưng heo yêu thái thuế, một ngụm ở giữa, chỉ sợ có thể giết chết vô số quỷ vật. Bất kể như thế nào, cả hai đều là có tiếng hung ác hạng người, lão Trần đầu lúc này trong lòng âm thầm lo lắng, chỉ sợ trước mắt hành động sẽ không quá thuận lợi. Mà cái này hồng ý yêu quái, lão Trần đầu yên lặng túi đầu không nói, hắn không giống Lương Độ, đối cái này hồng ý quỷ vật tự nhiên có hiểu biết. Cái này hồng ý quỷ vật lâu dài lưu liền tại phủ thành chủ bên trên, theo Phong Đô thành quỷ vật bách tính trong miệng, cũng chảy ra đôi câu vài lời. Mặc dù đại đa số lời đồn, nói ra cũng có chút nhỏ vụn không thành hệ thống, nhưng cái này hồng y lôi thôi quỷ vật thực lực, nhưng không ai sẽ hoài nghi. Có thể thường xuyên chênh lệch Phong Đô thành chủ trong phủ quỷ vật, lại há có thể là đơn giản đối phó. Lão Trần đầu nghĩ đến cái này, nhịn không được thở dài một hơi, cũng may hắn lập tức kịp phản ứng, vội vàng dừng ở thở dài, để phòng bây giờ làm tức giận Phong Đô thành chủ. Bất quá hắn vui mừng sau khi, vừa nhấc mắt, chính xảo liền chống lại kia hồng y quỷ vật kia một đôi đậu nành tựa như con mắt. Lão Trần đầu hơi sững sờ, hắn cũng không nghĩ tại lúc này sinh sự tình, liền giả bộ hứng hờ nghiêng đi ánh mắt, giả vờ giả vị xem lên trong tràng ca vũ. Bên trong phòng yến hội vũ cơ, chất lượng so chi trong đại viện những cái kia, chất lượng càng là thượng thừa, bây giờ vũ cơ xoay người, lộ ra ba bôi thâm thúy câu khe. Thận Hư công tử lập tức gọi tốt, Lão Trần đầu Trương Tam bọn hắn lập tức đi theo nào, vỗ tay gọi tốt. Lương Độ trước khi đến liền đặc biệt chuẩn bị, để âm khí nhập thể lộ ra sắc mặt tái nhợt, càng như là Phong Đô thành quỷ vật. Bây giờ hắn xem lấy vũ cơ, lộ ra cùng cái khác yêu quái không khác nhau chút nào hưng phấn thần sắc, nhưng trong lòng là không có chút rung động nào. Ngược lại hắn đối Hồng Y quỷ vật có rất lớn hứng thú, bởi vì kia Hồng Y quỷ vật ánh mắt, bây giờ như cũ tại ba người bọn họ trên thân tuấn. Cái này hồng y yêu quái là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn đã nhìn ra không thích hợp, phía bên mình lộ ra cái gì chân ngựa? Lương Độ cũng có chút không xác định, bởi vì hắn cảm thấy mình nội tình, không có khả năng có quỷ vật nhìn ra. Chẳng lẽ nói, là Trương Tam cùng Lão Trần đầu để lộ ra sơ hở ở chỗ nào? Lương Độ tiếp xuống không hề có nghĩ nhiều nữa, bởi vì nhưng vào lúc này, vốn liền nháo đằng yêu quỷ bên trong, chợt nhấc lên trận trận hoan hô, nguyên là đám nô buộc vào sân, đang tại dâng lên mới rượu và đồ nhắm. Xem bọn hắn phản ứng, chỉ sợ rượu này ăn cũng không đơn giản, Lương Độ trong lòng cũng có một chút hiếu kỳ. Mà bởi vì loại tình huống này, kia hồng y quỷ vật ánh mắt cũng rốt cục dịch chuyển khỏi, Lão Trần đầu cùng Trương Tam hơi hơi lòng tức giận sau khi, cũng vội vàng đi theo bầy yêu hô quát bắt đầu. Trải qua hồng y quỷ vật vừa rồi kia một gốc dạng, bọn hắn cũng có chút tỉnh táo bắt đầu, chỉ sợ trước mắt sẽ không thuận lợi như vậy, tối thiểu những này lợi hại yêu quái quỷ dị, đều nói không chừng chú ý tới bọn hắn. Bất quá, có Lương Độ ở một bên tọa chấn, Trương Tam vẫn là ép buộc chính mình tỉnh táo lại, rốt cuộc hắn cũng không phải không có chỗ dựa. Nghĩ đến cái này, hắn cưỡng ép khôi phục nội tâm bình tĩnh, chính mình cho mình thôi miên, bây giờ, hắn chính là thay thế lão quỷ tới dự tiệc quỷ vật. Chỉ ít, tại cùng Phong Đô thành chủ trở mặt trước đó, bọn hắn chính là như vậy thân phận. Rất nhanh, tại bầy yêu quỷ vật hô to gọi nhỏ phía dưới, tất cả mọi người trước mặt trên bàn trà liền chất đầy rượu và đồ nhắm. Cái này Phong Đô thành chủ phủ đâu biết, thoạt nhìn tay nghề cũng không tệ lắm, đồ ăn cung cấp phong phú sau khi cũng là sắc hương sẵn sàng, liền Lương Độ cũng nhịn không được âm thầm gật đầu. Chỉ sợ thật là bình thường quỷ vật mà nói, nhìn đến những này ăn uống đã sớm trống rỗng dạ dày, sợ là ủ cục gọi vậy. Bây giờ trước mặt trên bàn trà bày đầy thịt khô, canh thịt, mùi thịt không ngừng hướng trong lỗ mũi chui, Lương Độ trên tay lại chậm chạp không có động tác. Không gì khác, đây chính là Phong Đô. Ai biết những này thịt từ đâu mà đến, lão quỷ trước đó chuẩn bị ăn uống chân thực diện mạo, hắn nhưng vẫn là rõ mồn một trước mắt. Thế nhưng là, nơi này trung quy là Phong Đô thành chủ phủ. Hắn biểu hiện bây giờ, quả thực dị thường đến cực điểm. Cho nên, sau một khắc, Lương Độ nhíu mày lại, phi tốc cơ lấy trong tay cắt thịt đao, nhanh chóng cắt này trước mắt thì tới. Lão Trần đầu cùng Trương Tam nhìn đến cái này, lập tức tỉnh táo, ngay sau đó nhìn qua, lại phát hiện Lương Độ bất động thanh sắc hướng bọn hắn khoát khoát tay. An tâm chớ vội. Lão Trần đầu cùng Trương Tam thở dài một hơi, bọn hắn cũng lập tức có phản ứng, tương hô nâng lên đao, ở trước mắt ăn thịt trước mặt, ăn như gió cuốn. Lương Độ để ý những vật này là lai lịch ra sao, bọn hắn vốn là Phong Đô thành quỷ vật, lại tuyệt không lo lắng những này. Lương Độ lúc này ngẩng đầu lên, trong lòng thở dài một hơi, bởi vì trước mặt hắn chính chống lại một trương dữ tợn xấu khuôn mặt. Vị này tiểu lão đệ rất là lạ mặt ta. nhưng là kia hồng y quỷ vật, chẳng biết lúc nào, theo bên trên ghế chuyển đến hắn đối diện, một mặt nụ cười không mang theo hảo ý. Hắn một mực hướng lấy đạo sĩ nhếch miệng cười, có thể kia chào hỏi phương thức lại chẳng phải hiền lành, lời nói ở giữa cũng có chút băng lãnh. Lương Độ chậm rãi đem trước mắt thịt mở ra, hơi vừa dùng lực, chỉnh tề tự nhiên, sau đó lúc này mới cười nói: "Mới đến, có cái gì lễ nghi không chu toàn chỗ, liền mời tiền bối tha lỗi nhiều hơn." "Ha ha, ta chỉ là khu khu lão quỷ, không dám để cho tôn giá gọi tiền bối." Hồng y quỷ vật khoát khoát tay, giống như có chút không dám nhận. Bất quá có thể tiếp vào thành chủ thiết mời, vẫn ngồi ở yến hội sảnh ra hỏa, đều cũng có cân cước lai lịch, không biết tiểu lao đệ là. Trương Tam lúc này muốn mở miệng, lại bị Hồng y quỷ vật chừng một cái, tự nhiên không dám nói nữa, trong lòng nhịn được gầm thầm gốc. Lương Độ đối với cái này không để bụng, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Cái này Hồng y quỷ vật không tìm đến chính mình phiền phức còn tốt, bằng không. Vậy liền đi chết đi. Quy 1 chương 324, muốn chết. Lương Độ trong lòng sát ý đã lên, Hồng y quỷ vật trong lòng đột nhiên phát lạnh. Nó nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn yến hội sảnh, không hề có phát hiện nguy hiểm nguồn gốc, trong lòng không khỏi buồn cười. Nơi này là phủ thành chủ, ai có thể giết nó? Nó đứng ra tìm Lương Độ phiền phức của bọn hắn, cũng không phải bản ý của hắn, mà là âm thầm đạt được Phong Đô thành chủ phân phó. Trung quy là Liễu sứ giả xì xào bàn tán, để Phong Đô thành chủ trong lòng có nghi lo, Hồng y quỷ vật chính là hắn đẩy ra thăm dò người. Trong thành lão quỷ là ta hảo hữu Chí Giao, hôm nay nên muốn là hắn tới tham gia tiệc cưới, vì sao là các ngươi bắt đầu hạ lễ? A. Hồng y quỷ vật trong lòng thầm giận, trước mắt cái này trẻ tuổi quỷ vật thực tế là không có để hắn vào trong mắt, cũng dám như thế coi nhẹ hắn. Nghĩ đến cái này, hắn nổi giận đùng đùng, tàn nhẫn cười nói: "Hẳn là trong đó có cái gì ẩn tình không thành." Sau đó, chỉ có một trận trầm mặc. Bất quá Lương Độ cùng Hồng y quỷ vật vấn đáp ở giữa, đã hấp dẫn ghế bên trong rất nhiều quái dị, liền Phong Đô thành chủ đều liếc mắt lẫn nhau xem, âm thầm chú ý động tĩnh bên này. Trương Tam trong lòng lộp bột một tiếng, ám đạo không tốt, bây giờ tình hình thế nhưng là đại đại không ổn, hắn nhất thời không nghĩ tới nên như thế nào giải quyết nguy cơ. Lương Độ trên mặt vẫn như cũ mỉm cười, xem lấy kia Hồng y quỷ vật cũng không đáp lời, nhưng trong lòng suy nghĩ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Không cần suy nghĩ nhiều, cái này Hồng y quỷ vật khẳng định là bị đẩy ra thăm dò người, rốt cuộc nếu thật là lão quỷ hảo hữu Chí Giao, lão quỷ lại thế nào khả năng được an bài trong sân. Còn nữa nói, theo Lương Độ ba người đánh vừa vào nhà, cái này Hồng y quỷ vật đã nhìn chằm chằm bọn hắn, bây giờ lại dùng lời tới dò xét ngọn nguồn, thực tế có chút kỳ quái. Đây chính là Phong Đô thành chủ thiệt cưới, không có chủ nhân chỉ thị cho phép, hắn lại thế nào dám dây dưa không ngớt. Đây không phải đánh Phong Đô thành chủ mà sao? Lương Độ lúc này quay đầu, ánh mắt hơi hơi thoáng nhìn, nhìn đến Trương Tam lặng yên cho hắn một cái nhắc nhở, trong lòng có chút hiểu rõ. Sái, sái quỷ. Nghĩ đến cái này, Lương Độ cũng tạm thời không ý định động thủ, cái này sái quỷ trước đó chưa từng gặp qua, lần này xem thật kỹ một chút đây rốt cuộc có cái gì nội tình. Kia lão quỷ. Ngay tại Lương Độ suy nghĩ thời điểm, kia Hồng Y sái quỷ chợt nhếch môi, huyết buồn đại khẩu ở giữa, đầy là tàn nhẫn. Sẽ không đã bị các ngươi làm thì đi. Ca âm thanh rừng, dáng muốn nghỉ. Bây giờ, sái quỷ cái này âm thanh chất vấn, trùng hợp truyền khắp đường bên trong, câu lên đầy đường chú ý. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng yến hội tất cả quỷ vật ánh mắt theo bốn phương tám hướng chiếu tới, cái này có đầy là hứng thú, như là nhiều một chút trợ hứng. Trương Tam không phân rõ được ý vị của nó, chỉ nghe bên cạnh Lao Trần Đầu tiếng hít thở dần dần thô nặng, xem tới bọn hắn tung tích bộc lộ, Lao Trần Đầu đã kìm nén không được. Bất quá, vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới, Lương Độ lại túi đầu cười cười, sau đó vẫn như cũ không nói một lời, ngược lại nhìn hướng thủ tọa lên Phong Đô thành chủ. A, cái này trẻ tuổi quỷ vật thật to gan. Trong lúc nhất thời, tất cả quỷ vật trong ánh mắt hơi có chút không thể tưởng tượng nổi, tiểu tử này vì sao dám như thế? Lương Độ sau đó lại quay đầu, đối sái quỷ tấm kia quái mặt, chính muốn mở miệng nói chuyện. Đột nhiên, a, trong tràng chợt vang lên một tiếng kêu thảm, lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn, Lương Độ cũng quay đầu nhìn hướng chuyện xảy ra nơi. Chỉ thấy trong tràng những cái kia vũ cơ nhóm từng cái hoa dung thất sắc, chạy từ phía, trong lúc cấp thiết, đầy là thất kinh. Thế nhưng là, kia phát ra tiếng kêu thảm âm thanh vũ cơ, đã bị một cái lửa sinh lông đen đại thủ một cái nắm lấy, huyết tinh đến cực điểm. Lần này biến cố, có máu có thịt, đánh vào thị giác lực mười phần, có thể so sánh sái quỷ chất vấn Lương Độ làm như vậy xẹp xẹp đối thoại ngoạn mục nhiều lắm. Thế là, một đám quỷ vật yêu quái tranh thủ thời gian xem lên lần này náo nhiệt, chỉ có kia Phong Đô thành chủ sắc mặt không vui, bên người Liêu sứ giả càng là nghiêm nghị quá to. "Chư quỷ, dừng tay." Nguyên lai, vừa rồi Hồng Ý sái quỷ chất vấn Lương Độ thời điểm, vừa lúc là thổi phồng âm thanh đình chỉ lúc, vũ cơ nhóm cũng tại lúc này cho khách quý mời rượu. Chính đến phiên kia vũ cơ cho chư quỷ rót rượu, Hồng Ý sái quỷ lại tại chất vấn Lương Độ, đem tất cả quỷ vật ánh mắt hấp dẫn tới, bởi vậy vũ cơ nhóm động tác trên tay cũng chậm vẫn chậm một nhịp. Thật tình không biết, kia heo quỷ là cái tại đồ ăn trước mặt cực không kiên nhẫn, một cái không chịu nổi, lại là đem rót rượu vũ cơ một phát bắt được, liền người mang rượu tới một cái soạn ở, trực tiếp nhét vào trong mồm. Liêu sứ giả còn tại cao giọng chất vấn, nhưng heo quỷ bây giờ liền trong mắt đều không co xoay một cái, phối hợp cổ động quay hàm, theo bên miệng kéo ra một cái vết máu. Hắn một bên ngay, một bên mồm miệng không rõ ồn ào. Một cái vũ cơ mà thôi, thành chủ đều không có trách tội cùng ta, ngươi thì thầm cái gì kình? Ngươi cái này. Bây giờ, mắt thấy chư quỷ không lọt vào mắt tự mình, Liêu sứ giả nổi giận phừng phừng, cảm thấy mình bị quét mặt mũi, liền muốn đối chư quỷ đạo thủ. Ai, được rồi, hôm nay là ta ngày đại hỷ, liền đừng như thế đại hỏa tức giận. Chật, kia thượng thủ Phong Đô thành chủ, bây giờ rốt cục lên tiếng, sau đó mỉm cười xem lấy tất cả mọi người, chỉ là một cái mắt sắc liền kêu dừng vòng mắt hắn tử. Lương Độ bây giờ lông mày nhướng lên. Chính chủ rốt cục có động tĩnh. Phong Đô thành chủ đầu tiên là để Liêu sứ giả im ngay, lại xem lấy heo quỷ nhịn không được lắc đầu. Là ta chiêu đãi không chủ đáo, heo thái tuế bụng đói kêu vang, muốn không ta cho thái tuế bồi cái lễ. Bây giờ, Phong Đô thành chủ rõ ràng là nói mát, chư quỷ lúc này lên tiếng, trong lúc nhất thời, lúc đầu làm lạnh bầu không khí, tức thì lại khôi phục bình tĩnh. Nhìn đến yến hội lại khôi phục bình tĩnh, Liêu sứ giả cũng không lại tiếp tục dây dưa, sau đó phủi tay, triệu hoán vừa rồi vũ cơ người phục vụ. Rượu ngon thịt ngon lập tức dâng lên. Không bao lâu, phòng lớn đại môn ầm vang mở ra, Cá Liệt đi vào vừa rồi thất kinh vũ cơ, cùng nâng rượu và đồ nhắm tiến đến người phục vụ. Không bao lâu, trên yến hội lại khôi phục trước đó đàm tiếu vui vẻ. Chư quỷ đương nhiên không kịp chờ đợi, hắn trực tiếp đem một chén rượu vào bụng, sau đó trợn to trong mắt, đầy là kinh ngạc. Đây là?
Đúng.
Phong đô thành chủ nhịn không được cười to, xem tới đối chư quỷ phản ứng rất là thỏa mãn, cái khác yêu quỷ nhìn đến cái này, cũng không nhịn được uống một ngụm rượu ngon, tức thì đầy là chấn kinh, lập tức, nồng nặc mùi rượu tràn mãn đại đường. Đây là trăm quả nhưỡng. Nói xong, cái khác còn chưa uống rượu chi tân khách, cũng nhịn không được nữa, tham lam uống rượu, phong đô thành chủ đối với cái này giống như phi thường hài lòng, cao giọng kêu. Có ai không? Cho ta cùng chư vị quý khách rót rượu, trước mắt không say không về. Đường bên trong, lập tức đáp lại lên lật trời tựa như quỷ khóc yêu gào, Lương Độ lánh diễm đứng ngoài quan sát, nghĩ đến phong đô thành chủ đến cùng đang có ý đồ gì. Lương Độ cũng không lấy gấp, dù sao hắn tại cái này, liền không có cái gì không thể giải quyết, hắn cũng nhìn hướng có chút đục ngầu màu hổ phách tiểu dịch, bên trong mang theo một chút cặn bã. Trăm quả nhưỡng. Vì sao những này quỷ vật khiếp sợ như vậy? Lương Độ nhẹ nhàng lắc lư bát rượu, liền có kia thuần hương nhảy ra bắt tới, trèo lên miệng mũi, đây không phải cái gì quỷ dị đồ vật, hắn cũng không nhịn được túi đầu nhấp lên một ngụm. Lao Trần Đầu cùng Trương Tam lúc này cũng là nhịn không được trăm quả nhưỡng dụ hoặc, cũng túi đầu uống một ngụm. Quả dại trong lành nương theo lấy rượu miên thuần cùng một chỗ đổ vào cổ họng, lại thấm đầy tinh khí, chỉ là như vậy nho nhỏ một ngụm, Trương Tam cùng Lao Trần Đầu lại có một chút say. Đây không phải uống say, mà là giống như tháng tư bên trong đạt thành, dương quang ấm áp gió xuân chậm chậm, như vậy lười biếng muốn ngủ. Quả nhiên rượu ngon. Lương Độ bây giờ trong lòng cũng nhịn không được tán thưởng, hắn cũng rốt cuộc biết vì sao chúng quỷ vật nhìn đến cái này trăm quả nhưỡng sẽ như thế thất thố. Bởi vì, cái này căn bản liền không giống như là địa phủ có khả năng có được rượu và đồ nhắm, ngược lại như là đại hạ thế giới chân thực sản xuất mỹ tửu. Thế nhưng là, nơi này vì sao lại có bực này thế giới hiện thực rượu? Có lẽ là cảm thấy được hắn nghi hoặc, Trương Tam vụng trộm góp thân tới, mở miệng giải thích. Truyền thuyết thành chủ có dấu viễn cổ thế giới trước đó mỹ tửu, không nghĩ tới cái này vậy mà là thật. Nghe tới cái này, Lương Độ có chút thoải mái. Xem tới, hiện tại địa phủ là không thể nào có được bực này mỹ tửu, đây đều là hàng tồn, bất quá phong đô thành chủ tại sao lại như thế hào phóng? Muốn biết, đây đều là hàng tồn, uống một chút liền ít đi một chút. Nghĩ rõ ràng về sau, Lương Độ không nói thêm gì nữa, Lao Trần Đầu trong lòng lại không phải tư vị. Đáng tiếc, có thể hạnh. Đáng tiếc tốt như vậy rượu trước mắt, lại không thể một say phương hưu, có thể hạnh, Lao Trần Đầu này sinh vậy mà cũng có thể uống đến tốt như vậy rượu. Lương tiên sinh, Trương Tam đại nhân, đa tạ. Lúc này, Lao Trần Đầu trong lòng yên lặng cảm tạ Lương Độ hai người, không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay hắn là cuối cùng một bữa cơm. Rốt cuộc, cựu nhân phía trước, hắn lại có thể nhẫn mại bao lâu? Lương Độ như là cảm thấy được Lao Trần Đầu tâm tư, không khỏi nhíu mày, xem tới Lao Trần Đầu trung quy là xem thường tự mình. Rượu ngon có, thịt ngon ở đâu? Bên kia, kia heo quỷ lại bắt đầu lớn tiếng gào to, cái khác quỷ vật bây giờ mượn rượu tính, lại cũng vô bàn gõ bát, cùng nhau đánh trống reo hò bắt đầu. Thịt ngon, thịt ngon, thịt ngon. Phong đô thành chủ cũng không lấy làm sự, cũng không nói chuyện, ngược lại Hồng Ý Sái Quỷ bây giờ cười nói, "Đường nội, đường nội." Lập tức liền có xứng với trăm quả nhượng độ tốt. Lời này mới ra, tất cả quỷ vật mắt bên trong tinh quang lóe lên, cùng trăm quả nhượng sánh ngang ăn thịt, đó là vật gì? Quỷ vật nhóm trong lòng nạp lấy buồn bực, trăm mối vẫn không có cách giải, sau đó nhìn hướng Hồng Ý Sái Quỷ, xem nó có cái gì giải thích. Hồng Ý Sái Quỷ đối với cái này giống như không chút phát giác, trực tiếp nhìn hướng Lương Độ ba người, mà Lương Độ trong thai bây giờ lập tức có cái để cho người phiền lòng tức giận ngắn thanh âm chui vào. Lương Độ ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn qua, Hồng Ý Sái Quỷ dĩ nhiên nhìn hướng bọn hắn, biểu hiện trên mặt giống như cười mà không phải cười. "Ba vị, vừa rồi các ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu." Trong lúc nhất thời, bị heo quỷ nuốt trưởng vũ nữ đánh gãy chủ đề, xuất hiện lần nữa, tất cả quỷ vật uống trăm quả nhưỡng, đối Hồng Ý Sái Quỷ nói tới thịt ngon cũng có hứng thú, lúc này cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện. Lương Độ hiện tại biểu hiện cũng giống là cái hôn bất lận, quỷ vật nhìn chằm chằm hắn phủ đầu, cũng không đê mi thuận nhãn ý tứ, lúc này liền muốn đổi trở về. "Liên quan gì đến ngươi?" "Ngươi?" Chẳng biết tại sao, chư quỷ nhưng vẫn là cảm thấy bụng đói kêu vang, xem lấy Hồng Ý Sái Quỷ cùng Lương Độ trong lời nói, có chút không chịu nổi. "Đây chính là thành chủ tốt đẹp thời gian, ta ngày bình thường khó được nhìn thấy nhiều như vậy rượu ngon thịt ngon, ngươi cũng đừng nhiễu sự hăng hái của ta." "Quả thật là heo, chỉ có biết ăn." Nghe tới chư quỷ lời nói, Hồng Ý Sái Quỷ xem lấy Lương Độ ba người nụ cười cổ quái, lúc này chỉ trệ, hắn vội vàng quay đầu biện bạch nói: "Ba tên này thế nhưng là không có nói thật, theo thái tuế có thể hiểu được, kia lão quỷ tham lam nhất bất quá, làm sao có thể bỏ lỡ thành chủ tiệc cưới?" "Thì tính sao?" "Không ngờ, Hồng Y Sái Quỷ lời còn chưa nói hết, cái này heo quỷ trực tiếp khoát tay chặn lại, lại là đối hắn không để ý. Coi như kia lão quỷ chết, cái kia cũng chết liền chết, lại không phải lão tử ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn vì đó báo thù?" Hồng Y Sái Quỷ bị lời nói này sặc đến sắc mặt biến đen, chưa kịp chửi ầm lên, bên kia thượng thủ Liêu sứ giả đã cười hì hì chen miệng nói: "Thái tuế đừng nội, trước hết nghe Sái Quỷ nói một chút, rốt cuộc hắn nói có cùng trăm quả nhượng sánh ngang ăn thịt, đồ tốt còn không sợ mượn." Chư quỷ nhìn một chút Liêu sứ giả, như là bận tâm phong đô thành chủ mặt mũi, không có lại nói tiếp, rốt cuộc Liêu sứ giả là thành chủ thiếp thân người hầu. Lương Độ đối với cái này thản nhiên cười, xem tới cái này Sái Quỷ thật bắt đến tự mình phương này cái hở, không phải sẽ không như thế. "Ta ba người bất quá chỉ là thay thế lao quỷ tới chúc thọ, vì sao Sái Quỷ đại nhân ngươi muốn hùng hổ dọa người?" Lương Độ giả ra nghi hoặc dáng vẻ, "Chẳng lẽ chúng ta nơi nào đắc tội ngài?" "Được rồi, đừng có lại chứa. Lao quỷ khẳng định bị ngươi giết." Hồng Y Sái Quỷ bây giờ giống như đã không nghĩ lại dây dưa, trực tiếp đã đi xuống kết luận, sau đó tiếp lấy mỉm cười đối cái khác quỷ vật nói: "Kỳ thật, lão quỷ chết liền chết, ta cũng không để ý, nhưng là, các vị, ta vừa rồi nói thì ngon, kỳ thật chính là hắn." Điên rồi. Cái này Hồng Ý Sái Quỷ điên rồi. Bây giờ, cái khác quỷ vật như là xem người điên bình thường, xem lấy Hồng Ý Sái Quỷ, Phong Đô thành chủ ngay ở chỗ này, hắn cũng dám nói lời này. Cái này hoàn toàn chính là đang gây hấn Phong Đô thành chủ quyền uy, tại Phong Đô thành sớm đã có văn bản rõ ràng quy định, không thể tàn giết trong thành quỷ vật. Vừa rồi kia bị chư quỷ nuốt trưởng vũ cơ, kỳ thật không tính là quỷ vật, tối đa cũng chính là khôi lỗi mà thôi, cho nên chư quỷ mới không kiêng nể gì như thế. Nhưng là bây giờ, Hồng Y Sái Quỷ không có chút nào sắc mặt biến hóa, thượng thủ Phong Đô thành chủ cũng không có nói chuyện, những này đến hội quỷ vật cũng tự nhiên biết rõ, bên trong sợ là có ẩn tình. Mọi người mời xem, cái này người căn bản cũng không có ta Phong Đô thành ấn ký, nói cách khác, cái này người là ngoại lai quỷ vật, ăn nó đi, không cần bất luận cái gì kiếm kỵ, còn có thể tăng thêm âm thọ. Kể từ đó, đây không phải so sánh trăm quả nhưỡng thịt ngon, lại có thể là cái gì? Lời này vừa nói ra, đám này quỷ vật nơi nào cầm giữ được, mất tự nhiên vẫn chỉ là nuốt nước miếng, gan lớn, trong mắt trước đây lương độ trên thân đảo quanh. Mà vừa rồi kia còn ghét bỏ ẩm ĩ không kiên nhẫn heo quỷ, sớm đã xem lấy lương độ, dĩ nhiên là nước bọt thành một dòng nước. Vậy mà còn có chuyện tốt như vậy. Trong lúc nhất thời, xem tại lương độ trên thân ánh mắt, nóng bỏng không thôi, bầu không khí bất chi bất giác thay đổi thần trường không thôi. Trương Tam cùng lão Trần đầu càng là một mặt bất đắc dĩ, chung quy là bộc lộ. Lương độ bây giờ y nguyên tỉnh táo, nhìn hướng thượng thủ Phong Đô thành chủ, cùng bên cạnh Liêu sứ giả, trong lòng của hắn đại khái cũng đoán được đáp án. Xem tới, trước đó tại lão quỷ mộ huyện, Liêu sứ giả dĩ nhiên nhìn ra tự mình không thích hợp, bất quá con hàng này rất biết tận nhẫn. Hắn lúc ấy vậy mà cái gì cũng không biểu hiện ra ngoài, cho tới giờ khắc này, có chỗ dựa, mới đúng tự mình một nhóm, một kích chí mạng. Trương Tam nhìn đến Lương Độ không động tác, lấy làm Lương Độ còn muốn kéo dài thời gian, tranh thủ thời gian mở miệng giải vây. Sái quỷ đại nhân nói nở nụ cười, chúng ta chính là Phong Đô quỷ vật ta, không tin mọi người xem. Nói, Trương Tam liền lộ ra trên người mình ấn ký, lão Trần đầu cũng không biết chuyện gì xảy ra, đồng dạng lộ ra tự mình ấn ký. Nhìn, tất cả mọi người nhìn, sái quỷ đại nhân đây là uống nhiều trăm quả nhưỡng, đã say, bắt đầu nói mê sảng. Chỉ bất quá phen này biểu diễn, không có bất kỳ người nào để ý, ánh mắt của bọn hắn vẫn như cũ thẳng tắp chằm chằm lấy Lương Độ. Lúc này, Lương Độ vẫn không có nói chuyện, giống như đã nhận mệnh. Tốt, tốt, tốt. Heo quỷ bây giờ vui vô cùng, thậm chí ngay cả gọi ba tiếng tốt, không nghĩ tới lẫn nhau vậy mà còn có loại thu hoạch này, quả thật là kinh hỉ. Trong mắt bọn hắn, bây giờ Lương Độ dĩ nhiên là người chết, là bọn hắn vật trong bàn tay. Bất quá, Lương Độ không nói, chỉ là muốn nhìn bọn hắn tiếp xuống biểu diễn, đối với bọn hắn kết cục, Lương Độ trong lòng chỉ là cười lạnh một tiếng. Vốn còn nghĩ từ từ xem hí, không nghĩ tới những này quỷ vật, như vậy vội vã lên Tây Thiên. Bọn hắn, đây là tại muốn chết. Quy 1 chương 325, xung đột, heo quỷ vong. Nhanh, rất lâu không ăn được mới mẻ quỷ vật, thành chủ, chúng ta là không phải gọi cái đầu bếp tới. Phong Đô thành chủ không nói gì, Liêu sứ giả nhưng không có mảy may cố kỵ, đối người phục vụ trực tiếp một trận phân phó. Sau đó không bao lâu, tại heo quỷ trông mong ánh mắt phía dưới, bên trong phòng yến hội đi vào một cái bụng vệ quỷ vật. Cái này quỷ vật vừa vào cửa, cũng không cùng cái khác người chào hỏi, chỉ gọi mấy cái nô bộc chuyển đến lô lò, không thật lớn nổi, thiết lập lên án đài, dọn xong dao cụ, y theo dáng dấp rửa tay thay y phục, cái khác còn không nói, cái này phái đầu đảo 70 phần. Thì ngon, tự nhiên yêu cầu tốt sư phó đầu bếp. Về sau, liền thấy đầu bếp này bộ dáng quỷ vật, lại chỉ huy mấy cái nô bộc, bản tiến đến hai cái lớn cái bản. Ngay sau đó, hắn đuổi nô bộc lui ra, lúc này mới vỗ bụng lên tiếng. Ta trước kia tập được một môn tay nghề, đem thịt cắt thành từng mảnh cực mỏng thịt, trình độ lớn nhất bảo lưu nguyên liệu nấu ăn phong vị cùng cảm giác. Cao thủ lợi hại, có thể tại nguyên liệu nấu ăn khi còn sống, từng mảnh đem thịt đều cắt lấy, sau đó để vào canh loãng trong nồi. Nói, hắn dương dương đắc ý ngóc đầu lên tới, chư quỷ càng là nước bọt hành lưu, trước mắt thật là kiếm bội. Nhanh, đem cái này trẻ tuổi quỷ vật bắt, để đại sư phó hiện ra cao siêu chủ nghệ, ta đều không kịp chờ đợi nhấm nháp cái này tươi ngon thịt mềm. Lương Độ nhưng như cũng mặt không biểu tình, giống như tự mình không phải quỷ vật mục tiêu, mà là cái khác người bình thường. Liên đệ bọn hắn nhảy nhót một cái, sau đó bên ngoài đưa bọn hắn lên đường, còn nữa nói, Phong Đô thành chủ còn không có nhảy ra, cái này tiên sinh. Trương Tam bây giờ nhẹ giọng kêu, trong lòng của hắn là thật cũng lên, lần này nhất định phải xuất thủ. Chút quỷ vật đều là tôm tép nhại nhép mà thôi. Bên kia, quỷ vật đầu bếp đã nhìn hướng Lương Độ trên dưới dò xét, giống như xác nhận từ nơi nào bên dưới đao mới có thể hoàn mỹ nhất. Vậy ngươi cảm thấy ta có thể cắt hơn mấy đao? Lúc này, Lương Độ thình lình mở miệng, để tất cả quỷ vật vì đó sững sờ. Kia còn có tự mình thảo luận tự mình gánh mấy đao. Cái này đầu bếp nghe vậy nhưng là quý lên, há miệng liền mắng, giống như Lương Độ lời nói mới rồi là vũ nhục hắn bình thường. Ngươi đây là xem thường ta thế nhưng là luyện chân tay nghề, nếu là không có cắt chân 999 đao, liền để ngươi tắt thở, ngươi liền cầm ta thì tan đi. Ta đều tắt thở, còn thế nào bắt ngươi thì tan? Lần này đầu bếp nghe tới cái này, một lát không có quay lại, không khỏi thở phì phì trở lại, ta tay nghề tốt, ngươi đừng nói là những này không thực tế lời nói, tiên tinh chờ chết tốt bao nhiều như vậy đại nhân cũng chờ không kịp. Vừa dứt lời, chư quỷ bây giờ đầy là đồng ý, hắn là thật nghĩ nếm một cái này trẻ tuổi quỷ vật thịt. Nhanh lên a, đừng chậm trễ thời gian, ta đều đói bụng. Quỷ vật đầu bếp không có đáp lời, xem lấy Lương Độ cười lạnh, bất kể như thế nào, hắn đều là ván đã đóng thuyền thịt, chạy không được. Hồng Y Sái Quỷ bây giờ quỷ dị cười một tiếng, liền muốn cầm xuống Lương Độ, lại không nghĩ rằng chính hắn một mình đi đến án trên đài. Hắn không khẩn trương chút nào, nhìn lấy phía trên tầm 10 đem hình thức lớn nhỏ không đều đao cụ, như là hiếu kỳ không thôi. Cái này trẻ tuổi quỷ vật, thực tế có chút tà môn, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, có biết hay không hắn là phải bị làm thịt bị bọn hắn ăn hết người trong cuộc. Lương Độ giống như không phát hiện được trong lòng của bọn hắn nghi hoặc, đột nhiên chỉ vào án trên đài nhỏ nhất một thanh hỏi, cái này đao làm gì dùng?
Lấy tủy.
Hắn lại chỉ vào tối dày to nhất một thanh.
Cái này khiến đâu?
Chẳng cốt.
Chính là nó.
Ngươi còn có chút mắt lực, tin tưởng ta, sẽ không để cho ngươi nhiều thống khổ. Đầu bếp quỷ vật lấy làm Lương Độ tại cho mình chọn đao, thình lình nói một câu có vẻ như lời an ủi, chỉ bất quá Lương Độ tiếp xuống, tự mình cầm lấy dao chặt xương. Sau đó, hắn tại đầy đường quỷ vật chú mắt bên trong, bình chân như vậy đi đến nồi sắt bên cạnh, liếc mắt nhìn bên trong lăn lộn rau quả cùng hương liệu, quay người hướng kia quỷ vật đầu bếp ngoắc ngón tay.
Ngươi lại tới.
Kia quỷ vật đầu bếp sững sờ đi tới.
Làm gì?
Lương Độ cười ha hả chỉ vào trong nồi. Ngươi nhìn nhìn, ngươi cái này canh phải hay là không còn thiếu một mực vật liệu?
Không có khả năng.
Thiếu cái gì?
Quỷ vật đầu bếp ngốc hết chỗ chê thăm dò hướng trong nồi nhìn qua.
Tự nhiên là thiếu xương đầu canh, mượn ngươi đầu dùng một lát.
Hắn làm sao dám?
Trong lúc nhất thời, đầy đường xôn xao.
Theo quỷ càng là đầy khoang nộ hỏa.
Quỷ vật đầu bếp thế nhưng là giúp hắn chế tác đỉnh tiêm thức ăn ngon.
Hồng Y Sái Quỷ bây giờ càng là nhảy một cái ba thước, tức hồn hển.
Ngươi thật to gan,
muốn chết.
Lao Trần đầu bây giờ đã giữ im lặng đứng đến Lương Độ sau lưng, nhìn đến cái này, cũng là chiếu cố tâm tình của hắn, Lương Độ mở miệng.
Lỗ mãng, có thể muốn liên lụy hai vị.
Thiên sinh.
Ai?
Trương Tam lời đến khoe miệng, lại nuốt trở vào, mà thôi, chỉ có thể liều mạng.
Lao Trần đầu bây giờ nhưng là cất tiếng cười to.
Thiên sinh nói gì vậy?
Đây vốn chính là ta muốn làm sự tình, bây giờ bất quá là đi đầu một bước mà thôi.
Ta đã sống tạm lâu như vậy, tình cảnh này, bất kể là ai, chỉ cần là nam nhi, lại có cái nào kiểm chế được.
Nói xong lời này, Lao Trần đầu dĩ nhiên đứng thẳng, đâu còn có trước đó còng lưng, một vĩ nạn đại trượng phu chính là.
Bên kia, kia Hồng Y Sái Quỷ trên mặt đầu tiên là nghi hoặc, lại là giật mình, tiếp ngươi liền làm thằng khốc, bọn hắn cũng dám sát nhân.
Mau giết bọn hắn.
Bây giờ sắc lệ thấm thoát Hồng Y Sái Quỷ, dĩ nhiên hoảng hồn, bởi vì Lương Độ ánh mắt đã theo dõi hắn.
Thượng thủ, Phong Đô thành chủ bên người Liêu sứ giả, thấy cảnh này, đã xấu hổ lại giận.
Hắn vốn là thành chủ thủ hạ nể trọng nhất tâm phúc, ngày bình thường là Diêu Võ Dương Oai thật không đắc ý, lân cận quỷ vật gặp hắn, cái nào không được run ba run. Hôm nay là thành chủ tốt đẹp thời gian, hắn bị ủy thác trách nhiệm, duy trì đến bên trong trật tự, chỉ bất quá tại cửa ra vào gặp được Lương Độ ba người, nhớ tới tiễn đưa thiếp mời không thích hợp, lúc này mới thăm dò một hai.
Nào có thể đoán được, những này người thật sự chính là ác khách, cái này khiến hắn lên cơn giận dữ, càng lúng túng hơn là, bọn hắn vậy mà tại tất cả quỷ vật trước mặt, trực tiếp chạm sát đầu bếp.
Sao mà phế lối? Thời khắc này Liêu sứ giả, nổi giận chi hỏa theo ngũ tạng bên trong đốt ra, cơ hồ đem toàn thân nhen nhóm.
Sái quỷ, còn không xuất thủ.
Hồng Y Sái Quỷ sững sờ, thế nhưng là Liêu sứ giả phát lệnh, hắn chỗ nào có thể cự tuyệt, trong lòng mặc dù có chút kiêng kỵ, nhưng vẫn là đằng không mà lên.
Chết tới.
Trong lúc nhất thời, vù vù âm thanh thay nhau nổi lên, chỉ thấy Hồng Y Sái Quỷ đã hóa thân mạn thiên côn trùng, chiếu lấy Lương Độ đánh tới.
Cái này Hồng Y Sái Quỷ đánh lén, tại đây khoang kinh sợ bên dưới, là lại nhanh lại mãnh, mắt nhìn lấy liền muốn đem Lương Độ thôn phệ.
Hồng Y Sái Quỷ nhịn không được lộ ra tiểu dung, còn tưởng rằng là cái gì khó chơi nhân vật, nguyên lai chỉ là một cái gối thêu hoa.
Thế nhưng là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lương Độ lại như sau lưng mở to mắt bình thường, lấy thân hình không tương xứng nhanh nhẹn, xoay người quay người lại, lại tránh được Hồng Y Sái Quỷ một chiêu này.
Không chỉ có cái này, Hồng Y Sái Quỷ độc trùng công kích rơi vào khoảng không, chỉ thấy Lương Độ còn hứng hở vung tay lên, trong nháy mắt đại hỏa đốt lên.
Bành!
Giống như bắp rang bình thường, độc bầy trùng tức thì bạo tạc, sau đó một trận mùi thơm truyền đến, trong nháy mắt độc trùng toàn quân bị diệt.
Mắng thầm.
Ở đây nghiêm túc thời khắc, đột nhiên một trận nuốt nước miếng thanh âm nhớ tới, nhìn lại, vậy mà là heo quỷ nuốt từng ngụm nước bọt.
Nguyên lai là độc trùng bị nướng chín mùi thơm, để cái này ăn hàng xuất hiện phản xạ có điều kiện.
Bất quá, Hồng Y Sái Quỷ không thể chú ý những này, bởi vì độc bầy trùng bị tiêu diệt tức thì, hắn biểu thị một trận kêu thảm.
Như cùng nhân loại tay đứt ruột sót, bây giờ độc trùng tử vong, để nó đau đến không muốn sống, tổn thất nặng nề.
Thế nhưng là, lúc này còn không tính xong, lão Trần đầu đã sớm kìm nén không được, nhìn đến Lương Độ dĩ nhiên xuất thủ, trong nháy mắt, trong tay xuất hiện một cái lang nha bổng. Chỉ gặp hắn đưa tay một dựng, tiến lên trước một bước, sau đó là kéo một phát đẩy, kia lang nha bổng liền rời tay đằng không mà lên, Hồng Y Sái Quỷ một tiếng ai hô, trực tiếp bị hất bay ra ngoài.
Nhưng mà vẫn chưa xong.
Trương Tam gia hỏa này tối là âm tàn, cũng phần lớn mắt lực, bằng không thì cũng không có khả năng tại lao quỷ mộ huyệt, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, còn để lại một cái mạng.
Bây giờ không đánh rắn dập đầu, chờ đến khi nào?
Chỉ thấy Trương Tam tâm đo đo hướng về phía trước, một cái lưỡi dao ra khỏi vỏ, trong nháy mắt, Hồng Y Sái Quỷ lại là một tiếng đau nhức hô.
Cái này Hồng Y Sái Quỷ không còn độc trùng, một thân thực lực có thể nói 10 không dư thừa ba, có thể nghĩ, Lương Độ kia hứng hờ một mùi lửa, uy lực sao mà lợi hại.
Bên trong phòng yến hội, cái khác quỷ vật trong lòng lộ bộ một tiếng.
Ngoại lai này quỷ vật thủ đoạn thật là lợi hại.
Bây giờ nhóm quỷ giống như bị Lương Độ thủ đoạn chấn nhiếp, nhất thời im mắng, thế nhưng là tiếp xuống, một cái không kiên nhận thanh âm vang lên.
Mẹ nó, đều là không dùng được đồ vật, muốn ăn hắn, còn như thế nhăn nhăn nhó nhó, tính cái cầu đồ vật.
Nói xong, chính là một tiếng ngựa thiên trừ giống, đợi tại án bản bên cạnh heo quỷ rốt cục kiểm chế không ra, một cước liền đem án bản đá bay, rượu và đồ nhắm tức thì vung đầy đất.
Chư quỷ đằng không mà lên, rơi xuống đất lại thành cái nanh răng nhọn heo quỷ, một chút nhìn sang, đều cảm giác có chút sợ hãi.
Thượng thủ, Liêu sứ giả trong lòng vui mừng, heo quỷ xuất thủ, lần này sợ là ổn.
Nếu không phải heo quỷ thật sự có bản sự, trước đó hắn như vậy thất lễ, Phong Đô thành chủ tại sao lại cầm nhẹ để nhẹ, hết thảy đều dựa vào thực lực nói chuyện.
Không nói Liêu sứ giả suy nghĩ trong lòng, bây giờ heo quỷ nhe răng trợn mắt đem thân thể thấp nằm, trước giò xét heo chân, vậy mà đã sâu sắc chụp tiến mặt đất.
Trương Tam còn không có nháy mắt, liền thấy một cái bóng mờ, kẹp lấy trận áp phong, tức thì hướng bọn hắn nhào tới. Phen này động tác mau lẹ, nhưng là so với vừa nãy Hồng Y Sái Quỷ đánh lén, còn muốn tấn manh ba phần, để người nhất thời phản ứng không kịp. Mà lấy Trương Tam cảnh giác, nhất thời cũng trốn tránh không mở, hắn trong lòng âm thầm tiêu khổ, cũng không biết tự mình có thể hay không sống sót. Coi như sống sót, chỉ sợ tự mình cũng sẽ bản thân bị trọng thương, căn bản không có chiến đấu chi lực, ngay tại hắn lo được lo mất thời điểm, biến hóa đột sinh. Chỉ thấy Lao Trần đầu đợi cơ hội, vậy mà không quan tâm, liều chết tới cứu, một cái động thân vậy mà đến trừ quỷ trên lưng. Hắn một cái nắm chặt cái này heo quỷ phần gáy, hét lớn một tiếng, nổi gân xanh, vậy mà một tay lấy nó xoay phương hướng. Bành! Gạch thạch bay múa, yến hội sảnh một trận rối loạn. Trương Tam nằm trên mặt đất, há mồm thở dốc. Sống sót. Heo quỷ một kích không thành, còn bị Lao Trần đầu cưỡi tại trên thân, làm sao có thể nhịn xuống khẩu khí này, trong nháy mắt hắn quay đầu đi cắn, lại bị Lao Trần đầu dùng một cái tay khác nắm chặt trên đỉnh đầu ra thịt. Đau nhức. Lao Trần đầu ẩn núp nhiều năm như vậy cũng chưa chết, tự nhiên có bản lãnh của hắn, chiêu này khí lực, tất nhiên là không cần nhiều lời, heo quỷ có thể nói gặp vận rủi lớn. Heo quỷ dãy rủa không ngớt, nhưng cũng chỉ là phi công, ngược lại là bốn con heo chân lung tung run rẩy, mà Lao Trần đầu nhưng cũng giải quyết không được nó, chỉ là tạm thời bắt lấy cơ hội mà thôi, nếu là lại như thế dây dưa tiếp, thua thiệt khẳng định là hắn. Lao Trần đầu cũng rất rõ ràng biết mình bản sự tình cảnh, hắn cũng không phải loại người cổ hủ, hắn lại không phải đơn thương độc mã, tức thì kêu gọi giúp đỡ. Tiên sinh. Đến nỗi Trương Tam, Lao Trần đầu căn bản liền không có nghĩ tới hắn có thể giúp một tay, hắn hiện tại còn nằm trên mặt đất, chưa có lấy lại tinh thần tới đâu. Đừng nội. Vừa dứt lời, Lương Độ biết rõ lúc này dĩ nhiên mặt, đã không cần lại lưu tay, thế là trực tiếp nhảy lên. Bàn tay hóa đao, chém xuống một cái, lần này con dao công kích trực tiếp tìm tới heo quỷ thô tráng cái cổ. Bên cạnh chư quỷ nhìn đến tình huống này, cũng nhịn không được cười khẽ, nhất là Liêu sứ giả, càng là khinh miệt liếc mắt nhìn. Đường đường heo quỷ, há lại ngươi dễ dàng như vậy có thể chạm sát. Nhưng mà, con dao đụng một cái lên heo quỷ cái cổ, Lương Độ chỉ là cười lạnh, cũng không nói chuyện, chỉ gặp hắn trong tay thanh quang lóe lên, sau đó thong dong thu tay lại, lui lại ba bước. Heo quỷ trên lưng lão Trần đầu, trong lòng căng thẳng, sau đó dựa vào trực giác, trực tiếp nhảy xuống, rơi xuống đất một mấy mắt, một cỗ tanh hôi yêu huyết trực tiếp phun tung tóe ba trượng. Cái này heo quỷ bây giờ còn tại dãy rủa, nhưng mà càng dãy rủa, kia cơ hồ hành sâu cái cổ trên vết thương, huyết dịch liền phun tung tóe đến càng nhanh. Không đầy một lát công phu, hắn liền chỉ giặt dẹo một đoàn nát thịt, trong nháy mắt, heo quỷ hai mặt nhìn nhau, thậm chí Phong Đô Thành chủ ánh mắt bây giờ cũng giống như có chút chớp động. Cái này heo quỷ ngày bình thường cũng là cái này Phong Đô Thành một ác bá tồn tại, cho dù ai cũng không ngờ tới, trong điện quang hỏa thạch, đơn giản như vậy liền chôn vùi tính mệnh. Cái này trẻ tuổi ngoại lai quỷ vật tốt là nan giải, chỉ sợ không phải trước đó như vậy tưởng tượng dễ dàng như vậy. Trong lúc nhất thời, Liêu sứ giả cảm giác khắp cả người sinh lạnh. Bởi vì, bây giờ Phong Đô Thành chủ ánh mắt đã nhìn hướng hắn, trên trận chư quỷ cong Lương Độ một chiêu chấn nhiếp, không còn dám tùy tiện ra sân. Phong Đô Thành chủ lúc này cảm giác vẫn chưa tới hắn tự mình hạ tràng tình trạng, bởi vậy, với tư cách tâm phúc Liêu sứ giả, hắn không lên ai lên. Liêu sứ giả xoắn suýt thời điểm, Trương Tam cùng Lao Trần đầu nhưng là vui mừng không thôi, bọn hắn biết rõ Lương Độ rất mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh như vậy. Nhất là Trương Tam, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh heo quỷ, như thế nói đến, trước mắt thật có khả năng nhất cử cầm xuống Phong Đô Thành chủ. Nghĩ đến cái này, Trương Tam không khỏi nhịp tim đập bịch bịch, miệng đắng lười khô lúc, trong lòng cũng có một cố giá vọng. Có lẽ, tự mình cũng có thể một quỷ phía dưới, vạn quỷ phía trên. Liêu sứ giả bây giờ đã lâm vào lưỡng nan, cái này sự tình kỳ thật vốn liền tính là bởi vì hắn mà lên, nếu không phải hắn làm rõ Lương Độ ba người sự tình, lại thế nào khả năng biến thành hiện tại cục diện này. Thế nhưng là, lên trước liền có khả năng sẽ chết ta. Ngay tại Liêu sứ giả lâm vào lưỡng nan thời điểm, hắn nhưng không có phát hiện, Phong Đô Thành chủ sắc mặt đã âm trầm xuống. Có lẽ, tự mình đối người phía dưới quá tốt rồi, đều quên tính tình của mình. Trong lúc nhất thời, Phong Đô Thành chủ ngón tay điểm nhẹ, trong nháy mắt, một chút hồng tuyến theo Liêu sứ giả não đỉnh chui vào. Liêu sứ giả ánh mắt, nháy mắt chỉ thấy biến đỏ, mà hậu thân thể kịch liệt bành trướng, một mặt vẻ điên cuồng, lại là hướng về phía Lương Độ ba người, vọt thẳng đụng mà đến. Nửa đường lên, nhưng phàm là không kịp né tránh quái dị, đều bị hắn đụng bay, rơi cái ra xuyên thịt nát, gần cứ gãy xương gãy. Liêu sứ giả dĩ nhiên phát cuồng bình thường, căn bản không thèm để ý chướng ngại, đường thẳng tiến lên, chính là kêu ôm hết phòng trụ, bị nó nhẹ nhàng một cọ, cũng là hoành bay ra ngoài. Cứ như vậy, một lương gạch ngói cũng là trực tiếp nện xuống tới, bị nó cự hình thân thể một vùng, lại cũng như cường cùng kình nỏ bắn ra, chư quỷ sắc mặt biến đổi lớn, cũng biết làm ra phòng ngự. Con rắn này điên rồi. Không sai, bây giờ Liêu sứ giả dĩ nhiên hóa ra nguyên hình, chính là một con cự xà, tại cái này giống như núi nhỏ thân thể trước mắt, cho người ta một loại độ sáng ba người tránh cũng không thể tránh cảm giác. Tiến hội sảnh chư quỷ bây giờ nhìn đến chuyện này hình, càng là giải tán lập tức, lùi bước đến nơi hẻo lánh, chỉ sợ hai bay và gió. Trong nháy mắt, để người hít thở không thông khổng lồ thân hình, đã bước đến Lương Độ ba người trước mắt. Ta tới. Lương Độ bây giờ còn chưa lên tiếng, bên cạnh hắn vượt ra một thân ảnh, đối mặt cái này như sơn hà khuynh đảo va chạm, Lao Trần đầu lại là làm đầu nên đón tiếp lấy. Bây giờ bóng lưng của hắn, thẳng tiến không lùi. Quy 1 chương 326, kiếm tới, giết. Lao Trần đầu khuôn mặt bình tĩnh, thế nhưng là quần áo bên dưới dĩ nhiên nổi gân xanh. Hôm nay, chính là hắn đại náo Phong Đô Thành chủ phủ thời điểm. Vì hôm nay, hắn đợi quá lâu quá lâu. Hắn chưa bao giờ giống như ngày hôm nay thản nhiên qua, nếu như hôm nay sẽ chết, hắn cũng sẽ đứng lấy đi chết. Chính là, không biết thân là quỷ vật hắn, chết phía sau còn có thể hay không nhìn thấy tiểu muội của mình. Tiểu muội, năm đó ca ca không có bảo hộ ngươi, trước mắt ca ca phải dũng cảm một lần. Sau đó, chỉ nghe một tiếng nột ngạt tiếng vang, không khí bỗng nhiên nát ra, nát nước gạch văng khắp nơi bay ra. Đất vàng nện vững chắc cửa hàng lấy thạch gạch trên mặt đất, một cái cự hình xà yêu quỷ vật, mạnh mẽ đâm tới mà đến, Lao Trần đầu không sợ hãi, vượt khó tiến lên. Bây giờ, lẫn nhau đụng một cái mắt, cứ việc Lao Trần đầu gân cốt rung động, trên mặt trắng bệnh như vong hồn, Liêu sứ giả điên cuồng về sau, như núi lở va chạm, tốt xấu là để hắn bức cho dừng lại. Lương Độ nhìn đến cái này, không nói gì. Trước đó hắn vốn có thể không để lão Trần đầu mạo hiểm, rốt cuộc cái này tiểu tiểu xà yêu quỷ vật, hắn căn bản cũng không để vào mắt. Thế nhưng là, kiềm chế nhiều năm như vậy lão Trần đầu, hắn yêu cầu lần này hiến thân một trận chiến, đây là thuộc về hắn giải thoát. Cũng là hắn đối với mình cứu rỗi, trước kia hắn là không kịp, bây giờ nhưng là tới kịp. Nhưng là, cái này không có nghĩa là Lương Độ liền muốn để lão Trần đầu đi chết. Bây giờ, Lương Độ không nói hai lời, lúc này trà đạp thân mà lên, bàn tay lần nữa hóa đao, trường đao phía trên, chúng lên tầng một nồng nặc thanh mang, chiếu lấy xà yêu kia bảy tấc, chính là một đao. Xà yêu không chết. Lương Độ ngẩng đầu nhìn một chút, hơi có vẻ kinh ngạc. Sau đó, hắn quay đầu nhìn hướng Phong Đô thành chủ, dĩ nhiên rõ ràng là thế nào một chuyện, trên mặt hơi có ý cười. Đã ngươi muốn chơi, ta đây chơi đùa với ngươi, rốt cuộc thế giới này, hắn nguyện ý dùng nhiều chút thời gian hiểu rõ. Trong phòng yến hội bầu không khí càng thêm u ám nghiêm trọng, lão Trần đầu tại xà yêu trước mặt đau khổ chống đỡ, Lương Độ một đao chưa thành, Trương Ba có chút lo lắng luống cuống. Lương Độ đứng lập tứ phương, thần sắc không thay đổi, mà rõ ràng Phong Đô thành chủ tâm tư chưa quỷ, bây giờ trùng điểm xuống lại. Tiên sinh, lại không đem bản lĩnh cuối cùng xuất ra, chúng ta liền chỉ ở những này quỷ vật ruột và dạ dày bên trong tương kiến. Tiếng nói vừa dứt, Lương Độ lúc này đột nhiên có một chút ác thú vị, nhớ tới trước kia bên người Phương Hưu. Gia hỏa này đẹp trai nhất một chiều, hẳn là Tây Nam chiến trường lần kia, phi kiếm ngăn địch a. Thế là, Trương Tam tưởng rằng tuyệt cảnh thời điểm, đột nhiên, trong chàng lóe ra một tiếng kêu nhỏ. Kiếm tới. Kiếm. Cái gì kiếm? Trương Tam trong đầu vừa mới chuyển hơn phân nửa cái suy nghĩ, chính là biến sắc, không có tới, một cái không hiểu cảm giác níu lại tinh thần của hắn, để hắn khắp cả người sinh lạnh, giống như sau một khắc hắn liền muốn tâm thần vong. Sau đó, một tiếng ầm vang, đột nhiên xuất hiện rít lên, đâm rách tất cả yêu quỷ màng nhĩ, trong chốc lát, tắt lên tràn ngập không khí phấn khởi quang. Chỉ thấy một đạo bạch quang, giống như bạch hồng quán nhật bình thường, theo Trương Tam trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất, thẳng sông xà yêu mà đi. Lão Trần đầu lúc đầu còn tại chống cự xà yêu va chạm dư uy, bây giờ lại trên tay bùng lỏng, xà yêu kia mấy tấn thân hình khổng lồ, lập tức hoành bay ra ngoài. Dừng lại tường trụ ngăn trở, xa nhà héo mà, gạch ngói nghiêng rơi, cái này nửa bên yến hội sảnh, cứ như vậy sụp đổ xuống tới, dơ lên thật dày khói bụi, che lấp ảnh hưởng đầy đường quỷ vật mắt mũi. Trương Tam lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian che lại miệng mũi, trên mặt nhưng lại có chút sững sờ. Mới vật kia theo trước mắt hắn lướt qua, trong điện quang hỏa thạch, hắn mơ hồ nhìn thấy, kia tựa hồ là một thanh kiếm quang, hay là chính là một vệt ánh sáng. Đây chính là tiên sinh trong miệng cái gọi là kiếm tới. Lương Độ đối hiệu quả như vậy, cảm giác thỏa mãn, chắc không được Phương Hưu tiểu tử ưa thích một chiêu này, đích sắc rất đẹp trai, còn có lực các bách. Mặc dù hắn không hề có kiếm, chỉ là dọa người mà thôi, thế nhưng là cái này chỉ tốt ở bề ngoài phi kiếm thủ đoạn, tại trên tay hắn cũng đích xác uy lực kinh người. Trương Tam trong lòng cũng đầy là cảm thán, chắc không được tiên sinh như thế khí định thần nhàn, nguyên lai hắn còn có như thế một cái hậu chiêu. Sa yêu kia bị bắt, trong lòng của hắn cũng kém không nhiều có 7-8 phần nắm chắc. Bạch quang chi kiếm vẫn như cũ quang hoa bắn ra từ phía, quang ảnh nghiêng xuống tới, đầu nhập đùi bằng bên trong, có thể nói hạt tròn tất hiện. Bây giờ kiếm quang xung kích Sa yêu, đưa đến lồng đùi thay nhau nổi lên, chẳng những che khuất ánh mắt, tựa hồ cũng ngăn chặn mở miệng. Mới vẫn là dương cung bạt kiếm trong phòng yến hội, bây giờ lại không cái khác động tĩnh, chỉ còn lại xà yêu giả dích không dứt kêu thảm. Một kiếm mà rơi, bùi bằng định. Lương Độ bây giờ vòng xem trong tràng chư quỷ vật, tại các thức quái dị dưới khuôn mặt, hắn nhìn đến đều là nghi lo cùng quan sát. Trương Tam nhịn không được trong lòng cười lạnh, một đám lấn yếu sợ mạnh đồ vật, a, phi. Lương Độ lại vòng xem một vòng, xác định còn lại quỷ vật, đích xác đều là thông minh, không ai dám đi tìm cái chết. Hắn như là có chút đáng tiếc, doa đến còn lại quỷ vật túi đầu xuống, sợ bị Lương Độ chằm chằm lên, Lương Độ lúc này mới đưa mắt nhìn sang kia ngói đá sỏi bên trong nằm đều rên xà yêu. Xà yêu kia tiếng kêu thảm thiết càng thêm cao, thân thể cao lớn dựa vào kịch liệt đau nhức tại ngói đá sỏi ở giữa lật tới lăn đi, ép ra càng nhiều bụi. Mà tạo thành đây hết thảy thủ phạm là trôi này kiếm quang, mà lại cái này mới tới quỷ vật hảo hảo độc ác, lúc đầu có thể một kích đánh chết mệnh, hết lần này tới lần khác muốn tra tấn xà yêu, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể đắc tội đối phương. Bây giờ chư quỷ vật trong lòng âm thầm có so đo, lúc này xà yêu kia bị đau không được, cũng thử nghiệm hóa ra tay tới, Newton đem kia kiếm quang tuyển chọn đi ra. Đáng tiếc nó phương nô ra tay, kia kiếm quang lại đi ra trong thịt chui sâu một tấc, cơn đau liền để nó kêu rên lăn lộn đánh về nguyên hình. Sau đó Lương Độ như là đã không có chơi tiếp tục thú vị, thử lạnh một tiếng, tại xà yêu nghe tới như mộ chuông gõ vang, tức thì khôi phục lý trí. Thế nhưng là trễ, tại nhóm quỷ trong lòng run sợ nhìn chăm chú, kia tiếng gào thét càng thêm suy yếu, không bao lâu xà yêu liền lăn lộn khí lực đều không có, miệng bên trong hừ hừ bốc lên bọt máu. Chết. Xà yêu lúc này cái cuối cùng suy nghĩ, nhưng là hối hận, tự mình đắc tội cái này mới tới quỷ vật làm gì, đang yên đang lành bị mất tính mệnh. Bên trong phòng yến hội hoàn toàn yên tĩnh. Chật, Lương Độ nhịn không được con ngươi co rụt lại. Xà yêu núi thịt to mọng thân thể, vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được trình độ khô gầy đi, không có một trận liền đành phải năm thứ nhất đại học trồng ra bọc xương. Về sau thân thể của hắn trên không xuất hiện một đạo hồng tuyến, cấp tốc bay hướng Phong Đô thành chủ trên thân, tốc độ cực nhanh, thoáng qua liền mất. Chư quỷ vật càng ngày càng im lặng, khá lắm, nghĩ không ra đây hết thảy phía sau màn hắc thủ, vậy mà là Phong Đô thành chủ, bọn hắn mới vừa rồi còn kỳ quái, xà yêu quỷ vật vì sao như thế xúc động? Nguyên lai là Phong Đô thành chủ chơi một tay nguyên thần khống chế, đây chính là tương đối lợi hại bản sự, chỉ có Phong Đô thành chủ mới có năng lực thi triển. Lương Độ cười ha ha, ngay tại hồng tuyến muốn chui vào Phong Đô thành chủ thân thể một cái mắt, vừa rồi chui này kiếm quang đột nhiên bay ra, trong nháy mắt tách ra diễm lệ trắng mang, hướng kia hồng tuyến lên một quyển. Kia hồng tuyến liền bị bạch quang xoắn đến thất linh bắt thoái, dây lát ở giữa mất tung ảnh. Ngoan ngoãn cái long, cái này mới tới ngoại lai quỷ vật, quả thật cao minh, đây là cùng Phong Đô thành chủ hoàn toàn không nể mặt mũi a. Hành động này, doa đến tất cả quỷ vật cũng không khỏi đến dừng bước lại, trốn ở một bên, hoàn toàn không dám lên tiếng. Lúc này, yên tĩnh trong tràng, đột nhiên nhiều một cái rơi xuống đất thanh âm, nguyên lai là Lương Độ một kiếm chạm sát Xà Yêu, lão Trần Đầu lúc này mới tâm thần buông lỏng, một cái ngồi trên mặt đất. Lão Trần Đầu bây giờ thở dài một hơi, thế nhưng là hắn hiện tại hiện ra sắc mặt vẫn là ngưng trọng, bởi vì Phong Đô thành chủ còn tại, bọn hắn giải quyết vẫn như cũng là tiểu nhân vật. Lương Độ vẫn như cũ mặt không đổi sắc, chỉ thấy kia kiếm quang chạm sát Xà Yêu phía sau, đằng không mà lên, vui chơi tựa như tại đường bên trong gào thét xoay nhanh. Mấy cái xui xẻo quỷ vật không cẩn thận bị kiếm quang quét đến, lập lúc liền vứt bỏ đầu, doa đến cái khác quỷ vật nhóm vội vàng ngã nhào xuống đất, run như cầy sấy nghe kia kinh khủng rít lên từ đỉnh đầu lướt qua. Tất cả mọi người trong lòng chửi mắng, cũng không dám mở miệng, cũng may Lương Độ như là chơi đủ rồi, kia vui chơi kiếm quang trực tiếp tiêu tán, bọn hắn mới thở dài một hơi. Kiếm quang mặc dù đã tiêu tán, nhưng chư quỷ không có một cái dám loạn động, rốt cuộc nó chỉ là tạm biến, lại không phải không thể lần nữa tụ tập. Liên tựa như một đầu hung mãnh chó săn, một mực dắt tại chủ nhân trong tay, nhưng vẫn như cũ có thể cắn xé con mồi tự nhiên run như cầy sấy. Quái dị nhóm không dám loạn động, thế nhưng là Phong Đô thành chủ cũng sẽ không để bọn hắn yên tĩnh, rốt cuộc Phong Đô thành chủ tự mình cũng lên tâm tư. Cái này không giống như là địa phủ thủ đoạn, ngược lại giống như trong truyền thuyết nhân loại tuyệt mệnh thần thông. Trong lòng của hắn có tính toán, tự nhiên không có khả năng bỏ qua Lương Độ ba người, chỉ bất quá hắn không biết đối phương còn có hay không át chủ bài, tự nhiên sẽ không dễ dàng hạ chẳng. Phong Đô thành chủ có tâm tư như vậy, tự nhiên muốn để những này quỷ vật xung làm tiên phong, nhưng những này quỷ vật nhóm không biết được hắn ý nghĩa. Chúng ta bây giờ nhìn đến Lương Độ đại hiện thần uy, cùng có vinh yên, bây giờ hắn cũng đứng lên, thần sắc liếc nhìn, ánh mắt chỗ đến, nơi đó liền một trận bối rối, sợ bị bọn hắn nhận tác hạ một mục tiêu. Thượng thủ nơi mấy cái quỷ vật khách quý, Hồng Y Sái Quỷ đã sớm không thấy tăm hơi, tự chịu diệt vong, chư quỷ một chiêu bị diệt, Liêu sứ giả thi cốt còn tại trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, nơi nào còn có quỷ vật dám quát tháo, nếu không phải sợ tại Phong Đô thành chủ ngày xưa tích lũy hung uy, bây giờ chỉ sợ sớm đã chạy cái không có bóng. Nhưng bọn hắn lưu tại nơi này, từng cái cũng là hai mặt nhìn nhau, ngươi đẩy ta nãng, ai cũng không dám hướng về phía trước, trước đó vây quanh Lương Độ ba người vòng tròn, đã thối lui đến bên tường. Trương Tam trong lòng mừng thầm, nguy cơ trước mắt dĩ nhiên tan rã, thế nhưng là Phong Đô thành chủ thật liền mặc cho bọn hắn tại nơi này dương ai. Trương Tam đắc ý về sau lấy lại tinh thần, nhịn được có chút bận tâm. Ngay sau đó, Phong Đô thành chủ vậy mà đứng lên, đối Lương Độ ba người quỷ dị cười một tiếng, sau đó, vậy mà biến mất. Đúng vậy, Phong Đô thành chủ biến mất. Có thể tiếp xuống, những cái kia quỷ vật khách quý nhóm lại đột nhiên sắc mặt tái nhợt, ánh mắt xích hồng, một bộ điên rồi dáng vẻ. Lương Độ nhìn đến cái này, lập tức rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Xem tới, những này quỷ vật sớm đã bị Phong Đô thành chủ âm thầm khống chế, chỉ là bọn hắn không tự biết mà thôi. Nghĩ đến cái này, hắn lại không phản ứng gì. Bất kể hắn là cái gì thủ đoạn, trong tay hắn, trước hết giết hắn một cái thông khoái, tiếp đó lại đi tìm Phong Đô thành chủ tính tổng nợ. Thế giới này bí mật, hắn khẳng định hiểu được một chút. Ngay tại Lương Độ suy nghĩ thời điểm, lão Trần Đầu cùng Trương Tam cũng ý thức đến không thích hợp, đến Lương Độ bên người, làm tốt phòng hộ tư thái. Loảng xoảng. Bây giờ, biến hóa đột lên, đại môn ầm vang phá tan. Một bọn quỷ vật cùng nhau chen vào, chính là trước kia trong sân những cái kia tham gia tiệc cưới quỷ vật, lúc này Trương Tam thần sắc lại có chút kích động. Bởi vì dẫn đầu quỷ vật, chính là trên đường muốn mưu hại hắn lao phụ nhân quỷ vật, đây là để cho mình có báo thủ cơ hội sao? Lúc này, lão phụ nhân kia quỷ vật dĩ nhiên mở miệng, xem lấy Lương Độ ba người, giống như là xem lấy ba cái chết phía sau thi thể. "Chư vị, thành chủ nói, giết hai người này, cái này điển trang bên trong rượu ngon muốn uống liền uống, về sau chúng ta chỉ cần không tạo phản, thành chủ mặc chúng ta làm việc." Trong lúc nhất thời, chúng quỷ vật kích động đến cực điểm, đây là dục vọng, giống như bọn hắn đã giải quyết Lương Độ ba người, thu hoạch được Phong Đô thành chủ khen thưởng. Bất quá, bây giờ lão phụ nhân quỷ vật mặc dù trong miệng kêu náo nhiệt, nhưng trong mắt cũng không ngừng bốn phía dò xét, không hề có xúc động. Nó tiến đến lần đầu tiên, liền thấy kia gầy trơ cả xương khổng lồ Xà Yêu thi thể, sau đó diễn kỹ bạo phát, đương nhiên chậm dần bước chân, rơi vào đội ngũ trung ương. Lương Độ nhìn trước mắt vụng về biểu diễn, không đợi hắn động thủ, liền bị lao Trần Đầu khuyên can. "Ta tới, đợi đã Phong Đô thành chủ cái kia lão quỷ, còn cần ngươi tới đối phó, những này tiểu nhân vật, giao cho chúng ta." Nói xong, không đợi Lương Độ mở miệng, hắn một cái kéo qua Trương Tam, sau đó trực tiếp xách đao lên tiếp, không có chút nào sợ hãi. Trương Tam cũng không có bất cứ chút do dự nào, vào đầu đối diện nhào về phía lão phụ nhân quỷ vật, nàng chính là hắn hiện tại mục tiêu thứ nhất. Thù mới hận cũ, lúc này không báo, chờ đến khi nào? Trương Tam vừa cùng lão phụ nhân quái dị bên cạnh, lão phụ nhân kia liền giật nảy mình, trực tiếp chính là tối cường chiến thuật, tự mình toàn bộ thân thể chính là làn da cuốn nước, toát ra lão đại một cái lục bọ ngựa. Bọ ngựa quỷ vật. Cái này Phong Đô thành, thật sự chính là cái gì như quỷ xà thần đều có. Bất quá Trương Tam không có lùi bước, chỉ là một mặt trấn tĩnh ném ra một viên kim châm, hắn tại Lương Độ trước mặt sợ hãi rụt rè, nhưng không có nghĩa là hắn không còn gì khác. Chỉ bất quá, hắn vốn ngắm là kia đầu ba sừng, nhưng này lão phụ nhân biến thành bọ ngựa quỷ vật, phản ứng cũng là mau lẹ, hai cánh chấn động, thân thể liền bị lệch ra, kia kim châm liền rơi xuống chân trước lên, nhẹ nhẹ đâm vào gần nửa đoạn. Mà cái này bọ ngựa quỷ vật kịp phản ứng, trực tiếp cẳng tay mở ra, kia liêm lưới đao liền hướng lấy Trương Tam vung tới. Trương Tam đối với cái này lại bất vi sở động, đối diện bọ ngựa quỷ vật nhịn không được thích thú, cái này không có kinh nghiệm chiến đấu ra hỏa, thế nhưng là tiếp xuống, chính nó động tác đột nhiên trì trệ, ngay sau đó thẳng lăng lăng cứng ngắc ngã nhào xuống đất. A, cũng dám xem thường ta độ ách kim châm, chẳng lẽ không biết ta trước đó xuyên đạo bảo, cũng không phải là bài trí sao? Bọ ngựa quỷ vật chém đầu, Trương Tam tính là báo thủ, bất quá tại nó đằng sau quỷ vật, cũng mặc kệ sinh tử của nó, liên tiếp xung lại, trực tiếp cùng nhau tiến lên. Thế là, liền thấy Trương Tam trên tay kim châm cũng phi tốc ném ra, phi châm nhẹ nhàng, ngắn như vậy khoảng cách bên dưới, cái nào quỷ vật né tránh được. Chỉ thấy Trương Tam ném ra kim châm đều trúng đích đều lập lúc nào mà, dẫn đầu xông lên quỷ vật, vậy mà trong khoảnh khắc liền quét sạch sành xanh. Trương Tam đại phát thần uy thời điểm, lão Trần đầu cũng không có nhàn rỗi. Chỉ bất quá hắn thủ đoạn, trực tiếp chính là cứng đối cứng. Quỷ vật nhóm giống như kia thủy triều, cuộn trào mãnh liệt mà đến, đục lên lão Trần đầu, giống như chiều đầu đục lên đá ngầm san hô thạch rơi vào cái thịt nát xương tan, sau đó cuộn trào mãnh liệt mà đi. Nhưng lại tại Trương Tam xuôi gió xuôi nước thời điểm, hắn liên tiếp rũ tay chính là một châm, lần này hắn công bằng chính giữa quỷ vật mi tâm, nhưng lúc này đây lại như huyễn ảnh, thẳng lăng lăng thấu thể mà qua. Hoàng bét. Trương Tam lúc này mới lấy lại tinh thần, nguyên lai là những cái kia mắt sắc xích hồng yến hội sảnh khách quý quỷ vật, bọn hắn rốt cục xuất thủ. Lúc này, kia quỷ vật dưới thân bay ra vô số lục khí, tiêu chốc lát, liền chỉ nhìn thấy một đoàn đặc sệt hội tụ không tán sương mù. Cái này sương mù tức thì của tới, kia thanh hôi chi khí đã vượt lên trước tiến vào Trương Tam miệng mũi, hắn lập tức đầu váng mắt hoa, trong lỗ mũi là hỏa cháy tựa như đâm đau. Thật là lợi hại mãnh độc. Chẳng những là hắn khó chịu, cơ hồ đánh mất chiến lực, thậm chí những cái kia trong sân sông lại quỷ vật cũng bị hun đến ngã trái ngã phải. Thế nhưng là bị nhiều như vậy quỷ vật hấp thu về sau, kia nồng sương mù lại là nửa điểm không có lui tán, ngược lại càng diễn càng liệt. Hết rồi, khinh thường. Trong lúc nhất thời, Trương Tam đổ xuống hôn mê thời điểm, chỉ còn lại cái này một cái ý niệm trong đầu. Ngay sau đó, hắn liền thần trí hoàn toàn không có. Quy 1 chương 327, Phong Đô thành chủ lại xong nhược chết quỷ. Lao Trần đầu cũng không tránh thoát độc vụ công kích, cứ việc Trương Tam là vết xe đổ, nhưng cái này vo độc vụ tiếp tục hướng phía trước, trực tiếp quật ngã Lao Trần đầu. Thế nhưng là, cái này hiệu quả, đến chỗ này cũng liền mới thôi. Đối diện thả ra độc vụ cái gì, nếu như hắn là một người, hắn trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Kia tươi đẹp đến chói mắt lục sắc độc vụ một chút xíu hướng Lương Độ tới gần, có thể kia ngăn cản độc vụ tốc độ lại càng ngày càng yếu. Cách Lương Độ 5 bước bên ngoài, độc vụ tức thì tiêu tán. Đi theo độc vụ công kích quái dị, nhìn đến tình huống này, lập tức ý thức đến không thích hợp, lúc này liền không nhịn được muốn bước ra lui lại. A, cái khác theo ở phía sau quái dị, kinh hồn một biệt ở giữa, vậy mà khôi phục một chút lý trí, bất quá rất nhanh hai mắt xích hồng, lại lần nữa điên cuồng. Mà kia phóng thích độc vụ quái dị, bây giờ cũng hiện ra chân thân, vậy mà là một cái to lớn côn trùng, chẳng lẽ lại là một cái sai quỷ? Nhưng bất kể như thế nào, cái này côn trùng tuyệt đối có gì đó quái lạ, Lương Độ mắt sáng lên, nghĩ đến Phong Đô thành chủ cái này mượn đao giết người một chiêu này, chuẩn bị cho hắn biểu diễn một trận vở kịch. Hắn trực tiếp dậm chân một cái, Trương Tam cùng Lao Trần đầu theo trong hôn mê tỉnh táo, vừa khôi phục ý thức, bọn hắn liền một mặt nghĩ mà sợ. Bất quá, bây giờ kia côn trùng lui lại mấy bước, lấy làm đến khoảng cách an toàn, lại lần nữa phóng xuất ra độc vụ. Lúc này, một trận gió lên, theo Lương Độ bên người mà đến. Phong lực như lao, đem gần trong gang tấc độc vụ, tức thì sẽ rách ra tới, lộ ra dấu che đậy tại độc vụ trung ương quái trùng. Nhưng giây lát ở giữa cái kia độc vụ liền quét sạch sành xanh, đem kia quái trùng bạo lộ ra, ngay tại kia ngắn gấp rút một sát na, một viên kim châm vô thanh vô tức chìm vào màu xanh sẫm quái trùng trên thân. Thử. Một tiếng gió hú bên trong ngắn gấp rút mà sắc nhọn quái dị côn trùng tê vang, nguyên lai là Trương Tam nắm lấy cơ hội, lại lần nữa phóng thích kim châm. Chỉ bất quá, lần này chỉ là chọc giận quái trùng, không hề có nhất kích tất sát, ngược lại để xương độc này càng ngày càng lần nữa dày đặc. Thế nhưng là, Lương Độ vừa rồi bên người gió nổi còn tại, nhất thời dư phong vẫn lôi cuốn lấy tản ra độc vụ cuốn ngược trở về. Trong nháy mắt, tất cả quái dị né tránh không kịp, bị tản ra độc vụ bao phủ, sau đó, chỉ nghe từng tiếng tê tâm liệt phế nhọn gào. Trong nháy mắt, trong đó trong sân đánh thẳng tới yếu một ít quái dị, trực tiếp quét qua không còn, chỉ còn lại từng bãi nước mủ. Thật là lợi hại mãnh độc, thật là lợi hại côn trùng. Tự mình làm sao dám bắn ra vừa rồi kia một châm. Trương Tam lúc này nhịn không được hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm nói một tiếng may mắn, còn tốt tự mình ôm lấy lại thối. Sau đó, Trương Tam tiếp tục cùng trong sân những cái kia vọt tới phổ thông quái dị chém giết cùng một chỗ, những cái kia đại bột quái dị tự nhiên lưu cho Lương Độ. Chỉ bất quá, theo cái chiến, Trương Tam cũng kém không nhiều đến cực hạn, miễn cưỡng ứng đối những cái kia quái dị, tinh thần có chút hoảng hốt. Thế nhưng là, Lão Trần đầu phát hiện trước có Trương Tam, phía sau có Lương Độ, hắn tỉnh táo về sau, căn bản là vô dụng võ chi lực. Cho nên, hắn nghĩ tới tự mình này lần dồn vào tử địa chết rồi sau đó sống lại sinh mục đích, vậy mà đi qua tường sau, chuẩn bị đi tìm Phong Đô thành chủ. Chẳng được bao lâu, Phong Đô thành chủ hậu viện đột nhiên truyền đến Lão Trần đầu bạo tiếng quát. Phong Đô lão quỷ, ngươi đi hướng nào? Nguyên lai Lão Trần đầu đến hậu viện, vội vàng lục soát bên dưới, tìm tới Phong Đô thành chủ gian phòng, rốt cuộc năm đó muội muội của hắn cũng ở qua nơi này. Thế nhưng là, đến gian phòng phía sau, hắn chỉ gặp được đầu nơi bình phong ngã xuống đất, lộ ra sau lưng một cái động mở ám môn. Kia Phong Đô thành chủ cũng đã không thấy bóng dáng. Lương Độ lúc này rõ ràng lúc này tình trạng, xem tới Phong Đô thành chủ muốn chạy trốn, thế giới này bí mật, hắn còn cần Phong Đô thành chủ giải thích, hắn làm sao có thể thả hắn ly khai. Lương Độ trong lòng có quyết định, cũng không thấy hắn có động tác gì, một cước mà xuống, giống như trời sập mà sập, trực tiếp chấn nhiếp yêu tà. Trương Tam lúc đầu mệt mỏi đến cực điểm, thế nhưng là đột nhiên tất cả quỷ vật trực tiếp đổ xuống, tự nhiên rõ ràng Lương Độ muốn làm gì. Thế là, xem lấy còn lại 2-3 con trọng thương quái dị, dĩ nhiên không còn cái gì chiến lực, đối Lương Độ cười nói: "Tiên sinh cứ việc đi, nơi này có bẩn đạo xem lấy." "A." Nghe tới cái này, Lương Độ nhịn không được trong lòng buồn cười, gia hỏa này ăn mặc đạo bảo, thật đem mình làm đạo sĩ. Thế nhưng là, ngươi vẫn như cũng là quỷ vật a. Chỉ bất quá, hiện tại Lương Độ cũng không tâm tư phản ứng Trương Tam, vung tay lên, trong nháy mắt tất cả màu đỏ mắt đỏ quỷ vật toàn bộ đánh chết mệnh. Làm xong những này, Lương Độ mới hướng phủ thành chủ hậu viện mà đi, chờ sau khi hắn rời đi, những cái kia quỷ vật nhóm cũng từng tiếng thét lên, hoảng hốt bỏ chạy. Trương Tam lúc này cũng không tâm tư quản chúng nó, mắt tiễn đưa bọn chúng hoảng hốt rời đi, nghĩ nghĩ, sau đó dậm chân một cái, đi theo Lương Độ ly khai hậu viện phương hướng mà đi. Lương Độ bước vào trong hậu viện, đi qua mái con hành lang, xem lấy khắc hoa môn động cùng với bốn lượn lối đi nhỏ, nhịn không được nhíu mày. Hậu viện này bố cục cực kỳ giống đại hạ thế giới đại hộ nhân gia trang viên, trung điệp chồng nhau, quanh co, nào giống cái này phong đô thành âm trầm trầm hoàn cảnh. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện Lao Trần Đầu, đáng tiếc nơi này đã không có phong đô thành chủ tung tích. Lao Trần Đầu trên mặt rõ ràng một trận cuồng nộ chi sắc, hắn tới đây không phải liền là vì cùng phong đô thành chủ tính sổ sách sao? Thế nhưng là bây giờ, hắn tại Lương Độ dưới sự trợ giúp, xông qua nan quan, lại phát hiện chính chủ đã tan biến, làm sao có thể không giận? Ngay sau đó, Trương Tam cũng tới đến hậu viện, nhìn đến Lao Trần Đầu cái này thần sắc, tự nhiên rõ ràng xảy ra chuyện gì. Hắn cũng không nói chuyện, lúc này vẫn là không kích thích Lao Trần Đầu cho thỏa đáng. Có thể tiếp xuống, Lao Trần Đầu vậy mà hai mắt rưng rưng, hung hăng phiến cái tát vào mặt mình, Trương Tam lúc này mới hướng về phía trước ngăn cản. Làm sao đến mức như thế, tiên sinh nhất định sẽ giúp ngươi. Nghe nói như thế, Lao Trần Đầu như là kịp phản ứng, trực tiếp hai chân quỳ xuống đất, lần này đại náo phong đô thành chủ, hắn tự nhiên rõ ràng người trước mắt rốt cục mạnh đến mức nào. Tiên sinh, giúp ta. Lương Độ liếc mắt nhìn một phía, sau đó nói, các ngươi có phát hiện hay không, vừa rồi thiếu mất một người. Ân. A, là thành chủ Tân Lương. Trong nháy mắt, đầu óc xoay chuyển nhanh, Trương Tam lập tức kịp phản ứng. A, chẳng lẽ nói, phong đô thành chủ cái này lão quỷ, đem hắn Tân Lương mang đi. Lao Trần Đầu lại lắc đầu. Không có khả năng. Bởi vì, hắn nhớ rõ ràng Tân Lương trước đó tại rối loạn lên thời điểm, phong đô thành chủ tự mình một người đi. Thế nhưng là Tân Lương là vô duyên vô cớ liền tan biến. Trong đó chẳng lẽ nhất định có cái gì trò mẹo. Lương Độ xem lấy hai người kia không hiểu ra sao dáng vẻ, cũng không lại thừa nước đục thả câu, vậy mà trực tiếp đi vào Lao Trần Đầu vừa rồi kiểm điều tra gian phòng. Đường đường phong đô thành chủ, trốn ở chỗ này phải hay là không làm mất thân phận. Ân. Nghe tới Lương Độ câu nói này, Lao Trần Đầu hai người lúc này liền kịp phản ứng, phong đô thành chủ không hề rời đi, liền trốn ở chỗ này. Trong nháy mắt, Lao Trần Đầu lập tức đi theo vào phòng, ngay sau đó nhưng không có một điểm động tĩnh. Hừ. Lương Độ hừ lạnh một tiếng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, xem tới cái này phong đô thành chủ là không ăn mời rượu uống rượu phạt. Nghĩ đến cái này, Lương Độ không hề khách khí, trực tiếp chân dừng lại, sau đó cả phòng run run, thế nhưng lại không có sụp đổ, chỉ là mặt tường đổ xuống dưới, lộ ra đằng sau thân ảnh. Lúc này, phong đô thành chủ chính ghé vào trước đó Tân Nương trên thân, hoặc nói, hắn đang tại móc kia Tân Nương thân thể. Nhìn đến cái này, Lao Trần Đầu lúc này mắt vành mắt đỏ bừng, hắn không khỏi đem muội muội của mình thay vào trong đó. Năm đó, muội muội mình phải hay là không cũng là loại kết cục này. Lúc này, phong đô thành chủ một mặt hãi nhiên. Gia hỏa này vậy mà dễ dàng như vậy tìm tới vị trí của mình, cái này sao có thể? Đừng nhìn cái này phòng tối bình thường không có gì đặc biệt, kỳ thật đã sớm điệt ra vô số cấm chế, căn bản cũng không khả năng bị cảm ứng được. Cho nên, gia hỏa này rốt cục mạnh đến mức nào mới có thể tìm tới nơi này? Lương Độ bây giờ cũng không nhịn được nhíu mày, hắn không nghĩ tới cái này phong đô thành chủ vậy mà là như thế này pháo chế Tân Nương của mình. Bất quá, ngay sau đó, Lương Độ khẽ di một tiếng, cái này Tân Nương không thích hợp. Bởi vì phong đô thành chủ móc cái này Tân Nương ra thời điểm, hắn lúc này vậy mà cảm ứng được khí tức quen thuộc. Âm ti tế tự tế phẩm khí tức. Đương nhiên, Lương Độ như là nghĩ tới cái gì, sau đó hỏi, Lão Trần Đầu, muội muội của ngươi phải hay là không giờ âm ngày âm chỗ vong mà thành âm quỷ thân thể? Lão Trần Đầu lúc đầu còn tại nhìn hàm hàm phong đô thành chủ, nghe đến đó, nhịn được ngạc nhiên, hắn khẳng định không có nói cho Lương Độ tin tức này, hắn lại là làm sao biết? Lương Độ không có nghe được Lão Trần Đầu hồi phục, thế nhưng là phản ứng của đối phương đã nói rõ hết thảy. Đỗ Chí Sơn đã từng nói chuyện cười, vậy mà thành sự thực. Âm ti có âm cưới cái này một chuyện, nghe nói là cho qua đời lão tổ tông tế tự âm thân nữ tử, có thể để âm hồn có thể âm phụ trường thọ, phù hộ hậu đại. Chỉ bất quá, cái này phong đô thành chủ mục đích nhưng là hấp thụ cái này âm thân nữ tử âm thọ, đặt tới tự mình kéo dài tuổi thọ mục đích. Ngươi đến cùng là ai? Bây giờ, phong đô thành chủ xem lấy bọn hắn, rốt cuộc khôi phục một chút thành chủ uy nghiêm, cái này khiến Trương Tam có chút sợ hãi. Rốt cuộc, nhiều năm như vậy, hắn một mực bị phong đô thành chủ thống trị, loại này là cấn không có khả năng một lát liền trừ khử. Thế nhưng là, Lương Độ hiện tại nơi nào quản những này, trực tiếp một cái tay bắt tới, hắn hiện tại trong lòng đầy là suy đoán, có thể nói rời sông lấp biển, nơi nào còn có thể cùng đối phương tiếp tục nói dóc lãng phí thời gian. Nhìn đến Lương Độ một tay mà đến, như là không để ý, phong đô thành chủ cũng không nhịn được tức giận gấp mà cười, sẽ không thật sự coi chính mình là cái ngân thương sáp đầu không dùng được à. Nếu không phải là bởi vì Lương Độ quấy rối, hắn sợ bỏ lỡ canh giờ, hắn làm sao có thể nửa đường thoát đi, lưu lại những cái kia quỷ vật đối phó bọn hắn. Rốt cuộc, hắn cưới những ngày tân đương, chính là vì tự mình, canh giờ không thể rối loạn, cho nên mới sẽ tại nhiều năm như vậy đến nay, một mực tuân theo cái thói quen này. Thế nhưng là, bởi vì chính mình nội bộ, giống như để người trước mắt có hiểu lầm, giống như tự mình không chịu nổi một kích, như vậy buông tay hành động. Vốn còn nghĩ trước thả bọn họ một con đường sống, chờ mình hoàn thành nghi thức lại nói, thật không nghĩ đến tự mình trốn ở phòng tối, hay là bị bọn hắn tìm được. Từ đó có thể biết, nhóm người này không đơn giản. Thế nhưng là, bọn hắn cũng không khả năng bởi vậy cứ như vậy xem thường hắn, cho là mình có thể tùy tiện bị năm a. Tự mình thế nhưng là phong đô thành chủ. Bây giờ rách nát địa phủ thế giới, mười thành bá chủ một trong. Xem tới, tự mình rất lâu không có biểu hiện ra tự mình uy mãnh, ngoại trừ trước kia khống chế qua đại yêu quỷ vật bên ngoài, cái này tân tiến quỷ vật cường giả, không có đem tự mình để vào mắt. Các ngươi thật to gan. Bạo nộ vang lên. Chỉ thấy một cỗ chí cường khí tức bạo phát, Trương Tam tức thì thần sắc trắng bệnh, uy thế như vậy, quả thực chính là sinh mệnh tầng cấp nghiền ép. Vừa rồi nhìn đến phong đô thành chủ trốn đi, cho là hắn kỳ thật cũng bất quá như thế, bây giờ nghĩ lại, là đối phương căn bản không có làm thật. Lao Trần Đầu bây giờ cũng không khá hơn chút nào, phong đô thành chủ chân chính phát uy thời điểm, hắn tâm đã chìm mọi nguồn. Đã mạnh như vậy, vừa rồi vì sao phải trốn? Mà lại, vì cái gì còn muốn trốn đi? Trong lúc nhất thời,
Lão Trần đầu đầy là bi phẫn, bởi vì cho dù đầy tâm cừu hận, thế nhưng là đối phương căn bản không có động thủ, chỉ bất quá nhất thời uy áp liền để cho mình hoàn toàn không thể động thủ. Thực lực như vậy, tự mình làm sao có cơ hội báo thủ? Ca ca giống như không thể giúp ngươi báo thủ. Lão Trần đầu trong mắt quang, tức thì không còn, vừa rồi Lương Độ tìm tới trong phòng tối Phong Đô thành chủ kinh hỉ, bây giờ như là bị nước dập tắt hỏa. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Tới. Lương Độ bây giờ lại như là không có kiên nhẫn, đã có chút phiền khó dàn nổi, vậy mà tại Phong Đô thành chủ uy thế như thế phía dưới, chẳng hề để ý mở miệng. Trương Tam đã bị uy áp quỳ trên mặt đất, nhìn đến Lương Độ bất vi sở động, thậm chí còn lần nữa khiêu khích, không khỏi một trận kinh hỉ. Thậm chí Lao Trần đầu trong mắt vừa rồi ảm đạm xuống quang, bây giờ cũng lần nữa bạo phát. Tự mình vẫn là xem thường tiên sinh. Vừa rồi Phong Đô thành chủ uy thế, đối tiên sinh tới nói, căn bản không có bất cứ tác dụng gì, nói cách khác, tiên sinh mạnh đến mức không còn gì để nói. Không chỉ là Trương Tam cùng Lao Trần đầu, bây giờ Phong Đô thành chủ cũng có chút chấn kinh. Vừa rồi kia phần uy áp, mặc dù không phải hắn toàn bộ thực lực, nhưng đối với Phong Đô thành tất cả quái dị tới nói, đều là không thể kháng cự chi lực. Thế nhưng là, đối phương tiếp tục chống đỡ. Không đúng, đối phương căn bản là giống như không có cảm giác nào. Đây là cùng tự mình cùng một cái tầng cấp đối thủ. Thế nhưng là, cái này lại làm sao có thể? Từ khi thế giới rách nát về sau, làm sao có thể lần nữa sinh ra dạng này cường giả? Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ xuất hiện trong đầu, có thể ngay sau đó, hắn liền không tự chủ được lắc đầu. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chính hắn phủ định lấy mình ý nghĩ, thế nhưng là, hắn xem lấy đối diện Lương Độ, lại hoàn toàn là ngạc nhiên ánh mắt. Bởi vì, giống như ngoại trừ khả năng này, cái khác hết thảy cũng không thể. Nhiều năm như vậy, rách nát thế giới đến cùng là tình huống như thế nào, còn có thể là ai so với bọn hắn 10 cái rõ ràng hơn. Nếu không phải ác liệt như vậy tình huống, hắn lại thế nào khả năng định thời gian muốn thành thân, tế tự một cái âm thân nữ quỷ vật, vì chính mình kéo dài tuổi thọ. Hay là nói, nếu không phải qua nhiều năm như vậy, hắn tiếp tục không ngừng hấp thụ những này âm thân nữ quỷ vật tâm thọ, hắn lại thế nào khả năng một mực bảo trì lại trạng thái đỉnh phong. Bây giờ bất quá trong khoảnh khắc, thế nhưng là Phong Đô thành chủ trong đầu cũng đã vượt qua vô số suy nghĩ, xem lấy đối diện Lương Độ, không thể tin ở trong, vậy mà còn có một chút kinh hỉ. Cái này khiến Trương Tam cùng Lão Trần đầu có chút không hiểu đấu, nhưng cũng có chút nặng nề, đối phương biểu hiện như thế, chẳng lẽ nói bởi vì cảm thấy tiên sinh không phải là đối thủ của hắn. Lương Độ bây giờ thật không nghĩ nhiều như vậy, vừa rồi câu kia tới lối ra về sau, hắn liền đã không có kiên nhẫn. Ai có thể nghĩ cái này Phong Đô thành chủ đột nhiên giống như gây một dạng, ánh mắt nhìn hắn hết sức kỳ quái, nhưng điều này cũng làm cho Lương Độ càng ngày càng không có kiên nhẫn. Xem tới, tự mình cuối cùng vẫn là quá cho đối phương mặt mũi. Nghĩ đến cái này, Lương Độ tâm thần khẽ động, sau đó còn vẫn như cũ phát ra vô hình uy thế Phong Đô thành chủ, tại Lao Trần đầu cùng Trương Tam kinh hãi trong ánh mắt, phù phù một tiếng, hai chân trực tiếp quỳ xuống đất. Tại Phong Đô thành, không ai bị nổi, trấn áp vạn cổ Phong Đô thành chủ, bây giờ trước đây sinh trước mặt, quỳ xuống. Cứ việc đây đã là trước mắt sự thật, thế nhưng là Trương Tam cùng Lao Trần đầu vẫn còn có chút khó có thể tin, đây có phải hay không là mình đang nằm mơ. Không chỉ là bọn hắn, Phong Đô thành chủ cái này lão quỷ tự mình, bây giờ cũng mắt tròn váng, mới vừa rồi còn đầy là ngạc nhiên hắn, hiện tại cũng là không thể tin, còn có một chút nổi giận. Tự mình đường đường Phong Đô thành chủ, vậy mà quỳ xuống. Bây giờ, phẫn nộ tức thì tuôn ra lên Phong Đô thành chủ trong lòng, thậm chí vừa rồi cái kia suy đoán mang tới kinh hỉ, đều không chấn áp được. Người đáng chết. Trong nháy mắt, Phong Đô thành chủ toàn lực bạo phát, so trước đó còn kinh khủng hơn mấy lần uy áp, xuất hiện lần nữa. Sau đó, toàn bộ Phong Đô thành, vốn liền hắc bạch không màu màu thế giới, tất cả quỷ vật trong lòng lộ bộ một tiếng. Bọn hắn hai mắt hãi nhiên, sau đó nhìn hướng Phong Đô thành trung ương phủ thành chủ, sau đó tu vi yếu trực tiếp đã hôn mê. Cách xa một chút lại vừa lúc tu vi mạnh một chút quỷ vật, nhưng là không biết làm sao, không biết là ai chọc giận thành chủ. Trong phủ thành chủ, Lão Trần đầu cùng Trương Tam trực tiếp bị uy áp trấn áp, lập tức chịu không nổi, vậy mà không kịp phản ứng, liền đã hôn mê. Thế nhưng là, Lão Trần đầu tại hôn mê một cái mắt, giống như lại nghe được phù phù một tiếng, hơn nữa nhìn đến cảnh tượng khó tin. Phong Đô thành chủ giống như lại quỳ. Quy 1 chương 328, ta thế giới đại kết cục. Trương Tam cùng Lão Trần đầu ngất đi một khắc này, bọn hắn không hề có xem sai. Phong Đô thành chủ quỳ xuống. Bạo phát khí thế làm cho cả Phong Đô thành đều quỳ xuống, cái kia vô địch đồng dạng Phong Đô thành chủ, bây giờ chỉ là tại Lương Độ một ánh mắt uy áp bên dưới, quỳ xuống. Bây giờ, Phong Đô thành chủ náo hải trống rỗng. Cái này sao có thể? Thời đại viễn cổ về sau, hắn đã cực kỳ lâu không có cảm nhận được loại này bất lực thất bại cảm giác. Huy động người. Bây giờ, với tư cách Phong Đô thành chủ, hắn ngay lập tức liền làm ra phải làm nhất quyết định, cái gì mặt mũi lớp vải lót, bây giờ hết thể không trọng yếu. Còn sống, đó mới là duy nhất. Nghĩ đến cái này, Phong Đô thành chủ không có chút gì do dự, trực tiếp tại quỳ xuống một cái mắt, một vệt ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Sau đó, toàn bộ Phong Đô thành vì đó sáng lên, chói lọi ở giữa, nhưng là tốc độ ánh sáng vĩnh hằng, chạy hướng bốn phương tám hướng. Lương Độ nhìn thấy tình huống này, hơi sững sờ, sau đó liền ý thức đến đây là chuyện gì xảy ra, đã như vậy, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản Phong Đô thành chủ. Phong Đô thành chủ sẽ đến mấy cái giúp đỡ, hắn cũng không đáng kể. Hắn để ý chỉ có chân tướng. Lúc đầu hắn còn nghĩ chậm rãi khảo vấn Phong Đô thành chủ, xem có thể hay không từ trong miệng hắn tra hỏi ra một chút chân tướng. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều không có tất yếu. Rốt cuộc, con mồi mình đã đưa tới cửa, chỉ cần chờ đợi liền có thể. Tại huy động người về sau, Phong Đô thành chủ đã làm tốt chuẩn bị, muốn kháng trụ áp lực, đợi chờ mình viện quân bắt đầu. Thế nhưng là, gió êm sóng lặng. Hắn trong dự đoán tình huống không hề có phát sinh. Trước mắt cái này hư hư thực thực không phải địa phủ bên trong người trẻ tuổi, bây giờ vậy mà đầy là vui mừng, giống như đối với mình huy động người biểu hiện hết sức hài lòng. Cái này sao có thể?
Hắn chẳng lẽ không sợ tự mình huy động người về sau, hắn lâm vào một mình phân chiến bị động tình huống bên trong. Bây giờ, Phong Đô thành chủ tâm chợt cao chợt thấp. Có chỗ cố kỵ mới là bình thường biểu hiện, bây giờ Lương Độ dị thường biểu hiện, để Phong Đô thành chủ trong lòng bất ổn. Chẳng lẽ, tự mình vẫn là đánh giá thấp người trẻ tuổi này? Hắn chẳng lẽ so với mình trước đó dự đoán hỏng bét tình huống còn mạnh hơn? Thế nhưng là, cái này căn bản là không có khả năng sự tình. Thời đại viễn cổ về sau, bọn hắn đã coi như là địa phủ chiến lực trần nhà. Thập đại thành chủ tề tụ, hắn làm sao có thể tiếp tục chống đỡ được? Muốn biết, bọn họ 10 cái tề tụ về sau, cũng không phải một đơn giản như vậy. Khả năng, người trẻ tuổi này còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bất quá cứ như vậy, tự mình cũng không cần lo lắng quá nhiều, yên tĩnh chờ đến viện thủ liền có thể. Hắn không lo lắng cái khác chín thành thành chủ không đến chi viện. Bởi vì địa phủ thế giới, hiện tại hắn môn 10 cái có thể nói là vừa vặn bảo trì cân bằng. Nếu như hắn hy sinh, cái này địa phủ hiện hình dáng, ai cũng không biết sẽ như thế nào phát triển. Cho nên, từ viễn cổ đến nay, bọn hắn có thể lẫn nhau tranh đấu, nhưng tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bọn hắn bất kỳ bên nào diệt vong. Bây giờ, Sở Xung Thành, Tần Quan Thành, Ngũ Quan Thành, Tống Đế Thành, Uổng Tử Thành, Luân Chuyển Thành, Diêm La Thành, Biện Thành, Tần Sơn Thành. Tại Phong Đô thành chủ phát ra tín hiệu một cái mắt, bọn hắn mặc kệ đang làm cái gì, bây giờ đều đứng lên, một mặt mê mang. Chuyện gì xảy ra? Phong Đô lão quỷ đây là làm cho gì? Hắn vậy mà tại cầu cứu, hơn nữa còn là hướng bọn hắn tất cả mọi người cầu cứu. Cái tín hiệu này, để chín đại thành chủ trong lòng giật mình. Bất kể như thế nào, cái này đều thuyết minh một sự kiện, đó chính là Phong Đô thành chủ lão gia hỏa này thật gặp phải phiền toái. Tất cả chín đại thành chủ không có trì hoãn, trực tiếp tan biến, hướng Phong Đô thành mà đi. Chỉ để lại riêng phần mình chăm sóc bọn hắn quái dị, hai mặt nhìn nhau. Xảy ra chuyện gì? Vì sao thành chủ trực tiếp biến mất? Chín đại thành chủ nhưng không có tâm tư cố kỵ thủ hạ mình, bọn hắn hiện tại cũng là lòng nóng như lửa đốt. Rốt cuộc, có thể để cho Phong Đô thành chủ cái này lão quỷ đều không cần mặt mũi cũng muốn cầu cứu sự tình, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy có thể giải quyết. Đây tuyệt đối là nguy cơ sinh tử. Nghĩ đến cái này, chín đại thành chủ mặc dù không có tương hô đối mặt, thế nhưng là bọn hắn không hẹn mà cùng đều bằng nhanh nhất tốc độ, gấp rút tiếp viện Phong Đô thành chủ. Mà Phong Đô thành bên trong, Phong Đô thành chủ vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, không thể động đậy. Bất quá hắn xem lấy bên cạnh không có bất kỳ cái gì động tác Lương Độ, vẫn là không nhịn được thở dài một hơi. Hiện tại, hắn là đang cùng thời gian thi chạy. Bởi vì, chỉ chờ tới lúc chín đại thành chủ gấp rút tiếp viện mà đến, hắn tuyệt đối có thể thoát ly tiến cảnh. Thời gian chậm rãi qua đi, rốt cục, Phong Đô lão quỷ, người chưa đến, thanh âm trước truyền ra. Phong Đô thành chủ trong lòng vui mừng, tận lực buổi tiếp siết chặt. Không tốt, cái này âm thanh gọi sẽ không kích thích ngoại lai này người a. Phong Đô thành chủ kinh hồn táng đảm phía dưới, nhìn hướng Lương Độ, nhưng lại có chút mập bức. Bởi vì Lương Độ tư thế biến đều không có biến, khóe miệng ngược lại hơi nhếch lên. Ân. Trong lúc nhất thời, Phong Đô thành chủ đầy là kinh ngạc. Tiểu tử này, chẳng lẽ ngốc rồi? Viện quân của mình đã đến, hắn không nắm chặt thời gian đền bù tự mình sai lầm, còn như thế không thèm để ý là vì có gì? Chờ chút, chẳng lẽ? Bây giờ, Phong Đô thành chủ trong lòng đột nhiên giật mình. Chẳng lẽ đây hết thảy đều tại ngoại lai này người trẻ tuổi tính toán bên trong? Trong lúc nhất thời, Phong Đô thành chủ tâm loạn như ma, bởi vì hắn giống như đoán được chân tướng, mà cái này chân tướng lại làm cho toàn thân hắn rét run. Ngoại lai này người trước đó nhìn đến tự mình phát ra tín hiệu không có bất kỳ cái gì phản ứng, chờ chính là cái khác chín thành thành chủ tự chui đầu vào lưới. Nghĩ đến cái này, hắn nhịn được tê cả da đầu, thế nhưng là coi như hắn tỉnh ngộ lại cũng đã trễ. Bởi vì nhưng vào lúc này, chín thân ảnh đã xuất hiện, đem Lương Độ cùng quanh hắn tại chúng cử. Thế nhưng là, đã phát giác chân tướng Phong Đô thành chủ lại cảm thấy, bây giờ không phải là chín người bao vây kẻ ngoại lai, mà là kẻ ngoại lai bao vây tất cả mọi người. Phong Đô lão quỷ, ngươi đến cùng làm cho gì? Bây giờ, Tần Rộng thành chủ lên tiếng. Rốt cuộc hắn tư cách cổ xưa nhất, tại thời đại viết cổ, hắn là thập đại thành chủ địa vị cao nhất người. Xem lấy Phong Đô thành chủ quỳ gối Lương Độ trước mặt, Tần Rộng thành chủ cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được. Rốt cuộc bọn hắn là cái đặt song song nổi danh, Phong Đô thành chủ quỳ trên mặt đất, kia là đánh bọn hắn mặt, để bọn hắn tất cả thành chủ đều không có mặt mũi. Thế nhưng là, Phong Đô thành chủ không nói gì. Tại chín đại thành chủ gấp rút tiếp viện về sau, hắn liền đã hoàn toàn bị Lương Độ cầm cố, nơi nào có năng lực lên tiếng. Thế nhưng là ánh mắt của hắn nhưng là thất kinh. Trốn, mau trốn. Đã phát giác Lương Độ tâm tư Phong Đô thành chủ, hiện tại ngược lại cảm thấy chỉ có chín đại thành chủ trốn, nó mới có hy vọng còn sống. Dạng này hắn còn sống, mới có thể tiếp tục câu dẫn cái này chín đại thành chủ xuất hiện, hắn mới có giá trị lợi dụng. Chín đại thành chủ không biết được thành chủ suy nghĩ trong lòng, nhìn đến hắn không nói chuyện, liền đem lực chú ý đặt ở Lương Độ trên thân. Cái này người ngoại trừ một bộ da túi bên ngoài, bình thường không có gì đặc biệt. Có thể càng như vậy, trong lòng bọn họ cảnh giác liền càng ngày càng nồng nặc. Rốt cuộc, Phong Đô thành chủ liền quỳ gối trước mắt, nếu là không có bản lĩnh thật sự, hắn lại thế nào khả năng làm được? Cho nên, xem lấy không phản ứng chút nào Lương Độ, chín đại thành chủ xem giống như bất vi sở động, trong lòng cũng đã cẩn thận từng ly từng tí. Mặc dù thập đại thành chủ ở giữa ngày thường quan hệ không tốt lắm, thế nhưng là cũng biết riêng phần mình bản sự, lại thế nào khả năng không đem Lương Độ để vào mắt. Đáng tiếc, bọn hắn thăm dò, Lương Độ cũng không có đáp lại. Đều tới đủ, xem tôi không cần thiết đợi. Nghĩ đến cái này, Lương Độ khí thế biến đổi. Trong nháy mắt, chín đại thành chủ cùng nhau biến sắc, sau đó có chút bối rối. Trốn. Bây giờ bọn hắn với tư cách đỉnh tiêm cao thủ, trong lòng tự nhiên đã có cảm ứng. Bọn hắn cảm giác tự mình là một cái con thỏ, đã bị diều hâu vừa ý, tiếp xuống chính là diệt vong. Nghĩ đến cái này, chín đại thành chủ cũng rõ ràng vừa rồi Phong Đô thành chủ ánh mắt là thế nào một chuyện. Nhất định phải trốn, không phải chỉ sợ chờ đợi bọn hắn chính là tai họa ngập đầu. Thế nhưng là, Lương Độ làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội đào tẩu? Kỳ thật, thập đại thành chủ bao quát Phong Đô thành chủ bọn hắn thực lực cũng không yếu.
Bọn hắn so chi chân nhân cảnh giới Lao Thần Côn bọn hắn, mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Bọn hắn như là cao một hai cái cảnh giới. Thế nhưng là, cho dù tại Lương Độ thăng cấp tu vi trước đó, bọn hắn cũng khó khăn lắm cùng Lương Độ không sai biệt lắm trình độ. Cho nên, tại Lương Độ liên tiếp thăng cấp 4 đại cảnh giới về sau, tầng 7 Kim Cương Bất Hoại Thần Công, thất trọng bất động như núi Ma Viên Quan Tượng phương pháp. Thập đại thành chủ, bất quá sâu kiến đồng dạng. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì tiền vốn cùng Lương Độ tranh phong. Trong lúc nhất thời, chín đại thành chủ chuẩn bị thoát đi thời điểm. Phù phù, phù phù, phù phù. Liên tiếp 9 tiếng, chín đại thành chủ đã quỳ xuống. Bọn hắn thần sắc hoảng sợ, giống như trước đó Phong Đô thành chủ. Hết rồi. Lương Độ lúc này đối với hiện tại tình trạng này lại hết sức thỏa mãn. Sau đó, chính là hắn thăm dò thế giới này chân tướng thời điểm. Ngay sau đó, Phong Đô thành chủ đột nhiên phát hiện hắn có nói chuyện năng lực. Mà liền tại lúc này, Lương Độ mở miệng. "Tốt, ngươi còn có thủ đoạn khác không có, nếu như không có, như vậy liền hảo hảo nghe ta vấn đề." Phong Đô thành chủ trên mặt một mảnh thảm đạm. Ác ma này, mà lưu cho hắn lựa chọn, căn bản cũng không có. Nhìn đến Phong Đô thành chủ cái phản ứng này, Lương Độ cũng không để ý, trực tiếp mở miệng hỏi. "Nơi này đến cùng là cái gì thế giới, cái gọi là viết cổ, cận cổ lại là chuyện gì xảy ra?" Nghe tới cái này, Phong Đô thành chủ càng ngày càng bất đắc dĩ, quả nhiên cái này người không phải địa phủ thổ dân quỷ vật. Cái khác thành chủ cũng mở to hai mắt. Bọn hắn đương nhiên rõ ràng câu nói này hàm lượng, cái này vậy mà là kẻ ngoại lai. Nghĩ đến địa phủ lưu truyền câu nói kia, bọn hắn càng ngày càng bất đắc dĩ. Xem tới, bọn hắn nhất định phải hắn muốn thủ chết đánh cược một lần. Bây giờ thập đại thành chủ bao quát Phong Đô thành chủ đều đã có quyết định, căn bản không cần nói thêm cái gì, liền đạt thành nhất trí. Nếu là kẻ ngoại lai, như vậy cho dù mất đi vị trí hiện tại, bọn hắn cũng nhất định phải làm ra quyết sách. Rốt cuộc, địa phủ là bọn hắn. Bọn hắn không cho phép kẻ ngoại lai lần nữa giá lâm mảnh thế giới này. Địa phủ vĩnh viễn không thể trở thành thời đại viễn cổ phụ thuộc. Phong Đô thành chủ lúc này mở miệng nói ra, ngươi muốn biết những này, như vậy ta một người là nói không rõ ràng. Bởi vì, cái này phân chia là bởi vì chúng ta 10 cá nhân mà chúng ta nắm giữ tình huống, riêng phần mình đơn độc hưởng. Nghe đến đó, Lương Độ hít mắt. Xem tới, cái này thập đại thành chủ còn có tính toán của mình. Thế nhưng là, kẻ tài cao gan cũng lớn, Lương Độ há lại sẽ để ý những này. Cho nên trong nháy mắt, Lương Độ liền buông ra 9 đại thành chủ cấm chế. Mà liên tại thập đại thành chủ đều khôi phục tự do một khắc, trong nháy mắt bọn hắn liền có động tác. Chỉ thấy 10 người trong nháy mắt tụ tập cùng một chỗ, Lương Độ nhìn trước mắt tình huống, đương nhiên biết rõ sự tình có biến cố. Thế nhưng là Lương Độ lại như cũ không có ngăn cản. Tại quan tưởng phương pháp phía dưới, tình huống như vậy, đối với hắn càng vì có sắc. Đã như vậy, Lương Độ hắn cần gì phải đi ngăn cản cái này thập đại thành chủ? Mà thập đại thành chủ nhìn đến như thế dễ như trở bàn tay không giữ quy tắc tại một chỗ cũng không lãng phí thời gian. Hợp thể. Chỉ thấy một đoàn to lớn chùm sáng xuất hiện ở cái thế giới này, toàn bộ thế giới cũng vì đó yên tĩnh, giống như thời gian dĩ nhiên đứng im. Lương Độ lại nhìn không chuyển mắt, xem lấy quan đoàn, sau đó có chút rõ ràng vừa rồi thập đại thành chủ hợp thể thời điểm, vì sao có chút giãy giụa. Nguyên lai, bọn hắn đều chỉ là phân thân. Hay là nói, bọn hắn chỉ là một cái cường đại tồn tại phân thể. Ngay sau đó, chờ đến quang đoàn tan biến, một bóng người xuất hiện. Vì sao lần nữa thức tỉnh ta? Thời gian vẫn chưa bắt đầu. Nhân ảnh xuất hiện một sát na, hắn giống như là rõ ràng tình huống trước mắt. Hắn có chút thảm đạm. Chẳng lẽ, kế hoạch vẫn như cũ thất bại sao? Tới người bây giờ mở hai mắt ra, xem lấy Lương Độ, bọn hắn lại có chút lẫn nhau giống như. Không phải tướng mạo tương tự, mà là khí chất. Lúc này, hắn xem lấy Lương Độ vậy mà mở miệng, trong giọng nói không khỏi có chút tiếc nuối. Phu tử, ngươi vẫn là tới rồi, xem ra là ngươi thắng. Phu tử. Nhìn đến cái này hợp thể về sau nam nhân đối với mình xưng hô, Lương Độ có chút mắt trợn tròn. Hắn làm sao có thể là phu tử? Thế nhưng là, xem lấy đối diện nam nhân ánh mắt, lại không giống nói dối. Chẳng lẽ mình cùng phu tử rất giống? Lương Độ nghi hoặc, tự nhiên bị đối phương nhìn ở trong mắt. Làm sao, ngươi thắng liền có thể như thế khinh thị ta sao? Hắn đem Lương Độ nghi hoặc xem thành đối với mình chẳng thèm ngó tới. Bởi vì tâm tình của hắn chấn động, toàn bộ địa phủ đều giống như sống lại, thiên băng địa liệt. Lương Độ lúc này lại không muốn tại mơ mơ hồ hồ xuống dưới. Ngươi là ai? Ta không phải phu tử. Ngươi nói là Đại Hạ Đạp Thiên lâu phu tử sao? Ân. Nghe tới Lương Độ phủ nhận tự mình là phu tử, đối diện nam nhân không khỏi kinh nghi bất định. Sau đó chờ hắn cẩn thận quan sát Lương Độ, sau đó như là phát hiện cái gì, không khỏi đầy là ngạc nhiên. Làm sao lại như thế? Bây giờ, nam tử lại nhải, một mặt không thể tin dáng vẻ. Làm sao có thể? Ngươi làm sao bỏ được? Liên tục mấy câu, có thể thấy được nam tử trong lòng không thể tin. Lương Độ lúc này cũng không có xuất thủ, nhìn ra được, đối diện nam tử cũng tại chỉnh lý suy nghĩ của mình. Lúc này động thủ cũng không phải cái gì cơ hội tốt, không bằng chờ đến đối phương tỉnh táo lại, như thế mới có thể đạt được chuẩn xác nhất tin tức. Qua một hồi, đối diện nam tử như là tiêu hóa hết thảy, rốt cục tỉnh táo lại. Hắn nhìn đến Lương Độ về sau đó mở miệng. Ta thua, phu tử ngươi thắng. Ta không phải phu tử. Lương Độ còn đợi giải thích, thế nhưng là đối diện nam tử căn bản không cho hắn cơ hội giải thích, vậy mà vọt thẳng đụng mà đến. Bây giờ, đối phương như thế, giống như sao chổi đụng địa cầu. Lương Độ đương nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, trong nháy mắt ngăn cản nam tử công kích. Thế nhưng là tiếp xuống tình huống lại vượt quá Lương Độ dự kiến. Bởi vì không như trong tưởng tượng sao chổi đụng địa cầu, nam tử kia vậy mà nóng chảy, tức thì tiến vào Lương Độ thể nội. Chuyện gì xảy ra? Thế nhưng là, không có chờ Lương Độ nghĩ rõ ràng, hắn liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng, sau đó trực tiếp ngã xuống đất. Toàn bộ địa phủ thế giới, vậy mà tức thì héo rút, sau đó cũng tan biến tại Lương Độ thể nội. Đại hạ, Kinh đô, Đạp Thiên lâu. Bây giờ Lương Độ xuất hiện, sau đó mở mắt. Trong chớp mắt, giống như tuyên cổ hưng hoang. Lương Độ lúc này khẽ thở dài một hơi. Thì ra là thế. thời gian kéo đến cực kỳ lâu trước kia, tuyên cổ thời đại. Thế giới này, âm dương cả hai cùng tồn tại, hỗ trợ lẫn nhau. Đây là một cái luân hồi thế giới. Nhân thế vì dương, địa phủ vì âm. Chỉ bất quá, địa phủ vì phụ thuộc, dương thế làm chủ. Kết nối âm dương hai giới hoàn toàn, là qua lại âm dương hai giới thông đạo. Nhưng là, địa phủ tiếp thu dương thế linh hồn, có cùng hung cực các người, không thể lấy độ qua hoàn toàn, chìm ngọn nguồn tại hoàn toàn. Dương thế không nạp, cuối cùng chỉ có thể trệ lưu tại âm phủ. Quanh năm suốt tháng về sau, địa phủ ác quỷ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng cũng có một ngày, địa phủ bạo phát bạo loạn, địa phủ rối loạn. Thế nhưng là, tại địa phủ trấn áp ác quỷ thời điểm, mắt thấy bạo loạn thất bại, ác quỷ không cách nào đạt tới trở lại dương thế ở giữa mục đích. Ở đây trong tuyệt vọng, bọn hắn lấy bản thân hiến tế hoàn toàn, cho nên địa phủ sập loạn, mê hoặc nhân tâm. Địa phủ không còn bình tĩnh nữa, ác niệm hoành vượt địa phủ, quỷ khí thẩm thấu dương gian, cho nên âm dương hai giới cân bằng đánh vỡ. Thiên địa lại loạn. Kinh khủng nhất là địa phủ Diêm Vương cũng bị ác niệm ảnh hưởng, không cam lòng địa phủ vì dương gian phụ thuộc, dùng cái này cùng dương thế người hoàng khởi xung đột. Vốn liền âm dương sụp đổ thế giới, theo Diêm Vương cùng người hoàng xuất thủ giao chiến, thiên địa trật tự triệt để sụp đổ. Sau đó, âm dương hai giới duy nhất nho ra thánh nhân, nhìn đến kết cục bi thảm, vì thiên hạ thường sinh chỗ niệm, nhúng tay địa phủ dương gian chiến tranh. Thế nhưng là, đến lúc này, thiên địa sớm đã sụp đổ. Bị ác niệm chỗ cuốn địa phủ Diêm Vương bất vi sở động, nhân hoàng lại nhìn đến ngàn vạn con dân chết nơi này lần bạo loạn phía dưới, nhân hoàng chi tâm sụp đổ. Ở đây đạo tâm sụp đổ thời điểm, nhân hoàng tự cảm giác nghiệp chướng nặng nề, không xứng là nhân hoàng, so ác quỷ cũng không bằng. Thế là, nhân hoàng binh giải, tự động đầu nhập hoàng tuyển. Thế nhưng là, nhân hoàng đại biểu dương gian khí vận, sắp tốt tại hoàng tuyển, âm dương hòa hợp triệt để sụp đổ, hoàng tuyển kéo theo dòng sông thời gian, đến mức âm dương hai giới, triệt để mất đi cân bằng, lâm vào yên diệt bên trong. Nhìn đến tình huống này, âm gian địa phủ tự nhiên cũng tại sụp đổ, âm dương hai giới tương hỗ thôn phệ, bây giờ bởi vì liên lụy địa phủ khí vận Diêm Vương, tại địa phủ sụp đổ thời điểm, rốt cục đè xuống ác niệm, tỉnh táo lại. Mà phu tử tại dưới tình thế cấp bách, nghĩ ra duy nhất cân bằng âm dương hai giới tạm thời biện pháp. Diêm Vương binh ngắm hiểu, trấn áp địa phủ, uy về dưới hoàng tuyển, tạm hoãn liên diệt. Diêm Vương bắt đầu không hề giấu ý, bởi vì hắn không xác định binh giải về sau, địa phủ sẽ như thế nào. Thằng đến phu tử cùng đi Diêm Vương cùng một chỗ phân liệt, chờ đến âm dương hòa hợp thời điểm, hai người thức tỉnh về sau, lại làm một hồi. Vì lấy được Diêm Vương tín nhiệm, phu tử dẫn đầu binh giải, lưu lại phân thân, nâng đỡ dương thế ở giữa vận chuyển. Diêm Vương mắt thấy như thế, tự nhiên không có khả năng xem tiếp đất phủ cùng dương gian đồng thời yên diệt, liền đầu nhập hoàng tuyển binh giải. Dùng cái này, mới có trước đó phong đô 10 thành, đây đều là binh giải về sau Diêm Vương phân thân. Chờ đến phu tử đi địa phủ, bọn hắn mới có thể đoàn tụ Diêm Vương thân thể, lần nữa tranh đoạt thế giới quyền hành. Đáng tiếc, phu tử sớm đã có tất thắng thủ đoạn. Hắn tại nhân hoàng yên diệt thời điểm, lấy tự mình làm tế phẩm, tại địa phủ Diêm Vương binh am hiểu chi thân lúc, âm dương quý nhất. Mà thủ đoạn này kết quả, biểu thị lương độ hoàng tuyển đưa đỏ. Chỉ bất quá, cho dù có phu tử hiến tế, y nguyên yêu cầu vô tận thế giới thành hình, thẳng đến lương độ xuyên qua mà đến, tức chiếm cứu tổ. Trực tiếp thu hoạch được cái này duy nhất cân bằng âm dương hai giới thần khí. Mà ở khoảng thời gian này, âm dương thế giới vì cân bằng, địa phủ trấn áp tại dưới hoàng tuyển, âm dương nhị khí lại đồng thời tồn tại ở dương thế ở giữa. Ác quỷ chi niệm không hề có theo Diêm Vương binh am hiểu liền hoàn toàn biến mất, mà là cùng âm khí tạo thành, thành âm ti nguồn gốc. Mà phu tử lưu lại phân thân, cũng là vì thế làm chuẩn bị. Nó càng như là một đoạn chương trình, ngăn cản âm ti con vi rút này, phòng ngừa âm dương hai giới cân bằng bị đánh vỡ. Đáng tiếc, cuối cùng âm dương hai giới đã sụp đổ một lần, cho nên lúc này mới có kẽ hở trong đó bí địa, đây chính là âm dương hai giới sụp đổ trước tái phiến. Lương độ là phu tử hiến tế bản thân cuối cùng góp lại người, cho nên Diêm Vương nhìn đến lương độ về sau, liền biết tự mình thua triệt triệt để. Âm dương hai giới dĩ nhiên lấy hắn hoàng tuyển chi thân liên thông cùng một chỗ. Cho nên, lần này đánh cược lấy Diêm Vương thất bại mà kết thúc, vô luận hắn có nguyện ý hay không, hắn đã không có lật bản tư bản. Chỉ có thể nói, phu tử tính kế hết thảy. Bây giờ, rõ ràng toàn bộ nhân quả lương độ, mở to mắt, hắn đã biết rõ lúc này hắn muốn làm gì. Chỉ thấy, lương độ mở mắt, tay khẽ vẫy. Bắc Hải cực mà, âm ti vị trí. Thập vạn yêu sơn, chứng khí mù mịt. Bây giờ, hai cái địa phương tất cả yêu quái quỷ dị, toàn diện tan biến, trầm nhập vô biên địa ngục. Bụi về với bụi, đất về với đất. Đã thành âm ti một viên, tự nhiên đưa về địa phủ. Đại hạ thế giới, đột nhiên một cái hoàng hà chạy xiết, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Địa phủ quy vị hoàng tuyệt lạc. Luân hồi thành. Trong nháy mắt, tất cả đại hạ thế giới bách tính, vô luận là đại hạ, vẫn là cái khác tiểu quốc, tất cả mọi người tâm hữu sở cảm, nhìn hướng chân trời. Thế giới này giống như không một dạng. Tại bọn hắn không nhìn thấy địa phương, mặc kệ du hồn ác quỷ, bây giờ thuận lấy hoàng tuyển, trốn vào địa phủ. Thiên địa nhất thống, âm dương hòa hợp. Lương độ mỉm cười. Đây là ta thế giới.